Chương 154, sinh nhật vui vẻ, chương 154, sinh nhật vui vẻ. Vương Ca vốn là tính toán 2 ngày nữa mang theo Yên Bảo cùng đi thả diều, nhưng không nghĩ tới bị Lê Chức Mộng nói trúng. Sau trong vòng vài ngày, khí trời đều không phải là rất tốt. Mưa to hợp với hạ mấy ngày, thái dương khó khăn lắm mới đột phá mây đen phong tỏa, phong lại hoặc là quá lớn, hoặc là quá nhỏ, căn bản không có cách nào thả diều. Bất đắc dĩ, chỉ đành buông thả cho. Phía sau, hắn ở vờ ít bên trên cùng Lê Chức Mộng nhắc tới chuyện này, Lê Chức Mộng an ủi hắn, "Không có sao ca ca, chúng ta viện trưởng nói qua, cây chuyển chết, người chuyển sống, trong nước khí trời không tốt không có sao, có thể đi nước ngoài, tìm khí trời địa phương tốt thả diều à, có rất nhiều địa phương có thể lựa chọn đâu." Vương Ca vừa nghe, ai, cảm thấy rất có đạo lý, liền chạy đi tìm Cố Phán Yên thương lượng. Kết quả lại là bị Cố Phán Yên dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt xem, liền vì thả cái diều, tiêu nhiều tiền như vậy, chạy xa như thế, ngươi là có bệnh sao? Vương Ca, hắn lúc này mới ý thức được, hắn bị Lê Chức Mộng mang sai lệch, thế mà lại cảm thấy cái này rất bình thường. Trên thực tế cái này không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn là chuyện bé xé ra to. Vương Ca cảm thấy mình không có bệnh. Có bệnh người là Lê Chức Mộng, hắn chẳng qua là bị lây bệnh. Nhưng khi Vương Ca ở vờ ít đi tố cáo Lê Chức Mộng thời điểm, lại phát hiện nàng diều đã theo gió bay ở nước lạ đất khách trên đất. Nàng thật chỉ là vì đi thả cái diều, liền hoa mấy ngàn đồng tiền mua vé máy bay, chạy đến địa phương xa như vậy. Vương Ca rất áo ước, hắn cũng rất muốn thả diều. Cho nên không ăn được nho, hắn liền bắt đầu nói nho chua, ngươi cảm thấy cái này rất lãng mạn. Không, đây là lãng phí. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Tại sao phải nhiều như vậy ý nghĩa, thú vị là đủ rồi nha. Nàng lý trực khí tráng đáp lại, vui vẻ chính là lớn nhất ý nghĩa. Vương Ca không biết nên thế nào phản bác nàng, chợt nhớ tới Liên Minh Huyền Thoại trong một vai lời kịch, vì vậy hắn nói, không cần có thú, phải hữu dụng. Không cần có dùng, phải có thú, phải vui vẻ. Lê Chức Mộng như vậy phản bác. Nói chung ở trong mắt nàng, vui vẻ mới là có giá trị nhất sự vật, cái khác tất cả mọi thứ đều muốn dựa vào đi sang một bên. Cái giá này đáng giá xem, có thể nói là cách kinh phản đạo. Nàng quả nhiên có bệnh. Vương Ca trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trong chữ viết, không ngờ cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Hắn quả quyết rời đi không trang, quyết định 3 ngày không cùng cái bệnh này nguyên thể trao đổi, để tránh mình bị nàng truyền nhiễm. Nhưng ngay trong ngày buổi tối, hắn liền nhận được Lê Chức Mộng đáng thương, ăn năn hối hận lời nói. "Ô, ca ca, ta thật là một phế vật, ta liền cất đều kéo không ra. Vậy làm sao bây giờ? Muốn ta cổ vũ cho ngươi cổ động sao?" Vương Ca vốn định như vậy hồi phục, nhưng hắn nhịn được. Nói 3 ngày không cùng nàng trao đổi, liền 3 ngày không cùng nàng trao đổi. Nhưng, không giao lưu thuộc về không giao lưu, trên mặt của hắn cũng lộ ra cười. Bây giờ người vui sướng là hắn. Cứ như vậy, thời gian ở bình tĩnh cuộc sống đại học trong chậm rãi trôi qua, chậm chạp mà kiên định, từ tháng 11 bước vào tháng 12. Khí trời chuyển lạnh, các cô gái váy ngắn cũng chậm chậm đổi thành quần dài. Thích đẹp các cô gái mặc vào thật dày quang chân thần khí, để cho mình ở mùa đông cũng có thể xuyên xinh đẹp nhỏ váy. Cũng tỉ như, cái nào đó Lê họ vi khuẩn gây bệnh. Vương Ca cảm thấy rất đẹp mắt, cũng cho Cố Phán Yên mua quang chân thần khí. Nhưng Cố Phán Yên liền xem như mùa hè cũng không thế nào mặc váy, càng chưa nói mùa đông. Vương Ca hỏi nàng vì sao không mặc, nàng lười biếng nói đánh nhau không có phương tiện. Bây giờ ngươi lại không cần cùng người khác đánh nhau, hơn nữa đây không phải là có ta đây nha. Vương Ca hướng nàng tú tú bản thân cơ bắp tay trước, ta có thể bảo vệ ngươi. A. Cố Phán Yên ánh mắt nghiền ngẫm, ngươi cho rằng ta muốn đánh người là ai? Vương Ca. Hắn thử dò xét hỏi, không là ta đi. Đã đoán đúng, thật tuyệt. Vương Ca. Có ý gì, ngươi không mặc váy, lại là bởi vì thời khắc đều ở đây chuẩn bị đánh ta. Hắn đầy mặt khiếp sợ. Đúng. Cố Phán Yên thuận miệng nói, lúc nào không vui, liền định đánh ngươi một trận hạ giận. Vậy ngươi lúc nào thì sẽ không vui? Bắt được ngươi ngoại tình thời điểm. Vương Ca. Rất tốt, hắn không nên hỏi. Vậy cũng giống vậy có thể mặc váy a. Hắn đưa tay ôm lấy Cố Phán Yên, cưỡng ép đem đề tài kéo trở về bộ dáng lúc trước, chẳng lẽ lao bà ta đánh ta còn có thể phản kháng hay sao? Cố Phán Yên liếc hắn một cái, lười biếng cầm sách, tựa vào trong ngực hắn. Lúc này bọn họ đang thư viện ôn tập, ứng đối sắp đến thi cuối kỳ, nói chuyện cũng không chế âm lượng. Cái gì không mặc váy là vì đánh hắn, dĩ nhiên là đùa giỡn lời. Nàng chẳng qua là đơn thuần không muốn mặc mà thôi. Nhưng Vương Ca cũng là có điểm tâm hư. Bởi vì, hải sa, Trần Luân Hy giống vậy ở thư viện. Nàng mang theo lão khí màu đen lớn gọng kính, một bên là xem bên người sách, một bên hướng sổ tay bên trên viết cái gì. Nhỏ mèo Ly Hoa nằm song xoài bên tay nàng, lười biếng nhắm mắt lại phơi nắng, không lúc đích. Trong thư viện, chỉ có nhỏ nhẹ địa thư trang lật qua lật lại thanh âm, cùng với xào xạc viết chữ âm thanh. Cho đến màn đêm sắp giáng lâm, Trần Luân Hy mới khép quyển sách lại. Đem quyển sách thả lại kệ sách, Trần Luân Hy cầm lên sổ tay, nhẹ nhàng vô vô đã ngủ nhỏ Ly Hoa, "Tiểu ca, chúng ta nên đi." Tiểu ca bò dậy, im lặng duỗi người, sau đó nhảy xuống bàn đọc sách, ưu nhã đi bước tiểu mèo, cùng sau lưng Trần Luân Hy. Nó mắt Trần có thể thấy trưởng thành một ít. Kể từ nó sau khi lớn lên, Trần Luân Hy liền không lại ôm nó, để nó bản thân đi. Xuyên biệt ồn ào thành thị, leo lên xe buýt, mai cho đến về đến nhà, tiểu ca cũng một mực xít sao cùng sau lưng Trần Luân Hy. Trên đường thậm chí còn đuổi đi mấy con muốn cùng nó tranh thủ tình cảm mèo hoang. Trần Luân Hy đối với tiểu ca, tựa hồ cũng cho trọn vẹn tín nhiệm, căn bản không sợ nó chạy loạn. Dĩ nhiên, kỳ thực cũng không phải là tín nhiệm, Trần Luân Hy chẳng qua là không nghĩ trói buộc nó. Về đến nhà, Trần Luân Hy cấp tiểu ca rót đồ ăn cho mèo, ở tiểu ca hưởng thụ thức ăn thời điểm, nàng từ từ đi vào phòng ngủ, ngồi vào trước bàn đọc sách. Rút ra chính mình quyển nhật ký, nhưng lại cũng không có viết đi viết, mà là từng trang từ từ là xem, đếm kỹ bản thân đã từng qua lại. Tự mình tái tạo là một cực kỳ chật vật quá trình, nàng đã bắt đầu nếm thử tái tạo bản thân, vì thế, nàng đã thời gian rất lâu không có cấp Vương Ca viết qua tin. Thế nhưng là hiệu quả nhưng cũng không tốt. Tự mình tái tạo, so với nàng tưởng tượng còn phải khó khăn. Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn hơn 10 năm tạo thành quan niệm, giống như là vô cùng chắc chắn nhà cao tầng, không phải nói tái tạo là có thể tái tạo. Muốn thật sự là nhà cao tầng vẫn còn tốt, có thể trực tiếp đem hủy đi, sau đó lần nữa xây dựng. Nhưng quan niệm loại vật này, trừ phi gặp phải cực lớn đánh vào, nếu không cũng là không có biện pháp nói hủy đi liền hủy đi. Nàng chỉ có thể không ngừng đi đọc, đi thăm dò, đi phát triển bản thân, tới kiến thức trên thế giới đủ loại kỳ kỳ quái quái quan niệm, sau đó dùng bản thân công nhận, mới quan niệm tới bổ túc bản thân, đem những thứ kia không thuộc về nàng, không đến từ nàng quan niệm cấp gạt ra khỏi đi. Quá trình rất khó khăn cũng rất phiền toái, nhưng cũng may nàng một mực có ghi nhật ký thói quen, điều này làm cho nàng phải lấy dò xét bản thân qua lại, đuổi theo ngược dòng đã từng những quan niệm kia từ đầu tới. Nhưng là, khẽ đảo mở nhật ký, nàng tổng hội không tự chủ được sẽ nghĩ lên người kia. Hắn cũng rất lâu không có viết thơ cho mình, không biết trôi qua thế nào. Nên tương đương hạnh phúc đi. Nàng không phải một sẽ lo được lo mất người, cho nên cái ý niệm này chẳng qua là ở trong đầu lóe lên một cái, liền đi qua. Tiếp tục lật tới tiếp theo thiên nhật ký. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa. Trần Nôn Hy đứng dậy đi ra phòng ngủ, mở cửa. "Chào ngài, xin hỏi là Trần Nôn Hy Trần nữ sĩ sao?" Người ngoài cửa lễ phép hỏi. "Là ta." Trần Nôn Hy gật đầu một cái, "Có chuyện gì không?" "Đầu tiên chúc ngài sinh nhật vui vẻ." Người ngoài cửa nhắc tới một có chậu nước rửa mặt kích cỡ tương đương bánh gà tổ hộp đưa cho nàng, "Có người ở tiệm chúng ta vì ngài đặt trước làm một bánh gà tổ." "Đoét, lau, tối hôm qua viết xong quá khốn, liền trực tiếp ngủ, quên phát, chương 155, đắp người tuyết, chương 155, đắp người tuyết." Sinh nhật. Trần Nôn Hy hơi sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, hôm nay giống như đúng là sinh nhật mình. Sau đó nhận lấy bánh gà tổ, túi đầu nói tạ. Trừ bánh gà tổ trở ra, còn có một cái đóng gói đẹp đẽ màu đen túi. Nghe đưa bánh gà tổ người nói, trong túi là quà sinh nhật. Có chút nặng, cũng không biết bên trong là cái dạng gì lễ vật. Đóng cửa lại, trở lại phòng khách, đem bánh gà tổ để lên bàn. Trần Nôn Hy nhìn một cái phía trên thiệp chúc mừng, phía trên dùng quen thuộc qua quýt bút tích viết. Sinh nhật vui vẻ, hi hi. Yêu người Vương ca. Không ngoài dự liệu, quả nhiên là hắn đưa tới. Hắn cái chữ này viết thật là càng ngày càng qua quýt. Lên đại học liền không cầm bút rồi sao? Bất quá, thiên viên là thế nào biết mình sinh nhật? Trần Nôn Hy suy nghĩ một chút, nhớ lại, ban đầu bản thân giả trang hắn bạn gái thời điểm giống như nói với hắn những thứ này cơ bản tin tức. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, muốn biết sinh nhật của mình, cũng là lại rất đơn giản. Trần Nôn Hy có chút buồn cười lắc đầu một cái. Cũng là làm khó hắn, chính mình cũng rời đi lâu như vậy hắn còn nhớ. Trần Nôn Hy trước mặc dù cũng qua mấy lần sinh nhật, nhưng nàng cha mẹ tối đa cũng chính là mua chút sương sườn, hầm cái canh, làm thu xếp tốt ăn chế cơm, cái này sinh nhật cũng coi như đi qua. Bánh gà tổ là không có, ba mẹ nàng chế đắt, nàng cũng chưa từng mở miệng muốn qua. Nàng cũng không có bằng hữu, vì vậy quà sinh nhật tự nhiên cũng là không có. Cho nên, nhìn trước mắt bánh gà tổ cùng lễ vật, Trần Nôn Hy mang theo một tia hồi ức nghĩ thầm, nếu như ấn vương ca vậy mà nói, cái này nói chung coi như là lại bị hắn cầm đi một lần đầu tiên a. Suy nghĩ một trận, quay đầu, nàng lại có chút nhức đầu. Lớn như vậy bánh gà tổ, tự mình một người không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể ăn xong. Có thể cắt một chút cấp chủ nhà mãi mãi đưa qua, nhưng không thể quá nhiều, mãi mãi vốn là cao huyết áp. Mèo. Bên cạnh truyền tới tiểu ca tiếng kêu, nó đồ ăn cho mèo cũng không ăn, ngồi chồm hổm ở bên cạnh bàn, tò mò nhìn lớn bánh gà tổ. Ngươi không thể ăn nha. Trần Nôn Hy đi tới, đưa tay sờ sờ đầu của nó, ngươi tiêu hóa không được. Tiểu ca cũng không biết nghe không hiểu, rất ngoan khéo léo dùng đầu nhỏ cả Trần Nôn Hy tay về sau, lại chạy về đi ăn đồ ăn cho mèo. Sau khi lớn lên, tiểu ca ngược lại không có lấy trước như vậy bướng bỉnh. Trần Nôn Hy lại đi mở ra cái đó màu đen túi hàng, bên trong đúng là, nhưng không chỉ một kiện. Phía trên nhất để một cái thẻ, chữ viết quá quýt. Bởi vì lần trước tặng quà cho ngươi ngươi không thích, cho nên lần này ta ở trên web lục soát nửa ngày, thích người sinh nhật nên đưa cái dạng gì lễ vật dân mạng cho ra để nghị ta mỗi cái đi nhìn một lần, cảm giác những lễ vật kia cũng rất không sai, trong khoảng thời gian ngắn không làm được lấy hay bỏ. Cho nên ta liền toàn bộ mua. Nếu như có thể mà nói, ta muốn đem toàn bộ thứ tốt đẹp gì tất cả đều mua lại tặng cho ngươi. Nhưng duy nhất một lần đưa quá nhiều giống như cũng không tốt lắm, cho nên ta quyết định tạm thời cũng chỉ tặng cho ngươi một phần nhỏ, còn lại trước tích lũy, sau này lại chia nhóm đưa ngươi. Trần Nôn Hy túi đầu nhìn một cái bị trang tràn đầy túi hàng, trong mắt dao động ra lau một cái nét cười. Nàng từng món một đem lễ vật lấy ra, bên trong có xinh đẹp tinh xảo ly nước, màu ấm điều đáng yêu gấu nhỏ đèn đêm, màu lam nhạt vuốt mèo ly mùi thơm hoa cỏ cây đến, thậm chí còn có một cổ đấm bốc nghi. Phần lớn đều là một ít tinh xảo đẹp mắt, lại rất thực dụng tiểu vật kiện, không hề quý trọng, nhưng mỗi một kiện Trần Nôn Hy cũng rất thích. Lấy ra cuối cùng đấm bốc nghi sau, Trần Nôn Hy vốn tưởng rằng cái này không còn, nhưng ở túi hàng phía dưới cùng còn có một cái khung ảnh lồng kính. Nàng từ từ đem khung ảnh lồng kính lấy ra, bên trong là một chương bút chỉ phát họa vẽ, vẽ bên trong là một ngồi ở trước bàn đọc sách cô bé, nàng mang theo lão khí màu đen lớn gọng kính, mặt mũi tinh xảo, ánh mắt lãnh đạm. Từ nơi này thị giác đi nhìn, vẽ một chút người giống như chính là ngồi ở cô bé đối diện vẽ, giữa hai người rõ ràng chỉ có một tủ sách khoảng cách, nhưng lại mơ hồ có một loại cách nhau khá xa cảm giác. Hắn sẽ còn vẽ một chút sao? Trần Nôn Hy không hiểu nhiều lắm mỹ thuật, nhưng bọn họ đã tách ra lâu như vậy, Vương ca chỉ dựa vào trí nhớ là có thể vẽ như vậy sinh động, này hội họa phương diện thành tựu có thể thấy được chút ít. Đang vẽ khung phía dưới, còn có một tờ giấy, vẫn là kia quà quýt bút tích. Lại nghĩ đến nghĩ, nếu là tặng quà cho ngươi tất cả đều là dùng tiền mua tới, cũng có vẻ ta không có thành ý, dù sao ngươi cũng biết, tiền là ta không bao giờ thiếu vật. Cho nên cho ngươi thêm một bức họa, là ta hoa gần hơn nửa tháng mới vẽ ra tới, thế nào, vẽ được còn có thể à? Nhanh cái ta. Ta tạm thời chỉ sẽ phát họa, cái khác còn không có học, chờ ta tất cả đều học xong, sẽ cho ngươi vẽ một bức càng đẹp mắt. Yêu ngươi, hi hi. Mới vừa học sao? Trần Nôn Hi khỏe miệng tràn ra lau một cái nhàn nhạt cười. Người này, dỗ người vui vẻ bản lãnh cũng thực là lợi hại. Nàng lắc đầu một cái, đem bức họa này treo ở phòng ngủ trên tường. Đơn giản đem mặt khác lễ vật thu thập một chút về sau, nàng lại chậm rãi ngồi vào trước bàn đọc sách. Có chút muốn cho Vương Ca viết thư, nhưng do dự một chút về sau, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại buông xuống bút. Không lâu, nhìn thêm đi. Nàng nhẹ giọng tự nói. Nàng cái này nhẫn, thì nhịn đến sau một tháng. Tháng 12 đã qua hơn một nửa. Khí trời càng thêm giá rét, lạnh đến Lê Trúc Ngộng ngay cả ánh sáng chân thần khí cũng không mặc, đổi lại thật dày quần đông. Vương Ca cùng Cố Phán Yên thi cuối kỳ cũng đã kết thúc, tiến vào nghỉ đông. Ngày nay buổi sáng, Vương Ca mặc vào quần áo mới, đầy cõi lòng mong đợi kéo ra phòng trọ rèm cửa sổ, chuẩn bị nên đón tốt đẹp một ngày. Lại thấy bên ngoài đã nổi lên tuyết lớn. Toàn bộ thế giới cũng biến thành trắng như tuyết màu sắc. Tiến bảo, tuyết rơi. Hắn tương đương phấn khởi chiều trên giường Cố Phán Yên hô. Trường Xuyên miễn cưỡng có thể tính nửa phương Bắc thành thị, mặc dù hàng năm cũng sẽ tuyết rơi, nhưng giống như năm nay lớn như vậy tuyết vẫn tương đối hiếm thấy. Dĩ nhiên, đó cũng không phải hắn phấn khởi nguyên nhân chủ yếu. Tâm tình của hắn sẽ tốt như thế, là bởi vì hôm nay là ngày 21 tháng 12, sinh nhật của hắn. Hắn trên người bây giờ xuyên cái này thân quần áo mới, chính là Yên Bảo đưa cho hắn lễ vật. Cố Phán Yên ánh mắt vẫn là tương đối không sai, mặc quần áo này rất thích hợp hắn, đẹp trai đồng thời, ở tuyết lớn đầy trời mùa đông nhưng cũng sẽ không cảm nhận được giá rét. Hắn rất thích. Ừm. Cố Phán Yên nuốt ở trong chăn, nghe được hắn, cũng không ngẩng đầu lên, lười biếng đáp một tiếng. Đừng nằm ý Yên Bảo, khó khăn lắm mới hạ lớn như vậy tuyết, nhanh rời giường, ta đi nhà vệ sinh, sau đó hai ta đi xuống đắp người tuyết đi. Vương Ca bỏ lại một câu, hướng trong cầu tiêu chạy, trong phòng ngủ chuyển tới Cố Phán Yên lười biếng lại chê bài thanh âm. Có bị bệnh không, vừa sáng sớm không ở trong phòng đợi, đi ra ngoài chịu rét. Vương Ca không để ý, ngâm nga bài hát chạy vào nhà cầu. Một bên đi nhà cầu, một bên nhìn điện thoại di động. Mở ra vừa ít nhìn một cái, phụ mẫu lại còn không có chúc hắn sinh nhật vui vẻ, cấp hắn phát hồng bao. Hai người này, thật là tuyệt không cảm thấy. Ngược lại Lê Trúc Ngộng cấp hắn phát tới mấy cái tin tức. Mở ra tin tức giao diện, là một tấm hình. Hình bối cảnh là viện phúc lợi cửa, ở viện phúc lợi dương quang cửa biển hạ, đứng thẳng hai cái mập tốt tốt người tuyết. Bọn nó trên mặt cắm thật dài củ cà rốt, trên đầu mang theo hết sức thùng nước mũ. Hình phía sau là một giọng nói điều, Vương Ca điểm kích phát ra, trong điện thoại di động truyền ra cô bé thanh thúy lại phấn khởi, mang theo một tia khoe khoang thanh âm, nhìn, ta từ 4 giờ sáng vẫn bận đến bây giờ thành quả. Lợi hại không? Vương Ca nghi ngờ, 4 giờ sáng? Ừ, 4 giờ sáng rời giường đi nhà cậu, thấy được bên ngoài thật là lướt tuyết, liền đi ra đắp người tuyết. Nàng phát tới hay là giọng nói điều, ồ, lạnh quá, tay bị đông cứng, không cùng ngươi trò chuyện ca ca, ta phải đi về ngủ một ngủ bù. Đi đi. Vương Ca lắc đầu cười một tiếng, người này thật đúng là có sức sống a. Giải quyết xong vấn đề sinh lý, từ trong cầu tiêu sau khi ra ngoài, thấy được Cố Phán Yên đã mặc chỉnh tề ngồi ở trong phòng khách. Gặp hắn đi ra, Cố Phán Yên đứng lên đi ra ngoài, đi thôi. Vương Ca sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp, đi đâu? Cố Phán Yên ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Ngươi không phải nói phải đi đắp người tuyết sao? Đợt, đại gia ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, chương 156, tốt đệ đệ, quả nhiên không có phí công thương ngươi, chương 156, tốt đệ đệ, quả nhiên không có phí công thương ngươi. Thành thật mà nói, Vương Ca đắp người tuyết bản lãnh rất tệ. Cố Phán Yên ôm cánh tay, xem Vương Ca tích tụ ra tới, hơi lộ ra xấu xí cùng sưng vù người tuyết, bĩu môi. Lại cứ Vương Ca bản thân còn không ý thức được, hớn hở hướng người tuyết trên mặt cắm hai khối đá sung làm ánh mắt. Kia hai khối đá một lớn một nhỏ, vô cùng bất đối xứng, thấy Cố Phán Yên cưỡng bách trứng đều muốn phạm vào. Thế nào, đẹp mắt không? Vương Ca đầy mặt thưởng thức mà nhìn mình cái tác, chiều Cố Phán Yên hỏi. Cố Phán Yên cũng là không chút nào nể mặt, rất xấu xí. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Vương Ca bất mãn, đây chính là hai chúng ta cùng nhau tích tụ ra tới, ngươi cũng tham dự cái này chế tác quá trình, nó giống như là con của chúng ta vậy. Vậy cũng rất xấu xí. Cố Phán Yên nói. Ngươi một chút mâu ái cũng không có. Vương Ca lớn tiếng tố cáo, sau đó đi tới người tuyết trước mặt, sờ một cái đầu của nó, đứa bé tội nghiệp, mẹ ngươi chê ngươi xấu xí, không thích ngươi, nhưng không có sao, ba ba thích ngươi, sau này ba ba sủng ngươi. Hắn nuốt ve người tuyết gò má, đầy mặt từ ái, người tuyết một lớn một nhỏ hai con mắt cũng là nhìn chằm chằm phía trước, không thèm để ý hắn. Nhìn qua hơi có chút tức cười. Cố Phán Yên cảm thấy người này không cứu, thúc giục, được rồi, người tuyết đóng được rồi, cùng ta chạy bộ đi. Vương Ca vừa nghe, nhất thời liền mày ủ mặt đê, hôm nay như vậy lạnh, có thể hay không không chạy à? Đắp người tuyết thời điểm ngươi thế nào không chê lạnh? Đắp người tuyết vui vẻ có thể chiến thắng giá rét. Cố Phán Yên không nhìn hắn giải thích, đừng nói nhảm, vội vàng, chạy sau cũng không lạnh. Được chưa? Vương Ca thở dài, một bộ bất đắc dĩ tiếp nhận số mạng dáng vẻ. Kỳ thực đều là giả vờ. Yên Bảo nguyện ý cùng hắn cùng nhau đắp người tuyết, hắn dĩ nhiên cũng nguyện ý bồi Yên Bảo đi chạy bộ. Sở dĩ sẽ biểu hiện được như vậy không tình nguyện, chẳng qua là đơn thuần phạm cái tiện, cùng Yên Bảo trộn cái vã mà thôi. Sinh hoạt nha, dù sao vẫn cần điểm việc vui. Chạy xong bước trở lại phòng trọ, Cố Phán Yên đi làm bữa ăn sáng, Vương Ca nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động. Chu Lưu bọn họ phần lớn nhớ hôm nay là hắn sinh nhật, cũng đều cấp hắn phát tới sinh nhật chúc phúc, đồng thời hẹn giữa trưa uống rượu với nhau. Chu Lưu những thứ kia thiếu gia sinh nhật, cũng thích làm cái gì tiệc sinh nhật, Vương Ca cũng là vẫn luôn không thích như vậy lộ ra, hắn trừ năm ngoái lễ thành nhân đơn giản làm cái yến hội trở ra, sinh nhật nào khác cơ bản đều là đơn giản hẹn bạn bè ăn một bữa cơm. Năm nay cũng không ngoại lệ. Tiên Bảo, giữa trưa ta muốn cùng ta mấy cái bạn nối khố đi ra ngoài uống rượu, ngươi muốn cùng đi sao? Vương Ca chiều trong phòng bếp kêu một tiếng. Chính ngươi đi đi, ta lười đi. Trong phòng bếp truyền ra Cố Phán Yên lười biếng thanh âm. Được. Vương Ca thuận miệng trả lời một câu, cũng không thèm để ý. Ăn điểm tâm thời điểm, hắn nhận được nhà mình lão ca sinh nhật chúc phúc. Lão đệ, không nghĩ tới một cái chớp mắt ngươi cũng 19 tuổi, cái này không khỏi để cho ta nhớ tới khi còn bé, ngươi mới lớn như vậy điểm, đi theo cái mông ta phía sau kêu ca ca, ta còn dẫn ngươi đi trong tiểu khu trêu đùa cái khác tiểu muội muội. Vương ca thực tại hiểu rất rõ nhà mình lão ca, trở tay cấp hắn chuyển chút tiền, nói, ngươi thật giống như đem nhân vật lầm, ta nhớ được khi còn bé, là ngươi đi theo cái mông ta phía sau gọi ta là ca ca a. Vương Thịnh thu tiền, trực tiếp cũng không nhắn lại, đến rồi một tay lớn biến mất thuật. Người nào a đây là? Căm giận bất bình oán trách một câu, chợt hắn lại ở tương thân tương ái người một nhà bề trong, nhận được phụ mẫu phát tới sinh nhật chúc phúc. Vương mẹ, mẹ tốt nhị nhi, sinh nhật vui vẻ hoa hoa hoa. Vương Thịnh nhìn tin tức, rất không phục, mẹ, ta sinh nhật thời điểm ngươi thế nào không chúc sinh nhật ta vui vẻ? Vương mẹ, mẹ con trai ngoan, ngươi có bao xa cút cho ta bao xa mỉm cười mỉm cười mỉm cười. Vương Thịnh, so sánh với Vương mẹ, Vương cha liền đáng tin cậy nhiều, trực tiếp liền phát cái bao tiền lì xì tới. Vương ca vừa định dẫn, lại phát hiện bao tiền lì xì đã bị người nhận. Là Vương Thịnh làm. Cái này cậu tặc. Vương ca đang muốn mắng hắn đôi câu, lại thấy hắn lại phát ra ngoài một lớn chuỗi dài tin tức. Ô, ta thật là cảm động, lão đệ, cha liền câu cá không quân sau đi chợ mua cá trống đỡ mặt mũi tiền cũng không có, vẫn kiên trì cho ngươi phát có chừng một xu nhiều bao tiền lì xì, đây chính là trong sách nói đến thâm trầm tình cha sao? Ta khóc, lão đệ ngươi đây. Vương ca vui vẻ, còn đang đánh chữ đâu, chỉ thấy nhà mình cha một cái mẹ, nói, ta cảm thấy lão đại không thể nhận, nếu không đem hắn đưa vào viện phúc lợi đi đi, sau này hai ta tài sản cũng cấp lão nhị, coi như là quà sinh nhật, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Thịnh. Vương mẹ hỏi, ta cảm thấy có thể, bất quá nên đưa vào cái gì viện phúc lợi đâu? Viện mồ côi hay là kính lão viện? Vương cha nói, đều được, ngược lại hàng này mỗi ngày ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, một ngày liền ăn một bữa cơm, sẽ không cho người ta thêm quá nhiều phiền toái. Nhìn phụ mẫu một hỏi một đáp, giống như ở đó diễn xong hoàn vậy, Vương ca vui vẻ không được, cũng đi ra quấy nước đủ. Ta cảm thấy đưa kính lão viện tương đối tốt, anh ta ngày ngày ăn thực phẩm rác, uống axit carbon nhịp thức uống, ấn loại này cách sống, đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm, đi kính lão viện, còn có thể cùng những lao đầu kia lao thái thái lệ cá biệt tử, làm một không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Vương Thịnh. Vương mẹ, có đạo lý. Vương cha, đồng ý. Vương Thịnh ba. Hắn kháng nghị nói, các ngươi cô lập ta. Đây là trần truồng bạo lực gia đình. Ngăn chặn. Nhất định phải ngăn chặn ba. Vương ca không có ý tốt nói, người nào đó có phải hay không nên suy nghĩ lại một cái, vì sao trong nhà có hai đứa bé, lại cứ đối gia đình hắn bạo lực đâu. Vương mẹ, có đạo lý. Vương cha, đồng ý. Vương Thịnh còn chưa phải chịu phục, trực tiếp bày trong duy nhất một không có lên tiếng người, đệ muội, ngươi nhanh quản quản Vương ca à, hắn hèn hạ vô sỉ, xa lánh hắn anh trai yêu quý. Đúng vậy, Cố Phán Yên cũng ở đây cái bầy trong. Là Vương mẹ đem nàng kéo vào đi. Chỉ bất quá sau khi tiến vào nàng liền không có ở bầy thảo luận nói chuyện, mới vừa Vương ca người một nhà ở bên kia cãi vã, nàng cũng chỉ là xem của vui, cảm giác rất có ý tứ. Bây giờ bị cũng là không có biện pháp đứng ngoài. Nàng đang muốn hồi phục, liền thấy Vương ca phát ra ngoài tin tức, rất kỳ quái, ngươi tại sao phải cảm thấy bạn gái của ta sẽ giúp ngươi? Cố Phán Yên suy nghĩ một chút, liền phát cái một đi ra ngoài, coi như là đối Vương ca vậy bày tỏ đồng ý. Yêu ngươi yên bảo. Ngồi ở đối diện nàng Vương ca cười hì hì nói một câu. Cố Phán Yên liếc hắn một cái, ăn cơm thật ngon. Được rồi. Phía sau, Vương Thịnh đại khái là bị đả kích đến, không tiếp tục ở trong bầy lên tiếng. Mà Vương mẹ thấy Vương Thịnh không nói, liền cấp Vương ca phát cái đại hồng bao. 19 tuổi sinh nhật nha, liền phát 10.900. Không phải rất nhiều, nhưng Vương ca kể từ bắt đầu tiếp quản công ty sau liền không lại thiếu tiền, tiền nhiều hơn nữa cũng chỉ là một con số mà thôi. Hắn cười nói câu cảm ơn mẹ, chuyển tay đem cái này vạn cửu phát cấp Vương Thịnh. Lão ca lập tức vui vẻ ra mặt, kể một ít, tốt đệ đệ, ta quả nhiên không có uổng phí thương ngươi loại. Vương ca đều chẳng muốn để ý hắn. Đợt, còn có một chương, ngoài ra nói một chút, ban ngày đang bận thi cuối kỳ hòa luận văn chuyện, sau này có thể cũng phải buổi tối thậm chí là dạng sáng đổi một chương 157, bạn bè, chương 157, bạn bè. Ba ta hỏi ngươi hôm nay còn có đi hay không chỗ của hắn. Ăn điểm tâm xong về sau, Cố Phán Yên nói với Vương ca. Hôm nay trước không đi, ngày mai lại đi. Vương ca khoát tay một cái nói. Hắn mấy ngày nay, vẫn luôn theo cha của Cố Phán Yên học vẽ một chút. Trước đưa cho Trần Ngôn Hy bộ kia, chính là hắn học tập thành quả. Cố phụ vẽ một chút trình độ coi như là khá cao được, ở hắn dạy dỗ hạ, Vương ca bây giờ hội họa kỹ năng đã có cấp 3, bất kể phát họa, tranh sơn dầu, hay là màu nước, hắn cũng mọi thứ tinh thông. Nhưng cũng chỉ là tinh thông. Đến cấp 4 mới xem như đại sư chân chính tiêu chuẩn, mà từ cấp 3 đến cấp 4 cần hải lượng điểm kinh nghiệm, không mượn hệ thống tích phân vậy, hắn có thể được luyện cái nhiều năm thậm chí vài chục năm mới đến được. Hắn bây giờ duy hai lượng cái cấp 4 kỹ năng, một là học tập một người khác là kỹ năng diễn xuất không có chỗ nào mà không phải là trải qua vài chục năm chui luyện mới lên tới cấp 4. Dĩ nhiên, lấy hắn bây giờ tích góp tích phân số lượng, ngược lại có thể trực tiếp đem hội họa kỹ năng kéo đến cấp 4. Bất quá không có gì cần thiết, Vương ca bây giờ cũng không phải là rất cần hội họa hạng kỹ năng này. Từ từ học, luyện từ từ, không nóng nảy. Thời gian rất nhanh đi tới giữa trưa. Vương ca từ trên ghế xả lỏn đứng lên, duỗi người, chỉnh sửa một chút Cố Phán Yên đưa cho hắn quần áo mới, yên bảo, ta muốn đi ra ngoài cùng ta bạn nối khố bọn họ đi uống rượu. Đi đi, đừng uống quá nhiều. Đang xem truyền hình Cố Phán Yên thuận miệng đáp một tiếng. Ừm a. Vương ca đáp một tiếng, ra cửa. Từ từ đi tới Chu Lưu bọn họ đặt trước tốt khách sạn trong phòng riêng. Ra hắn dự liệu chính là, bên trong chỉ có 3 người. Hơn nữa trong đó có người là hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sinh nhật vui vẻ a, ca ca. Nhìn trước mắt cười hì hì ngồi ở trần mạn án bên người Lê Trúc Ngộng, Vương ca cảm giác rất mê hoặc, tiểu tử ngươi tại sao lại ở đây? Hàng này sáng sớm hôm nay không phải vẫn còn ở hải xa đắp người tuyết sao? Ta mang tới, thế nào? Trần mạn án trước tiên mở miệng, khí phách nói: "Vương ca." Chu Lưu cười một tiếng, ở bên cạnh giải thích nói: "Tùng Nguyệt cùng chuyện xét có chuyện không tới được, ta suy nghĩ theo ta cùng án cùng ngươi sinh nhật vậy, người quá ít, có chút nhàm chán, cho nên liền đem chức cấp kêu tới." Vương ca rõ ràng thiếu chút nữa đã quên rồi, Lê Chức Mộng cùng Chu Lưu cùng Trần Mạn Ấn cũng là bạn tốt. "Ca ca ngươi quá không có suy nghĩ, nếu không phải án nói cho ta biết, ta cũng không biết ngươi sinh nhật đâu." Lê Chức Mộng nói lẩm bẩm: "Nói cho ngươi làm gì, ngươi lại đưa không được ta cái gì đáng tiền lễ vật." Vương ca thuận miệng nói. "T." Lê Chức Mộng hít một hơi lãnh khí, mặt khiếp sợ, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy bái kim nam nhân, ta nhìn lầm ngươi. "Ha ha ha, không sai, Vương lão nhị nhất bái kim." Trần Mạn Ấn vui nói. Vương ca lười để ý tới các nàng, thuận miệng hỏi Chu Lưu, Tùng Nguyệt cùng chuyện xét thế nào? Là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? "Ách, miễn cưỡng coi là vậy đi." Chu Lưu nhún nhún vai, hai người chia tay, ít ngày trước hẹn hắn nhóm đi ra chơi cũng không ra, đoán chừng là sợ gặp mặt lúng túng, cho nên liền ai cũng không có tới. "Chia tay?" Vương ca sững sờ, "Chuyện khi nào, ta thế nào không biết. Trước đây không lâu phần, nói là tính cách không hợp." Trần Mạn Ấn âm dương quái khí mà nói, "Vương tổng ngài trăm công nghìn việc, loại chuyện nhỏ này coi như nói cho ngài, ngài cũng sẽ không để ý à?" Vương ca cười ha hả. Cũng là không thể trách Trần Mạn Ấn âm dương hắn, thật sự là khoảng thời gian này, Vương ca lạnh nhạt bọn họ những thứ này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn bè. Mấy ngày nay, bọn họ kêu Vương ca đi ra chơi, kêu rất nhiều lần, nhưng Vương ca hoặc là phải buổi yến bảo, hoặc là phải đi công ty, một lần cũng không có cùng bọn họ đi ra chơi qua. Lần này là tự tiệc mừng thăng học sau, Trần Mạn Ấn lần đầu tiên thấy Vương ca. Dĩ nhiên là đưa đến Trần Mạn Ấn đối hắn đoan khí tràn đầy. "Được rồi án, hôm nay Vương lão nhị sinh nhật, trước nhớ kỹ, hai ngày nữa lại cùng hắn tính sổ." Chu Lưu cười ở bên cạnh hòa giải. Vương ca tự biết đối lý, cũng nói, "Khoảng thời gian này ta xác thực bận rộn một chút, chờ một hồi tự phạt hai ly bồi tội, tự phạt hai ly." Lê Chức Mộng chớp trong mắt to xem, bởi vì không biết chuyện đã xảy ra, cho nên nàng rất an tĩnh, không lên tiếng. Rất nhanh, phục vụ viên mỗi cái đem món ăn bưng lên. Ở Vương ca trước khi tới, Chu Lưu liền đã điểm thức ăn ngon. Bọn họ đều là cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn rồi vô số lần cơm, có cái gì ăn kiêng, thích ăn cái gì không thích ăn cái gì cũng rất rõ ràng, cũng không cần khách sáo cái gì, tự nhiên không cần chờ Vương ca đến sau lại gọi thức ăn. "Vương lão nhị, đến, uống rượu." "Tới tới tới, cạn chén." Vương ca tiểu lượng vẫn luôn không phải rất tốt, uống mạch uống không được bao nhiêu, cho nên mấy người uống tự nhiên đều là bia. Nhưng Lê Chức Mộng tiểu lượng tựa hồ so Vương ca còn kém, còn không có uống vài chén đâu, mặt nhỏ đã trở nên đỏ hồng hồng, tương đương đáng yêu. "Chức chức, ngươi không thể uống liền uống nước trái cây đi, ngược lại hôm nay sinh nhật chính là Vương lão nhị." Chu Lưu thấy vậy, khuyên một câu: "Các ngươi cũng uống rượu, ta một người uống nước trái cây rất không ý tứ nha." Lê Chức Mộng rất kiên trì: "Không có sao không có sao, ta còn có thể uống nữa một chút." "Tốt, riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này thân tàn trí kiên tinh thần." Vương ca một chút thân sĩ tinh thần cũng không có, thấy Lê Chức Mộng dễ ức hiếp, trực tiếp liền hướng nàng giơ ly rượu lên: "Đến, trước trước, ta mời ngươi một chén." Chu Lưu cùng Trần Mạn Ấn đều là chứ danh rượu mông tử, Vương ca uống bất quá bọn họ, chỉ có thể tới bắt lấy Lê Chức Mộng cái này dễ ức hiếp đến tìm chút mặt mũi. "Ngươi thành ngữ dùng thật tốt." Lê Chức Mộng hầm hừ cùng hắn cụng ly một cái, lại làm một ly bia xuống bụng, mặt của nàng đỏ hơn, giống như là trái táo chín mùi. Trần Mạn Ấn không nhìn nổi: "Vương lão nhị, ngươi chó, đừng lao ức hiếp trước trước a, ngươi muốn uống ta cùng ngươi uống." Chu Lưu ngược lại không có chút nào lo lắng, Trần An nói: "Gà con mổ nhau mà thôi, muốn say cũng là hai người cùng nhau say, không có sao. Món gì gà lẫn nhau mổ a, ta siêu năng uống có được hay không?" Lê Chức Mộng ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Nhưng nàng chín đỏ mặt nhỏ không có bất kỳ sức thuyết phục, lời này ngược lại càng giống là uống say sau nói sang xiên. Vương ca cười ha ha một tiếng, đang muốn nói gì, nhưng lúc này, hắn điện thoại di động vang. "Này, này, xin chào, xin hỏi là tiên sinh Vương ca sao? Ngươi có một chuyển phát nhanh đến, mời ngươi có rảnh rỗi tới lấy một cái." "Chuyển phát nhanh?" Vương ca ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhất định là hi hi cho mình biết tin đến. Nói không chừng còn có quà sinh nhật đâu. Nghĩ như vậy, hắn liền có chút ngồi không yên, nghĩ bây giờ liền đi qua cầm chuyển phát nhanh. "Đến, Vương lão nhị, ta với ngươi uống, hôm nay không say không về." Thấy Vương ca treo chút điện lời nói, Trần Mạn Ấn hướng hắn giơ ly rượu lên. Vương ca liếc mắt, "Ai với ngươi không say không về a, ta buổi chiều còn có việc đâu." Sắp thực không có cách nào không say không về. Chu Lưu Sen vào nói, "Ta nhớ được lần trước uống rượu, nói xong không say không về, kết quả mấy người chúng ta mới 3 phần say, Vương lão nhị liền đã bất tỉnh nhân sự." Lê Chức Mộng nghe cười ha ha, Vương ca giận dữ, "Tới, uống. Hôm nay nhất định phải cho các ngươi uống ngục." Chương 158 mơ đại chiến. Vì sao hệ thống không thể đem tiểu lượng của ta biến khá một chút? Vương ca nằm ở trên bàn, mơ mơ màng màng suy tính cái vấn đề này. Bởi vì đại não không tỉnh táo lắm, suy tính nửa ngày, cuối cùng hắn cho ra bởi vì hệ thống là cái phế vật, cho nên không thể để cho hắn tiểu lượng biến tốt kết luận. "Nha, Vương lão nhị, cái này không được à? Điểm này lượng ta vừa mới xúc miệng đâu." Trần Mạn Ấn ăn một miếng thức ăn trên bàn, cười híp mắt trêu nói: chính là, vừa mới xúc miệng đâu." So Vương ca cũng không khá hơn chút nào, Lê Chức Mộng cũng đỏ mặt nhỏ, chiều Vương ca ở Mỹ. Vương ca vừa nghe, nhất thời liền tức giận, từ trên bàn bỏ dậy cho mình rót rượu, "Mèo, ta uống bất quá Trần Mạn Ấn, còn uống bất quá ngươi sao? Đến, hai ta hôm nay nhất định phải nằm xuống một." Lê Chức Mộng nhất thời rụt một cái đầu nhỏ, đáng thương nhìn về phía Trần Mạn Ấn, án cứu ta. "Ngươi đừng ức hiếp trước trước." Trần Mạn Ấn nhìn chằm chằm Vương ca, "Trước trước chờ một hồi còn phải trở về Hải Sa đâu, ngươi cho nàng chút say, nàng thế nào trở về? Không ức hiếp trước trước, liền có thể ức hiếp ta thật sao?" Vương ca trừng to mắt, đầy mặt không thể tin, "Hôm nay không phải sinh nhật ta sao? Không có ai vì ta lên tiếng sao?" Hắn đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Chu Lưu. Chu Lưu rất dứt khoát giang tay, "Đừng nhìn ta, nhà ta là án án định đoạt, ta khẳng định đứng ở nàng bên này. Vương ca, rất tốt, sáng sớm hôm nay còn dùng chiêu này công kích nhà mình lão ca, không nghĩ tới bây giờ liền đến phiên trên người mình. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Lê Trúc Mộng cùng Trần Mạn Ấn đều nở nụ cười, toàn bộ phòng riêng không khí cũng trở nên khoan khoái lên. Được rồi, đại gia ăn hẳn là cũng sắp xỉ đi. Chu Lưu liếc nhìn một mảnh hỗn độn cái bàn, vỗ tay một cái, phục vụ viên, bên trên bánh gà tổ đi. Phòng riêng cửa nhất thời bị đẩy ra, một cắm 19 cây nến bánh kem bị đẩy đi vào. Sau đó, một sinh nhật mũ bị Lê Trúc Mộng một cái chụp tại Vương ca trên đầu. Vương ca còn không có phản ứng kịp, trong phòng riêng bắt đầu vang lên âm nhạc, Chu Lưu, Trần Mạn Ấn, Lê Trúc Mộng cùng với đẩy bánh gà tổ đi vào người phục vụ, cùng nhau cấp hắn hát sinh nhật ca. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ ba. Gia thu. Trong phòng riêng vang lên mấy người tiếng hoan hô. Vương ca nhếch mép cười một tiếng, giữa trưa, làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Ai, nhìn lời này của ngươi nói. Chu Lưu khoát khoát tay, ngươi tối về với ngươi bạn gái làm sao sống vậy là các ngươi chuyện hai người, ít nhất ngươi bây giờ cùng với chúng ta những thứ này làm bằng hữu cũng phải đem lưu trình cho ngươi đi một lần. Là như thế này không sai. Lê Trúc Mộng cơ cơ không tỉnh táo lắm đầu nhỏ, đồng ý nói. Trần Mạn Ấn cũng mỉm cười gật đầu. Được, vậy thì đi một lần lưu trình. Vương ca nhếch mép cười, nhắm mắt hứa nguyện. Trước hắn hứa nguyện đều là mụ cho phép, tỉ như cái gì sống thêm 500 năm loại. Nhưng lần này, hắn khó được nghiêm nghiêm túc túc cho phép một lần nguyện. Hy vọng có thể một mực cùng với Yên Bảo không xa rời nhau, hy vọng Hi Hi có thể nhanh lên một chút trở lại bên cạnh ta, hy vọng người nhà của ta cùng bạn bè cũng có thể khỏe mạnh vui vẻ. Hứa nguyện xong, Vương ca hít sâu một hơi, đem 19 cây nến toàn bộ thổi tắt. Gia thu. Thu hai. Ăn bánh gà tổ rồi. Bởi vì phải cắm 19 cây nến, cho nên mua bánh gà tổ rất lớn, bốn người nhất định là không ăn hết. Cho nên bọn họ liền đem mấy cái kia người phục vụ cấp lưu lại, mọi người cùng nhau ăn. Kaka, nhiều lần điểm, rượu vào thứ đầu ngọt rộng để bảo vệ dạ dày, trợ giúp tiêu hóa OH. Lê Trúc Mộng híp mắt hưởng dụng mỹ vị bánh gà tổ, một mép không do nói. Thật sao? Chu Lưu cười một tiếng, kiến thức hữu dụng lại tăng lên. Người là thế nào biết? Trần Mạn Ấn tò mò hỏi. Lê Trúc Mộng đem trong miệng bánh gà tổ nuốt xuống, lại rũa ra đầu lưỡi đem còn để lại ở bên mép bơ liếm sạch sẽ, cười hì hì nói, bởi vì ta từ nhỏ đã thích ăn đồ ngọt nhà, nhưng khi còn bé viện phúc lợi điều kiện không tốt, muốn rất lâu mới có thể ăn được một lần kẹo. Phía sau điều kiện tốt, ta liền bung ra ăn, ngày ngày ăn, nhưng chúng ta viện trưởng nói đồ ngọt ăn quá nhiều không tốt, nhìn một cái ta ăn đồ ngọt thì nói ta không phục, đang ở trên web tìm ra toàn bộ ăn đồ ngọt chỗ tốt, sau đó tất cả đều học thuộc, chờ chúng ta viện trưởng nói một cái ta liền đem những chỗ tốt này đọc ra đến, tới trận lại cái miệng của hắn. Không hổ là ngươi. Vương ca hướng nàng giơ ngón tay cái. Lợi hại. Chu Lưu cùng Trần Mạn Ấn cũng bày tỏ kính nể. Lợi hại cái gì a? Lê Trúc Mộng chu mỏ một cái, huệ và nói, vốn là ta không phản bác, chúng ta viện trưởng cũng chỉ là nói hai ta câu, sẽ không quản ta, nhưng chờ ta phản bác xong sau, hắn trực tiếp liền đem ta đường tất cả đều tịch thu, không cho ta ăn. Phúc. Ha ha ha. Trong phòng riêng nhất thời vang lên liên tiếp khoan khoái tiếng cười, ngay cả ở trong phòng riêng lưu lại ăn bánh gà tổ phục vụ viên cũng nhịn không được bật cười. Thừa dịp đại gia đều ở đây bật cười, có chút ăn quá no Vương ca, đùa ác tâm tư dần dần lên, giơ lên bánh gà tổ ăn xong, dính đầy bơ mâm nhỏ. Sau đó, ba một tiếng, dán ở Chu Lưu trên mặt. Chu Lưu tiếng cười ngừng lại. Trần Mạn Ấn phản ứng cực nhanh, giơ tay lên liền đem bản thân đĩa chiều Vương ca ném tới, giúp nhà mình bạn trai phản kích. Nhưng Vương ca vừa cúi đầu, cái đó đĩa liền ba một tiếng dán ở phía sau hắn phục vụ viên trên người. Hắn cười ha ha một tiếng, trở tay lại cầm lên một nhỏ đĩa, lao điểm mơ chiều Trần Mạn Ấn ném qua đi. Trần Mạn Ấn cũng nhanh chóng, nhưng chỉ nhanh chóng một nửa, đĩa rơi vào lồng của nàng trên áo. Trần Mạn Ấn nhất thời giận dữ, ta mới vừa mua quần áo mới. Vương lão nhị, ngươi xong đời. Lúc này, Chu Lưu cũng phản ứng kịp, bắt đầu phản kích. Ai, các ngươi đừng lãng phí thức ăn a. Lê Trúc Mộng kêu lên một tiếng, sau đó, ba một tiếng, một đĩa dán đến trên mặt của nàng. Ha 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 ha. Kẻ đầu têu Vương ca cười ha ha, một bên cười, còn vừa tránh thoát Trần Mạn Ấn bơ công kích. Nhưng là quay đầu, liền thấy trên mặt còn lưu lại chút bơ Chu Lưu, nét mặt dữ tợn cầm nhỏ đĩa hướng hắn mặt chửi tới. Vương ca phản ứng cực nhanh, lập tức lui về phía sau, nhưng lại bị sau lưng cái ghế bị vấp một cái. Thân thể không bị khống chế hạ xuống, đặt mông ngồi vào trên ghế. Chu Lưu dây dưa không thôi, xích sao bức bách, Vương ca nửa người trên tiếp tục ngửa ra sau, cũng là không cẩn thận trực tiếp nằm tiến cô gái bên cạnh trong ngực. Đầu gối lên cô bé đầu gối, Lê Trúc Mộng trên người dễ ngửi mùi thơm cùng nhàn nhạt mùi rượu hỗn hợp mùi vị tràn vào lỗ mũi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cái này tựa như cầu hết phim truyền hình vậy một màn, để cho còn muốn tiếp tục tiến công Chu Lưu cùng Trần Mạn Ấn nhất tề sử sốt. Cùng nhau ăn bánh gà tổ phục vụ viên trong đôi mắt lại sáng lên ánh sáng, giống như là thấy được dưa cha. Lê Trúc Mộng nháy một cái ánh mắt, có chút kinh ngạc, sau đó, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem bản thân nhỏ trong bàn ăn bánh gà tổ toàn bộ nhét vào trong miệng. Sau đó, phù má, ba một tiếng, đem còn lưu lại chút bơ đĩa dán đến Vương ca trên mặt. Chương 159, hiểu biết đủ mới có thể sống nhanh hơn vui, chương 159, hiểu biết đủ mới có thể sống nhanh hơn vui. Tốt, làm tốt lắm, trước. Bên người vang lên Chu Lưu cùng Trần Mạn Ấn tiếng ủng hộ, An Dương các phục vụ viên cũng là lộ ra thần sắc thất vọng. Các nàng còn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì, hoặc ngọt ngào hoặc lúng túng mập mờ kịch tính đâu, kết quả là cái này. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Không chơi, không chơi. Vương ca có chút buồn bực từ Lê Trúc Mộng trong ngực bò dậy, Lê Trúc Mộng đỏ mặt cấp hắn đưa lên giấy vệ sinh. Thấy Vương ca đã được đến phải có trừng phạt, Chu Lưu cùng Trần Mạn Ấn cũng liền tạm thời bỏ qua hắn. Đem trên mặt bơ lau sạch sẽ, mấy người lại cùng nhau đi phòng vệ sinh rửa mặt. Bánh gà tổ đã bị ăn sắp xỉ, bữa cơm này cũng liền kết thúc. Phân biệt trước, Chu Lưu cùng Trần Mạn Ấn lấy ra bọn họ đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, đưa cho Vương ca. Trần Mạn Ấn đưa xong quà của mình, lại lấy ra tới hai cái đóng gói đẹp đẽ hộp quà, đây là Tùng Nguyệt cùng Hoàng Văn Ngạn lễ vật cho ngươi, bọn họ mặc dù người không tới, nhưng là lễ vật hay là chuẩn bị cho ngươi. Vương Ca không khách khí chút nào nhận lấy, không có sao, người đến không tới không trọng yếu, lễ vật đến là được. Trần Mạn Ấn hướng hắn liếc mắt. Đến Viên Lê trước ngộng, nàng cũng cầm một hộp quà đưa cho Vương Ca. Ca ca ngươi đừng chê bai à, buổi sáng thời điểm án mới nói cho ta biết ngươi hôm nay sinh nhật, quá gấp gáp rồi, ta cũng không có thời gian đi cho ngươi thật tốt chọn lựa. Lê Trước Mộng tựa hồ hơi ngượng ngùng, thề son sắt mà bảo chứng nói, lần sau ta khẳng định thật tốt chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Không có sao, lễ vật là cái gì không trọng yếu. Vương Ca còn chưa lên tiếng, Trần Mạn Ấn liền trước tiên an ủi, ngược lại Vương tổng là có tiền, hắn cái gì cũng không thiếu, trọng yếu chính là tâm ý. Lê Trước Mộng nháy một cái ánh mắt, hỏi, vậy ngươi đưa chính là cái gì nha? Trần Mạn Ấn lộ ra một ý vị thâm trường cười, nhung hiệu rượu. Lê Trước Mộng nghi ngờ, nhung hiệu rượu là rượu gì? Uống ngon sao? Trần Mạn Ấn nụ cười mờ mờ, sau này ngươi sẽ biết. Lê Trước Mộng lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Lưu. Chu thiếu gia đưa chính là cái gì? Bổ thân thể. Chu Lưu cũng lộ ra Trần Mạn Ấn cùng khoản mập mờ nụ cười, người nào thăm ra, linh chi, cậu kỷ, còn có Nưu Tiên Cu Dê cái gì cũng có. Nghe được Nưu Tiên Cu Dê Lê Trước Mộng cuối cùng là hiểu, vốn là đỏ hồng hồng mặt nhỏ nhất thời trở nên càng thêm đỏ nhuận, các ngươi làm sao có thể như vậy? Vương Ca giúp nàng đem hạ nửa câu cấp bổ túc, quay đầu nhìn về phía Lê Trước Mộng, ngươi cũng cảm thấy bọn họ quá mức, đúng không? Lê Trước Mộng đang muốn gật đầu, lại nghe Trần Mạn Ấn cắn răng nghiến lợi nói, "Trước, ngươi chớ bị hắn lừa." Loại này phong khí chính là hàng này trước mang theo tới. Lê Trước Mộng, a, đúng là như vậy, người này quá tổn hại. Chu Lưu cũng oán hận nói, năm đó ta cùng án mới vừa ở cùng nhau thời điểm, hắn đưa chính là Nưu Tiên. Phía sau hàng năm đều là các loại tráng dương thuốc bổ, cái này còn dễ nói, hắn năm nay thậm chí trực tiếp đưa một hộp bao cao su. Khục, cái này, có sao nói vậy, ta tặng áo mưa an toàn, chủ yếu là bởi vì ta kết bạn gái sau, xác thực cảm giác bao cao su là một có bạn gái nam nhân trưởng thành cần phải chuẩn bị vật. Vương Ca nghiêm túc nói, ngoài ra, kỳ thực không có thực tế chứng cứ chứng minh Nưu Tiên xác thực có thể trắng dương. Ta đưa ngươi Nưu Tiên chẳng qua là muốn cho ngươi nếm thử một chút mùi vị thế nào. Không có hiệu quả ngươi còn đưa. Ý của ngươi là ngươi cần tráng dương sao? Chu Lưu không nói. Cái này muốn làm sao nói? Đây là tuyệt đối không thể thừa nhận, coi như thật cần, cũng không thể thừa nhận. Hắn đi mua loại này thuốc bổ, tư vấn thời điểm, nói đều là bạn bè ta Vương Ca cần, ta giúp ta bạn bè hỏi. Trần Mạn đặt tại bên cạnh phụt một tiếng bật cười. Mọi người đều là cùng nhau lớn lên bạn tốt, tình cờ mở một ít dùng tục điểm đùa giỡn, không ảnh hưởng mấy. Lê Trước Mộng mặt nhỏ hồng hồng mà nhìn xem, hiểu một bộ phận, nhưng không hoàn toàn hiểu. Chờ ngươi sau này có bạn trai liền hiểu. Trần Mạn Án nói với nàng. Bạn trai. Trần Mạn Án vừa nói như vậy, Lê Trước Mộng liền nghĩ tới kia cái gì trung tuần tháng 5. Thứ gì a? Nàng dùng sức cơ cơ đầu nhỏ, muốn đem trong đầu nổn ngang ý tưởng tất cả đều hất ra. Nhưng lúc này, Vương Ca lại ôm lễ vật, theo chân bọn họ cáo biệt. Gặp lại. Bỉ bỉ. Sang năm thấy. Vương Ca sau khi đi, Trần Mạn Án nhìn về phía Lê Trước Mộng, đi thôi trước, ngươi nên mua vé máy bay đi, chúng ta đưa ngươi đi phi trường. Lê Trước Mộng lắc đầu một cái, lúc này vé máy bay quá đắt rồi, ta ngồi đường sắt cao tốc trở về thì tốt. Dù sao đã trung tuần tháng 12, gần tới năm mới, vô luận là sinh viên hay là người làm công, đại gia cũng chạy về nhà, một phiếu khó cầu. Chúng ta chi trả cho ngươi thôi, ngược lại là hai ta đem ngươi gọi tới. Chu Lưu không thèm để ý nói. Đúng nha. Trần Mạn Án cũng cười gật đầu một cái. Biết các ngươi những thứ này đại thiếu gia đại tiểu thư không thiếu tiền rồi, bất quá vẫn là không cần. Lê Trước Mộng khoát khoát tay, Vương Ca cũng là bạn của ta nha, ta cũng muốn cấp hắn sinh nhật, hơn nữa chạy tới bạch bạch cọ sát một bữa cơm cùng bánh gà tổ đã rất ngượng ngùng. Hôm nay tiêu xài, vô luận là tiền cơm hay là bánh gà tổ, đều là Chu Lưu cùng Trần Mạn Án hai người tiêu tiền, Vương Ca cùng Lê Trước Mộng đều là một xu không tốn. Nào chỉ là bạn bè a, không phải hảo ca ca sao? Trần Mạn Án trêu nói. Đúng nha, nhìn ngươi mở miệng một tiếng ca ca, têu nhưng thuận miệng. Chu Lưu cũng cười nói. Ai nha, ta vốn là chẳng qua là đi theo những thứ kia tiểu muội muội cùng nhau têu, phía sau têu thành thói quen. Sau đó liền thật thành hảo ca ca rồi. Các ngươi đi ra a. Ha ha ha. Đùa giỡn mấy câu, Trần Mạn Án cười nói, được rồi, ngươi không đi phi trường, vậy chúng ta sẽ đưa ngươi đi trạm đường sắt cao tốc đi. Ta không có sao, lại không uống say. Không cần đưa. Ngươi cái này cả khuôn mặt bây giờ còn là đỏ, ngươi nói ngươi không có sao ai tin a? Ta thật không có chuyện. Được, không có sao, chúng ta liền không thể đưa ngươi rồi sao? Bởi vì ba người cũng uống rượu, cho nên không có lái xe, mà là đánh chiếc taxi. Xe taxi chạy chậm rãi, Chu Lưu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trần Mạn Án cùng Lê Trước Mộng ngồi ở hàng sau trò chuyện mỹ phẩm dưỡng da cái gì chuyện. Đi tới một nửa, Chu Lưu giống như chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn một cái, đúng rồi, trước, ngươi có hứng thú đi làng giải trí phát triển một cái sao? Làng giải trí? Đúng. Ta có cái mở công ty giải trí bạn bè, nhìn hình của ngươi, lại nghe ngươi hát ca, cảm thấy ngươi rất có làm ngôi sao tiềm chất. Chu Lưu cười nói, nàng nói bằng ngươi ngón giọng, chỉ cần đi hơi học tập một cái chuyên nghiệp tính kiến thức, hơn nữa điểm nhan sắc, tuyệt đối có thể so sánh bây giờ trên thị trường đại đa số ca sĩ đều muốn lựa, hơi phát triển cái mấy năm, trở thành thiên hậu cái gì cũng là rất có thể. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, nàng nói ngươi nếu là đáp ứng vậy, nàng có thể bỏ tiền đưa ngươi ra nước ngoài chứ danh học viện âm nhạc tiến tu, hơn nữa ta người bạn kia công ty giải trí còn rất lợi hại, bồi dưỡng được không ít nghệ sĩ hạng A, ngươi nếu không cân nhắc một chút. Ngồi sao? Lê Trước Mộng hơi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu một cái, ngươi giúp ta cảm ơn hắn đi, bất quá ta không phải rất muốn làm ngôi sao nha. Ta cảm thấy làm ngôi sao thật tốt ta. Trần Mạn Án suy nghĩ một chút, cái này không thể so với ngươi vô video kiếm nhiều hơn sao. Nàng là thật tâm cảm thấy, đối Lê Chức Mộng mà nói, đi làm ngôi sao là cái rất lựa chọn tốt. Dung mạo xinh đẹp, ca hát lại dễ nghe, tính cách cũng tốt, clip ngắn trên bình đài còn có người hái mộ cơ sở, hơi nghiêng về một chút tài nguyên liền có thể dẫn lên. Hơn nữa làng giải trí mặc dù loạn là rối loạn điểm, nhưng có mấy người bọn họ che chở, làng giải trí lại bẩn lại loạn, cũng cùng Lê Chức Mộng không có bất cứ quan hệ gì. Ta biết các ngươi là vì ta được rồi, nhưng vẫn là được rồi. Lê Chức Mộng cơ cơ đầu nhỏ, nói, tiền đủ xài là tốt rồi, không cần thiết đi khắc khe quá nhiều, ta cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Nghe vậy, Chu Lưu cũng không tiếp tục khuyên, cười lắc đầu một cái, ngươi ngược lại dễ dàng thỏa mãn. Lê Chức Mộng cười hì hì nói, hiểu biết đủ mới có thể sống nhanh hơn vui nha. Đợt, đầu không tỉnh táo lắm, không biết có phải hay không là hai dương, mấy ngày nay đổi mới nếu như có cái gì chữ sai hoặc là không hợp lý địa phương đại gia nhớ bình luận một cái, ta tốt đỉ trường 160, trùng phùng trước cuối cùng trao đổi, chương 160, trùng phùng trước cuối cùng trao đổi. Bên kia, Vương Ca ngồi xe taxi, trong tay giơ lên một cực lớn màu đen túi nylon, trở lại phòng trọ tiểu khu dưới lầu. Màu đen trong túi nhựa, giả vờ dĩ nhiên chính là Chu Lưu bọn họ tặng lễ vật. Hắn ngâm nga bài hát, đầy lòng mong đợi đi tới chuyển phát nhanh tiếp thu đứng, bắt được bọc đồ của mình. Nhưng là, chuyển phát nhanh đứng nhân viên công tác đem cái bọc cấp hắn thời điểm, cũng là sắc mặt có chút quái dị. Vương Ca vốn đang không để ý, cho đến hắn thấy được, bọc đồ của hắn không phải chuyển phát nhanh đứng nhỏ thùng giấy, mà là đóng gói đẹp đẽ hộp quà. Hơn nữa hộp quà bên trên, không có dán bất kỳ chuyển phát nhanh tin tức. Thấy Vương Ca lộ ra thần sắc nghi ngờ, nhân viên công tác vội vàng bản thân dặn dò, cái này kỳ thực không phải chuyển phát nhanh, là một vị nữ sĩ tự mình tới, yêu cầu ta giúp một tay chuyển giao cho ngài. Chính nàng tới. Nàng kia người đâu? Vương Ca vội vàng hỏi. Ta không biết ta, nàng nói với ta xong, lưu lại cái bọc liền đi. Nhân viên công tác giải thích nói. Nàng kia có hay không nói với ngươi những lời khác? Vương Ca lại hỏi. Không, nàng cũng chỉ nói để cho ta giúp một tay đem cái bọc chuyển giao cho ngươi. Nhân viên công tác vẫn rất có kiên nhẫn, dù sao Trần Ngôn Hy cho hắn không ít tiền. Được chưa? Vương Ca thở dài. Đáng ghét, tới cũng đến rồi, cũng không cùng bản thân gặp một lần. Hắn chưa có trở về phòng trọ, mà là trực tiếp ở bên cạnh nhà khách mở cái gian phòng. Dù sao Yên Bảo vẫn còn ở trong căn phòng đi thuê đâu. Mới vừa gia nhập căn phòng, Vương Ca liền không kịp chờ đợi đem Trần Ngôn Hy đưa tới cái bọc cấp mở ra. Bên trong vật không nhiều, phía trên là một chế tác đẹp đẽ nhỏ bánh gà tổ, phía dưới đè ép một trang giấy cùng một MP3. Vương Ca trước tiên đem tờ giấy kia cầm lên, hắn vốn tưởng rằng đây là Trần Ngôn Hy cấp hắn viết tin, nhưng nhìn kỹ mắt, nhưng lại giống như không phải. Mặt trên còn có tựa đề, hắn nhìn kỹ một chút, cứ thật, lúc đoạn kinh tế và tối ưu sản phẩm đa dạng hóa, lại là một tiên luận văn. Hắn đem luận văn bước qua một bên đi, vừa cẩn thận lật một cái, trừ ngoài những thứ này ra liền rốt cuộc không có những vật khác. Tin đâu? Ta tin đâu? Viết luận văn làm cho ta mà a? Để cho ta giúp một tay phát biểu sao? Ta muốn chính là tin a, tin a, tin a. Uống rượu quá nhiều, tâm tình có chút kích động. Phát điên thời khắc, hắn chợt liếc thấy mới vừa trong lúc vô tình bị bản thân chạm đến MP3, lại là ở phát ra giao diện. Chẳng lẽ nói, ôm thử một lần tâm thái, hắn điểm kích phát ra. Sinh nhật vui vẻ, Vương Ca. Thanh âm quen thuộc vang lên, Vương Ca thiếu chút nữa lệ nóng rưng tròng. Hắn cũng sắp quên đã bao lâu không có nghe được tiếng nói quen thuộc này. Rất xin lỗi, lại là rất lâu không có viết thư cho ngươi. MP3 dặm truyền ra Trần Luân Hy bình tĩnh lại giọng ôn hòa, càng thêm xin lỗi chính là, sau này ta có thể cũng sẽ không lại viết thư cho ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây nên là chúng ta ở trùng phùng trước một lần cuối cùng trao đổi. Bởi vì ta tái tạo tiến vào thời khắc mấu chốt. Nếu là tái tạo hoàn thành, ta sẽ tìm đến ngươi, tự nhiên cũng sẽ không lại cần viết thư. Nếu là tái tạo thất bại, ta vẫn không cách nào từ quá khứ của ta trong tránh ra vậy, ta có lẽ sẽ lựa chọn một mình đi vào núi thẳm, đi đến nơi hoang vu không người ở, đoạn tuyệt bên ngoài hết thảy lui tới, cho đến tái tạo hoàn thành thì ngưng. Đến lúc đó, cho dù viết thư, có thể cũng không cách nào truyền lại đến trong tay của ngươi, ta không có ý định mang theo tiểu ca đi vào chung, đến lúc đó có thể còn phải nhờ ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Hoặc giả, chờ ta tái tạo hoàn thành, đi ra núi thẳm lúc, chúng ta đều đã dàn mua hấp hối, ngươi có thể đã có hài tử, thậm chí ôm lên cháu trai, có thể cho dù ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhận ra, trước mắt cái này mặt vàng lao thái bà sẽ là ta. Có lẽ là nghĩ đến cảnh tượng đó, Trần Ngôn Hy trong thanh âm nhiều một nụ cười. Ta không biết khi đó ta sẽ làm gì lựa chọn, nhưng ta tin tưởng, bất kể ta đi khi nào ra núi thẳm, ta cũng sẽ đi gặp ngươi một mặt, nếu ngươi không có nhận ra ta, ta cũng sẽ không nói rõ, để cho ta lấy thanh xuân lúc tốt đẹp nhất dáng vẻ sống ở trong lòng của ngươi, cũng là một lựa chọn cực kỳ tốt. Dĩ nhiên, cũng có thể ta mãi mãi cũng không ra ngọn núi lớn kia, cuối cùng hóa thành trong núi xương khô, thậm chí là một nắm cát vàng. Lần nữa xin lỗi, ở sinh nhật ngươi thời điểm nói một chút có thể sẽ để ngươi không vui vậy, trên thực tế đây chỉ là xấu nhất tình huống, ta đối ta tái tạo vẫn rất có lòng tin, không cần lo lắng cho ta cái gì. Sau đó, nói một chút ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Cái này bánh gà tổ là ta đi tới Trường Xuyên sau mới làm xong, bởi vì ở Hải Sa làm xong sau đó lại gửi tới vậy, thời gian quá dài, bánh gà tổ có thể sẽ hư mất, cho nên ta liền tự mình đưa tới. Ta không rõ ràng lắm ngươi sẽ ở thời giờ gì tới lấy cái bao này, hoặc giả ngươi bắt được cái này bánh gà tổ thời điểm, đã ăn xong rồi thuộc về ngươi kia phần bánh sinh nhật, thậm chí có chút chống đỡ, cũng hoặc giả thuộc về sinh nhật của ngươi bánh gà tổ vẫn còn ở phía sau chờ ngươi. Cho nên ta đem bánh gà tổ làm rất nhỏ, nguyện vọng duy nhất chính là, nếu như hợp khẩu vị ngươi vậy, ngươi có thể đem nó ăn xong. Trên tờ giấy là ta vì ngươi chuẩn bị học thuật luận văn, ta nghĩ, nếu như ở ngươi tiếp quản công ty quá trình bên trong, có thể có một tiên luận văn phát biểu đi ra ngoài, nên có thể làm cho trong lỗ thai giảm bớt một ít thanh âm phản đối, ta học tập rất lâu, mới viết ra như vậy một tiên luận văn, nó nên có thể giúp lấy được ngươi. Cái này MP3 cũng coi là lễ vật một trong đi, chứ bây giờ đoạn này âm tần trở ra, ta còn ghi chép một đoạn sinh nhật ca ở bên trong, ngươi có thể nghe một cái, ta ca hát trình độ thực tại chẳng ra sao, nếu như ngươi cảm thấy không dễ nghe có thể không nghe. Lần trước ngươi đưa ta lễ vật ta cũng rất thích, cũng hy vọng ngươi có thể thích ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Nói đến đây, MV3 giọng thanh em dừng một chút, sau đó nhẹ nói, nha, lại đến nên lúc ly biệt. Vậy cứ như vậy đi. Trần Luân Hy thanh em lần nữa dừng lại một chút, sau đó, nàng nói, đàng hoàng sinh hoạt, chiếu cố tốt chính mình. Gặp lại. Thanh em biến mất. Vương Ca ngồi ở nhà khách trên giường, thật lâu không có nhúc nhích. Cho đến MV3 tự động phát ra tiếp theo đoạn âm tần. Không có nhạc đệm, không có thanh âm nào khác, ở hoàn toàn yên tĩnh trong, cô bé giọng êm ái thanh sướng nói: "Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ." Vương Ca hô hấp chợt biến thành ồ ồ, dùng sức đẩy ra bánh gà tổ đóng gói hộp, nuốt từng ngụm lớn Trần Luân Hy cho hắn chế tác bánh gà tổ. Trong tiếng ca, có hệ thống thanh âm vang lên. "Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ của ngươi, lần đầu tiên yêu thương, đã đến đạt thời hạn. Nhiệm vụ danh xưng, lần đầu tiên yêu thương. Nhiệm vụ giản giới, mong muốn có cuộc sống tốt đẹp, một lần đơn thuần tốt đẹp lại đáng giá hoài niệm yêu thương ắt không thể thiếu. Nhiệm vụ mục tiêu, theo đuổi Trần Luân Hy, khiến cho động tâm, cũng để cho nàng trở thành bạn gái của ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, toàn thuộc tính 1, tích phân 1000. Nhiệm vụ thời hạn, 1 năm. Đinh. Nhiệm vụ, lần đầu tiên yêu thương, vượt qua thời hạn, nhiệm vụ thất bại. Chương 161, lại là bánh gà tổ, chương 161, lại là bánh gà tổ. Bánh gà tổ ăn rất ngon. Chẳng bằng nói, ăn cực kỳ ngon. Đại khái đây chính là thiên tài đi, cho dù là làm bánh gà tổ loại chuyện nhỏ này, cũng có thể làm tốt như vậy. Nấc. Đem bánh gà tổ ăn hết tất cả, Vương Ca không thể khống chế ở một cái. Ăn quá no. Trước ở khách sạn, hắn liền đã ăn rất no. Vì vậy, Trần Luân Hy làm bánh gà tổ mặc dù không lớn, nhưng vẫn là để cho Vương Ca ăn quá no. Trong bụng đã không chứa nổi thứ gì. Cảm giác trong phòng hơi có chút phiền muộn, hắn đem căn phòng cửa sổ mở ra, mùa đông gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới, đem hắn sáng nay tỉ mỉ chuẩn bị tiểu tóc thổi lộn xộn. Là ai nói ăn đồ ngọt có thể để cho tâm tình người ta vui thích tới? Lê Trước Ngộng đúng không? Kia, yeah, ngọt như vậy bánh gà tổ, vì sao không có để cho tâm tình của ta biến tốt đâu? Khẳng định không phải vấn đề của ta, cũng không phải bánh gà tổ vấn đề. Vậy nhất định chính là Lê Trước Ngộng vấn đề. Đáng ghét Lê Trước Ngộng, không ngờ gạt ta. Vương Ca hết sức để cho mình suy nghĩ một ít đồ ngổn ngang, như vậy liền không có thời gian đi suy tính Trần Luân Hy tự mình tái tạo thành công hay không. Nhưng hắn vốn là uống rượu, cho dù cố gắng đang khống chế, tư tưởng vẫn là như ngựa hoang mất cương vậy khắp nơi buôn tập. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một hình ảnh. Ở một chỗ ngăn cách với đời, nơi hoang vu không người ở, nơi đó có rừng cây rậm rạp cùng liên miên núi lớn. Núi thẳng trước, Trần Luân Hy mặt mỉm cười, đem tên là tiểu ca mèo Ly Hoa giao phó đến trong tay hắn. Hắn nghĩ đưa tay đi bắt nàng, nhưng nàng lại lui về phía sau một bước né tránh, khẽ lắc đầu, nói một tiếng gặp lại. Chợt, xoay người, cũng nữa không có quay đầu đi vào núi sâu. Thứ quỷ gì, cút ra khỏi ta điện, không phải, là cút ra khỏi đầu góc của ta. Hắn dùng sức xoa xoa gò má, đứng ở trước cửa sổ thổi gió lạnh. Nguyên bản còn có chút mơ hồ đại não cuối cùng khôi phục tỉnh táo. Giá cao là, tiểu tóc hoàn toàn loạn tung lên. Hắn thở dài, trong mắt trở nên u thâm. Nếu như Hi Hi thật đến nhất định phải đi vào núi thẳm mức, vậy ta lại nên làm những gì đâu? Ở khách sạn đợi hồi lâu, cho đến chỉnh lý tốt tâm tình, Vương Ca mới thu thập xong Trần Luân Hy đưa quà của mình, lui đi căn phòng, quyết định về nhà. Giơ lên màu đen túi nylon, trở lại trong căn phòng đi thuê. Gặp khách trong phòng không ai, truyền hình cũng là giam giữ, hắn thuận miệng kêu một tiếng, "Lão bà, ta đã trở về." "Đừng mục ê." Trong phòng bếp truyền tới Cố Phán Yên thanh âm. Vương Ca tiện tay đem Chu Lưu bọn họ tặng lễ vật ném tới trên ghế salon, đi về phía phòng bếp, trong miệng theo thói quen cãi lại nói, "Làm sao lại mục ê, ngược lại chuyện sớm hay muộn, ta nhiều nhất là trước hạt ê." Vừa đi vào, hắn liền thấy Cố Phán Yên cầm đánh trứng khí, đang đánh trứng gà dịch. Trong lòng hắn chợt sinh ra một loại dự cảm xấu, "Tiến bảo, ngươi làm cái gì đây? Không thấy được sao? Đang đánh trứng gà dịch đâu? Trứng gà đáng yêu như vậy, tại sao phải đánh trứng gà?" Cố Phán Yên liếc hắn một cái, động tác trên tay không ngừng, "Không đánh trứng gà đánh ngươi." "Vương Ca, vậy hay là được rồi." Hắn hậm hực nói, "Ngươi hay là tiếp tục đánh trứng gà đi." Nói xong, hắn lại hỏi, "Kia ngươi đánh trứng gà dịch làm gì a? Làm cho ngươi bánh gà tổ a?" Nàng lẽ đương nhiên nói, "Vương Ca." Hắn sờ một cái bản thân phồng lên bụng, nét mặt hơi có chút và mẹo. "Nghiệp chứng a. Sớm biết trước ở khách sạn liền bất an một chút. Thế nào?" Gặp hắn không có tiếng, Cố Phán Yên nghi ngờ quay đầu nhìn hắn một cái. "Không có sao, ta chính là cảm thấy Yên bảo ngươi thật tốt, còn cho ta làm bánh gà tổ ăn, ta yêu ngươi chết được." Vương Ca từ phía sau lưng vòng lấy hông của nàng, giọng êm ái. Cố Phán Yên khẽ cau mày nghiêng đầu, nhìn chòng chọc hắn mấy giây sau, bất thình lình hỏi, "Ở bên ngoài ăn rồi rồi?" T. Vương Ca nhất thời hít một hơi lãnh khí, mặt khiếp sợ, "Ngươi còn nói ngươi sẽ không đọc tâm thuật?" Cố Phán Yên cười lạnh, "Ta chẳng qua là hiểu rất rõ ngươi." Vương Ca khục một tiếng, thò đầu ở trên mặt của nàng hôn một cái, nhỏ giọng nói, "Ta bạn nối khố bọn họ mua cho ta, ta liền ăn một chút." "Sau đó thì sao?" "Ăn quá no." "Có một chút." "Không có sao." Cố Phán Yên khỏe miệng hơi nhếch lên, "Ta cho phép ngươi bây giờ đi ăn thuốc tiêu chảy." "Vương Ca, ngươi thật là tàn nhẫn, không ngờ để cho ta ăn thuốc tiêu chảy. Ngươi cái này cay nghiệt vô tình nữ nhân." Hắn lớn tiếng tố cáo. "Được rồi, ngươi nếu là không có sao đang ở bên ngoài chờ, đừng tại đây phiền ta." Cố Phán Yên lười để ý tới nàng, hướng hắn liếc mắt, "Lại không có để ngươi bây giờ ăn, chờ ta làm xong khẳng định buổi tối, ngươi hẳn là cũng tiêu hóa sắp xỉ." "Không, cũng thế." Vương Ca gãi đầu một cái, lại xung phong nhận việc nói, "Vậy thì có cái gì là ta có thể giúp đỡ sao?" Cố Phán Yên nói, "Ngươi đi bên ngoài thành thành thật thật đợi liền giúp đại mang." "Được rồi." Bị chê, Vương Ca thở dài, sờ một cái bụng của mình, cũng không nói thêm gì nữa, đi ra phòng bếp. Trở lại phòng khách, hắn bắt đầu hủy đi lên mấy cái bạn bè cho hắn chuẩn bị lễ vật. Trần Mạn Án cùng Chu Lưu lễ vật, giống như bọn họ nói như vậy, một là nhung hiệu rượu, một cái khác thuốc bổ, đều có bổ thận tráng dương công hiệu. Hoàng Văn Ngạn đưa chính là một cái đại kim liên, Vương Ca đem đeo vào trên cổ, một loại xã hội đen, trong phú khí chất tự nhiên sinh ra. Nếu là mặc nữa cái trồn, vậy thì thật là tuyệt. Dương Tùng Nguyệt đưa thời là một chai nam sĩ nước hoa. So với mấy người bọn họ, Dương Tùng Nguyệt lễ vật tựa hồ là bình thường nhất. Nhưng đối với lần này, Vương Ca cầm thái độ hoài nghi, cho nên hắn đem nước hoa lấy ra, phun hai cái, ngửi một cái mùi vị. Mẹ sầu riêng vị. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, một lời khó nói hết. Cũng biết những người này không có một đáng tin. Bạn xấu, tất cả đều là bạn xấu. Cuối cùng, Vương Ca đưa mắt nhìn Lê Trúc Mộng đưa hộp quà bên trên. Toán cao cấp bạn học cũng sẽ không trò đùa ác bản thân a. Dù sao thời gian chặt như vậy, nàng hẳn là cũng không nghĩ ra cái gì dùng cho đùa giỡn lễ vật. Chậm rãi đem hộp quà mở ra, nằm song xoài đáy hộp sự vật dần dần lộ ra chân dung của nó. Lấy một cây gậy gỗ làm chống đỡ, đủ mọi màu sắc mặt ngoài, vừa lớn vừa tròn thân thể, tầng tầng lớp lớp tựa như mạn dễ kỳ hữu vậy lóa mắt. Không sai, đây chính là một cực lớn cầu vồng kẻ mút. Vương Ca có chút kinh ngạc. Ai sẽ cầm cái này không bao nhiêu tiền hay theo chỗ có thể thấy được món đồ chơi làm lễ vật. Nhưng lại suy nghĩ một chút, đây là Lê Trước Ngọc Đường, trong nháy mắt lại cảm thấy bình thường. Là người này có thể làm được chuyện. Hắn lắc đầu cười cười, đem những thứ đồ này thu. Rất nhanh, đến bữa ăn tối thời gian. Cố Phán Yên bánh gà tổ rốt cuộc chế tác hoàn thành, bưng lên bàn ăn. Coi như là trung đẳng lớn nhỏ, so Trần Luân Hy làm hơi lớn hơn một ít, nhưng không sánh bằng giữa chưa Chu Lưu bọn họ mua cái đó. Vẻ ngoài chỉ có thể nói trung đẳng, so với trước hai cái chênh lệch có chút xa. Mùi vị bên trên cũng không sánh bằng hôm nay ăn kia hai cái. Cố Phán Yên cũng là lần đầu tiên học làm, không phải tất cả mọi người đều là Trần Luân Hy cái loại đó thiên tài, lần đầu tiên làm thành như vậy đã rất khá. Bánh gà tổ cuối cùng bị Vương Ca cùng Cố Phán Yên hai người ăn xong rồi. Muốn hỏi Vương Ca có ý kiến gì? Một ngày ăn 3 trận bánh gà tổ, hắn cảm giác mình mấy năm này đều sẽ không còn có ăn bánh gà tổ dục vọng. Dương, xin nghỉ một ngày. Dương, xin nghỉ một ngày. Hai ngày trước ta bạn cùng phòng liền Dương hai cái, hôm nay rốt cuộc đến phiên ta, thấy được kháng nguyên hai điều trên đòn khiêng thời điểm, ta thậm chí thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa ta ngày mai còn có thi cuối kỳ, tinh lực có hạn, đổi mới cùng ôn tập thực tại không có cách nào kiêm thêm, xin lỗi, xin phép nghỉ một ngày. Thi đại học cố lên, chương 162, không ngại sống được lớn mật một chút, chương 162, không ngại sống được lớn mật một chút. Các ngươi cũng chuyện gì xảy ra? Cái này cũng nhiều ít ngày, để cho các ngươi viết cái phương án đi ra, nhìn một chút các ngươi viết đều là thứ đồ gì. Công ty ngành trong hội nghị, bộ trưởng tức miệng mắng to, nước bọt bay loạn, công ty trêu các ngươi đi vào, chính là để cho các ngươi viết loại này rác rưởi đi ra. Còn sinh viên xuất sắc đâu, cái này học đều lên đến chó trên người sao? Thật cho các ngươi đạo sư mất mặt. Ngồi phía dưới người cũng túi đầu, trong lòng suy nghĩ tiền khó kiếm cất khó ăn, nhịn một chút gió êm sóng lặng, tiến một bước hiệu quả công việc hoàn toàn không có, tiến hai bước cuốn gói về nhà. Vương Ca giống vậy ở phía dưới ngồi, nhưng hắn trong lòng không có nửa điểm sóng lớn, thậm chí ngáp một cái, có chút muốn ngủ. Người bộ trưởng này công kích tính không được a, quan sát cổ họng mắng có ích lợi gì, trừ bọn họ tiền lương a. Rất nhanh, hội nghị kết thúc, Vương Ca cảm thấy có chút không thú vị, vì vậy bỏ xuống dưới tay mình mấy cái kia thằng xui xẻo, trước hạn tan việc. Nghỉ đông sinh hoạt không có gì gợn sóng quá lớn, Vương Ca mỗi sáng sớm bị Cố Phán Yên đánh thức đi chạy bộ sáng sớm xong ăn bữa ăn sáng, ngủ tiếp cái ngủ bù, tỉnh ngủ sau đi làm, bên trên ngắn liền tan tầm, chạy nữa đi Cố Phán Yên phụ thân trong nhà học vẽ một chút. Cuối tuần liền theo thường lệ đi mèo cả làm lão sư, chủ yếu chính là một tùy tâm sở dụng. Cố Phán Yên thời là một mực tại rèn luyện thân thể, mỗi sáng sớm chạy bộ sáng sớm đã không có cách nào thỏa mãn nàng, cho nên nàng đi mua ngay đài máy chạy bộ, nhàn rỗi không chuyện gì liền lên đi chạy một chuyến. Vương Ca cho nàng báo trường dạy lái, kế hoạch đợi nàng học được bằng lái liền mua chiếc xe, cùng đi đi phượng. Nhưng Cố Phán Yên quá lười, một mực không có đi. Vương Ca liền mang theo nàng chứng minh nhân dân, mỗi sáng sớm khi đi làm, giúp nàng đánh cái chặn, giờ tan việc lại đi trường dạy lái đánh cái chặn, có thể nói là phục vụ dây chuyền. Lễ Giáng sinh một ngày trước, cũng chính là đêm Giáng sinh, chính là Cố Phán Yên đi thi khoa mục một ngày. Ngày nay buổi sáng, Vương Ca mình mở xe, đưa Cố Phán Yên đi văn phòng quản lý phương tiện giao thông thi. Ta đều là một lần qua, ngươi cũng đừng không qua được cả Yên bảo. Vương Ca chế nhạo nói. Cố Phán Yên suy nghĩ một chút, hỏi, ta nếu là cút, còn cần một lần nữa soát một lần tiết học sao? Không biết ta lại không có treo qua. Vương Ca giang tay. Dừng một chút, hắn lại rủa xả nói, coi như cần lần nữa soát, phiền toái chính là ta cũng không phải là ngươi, ngươi liền trường dạy lái cũng không có đi qua mấy lần. Cố Phán Yên một chút cũng không có cảm thấy ngại ngùng, tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nói, đây không phải là ngươi làm bạn trai phải làm sao? Nếu như ngươi đem bạn trai đổi thành lão công, ta có thể sẽ càng cao hứng một chút. Khác nhau ở chỗ nào sao? Gọi lão công vậy, nói rõ chúng ta đã là hoạn nạn bên nhau vợ chồng, chúng ta gặp nhau cùng nhau đối mặt trong sinh hoạt chật vật khốn khổ, ngươi bảo vệ ta, vì ta che gió che mưa, ta ở phía sau cổ vũ cho ngươi. Cố Phán Yên, đừng nằm mơ. Nàng nhíu môi, chẳng qua là cái gọi mà thôi, chờ ta ngày nào đó ngán, liền đem ngươi cấp đập rơi. Vậy ngươi trước hô một tiếng lão công tới nghe một chút. Cố Phán Yên không để ý tới hắn, xuống xe, đi vào văn phòng quản lý phương tiện giao thông. Đều nói chẳng qua là một cái xưng hô, ngươi vì sao còn không chịu gọi ta? Sau lưng truyền tới Vương Ca không phục thanh âm, Cố Phán Yên vẫn vậy không để ý hắn, bước chân rõ ràng tăng nhanh một ít. Vương Ca xem Cố Phán Yên bóng lưng, trong mắt lộ ra chút nét cười. Không hổ là ta Yên bảo, thật đáng yêu. Sau đó, hắn đem chỗ điều khiển lưng ghế để nằm ngang, tâm tình vui thích chơi lên điện thoại di động, chờ đợi Cố Phán Yên thi xong, từ văn phòng quản lý phương tiện giao thông đi ra. Lúc này, hắn mẹ chặt trong nhận được đến từ Lê Trúc Ngộng tin tức. hôm nay đến phiên sinh nhật ta. Nhanh lên một chút chúc sinh nhật ta vui vẻ. Vương Ca hơi nhướng mày, viết chữ, thế nào không sớm một chút nói cho ta biết. Bây giờ cũng không muộn nha. Lê Trước Mộng trả lời. Vương Ca suy nghĩ một chút, lại hỏi, sinh nhật ngươi là thế nào qua? Là ở viện Phúc Lợi, hay là? Lê Trước Mộng lần trước dù sao đưa hắn một cầu vồng kéo mút, hắn cũng phải đưa lễ qua lại một cái, không phải không nói được. Liền đưa cái gì Vương Ca cũng muốn được rồi, sẽ đưa cho nàng 10 loại bất đồng nhãn hiệu, màu sắc bất đồng khẩu vị kéo mút, để cho nàng duy nhất một lần ăn đủ. Nhưng Lê Trước Mộng lại trả lời, ta bất quá sinh nhật nha. Vương Ca cho nàng phát một dấu hỏi. Ta từ nhỏ đã bất quá sinh nhật, trưởng thành cũng không có gì sinh nhật ý tưởng. Vì sao bất quá sinh nhật? Vương Ca tiện tay hồi phục một câu, phát thời điểm không mang đầu óc, phát ra ngoài sau hắn liền hối hận. Trong viện mồ côi hải tử, liền sinh nhật là một ngày nào có thể cũng không rõ ràng lắm đi, nào có sinh nhật có thể qua. Quả nhiên, Lê Trước Mộng trả lời, bởi vì viện Phúc Lợi hải tử quá nhiều rồi, mỗi người đều muốn sinh nhật vậy, kia hàng năm chí ít có 1/3 thời gian đang ăn mừng sinh nhật, trong viện nào có nhiều tiền như vậy nha. Vương Ca suy nghĩ một chút, nói, bây giờ chính ngươi không phải có tiền sao, qua vừa qua sinh nhật, đem khi còn bé bù lại, không phải cũng rất tốt sao? Không cần thiết rồi, sinh nhật cái gì, cảm giác qua bất quá đều giống nhau. Lê Trước Mộng nói, đại gia cũng rất bận, vì qua cái sinh nhật, để cho đại gia lãng phí thời gian đi một chuyến, nhiều không hay lắm. Hơn nữa ta rất nhiều bạn bè cũng cách rất xa, ta sinh nhật bọn họ cũng tới không được, qua bất quá đều giống nhau. Vương Ca suy tư 2 giây, cảm thấy Lê Trước Mộng mặc dù bất quá sinh nhật, nhưng là lễ vật bản thân vẫn là phải đưa. Lại hỏi, ngươi bây giờ ở đâu? Ở Nhật Bất Lạc trong nhà khách đâu, nơi này hay là rạng sáng, bên ngoài đã treo đèn kết hoa chuẩn bị qua ngày mai lễ giáng sinh nha. Vương Ca hơi kinh ngạc, ngươi chạy Nhật Bất Lạc qua lễ giáng sinh đi. Đúng nha. Tựa hồ là cảm thấy viết chữ quá phiền toái, nàng trực tiếp phát giọng nói điều tới, thanh âm giống như trước đây thanh thúy nhạy cẫng, sinh nhật ta sau chính là lễ giáng sinh nha, ở bên này qua hết giáng sinh, ta trở về lại Nguyên Đán, giao thừa còn có Tết Xuân cùng Tết Nguyên Tiêu. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Nàng hứng chí bừng bừng về phía Vương Ca nói nàng ăn Tết kế hoạch, giọng điệu mang đầy ước ao và mong đợi, qua hết Nguyên Tiêu, ta còn muốn lại đi Gioze dễ nảy rổ cùng Vẹn Minh qua ca nỉ vạn. Có thể một mực cuồng hoan đến tự trường. Thật có thể chạy lung tung a. Vương Ca lắc đầu một cái, nói, chú ý an toàn. Lê Trước Mộng cười hì hì nói, yên tâm đi ca ca, ta kinh nghiệm phong phú, bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Vạn nhất xảy ra chuyện rồi đâu? Ê, xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện đi, ghê gớm sẽ chết mất nha. Giọng điệu của Lê Trước Mộng tràn đầy không quan tâm, ngược lại sớm muộn đều là muốn chết, ta lại không có rắc không treo, không có trách nhiệm cần ta đi gánh, chết ở kia liền chôn ở kia chứ sao? Hả? Vương Ca hơi nhướng mày, như vậy tang, cũng không giống là ngươi sẽ nói ra. A, tang sao? Không có chứ. Lê Trước Mộng suy nghĩ một chút, nói, bởi vì bất kể làm chuyện gì đều là có nguy hiểm nha, thì có thể sẽ không đạt chuẩn, băng qua đường có thể sẽ bị xe đụng, yêu đương có thể sẽ chia tay, liền ăn cơm đều có xác suất bị nẹn chết đâu, cũng không thể bởi vì có thể sẽ bị nẹn chết sẽ không ăn cơm à. Luôn sợ cái này sợ kia, cố kỵ nhiều như vậy, thật là không có ý tứ. Ngược lại chúng ta đều chỉ sống một lần, không ngại sống được lớn mật một chút. Chương 163, về nhà ngoại, chương 163, về nhà ngoại. Lại cùng Lê Trước Mộng hàn huyên một hồi về sau, nàng ngáp một cái, nói, được rồi ca ca, ta bên này đã khuya lắm rồi, nên ngủ. Ngủ đi. Vương Ca quay cửa kính xe xuống, cảm thụ mùa đông sáng sớm gió lạnh, nói, ngươi còn không có nói với ta sinh nhật vui vẻ đâu. Vương Ca liền viết chữ nói, sinh nhật vui vẻ. Muốn giọng nói. Nàng hừ hừ nói, ta cũng cho ngươi phát nhiều như vậy giọng nói, ngươi một cái giọng nói cũng không cho ta phát, đáng ghét. Người không lớn, tật xấu không ít. Vương Ca rủa thầm một câu, hay là phát điều giọng nói đi qua, sinh nhật vui vẻ. Ai bảo nàng hôm nay sinh nhật đâu, tạm thời trước nuông chiều nàng. Lê Trước Mộng hài lòng, phát giọng nói ngủ ngon a, ca ca. Ngủ ngon. Cùng Lê Trước Mộng tạm biệt về sau, Vương Ca ở trong xe đợi hơn một giờ, Cố Phán Yên cũng không có đi ra. Nên là lần đầu tiên không có qua, ở thi lần thứ 2 a. Vương Ca lười biếng ngáp một cái, cũng không hề để ý, ngược lại hắn hôm nay cũng không có việc gì, liền kiên nhẫn chờ đợi Cố Phán Yên từ bên trong đi ra. Lại qua gần một giờ, ở mới một nhóm từ văn phòng quản lý phương tiện giao thông đi ra trong đám người, Vương Ca cuối cùng thấy được Cố Phán Yên bóng dáng. Hắn từ cửa sổ xe thò đầu ra, chiều Cố Phán Yên ngoắc, Cố Phán Yên chậm rãi hướng bên này đi tới. Vương Ca đem ghế ngồi triệu hồi đến, chế nhạo nói, thế nào bây giờ mới ra ngoài a Yên bảo, sẽ không phải là khoa mục vừa mất qua a. Cố Phán Yên ngồi lên tay lái phụ, nịt dây an toàn, thuận miệng nói, lần đầu tiên không có qua, lần thứ 2 qua. Sách, Yên bảo, ngươi cũng không được à, khoa mục một đơn giản như vậy, thế nào còn cần thi 2 lần đâu. Vương Ca vô tình cười nạo. Trong này không phải cũng có trách nhiệm của ngươi sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Tối hôm qua là ai nhất định phải lôi kéo ta tiến chăn, không để cho ta nhìn để tới. Vương Ca phát động xe, nguy biện, vậy ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt ta, ta vừa không có cưỡng bách ngươi, cũng không có cưỡng bách năng lực của ngươi. Được, hiểu. Cố Phán Yên rõ ràng gật đầu. Tối nay ngươi nếu lại quấn ta tay máy tay chân, nói gì ngươi muốn, ta liền đem ngươi từ trong phòng ngủ ném ra. Vương Ca, ném ra liền ném ra, ghê gớm ngủ ghế salon. Nam tử hán đại trợ phu, há có thể vì một nữ tử gãy chí khí. Hắn vừa định cứng cỏi một thanh, sau đó liền nghe Cố Phán Yên nói bổ sung, không chỉ tối nay, lui về phía sau một tháng đều như vậy. Thật xin lỗi, ta mới vừa giọng nói có chút lớn, nhao nhao đến con mắt của ngươi. Hắn nhận lầm tốc độ giống như trước đây nhanh. Đại trợ phu có dối có đạo, không ở nhất thời thắng bại. A, Cố Phán Yên nhếch miệng lên, lộ ra lau một cái làm như giễu cợt, vừa tựa như là vui thích cười. Về đến nhà, Cố Phán Yên thay tu thân quần áo, chạy đến máy chạy bộ bên trên rèn luyện thân thể. Vương ca đem ít ngày trước mua màu hồng AirPods ghế chuyển tới nằm xuống, nâng lên quản lý học sách, một bên chuyển một bên học tập. Học mệt mỏi, nâng đầu thưởng thức một chút tiên bảo vóc người, nhất thời động lực tràn đầy, tiếp tục học tập. Bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày một mực kéo dài đến tối, Vương ca trở về phòng, cầm lên phong thư tựa như tiểu văn kiện kẹp, cùng trên ghế salon xem TV Cố Phán Yên nói một tiếng, "Tiên bảo, ta phải về ba mẹ ta nhà một chuyến." Cố Phán Yên hơi nhướng mày, "Thế nào bây giờ mới đi? Ban ngày tại sao không đi?" "Ta chủ yếu đi tìm ba ta thương lượng chuyện của công ty, ban ngày đi tìm không tới người khác." Vương ca giải thích nói. "Đi đi, không trở lại nói với ta một tiếng." "Làm sao sẽ không trở lại đâu, nhất định sẽ trở lại." "Được, ngươi không trở lại ta tìm Trần Ngôn Hy đi." "Vương ca, còn chưa có kết hôn mà, ngươi liền bắt đầu quản ta đêm không về ngủ rồi." "Có thành kiến." "Làm sao như vậy được, chỉ có những thứ kia trong lòng có quỷ người mới sẽ đối nhà mình lao bà quản chính mình có thành kiến, giống ta loại này nam nhân tốt đều là không có vấn đề, dù sao ta Vương ca giữ đúng năm nước, chưa bao giờ vượt khuôn." "Được rồi, nhanh câm miệng đi." Cố Phán Yên cắt đứt hắn không biết nói bao nhiêu lần chuyện hoang đường, khoát khoát tay, nhanh đi, tốt nhất đừng trở lại rồi, để cho ta thanh tĩnh. Vương ca cười hắc hắc cầm thành, chạy đến ghế salon phía sau ôm lấy nàng, túi người ở trên mặt nàng hôn một cái. Sau đó học bá đạo tổng giám đốc giọng, thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, giọng điệu chỉnh chọe, "Thứ lặt vặt, ngoan ngoãn ở trên giường tắm rửa sạch sẽ chờ ta, ta trở lại nhất định thật tốt sủng ái ngươi." Cố Phán Yên yên lặng siết chặt quả đấm. Mà Vương ca đã sớm phán đoán trước đến Cố Phán Yên phản ứng, ở nàng ra tay trước, cười ha ha chạy ra khỏi cửa nhà. Người này, nhìn bóng lưng của hắn, Cố Phán Yên lắc đầu một cái, tiếp tục xem truyền hình. Một đường lái xe, đi tới thành Đông Tinh. Mở ra trong nhà cửa phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, lão ca không ở, chỉ có mẹ đắp miếng đắp mặt, nằm trên ghế salon xem TV. Thấy được hắn xuống tới, Vương mẹ rất kinh ngạc, "Ngươi thế nào đêm hôm khuya khoắt chạy tới? Tới xem một chút ngài không được sao?" Vương ca cười hì hì nói. Vương mẹ khinh bị xem hắn, nhìn ta liền cái lễ vật cũng không mang theo. Hai ta mẹ con một trận, mang lễ vật bao xa lạ a? Nếu như có thể mang lễ vật vậy, ngươi gọi ta một tiếng gì cũng được. "Vương ca." Hắn hậm hực sờ lỗ mũi một cái, không nói. Hắn hiểu rất rõ nhà mình mẹ, nói đến ngược lại dễ nghe, nhưng hắn dám cam đoan, cái này âm thanh gì nếu là hắn nếu kêu lên xuất khẩu, một giây kế tiếp mẹ chỉ biết nhặt lên cây chổi, đuổi giết hắn 200 dặm. "Nói đi, đêm hôm khuya khoắt chạy tới rốt cuộc có chuyện gì?" Vương mẹ ngồi dậy, liếc hắn một cái, "Đừng nói cho ta ngươi là cùng Tiểu Yên gây gổ, bị Tiểu Yên đuổi ra khỏi nhà." "Vậy làm sao, ta liền không thể về nhà ngoại sao?" "Vương mẹ." Nàng mặt buồn bực, "Ngươi là thế nào yên tâm thoải mái, lý trực khí tráng nói ra những lời này?" "Mặt cũng không cần. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ trưởng thành, bị ủy khuất liền không thể tìm cha mẹ kể khổ sao?" Vương ca thuận miệng phản bác. Hắn đối với mình cùng Yên Bảo trước mắt sinh hoạt rất vừa ý, không có cái gì khổ có thể tố, nói lời này thuần túy chính là muốn cùng mẹ đấu võ mồm. "Trưởng thành, cũng không thể quên nhiều bồi bồi ba mẹ." "Dĩ nhiên có thể a." Mẹ đem miếng đắp mặt lột xuống, thay mới miếng đắp mặt tiếp tục đắp, một bên tùy ý nói, "Chẳng qua là ngươi phải hiểu, ngươi bị ủy khuất, còn có thể tới nơi này kể khổ, nhưng Tiểu Yên cũng không có nhà mẹ nhưng trở về." Vương ca yên lặng mấy giây, sau đó gãi đầu một cái, "Ta biết mẹ, ta chính là chỉ đùa một chút, ta cùng nàng sinh hoạt rất tốt, bình thường sẽ không gây gổ. Bây giờ rất tốt, nhưng cũng phải suy nghĩ một chút sau này." Vương mẹ lần nữa nằm đến trên ghế salon, giọng điệu buông tuồng, như có chỉ trỏ, "Tiểu Yên đứa nhỏ này ta thật thích, một cái khác ta không tiếp xúc, nghe ngươi ca nói, hẳn là cũng không kém, ngươi sớm một chút làm quyết định, coi như sau này làm chủ tịch, địa vị cao, cũng không thể như vậy ủy khuất người ta hài tử." "Biết biết." Vương ca khoát khoát tay, sau đó hiếu kỳ nói, "Mẹ ngươi hôm nay thế nào như vậy đứng đắn?" Thời mãn kinh đến, luôn nghĩ thuyết giáo, phơi bày một ít ta phong phú thành phủ cùng lịch duyệt. Vương mẹ lộ ra nụ cười, "Bây giờ thư thái." "Vương ca." Chương 164, Giáng sinh 4K, 2/1, chương 164, Giáng sinh 4K, 2/1. DS, chương tiết số lỗi, đây nên là 164 trường, trưng bày sau muốn đổi còn thật phiền thoái, đại gia biết là tốt rồi, cũng không cần quan tâm cái này chi tiết nhỏ. "Đừng có dùng thời mãn kinh lấy cớ, là gì ta bà ngoại tới thăm ngươi a?" Vương ca mặt đoan chắc. "Lan." Tựa hồ là bị nói trúng, Vương mẹ tức giận nói. Vương ca cười hắc hắc cầm thành, hỏi, "Bà của ta đâu? Ở trên lầu trong thư phòng đâu? Vậy ta đi tìm bà ta." "Đi đi." Vương ca lên lầu, tiến vào trong thư phòng, thấy được cha mang theo kính lão, nâng niu một quyển sách đang nhìn, thấy nhưng chăm chú, liền Vương ca đi vào cũng không phát hiện. Tên sách bốn chữ lớn, câu cá chỉ nam. Bên cạnh còn bày một quyển, eo biển câu cá văn đuổi. "Cha, ngươi lúc làm việc có nghiêm túc như vậy sao?" Vương ca tò mò hỏi. Bên cạnh có người đột nhiên lên tiếng, Vương cha bị sợ hết hồn. Thấy là Vương ca về sau, hắn oan trách một câu, "Tiểu tử ngươi đi đường nào vậy không có thanh âm." Sau đó mới nhờ bày mắt kiếng, dùng cảm khái giọng điệu nói, "Hơn 20 năm trước, ngươi cha ta trẻ tuổi nóng tính, mới vừa khai sáng công ty thời điểm, có thể so với bây giờ chăm chú nhiều. Lớn tuổi, liền thích nói bản thân lúc còn trẻ chuyện." Vương ca cười một tiếng, "Đừng lao nói trước kia à, hảo hán còn không đề cập tới năm đó dũng đâu. Trước kia không có tiền, cho nên chăm chú kiếm tiền, bây giờ có tiền, cho nên chăm chú làm hứng thú yêu thích. Tiền loại vật này, hay là đủ xài là được, mong muốn quá nhiều ngược lại sẽ bị trói buộc, không bằng đi câu cá." Vương cha cầm lên chén trà trên bàn uống một hớp, chậm rãi nói, "Ngươi lớn tuổi, ngươi có lý." Vương ca nhún nhún vai, đem trong tay phồn đờ thả vào cha trước mặt trên bàn sách, nhìn một chút cái này. "Thứ gì?" Vương cha đem phồn đờ mở ra, lấy ra bên trong tờ giấy, thấy được nội dung về sau, ngẩng đầu nhìn Vương ca một cái, "Luận văn." "Ngươi viết?" "Ngươi đoán." Vương ca lười biếng tìm cái địa phương ngồi xuống, cười híp mắt nói, "Ta nhìn một cái thì không phải là ngươi viết, tiểu tử ngươi sao có thể viết ra đẹp mắt như vậy chứ?" Vương cha không thèm. "Vương ca." xem thường ai đó. Ta trong giây phút viết một so đây càng đẹp mắt. Hắn không phục nói. Vương cha không thèm để ý hắn, nhìn chăm chú trong tay luận văn. Nhìn một chút, trong mắt hắn vẻ kinh ngạc càng thêm nồng hậu, nét mặt từ từ trở nên nghiêm túc, thậm chí nhíu mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. Vương ca giống như căn bản cũng không lo lắng luận văn chất lượng, nhàn nhã hai chân chéo ngoậy chơi điện thoại di động. Qua 10 phút, Vương cha mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương ca, ngươi đây là lấy ở đâu? Bạn bè đưa quà sinh nhật của ta. Vương ca nhún nhún vai, thế nào, tạm được sao? Vương cha giống như chợt nhớ tới cái gì, hỏi, là cái đó Trần? Là nàng. Vương ca không có dấu dếm. Ngươi thật đúng là nhận biết ta. Vương cha có chút ngoài ý muốn. Lần trước Vương ca nói, xem không hiểu vậy để cho Trần tay nắm tay dạy hắn, Vương cha còn cảm thấy nhà mình con thứ hai khoác lắc đâu. Bây giờ luận văn cũng đưa tới, đảo cũng không do hắn không tin. Ngay sau đó, hắn lại vui mừng nói, rất tốt, ngươi cuối cùng giao cho một có bản lĩnh lại đáng tin bằng hữu. Vương ca. Hắn không nói gì thêm nữa, mà chỉ nói, giúp ta đem cái này luận văn phát ra ngoài đi cha, dùng tên của ta, cũng coi là vì ta tạo thế. Dù sao cũng là Trần Nguồn Hy có ý tốt, hắn hay là tiếp nhận. Có thể hay không quá sớm một chút. Vương cha cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn, mà là suy nghĩ một chút, nói, bản này luận văn giá trị rất cao, mặc dù không đến nỗi ở học thuật giới đưa tới sóng to gió lớn, nhưng ít ra cũng sẽ lên một ít sóng lớn, ta cảm thấy, ở đại học ngươi tốt nghiệp, sắp tiếp quản công ty, có người nghi ngờ ngươi thời điểm đem nó phát ra ngoài, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, cũng có thể phát huy nó lớn nhất giá trị. Không nhất thiết phải thế. Vương ca khoát khoát tay, hơi lộ ra một cười, làm sao ngươi biết, ta sang năm sẽ không lấy được một thiên lợi hại hơn luận văn đâu. A. Vương cha ngạc nhiên mấy giây, rồi sau đó lắc đầu cười, tiểu tử ngươi. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi cha. Vương ca đứng lên đi ra ngoài, khoát tay một cái nói, không còn sớm, ta phải đi. Được, đi đi. Vương cha đem luận văn để qua một bên, nhờ bày mắt kiếng, lại đi bắt đầu nghiên cứu kêu bản câu cá chỉ nam. Luận văn cái gì, hay là giao cho nhi tử đi nghiên cứu đi, bản thân liền nghiên cứu câu cá được rồi. Vương ca lái xe, chậm rãi về đến nhà. Trên đường, hắn còn đi mua quả táo cùng chỗ cô lạc. Đêm giáng sinh nha, cũng phải có chút nghi thức cảm giác. Sau khi về đến nhà, Vương ca nghiêm trang như vậy nói với Cố Phán Yên. Cố Phán Yên xem Vương ca mua về suốt hai đại dương táo đỏ, cùng với tràn đầy một túi lớn chỗ cô lạc, rơi vào trầm tư. Ngươi mua nhiều như vậy, là nghĩ trực tiếp ăn được ngày này năm sau sao? Làm sao sẽ, cái này cũng không nhiều a. Vương ca chớp chớp mắt, mỗi ngày ăn một, nhất định có thể ở trước khi vào học ăn xong. Nói, hắn tiện tay cầm gói chỗ cô lạc, mở ra đóng gói, bản thân cắn một cái, hướng Cố Phán Yên mép đường, tới yên bảo, ngươi nếm thử một chút, ăn ngon lắm. Cố Phán Yên há mồm ăn hết, lộ ra chê bai nét mặt, ngươi liền không thể cầm một khối mới cấp ta. Ăn cũng ăn còn chê bai ta. Vương ca hừ hừ một tiếng, lần sau bắt ta trong miệng cho ngươi ăn. Chán ghét. Vương ca không phục, tiến tới hôn nàng, bị nàng đưa tay đè xuống mặt đẩy ra. Hắn lại đụng lên đi, lại bị đẩy ra. Ngươi không thích ta, Yến bảo. Vương ca bắt đầu thở vắn than dài, cho nên yêu sẽ biến mất, đúng không? Mọi người trong nhà ai hiểu a, hôm nay gặp phải một phía dưới nữ. Ai, quả nhiên nữ nhân đều là như vậy, lấy được cũng không quý trọng, ta tuổi trẻ tươi đẹp cũng giao cho ngươi, không nghĩ tới đổi lấy cũng là kết quả như vậy. Cố Phán Yên chính xác lấy ra đến mấu chốt tin tức, cái gì gọi là nữ nhân đều là như vậy, trừ ta ra ngươi còn có những nữ nhân khác. Vương ca. Hỏng, nói nhầm, bị bắt được tay cầm. À, thiếu chút nữa quên đi, chúng ta Vương thiếu gia là tên nam giác rời đâu, có những nữ nhân khác không phải nên sao? Cố Phán Yên một bộ bừng tỉnh ngộ dáng vẻ, Vương ca mặt tối sầm, đưa tay ôm lấy nàng, cắt đứt nàng lời kế tiếp, Yên bảo ta yêu ngươi. Ta nhớ không lầm, ngươi mới vừa không phải nói, yêu sẽ biến mất sao? Cố Phán Yên khỏe môi vểnh lên. Ta yêu rất bảo trì, hạn sử dụng có 1 vạn năm, sau 10,000 năm mới có thể biến mất. Chỉ có 1 vạn năm sao? Cố Phán Yên giọng điệu có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng là vĩnh cửu đâu. Vậy thì vĩnh cửu, ngươi nói vĩnh cửu liền vĩnh cửu, ta nghe ngươi. Cố Phán Yên, ngươi cái này hạn sử dụng rất linh hoạt ta, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Vương ca có chút ngượng ngùng nói, đều là Yên bảo ngươi dạy tốt. Cố Phán Yên liếc hắn một cái, được rồi, lười đấu với ngươi miệng. Không cãi vã, tới hôn miệng. Cố Phán Yên hơi nghiêng đầu, cấp hắn một có thể hôn góc độ. Vương ca thuận thế hôn đi. Ừm, chỗ cổ là vị. Hắn ôm nàng, ở bên tai nàng nhẹ nói, Yên bảo, thời gian không còn sớm. Hả? Nên lên giường ngủ. Qua hết đêm Giáng sinh, ngày thứ 2 chính là lễ Giáng sinh. Vương ca tan việc khi về nhà, mang trở lại một viên cây Giáng sinh, đặt ở trong phòng khách bày. Chính hắn mang theo Giáng sinh mũ, chạy đến đang nằm ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Cố Phán Yên trước người, vuốt bản thân kia không tồn tại dấu bạc, nơi nơi hiền hòa nói, cô gái xinh đẹp à, ngươi xem ra tựa hồ có chút khổ não, ta là trong truyền thuyết ông già Noel, hoặc giả ta có thể đến giúp ngươi. Cố Phán Yên đầu cũng không mang, ta không có khổ não, ngươi tìm những người khác đi. Trẻ tuổi ông già Noel mặt đoan chắc, không, ngươi có. Vậy ngươi nói ta có khổ gì buồn bực? Ngươi nhất định là ở khổ não đưa ngươi thân ái bạn trai cái gì quà Giáng sinh. Mặc dù hắn hôm nay không có chuẩn bị cho Cố Phán Yên lễ vật, nhưng cái này không trở ngại hắn quản Cố Phán Yên muốn lễ vật. Cố Phán Yên nhướng nhướng mày, vậy ta bạn trai muốn cái gì dạng quà Giáng sinh? Vương ca đầy mặt hiền hòa, phảng phất sau lưng có ánh sáng, hắn nói chỉ cần là ngươi đưa hắn cũng thích. Cố Phán Yên tiện tay hủy đi một bọc tối hôm qua mua chỗ cổ lạt bỏ vào trong miệng, được, ta đã biết, để cho hắn chờ đợi đi. Ca ngợi ngươi, cô gái xinh đẹp, ngươi lương thiện cùng xinh đẹp đáng giá tất cả mọi người khen ngợi. Cố Phán Yên liếc hắn một cái. Vương ca cười hắc hắc đem Giáng sinh cái mũ lấy xuống, đem đeo lên Cố Phán Yên trên đầu, tiến bảo, ngươi thật là đẹp mắt. Cố Phán Yên vỗ một cái bên cạnh mình vị trí, tới, tìm điện ảnh nhìn. Đến rồi. Tiên bảo sẽ chuẩn bị cho mình lễ vật gì đâu. Buổi tối, trong phòng ngủ, Vương ca dựa vào tủ trên đầu giường, đầy lòng mong đợi suy nghĩ. Mấy phút sau, Cố Phán Yên đẩy cửa ra đi vào. Vương Ca ánh mắt lập tức thả ra ánh sáng. Chỉ thấy Cố Phán Yên người mặc màu đỏ dáng sinh thắt lưng nhỏ váy, một đôi trắng nõn chân dài bên trên bọc màu trắng vỡ dài, trên đầu mang theo màu trắng thai mèo kẹp tóc, màu vàng ấm dưới ánh đèn, da thịt của nàng trong suốt như tuyết. Tựa như dáng sinh tiên tử vậy, nàng từ từ đến gần Vương Ca, vốn là câu người mắt đào trong lóe ra nhiếp hồn đoạt phách quá mang. Từ ngực, Vương Ca rõ ràng nghe thấy được bản thân tiếng nuốt nước miếng. Cho dù đã ở chung một chỗ lâu như vậy, nhưng hắn hồn hay là không có tiền đồ bị câu đi. Quyết định, lập tức liền đem Yên Bảo bánh vẽ nữ vương ghi chú sửa thành Cố Vô Thường. Đinh linh. Cố Phán Yên nhẹ nhàng đúng một cái trên cổ tiểu linh đang, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng nhìn Vương Ca ánh mắt, khoe miệng nhỏ nhẹ nhếch lên, lễ vật này, thích không? Vương Ca đột nhiên đưa tay ôm lấy nàng, đem mặt vùi vào ngực của nàng, thích, rất ưa thích, Yên Bảo, ta thật là yêu người chết được. Có nhiều yêu. Chết rồi đều muốn yêu cái chủng loại kia yêu. Cố Phán Yên trong mắt nét cười càng sâu, ngón tay ở Vương Ca tóc trong xuyên qua, thế nào cảm giác ngươi phát lượng biến ít một chút. Loại thời điểm này, đừng nói loại này sát phong cảnh vậy a. Vương Ca mặt u oán. Hai ngày trước ta soát trong video nói, thận hư biểu hiện triệu chứng một trong chính là rụng tóc. Cố Phán Yên xách một tiếng, sớm biết vậy sẽ đưa ngươi sáu vị địa hoàng biên. Ngươi tại sao phải soát đến cái loại đó video a? Vương Ca lớn tiếng phản bác, ta đây là đi làm cùng học tập đưa đến, tuyệt đối không phải thận hư. A. Nàng hơi cúi đầu, đến gần Vương Ca bên hai, thanh âm hơi có chút khàn khàn, đừng chỉ nói a, chứng minh cấp ta nhìn. Đáng ghét, ngươi đừng phép lối. Vương Ca một cái xoay người, đưa nàng áp đảo ở trên giường, hung hăng nói, ta muốn ngươi hối hận nói ra mới vừa câu nói kia. Lễ giáng sinh tối hôm đó, Vương Ca đúng là vẫn còn chứng minh bản thân không có thận hư, nhưng rụng tóc cũng là xác thực tồn tại triệu chứng. Đối với mình rụng tóc, Vương Ca là nói như vậy. Có thể liền ông trời cũng ghen ghét giống ta dạng này hoàn mỹ nam nhân, cho nên hạ xuống rụng tóc trừng phạt, mong muốn phá hủy mỹ mạo của ta. Nói xong, hắn còn tao bao hất đầu, nhưng là nó không biết, dáng dấp đẹp mắt người, cho dù đầu chọc cũng đẹp mắt. Cố Phán Yên đều chẳng muốn để ý cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Nhưng trong nhà giàu gội loại vật, lại đều ở Vương Ca không biết chuyện dưới tình huống, đổi thành phòng dụng tóc loại hình. Thời gian thoáng qua liền mất, phía sau, Vương Ca lại tìm cơ hội đi một chuyến Hải Sa viện Phúc Lợi, thăm một cái bọn nhỏ. Lê Trước Mộng mặc dù không ở, nhưng bọn nhỏ giống như trước đây khéo léo hiểu chuyện, viện Phúc Lợi hộ công, thậm chí là căn tin gì cũng đều cùng hắn quen thuộc, biết hắn là tiểu Vũ thích vô cùng một ca ca. Bồi bọn nhỏ chơi một chút buổi trưa, hắn không có làm gì chuyện khác, liền trở về Trường Xuyên. Nguyên đáng ngày ấy, bởi vì Trường Xuyên không cho phép đốt pháo đông pháo, cho nên Vương Ca mang theo Cố Phán Yên chạy đến rất xa thành thị đi nhìn pháo đông. Đây trời pháo đông nở rộ, lửa khói hạ, Vương Ca cấp Cố Phán Yên vỗ trương rất xinh đẹp hình, đem cái này đổi thành bản thân Dịn Sa Vơ. Bên hai không ngừng vang lên pháo đông bay lên không thanh âm, Vương Ca ngồi ở khách sạn ban công, ôm Cố Phán Yên bả vai, ôn nhu hỏi, "Yên Bảo, năm nay ăn Tết ngươi tính toán làm sao sống? Đi nhà ngươi qua chứ sao?" Nàng dựa vào ở Vương Ca trên người, xem không trung pháo đông nở rộ, thuận miệng nói, "Lần trước Trung Thu không phải ở bà ta nơi đó qua sao, lần này đi ngay nhà ngươi qua. Không cần thiết làm như vậy công bằng cái gì, cũng có vẻ xa lạ, ta dù sao người một nhà." Vương Ca ôn nhu nói, "Ngươi nghĩ ở đâu qua đều được, ta đều có thể cùng ngươi." "Ta không có vấn đề a, ở đâu qua đều được, nhìn ngươi đi." Cố Phán Yên lười biếng nói. "Được, vậy thì đi nhà ta đi." Vương Ca túi đầu hôn nàng một hớp, "Đến lúc đó ngươi nhớ quản ba mẹ ta muốn bao tiền lì xì." "Muốn bao tiền lì xì làm gì? Ta lại không thiếu tiền." "Ngươi không thiếu tiền cấp ta a?" Vương Ca lẽ đương nhiên nói, "Ta tiểu kim khố hoa quá nhanh, cần bổ sung một cái." Cố Phán Yên, "Ai cho ngươi ngày ngày mua một ít đồ ngổn ngang, chơi cái trò chơi rút thăm trúng thưởng còn phải tốn mấy ngàn đồng tiền, lãng phí." "Cái gì gọi là đồ ngổn ngang, những thứ đó có thể để cho ta vui vẻ. Rút thăm trúng thưởng cũng có thể để cho ta vui vẻ." Vương Ca lý lẽ hùng hồn nói, "Ta đây là tiêu tiền mua vui vẻ mới là cuộc sống chân lý, ngươi có hiểu hay không a?" Vì cùng Yên Bảo cãi vã, hắn thậm chí cũng đem Lê Chức Ngộng giá trị quan lấy tới dùng. Cũng là có bị Lê Chức Ngộng cấp ảnh hưởng đến nhân tố, cho nên hắn mới có thể như vậy phản bác. Dù sao giữa người và người lui tới chính là như vậy, luôn là đang bị ảnh hưởng người khác, sau đó lại đi ảnh hưởng người khác. "Vui vẻ ngươi cái đại đầu quỷ." Cố Phán Yên liếc mắt, "Ngươi rút thăm trúng thưởng rút ra không tới miễn cưỡng ăn tối thiểu thời điểm, mặt đều đen, ta cũng không thấy được ngươi chút xíu vui vẻ. Ngươi liền nói rút ra không có rút được đi." Chương 165 Tết Xuân, 4K2H1. Một năm mới, ngày 9 tháng 2, âm lịch 30 tháng 12, đêm chủ tịch. Nhiệt độ so trước đó thấp hơn, bầu trời bay lên bông tuyết, trên mặt đất tạo thành một tầng thật dày tuyết đọng. Vương Ca ăn mặc kịch cỡm áo khoác lông, cầm những cây, nhiều hứng thú đứng ở trên mặt tuyết bôi bôi vẽ một chút. Mặt bên một tuyết cầu bay tới, Vương Ca né tránh không kịp, bị đánh vừa vặn. "Làm gì đâu lão đệ, bắt trước người ta the lệ gần óc 1900 đúng không?" Vương Ca vẫy vẫy trên mặt tuyết, trên tay âm thầm xoa tuyết cầu, trên mặt cũng là nghi ngờ nhìn về phía Vương Thịnh, "Cái gì? Người ta the lệ gần óc 1900, người đất tuyết lớn họa ra a?" Vương Thịnh cười ha ha, Vương Ca thì thừa cơ hội này, tìm đúng thời cơ, trên tay tuyết cầu hung hăng thẻ qua. 3. Tinh chuẩn mệnh trung Vương Thịnh gõ má, thậm chí còn có một ít sụp đổ tiến trong miệng của hắn. Ha ha ha. Nụ cười chuyển tới Vương Ca trên mặt. Phi phi phi. Vương Thịnh đem trong miệng tuyết phun ra, giận dữ, "Vương Ca, ngươi xong. Hắc. Ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi sao?" Vương Ca không thèm, thiện tay xoa cái tuyết cầu ném qua đi. Vương Thịnh sớm có phòng bị, không lưng né tránh đồng thời, mò một thanh tuyết tạo thành cầu, hồi kích. "Liên cái này cũng đánh không tới. Liên tài nghệ này cũng dám cùng ta chơi. Đớp cất rồi ngươi." Nắm giữ miệng pháo thứ nhất, tấn công thứ hai, thân tình thứ ba nguyên tắc, một trận đất tuyết đại chiến chính thức kéo ra màn che. Một hồi Vương Ca bị Vương Thịnh tuyết cầu đánh trúng đầu, giận dữ phản kích, một hồi Vương Thịnh bị Vương Ca đánh trúng sau cổ, Đông Tuyết theo cổ áo chạy vào trong quần áo, lạnh cả người phát run, một hồi hai người lại không thỏa mãn với tuyết cầu tấn công, trực tiếp ở trong tuyết cận thân bắt đấu, ngươi ông ta của ngươi, không ai nhường ai, cuối cùng song song rót vào trong đống tuyết. Cố Phán Yên rời cái ghế ngồi vào cửa biệt thự, cảm thụ gió lạnh đập vào mặt, lười biếng ngáp một cái. Nàng vốn muốn đi phòng bếp giúp làm cơm, dù sao đêm trừ từ nhà, phải làm món ăn kỳ thực thật nhiều. Hơn nữa tài nấu nướng của nàng cũng không tệ, khẳng định giúp được việc. Nhưng là Vương ca mẹ không để cho nàng tiến, nói gì con gái nhà tiến cái gì phòng bếp, đem nàng cấp đuổi đi ra, sau đó đem Vương ca ba lôi vào trong phòng bếp. Nàng không có chuyện gì làm, sẽ tới bên ngoài hóng gió một chút, xem Vương ca hai huynh đệ đùa giỡn, cũng rất không tệ. Tiến bảo cứu ta. Trong tuyết truyền tới Vương ca hô hoán, ngay sau đó, Vương Thịnh thanh âm đi theo vang lên, đệ muội đừng để ý tới hắn. Đây là thuộc về nam nhân giữa chiến đấu. Một vê một chân nam nhân đại chiến. Cố Phán Yên dương mắt nhìn đi qua, cái này hai anh em ở trong tuyết lăn lộn đâu, trên người sưng vù áo khoác lông dính đầy bông tuyết. Ai với ngươi một vê một chân nam nhân đại chiến a? Ta có bạn gái dĩ nhiên có thể hướng bạn gái nhờ giúp đỡ. A, đánh không lại ta, sợ đúng không? Sợ cứ việc nói thẳng, ta cái này làm ca ca còn có thể dây dưa không thôi sao? Đánh không lại ngươi. Chuyện Tiểu Lâm. An ta một phát tuyết lớn cầu thuật. Bảy bước ra, tuyết cầu nhanh, bảy bước bên trong, tuyết cầu vừa nhanh vừa chuẩn. Hai đứa bé này chính là chưa trưởng thành, đồng tâm chưa mẫn. Bên người vang lên ôn hậu thanh âm, Cố Phán Yên tư thế ngồi thoáng thay đổi một cái, mở miệng nói, thúc thúc. Vương cha khẽ mỉm cười một cái, khóe mắt nếp nhăn vì nụ cười này thêm lau một cái hiền hòa. Trên người hắn cũng không có cái gì ở lâu thượng vị uy nghiêm, chợt nhìn tựa hồ cùng bình thường người đàn ông trung niên không có gì khác biệt. Nhưng theo cô Phan Yên, Vương ca người một nhà này cũng một dạng, từ biểu hiện bên ngoài đến xem tựa hồ không có gì ưu điểm, thậm chí có vẻ hơi không chín muồi, nhưng nội tại lại vô cùng nở nang, vô luận là nhận biết, tố chất hay là học thức, đều muốn xa xa cao hơn những người khác. Làm cơm được rồi, gọi bọn họ ăn cơm đi. Vương cha ôn hòa nói với nàng. Tốt. Cố Phan Yên gật đầu một cái. Vương cha không nói thêm gì nữa, nhìn một cái trong tuyết lăn lộn hai huynh đệ, cảm khái một tiếng trẻ tuổi thật tốt đi trở về trong phòng. Thế nào, Tiểu Yên, gì tay nghề còn có thể a? Trên bàn cơm, Vương mẹ cười híp mắt hỏi Cố Phán Yên. Ừm, ăn rất ngon. Cố Phán Yên gật đầu. Đến, Yên Bảo, ăn cá. Vương ca bản thân không thích ăn cá, liền gấp một khối thịt cá thả vào Cố Phán Yên trong chén. Con cá này nhìn một cái chính là ba ta làm, ăn ngon. Vương cha lộ ra hài lòng cười. Xác thực, cha câu cá kỹ thuật chẳng ra sao, cái này làm cá tay nghề thế nhưng là không cần nói. Vương Thịnh cũng ăn một miếng thịt cá, cười híp mắt nói. Vương cha nụ cười trên mặt cứng lại, hung hăng chừng nhà mình đại nhi tử một cái. Có biết nói chuyện hay không? Đến, Tiểu Yên, ăn tôm. Vương mẹ cười híp mắt đem bóc tốt tôm to thả vào Cố Phán Yên trước mặt, Cố Phán Yên vội vàng khoát tay một cái, gì chính ngài ăn là được, không cần thiết chiếu cố như vậy ta. Mẹ, nàng không ăn cấp ta ăn. Vương ca cầm lên chiếc đũa sẽ phải đi kẹp khối kia tôm to, bị Vương mẹ trừng mắt một cái, ngươi cấp ta té ra chỗ khác đi, ta cấp Tiểu Yên bóc, muốn ăn chính ngươi bóc. Tại sao như vậy? Vương ca bất mãn lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía Cố Phán Yên, nháy mắt một cái, Yên bảo ta muốn ăn tôm. Cố Phán Yên liếc hắn một cái, không lên tiếng, đem Vương mẹ cho nàng khối kia tôm ăn hết, sau đó lại gấp một con, bóc tốt ném đút vào Vương ca trong miệng. Ừm, ăn ngon. Vương ca lộ ra hài lòng cười. Ừm, ăn ngon. Vương Thịnh nắm cổ họng, âm dương quái khí lặp lại một lần. Ngươi đặt cái này âm dương gì đâu? Vương mẹ khinh thường liếc hắn một cái, có bản lĩnh ngươi cũng tìm một cái để cho nàng đút ngươi. Vương Thịnh không phục, quay đầu nhìn về phía Vương cha, cha, ta cũng muốn ăn tôm. Ngươi lăn. Vương Thịnh. Hắn hậm hực mà cúi đầu, thành thành thật thật ăn cơm. Ha 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 ha. Trên bàn ăn địa khí phân nhẹ nhõm lại khoan khoái. Ăn xong cơm tất nhiên, dựa theo lệ thường, vốn nên cùng nhau nhìn chào giao thừa. Nhưng mấy năm gần đây chào giao thừa thực tại không có ý nghĩa, người một nhà cũng không có cái gì nhìn chào giao thừa dục vọng. Vì vậy chào giao thừa hoạt động hủy bỏ, Vương mẹ kéo lên Vương cha đi làm sủi cảo, Vương Thịnh đi nhìn nữ MC khiêu vũ, Vương ca thời là lôi kéo Cố Phán Yên lên lầu đổi kịch. Đêm trừ tịch cứ như vậy đi qua. Đầu năm mùng 1, mặc vào xinh đẹp quần áo mới, rời giường ăn sủi cảo. Trường Xuyên bên này tập tục là ngày đầu tháng riêng buổi sáng ăn chay, cho nên sủi cảo là hẹ trứng gà nhân, rất thơm. Đến, tiền mừng tuổi, một người một. Ăn sủi cảo quá trình bên trong, Vương mẹ cười híp mắt lấy ra ba cái bao tiền lì xì, Vương Thịnh cầm một, Vương ca thì lý trực khí tráng cầm hai, Cố Phán Yên còn chưa kịp cầm, liền bị Vương ca cầm đi. Vương mẹ không nhìn nổi, trực tiếp đem hai cái cũng cấp đi, tất cả đều giao cho Cố Phán Yên. Ngươi cho nàng cùng cấp ta không phải vậy sao? Vương ca bất mãn nói. Vương mẹ không để ý tới hắn, chăm chú đối Cố Phán Yên truyền thụ kinh nghiệm, ta với ngươi nói a Tiểu Yên, nam nhân có tiền liền trở nên xấu, ngươi không thể cấp hắn quá nhiều tiền, không phải hắn không chừng cầm tiền này làm gì chứ? Ngươi phải nhường hắn đem thẻ ngân hàng tất cả đều nộp lên, nắm chặt kinh tế của hắn mạch sống, như vậy mới có thể cấm tiền hắn ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén. Cố Phán Yên nhìn Vương ca một cái, khoe miệng nhỏ nhẹ nhếch lên, gật gật đầu nói, ta đã biết. Vương ca không nói, Vương Thịnh cầm bao tiền lì xì nhìn có chút hạ hê, nói gì đó, còn là mình một người tự tại, sau đó lại bị Vương mẹ hung hăng trừng mắt một cái. Ăn xong sủi cảo, Vương ca cùng Vương Thịnh hai huynh đệ ra cửa dán câu đối. Dán xong câu đối về sau, liền lục tục có khách tới cửa. Hàng năm ngày đầu tháng riêng, là Vương ca trong nhà náo nhiệt nhất thời điểm, các lộ nhân mã cũng sẽ tới cửa chúc Tết, nói là đông như chảy hội cũng không quá đáng. Đưa đi một nhóm về sau, thừa dịp đám tiếp theo người còn chưa tới, Vương ca trực tiếp mang theo Cố Phán Yên trốn ra cửa nhà. Tiếp xuống, hai người lại mua vài thứ, đi thăm cha của Cố Phán Yên. Cố phụ nơi này rất quẩn cũ bé, căn bản không có người tới bái phỏng, chính hắn cũng không ra khỏi cửa, liền giúp trong nhà vẽ một chút. Gặp bọn họ đến, Cố phụ dĩ nhiên là rất vui vẻ, đem trong nhà số lượng không nhiều trái cây lấy ra chiêu đãi đám bọn họ. Vương ca cùng Cố Phán Yên ở Cố phụ bên này vui vẻ thuận hòa ăn xong bữa sau bữa cơm trưa mới rời khỏi. Tiếp xuống, ngươi còn có địa phương muốn đi sao? Từ Cố phụ trong nhà đi ra, Cố Phán Yên ngáp một cái, hỏi: "Nếu không, chúng ta đi xem một chút Giang lão sư." Vương ca giắt tay của nàng, cười đề nghị: "Ban đầu nếu không phải nàng để cho hai ta ngồi cùng bàn, hai ta cũng sẽ không có hôm nay." Hắn nói Giang lão sư, dĩ nhiên là bọn họ lớp 12 chủ nhiệm lớp, Giang Tịch Ngữ. "Ngươi sẽ cùng ta ngồi cùng bàn, không phải là bởi vì ngươi lên lớp ngủ bị phạt sao?" Vương ca cười ha ha một tiếng, trêu nói: "Chẳng lẽ ngươi cho là cùng ngươi ngồi cùng bàn là một loại trừng phạt sao?" Cố Phán Yên suy nghĩ một chút, liền khi đó mà nói: "Làm học sinh xuất sắc ngươi, bị điều đến hàng cuối cùng, bị buộc cùng thành tích kém, tính khí không tốt, còn có bạo lực khuynh hướng ta ngồi cùng bàn, chẳng lẽ không đúng một loại trừng phạt sao? Vậy nếu như là hiện tại thế nào? Là tưởng thưởng hay là trừng phạt?" Cố Phán Yên liếc hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, giọng điệu buông tuồng: "Là sinh hoạt." "Sinh hoạt?" Vương ca sửng sốt một chút, rồi sau đó cười ha hả. Sau khi cười xong, hắn lại làm bộ lơ đãng nói: "Kỳ thực lúc ấy ta không phải là bị bắt buộc cùng ngươi ngồi cùng bàn." Cố Phán Yên hơi nhướng mày: "Hả? Là mẹ ngươi đi tìm Giang lão sư, sau đó Giang lão sư tìm được ta, muốn cho ta ở cuối cùng 3 tháng giúp ngươi nói một chút thành tích." Vương ca thấp giọng cười: "Ta đồng ý." Cố Phán Yên yên lặng mấy giây, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi: "Ta liền nói ngươi thế nào không giải thích được muốn dạy kèm ta học tập, còn tưởng rằng ngươi là cái gì đại thiện nhân, nguyên lai đều là có dự mưu." "Khục, kia cái gì, quân tử luận dấu vết bất luận, ai ai ai, đau đau đau, Yên bảo ta sai rồi, ta không nói." Cố Phán Yên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới bung ra vận lỗ hai hắn tay. Chuyện lúc trước chân tướng là dạng gì, nàng cũng không có dường nào quan tâm, chỉ là nhớ tới người này trước đó các loại đường hoàng ngôn ngữ, đã cảm thấy đáng ghét. Vương ca cười hắc hắc âm thanh, hỏi: "Kia có phải hay không đi bái phỏng một cái Giang lão sư?" "Ngươi muốn đi, vậy thì đi đi." Cố Phán Yên thuận miệng nói: "Vậy thì đi, ta tìm một chút Giang lão sư nhà địa chỉ." Ở trên đường đánh chiếc xe taxi, hai người chạy thẳng tới Giang Tịch Ngữ nhà. Đầu năm mùng 1, Giang Tịch Ngữ tự nhiên cũng ở đây cha mẹ của nàng nhà ăn Tết. Thấy Vương ca cùng Cố Phán Yên tới, Giang Tịch Ngữ vừa vui mừng lại ngoài ý muốn, nhiệt tình tiếp đại tha nhóm: "Ai, khi còn đi học cũng cảm giác các ngươi hai cái không đúng, bây giờ quả nhiên ở cùng một chỗ." Vẫn vậy trẻ tuổi xinh đẹp Giang lão sư cấp bọn họ lấy ra trái cây cùng điểm tâm, cười nói: "Còn phải đa tạ Giang lão sư mới bắt đầu kết hợp, cùng với phía sau mắt nhắm mắt mở a, không phải hai chúng ta sợ rằng muốn bởi vì yêu sớm bị xử phạt." Vương ca cười hì hì nói: "Cũng không thể nói như vậy, lời này nếu để cho giáo viên hướng dẫn nghe được, ta nhưng là muốn bị phê." Giang Tịch Ngữ nói đùa: "Ha ha ha." Vương ca cười hai tiếng, thuận miệng hỏi: "Giang lão sư vẫn còn độc thân sao, không có tìm bạn trai sao?" "Bạn trai? Ta ngược lại muốn tìm, đây không phải là không tìm được sao?" Giang Tịch Ngữ lắc đầu cười cười: "Ba mẹ ta cái này đã thúc giục ta đi tương thân, cũng giúp ta hẹn xong người, mấy ngày nữa đi ngay. Ngược lại không phải là không có người theo đuổi nàng, người theo đuổi nàng bên trong cũng không thiếu có rất đẹp trai, rất có tiền, rất ưu tú, nhưng cũng không biết là nàng ánh mắt cao hay là thế nào, nàng đối những người kia cũng không cảm giác, cũng liền một mực độc thân đến nay, luôn lạc tới cần xem mắt trình độ." Vương ca chớp chớp mắt, ý tưởng đột phát nói: "Giang lão sư, ngươi muốn thực tại không tìm được thích hợp, ngươi nhìn ta ca thế nào?" "Anh ngươi?" "Không sai." Vương ca nghiêm trang gật đầu: "Anh ta cũng là phi thường nhân tài ưu tú, hải ngoại du học sinh, bây giờ ở đại tập đoàn nhậm chức, công tác ổn định, có xe có phòng, tính cách cũng là ánh năng sáng sủa, giàu có tinh thần mạo hiểm, hơn nữa cùng lão sư ngươi tuổi sẵn sàng, cũng không có đại câu, bình thường không có chuyện còn thích xem nhìn nữ MC khiêu vũ, không phải, ta nói là, hắn là cái thoát khỏi cấp thấp thú vị người, duy nhất yêu thích chính là uống chút axit cắt bùa nỉ thức uống, sau đó thưởng thức một chút vũ điệu." Khu khu cụ. Đang uống nước Cố Phán Yên nghe lời này, thiếu chút nữa không có bị sợ đến. Giang Tịch Ngữ nghe, ngược lại thật sự có chút động lòng, hỏi: "Anh ngươi cũng độc thân sao? Không có thích người sao?" Chủ yếu có Vương ca Châu Ngọc ở phía trước, Giang Tịch Ngữ nghĩ thầm: "Vương ca cũng ưu tú như vậy Vương ca coi như lại kém cũng không kém bao nhiêu à. Tiếp xúc một chút thử một chút cũng không hỏng chỗ." "Dĩ nhiên không có a, nếu là hắn có ta cũng không giới thiệu cho ngươi." Vương ca lộ ra nụ cười: "Nếu không như vậy Giang lão sư, ta trước tiên đem hắn phương thức liên lạc cho ngươi, sau đó các ngươi từ từ hiểu, thế nào? Coi như chỗ không được, cũng có thể làm cái bạn bè nha." Giang Tịch Ngữ chỉ do dự một hai giây, liền cười gật đầu một cái: "Cũng được, vậy thì cảm ơn ngươi." "Quá khách khí Giang lão sư, ta lão ca có thể nhận biết người ưu tú như vậy nữ nhân là phúc khí của hắn." "Ha ha ha, ngay trước thi đại học trạng nguyên trước mặt, cũng không dám nói ưu tú." "Lão sư ngươi giễu cợt ta đây, ta có thể làm thi đại học trạng nguyên, không hoàn toàn là bởi vì lão sư dạy được chứ?" "Tiểu tử ngươi, phùng giết lão sư đâu đúng không? Ta thế nhưng là nhớ rất rõ ràng, ngươi bên trên ta khóa đều là cắm đầu ngủ." "Ai nha, đây không phải là mộng đẹp xuyên chẳng qua, kiến thức trong lòng lưu nha." Miệng lưỡi chân tru. "Ha ha ha." Tùy ý hàn huyên một hồi về sau, Vương ca đem nhà mình lão ca phương thức liên lạc lưu lại, liền đứng dậy cáo tử. Giang Tịch Ngữ cha mẹ còn muốn cấp hai người bọn họ phát cái bao tiền lì xì, nhưng hắn hai không thu, vội vàng chạy trốn. Giang Tịch Ngữ chỉ đành phải đưa bọn họ tới cửa, cười nói: "Có rảnh rỗi trở lại chơi a." "Sẽ Giang lão sư." Khách sáo đôi câu về sau, Vương ca cùng Cố Phán Yên đánh chiếc xe, chuẩn bị trở về phòng trọ. Ở trên xe, Vương ca cấp nhà mình lão ca phát tin tức, đem chuyện này nói cho hắn. Vương Thịnh, ngươi với ngươi lão sư có cửu oán. Lúc đi học nàng thường phạt ngươi." "Vương ca, không có a, nàng đối ta vẫn luôn rất tốt ta." "Vương Thịnh, ngươi lấy oán báo ơn." "Vương ca, ba. Đợt, mọi người trong nhà ai hiểu a, ta ở bản thân nhóm độc giả trong bị đá đi ra ngoài." Đẩy sách, chương 166, người nào còn phải bổn thiếu gia tự mình đi tìm, chương 166, người nào còn phải bổn thiếu gia tự mình đi tìm. giúp nhà mình lão ca cùng Giang lão sư lẫn nhau giới thiệu một chút sau, Vương ca liền lười lại đi quản chuyện còn lại, để bọn họ bản thân phát triển đi. Có thể chỗ liền chỗ, không thể chỗ là xong. Trở lại trong căn phòng đi thuê, Cố Phán Yên cởi xuống trên người nặng nề áo khoác lông, đem máng lên móc áo, lại đem Vương ca tiện tay ném tới trên ghế salon áo khoác lông giống vậy treo ở trên cây áo. Sau đó lười biếng ngáp một cái, nói với Vương ca, ta có chút buồn ngủ, phải đi ngủ một hồi. Ngủ chưa? Vương ca khẽ nhíu mày, cười nói, ta cùng ngươi cùng nhau a. Cố Phán Yên nhìn hắn một cái, ngươi xác định? Vương ca có chút kỳ quái, cái này có cái gì xác không xác định, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Được. Cố Phán Yên thuận miệng đáp ứng, xoay người đi vào phòng ngủ. Vương ca không có để ý, cùng đi theo tiến phòng ngủ. Đóng cửa lại, cởi quần áo, chui vào chăn trong, một bộ lưu trình nước chảy mây trôi. Ngủ cái giấc trưa mà thôi, ngươi thoát sạch sẽ như vậy làm gì? Cố Phán Yên tức giận nói. Vương ca mặt vô tội, mặc quần áo ngủ không thoải mái. Cố Phán Yên liếc hắn một cái. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này nha. Vương ca cười hắc hắc một tiếng, đem Cố Phán Yên kéo vào trong ngực, cho nàng đắp chăn, tới ca trong ngực ngủ, bên ngoài âm 17 độ, ca trong ngực 37 độ. Cố Phán Yên lười để ý tới hắn, ngáp một cái về sau, đem mặt vùi vào bờ vai của hắn, nhắm hai mắt lại. Ngủ ngon, Yên bảo. Vương ca nhỏ giọng nói. Cố Phán Yên ừ một tiếng, ngủ thật say. Vương ca kỳ thực không khốn, tạm thời không có gì buồn ngủ, bây giờ cứng rắn muốn hắn ngủ, hắn cũng không ngủ được. Hắn tìm ra thai nghe đeo lên, bản thân ăn tĩnh chơi điện thoại di động. Chơi một lát sau, Lê Chức Mộng cấp hắn phát tới một video. Hắn mở ra, trong video là trong viện mồ côi, cùng hắn chơi tương đối tốt mấy đứa bé, bọn họ ăn mặc quần áo mới, đứng xếp hàng, mỗi cái dùng giọng trẻ con non nớt, cười hì hì hướng về phía ông kính nói. Ca ca năm mới vui vẻ. Ca ca năm mới vui vẻ. Hy vọng ca ca phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Năm mới vui vẻ. Chúc ca ca sống lâu 500 tuổi. Xếp hạng cuối cùng chính là không biết nói chuyện Tiểu Vũ, nàng y y lìa nha nha dùng tay nhỏ chiều ông kính ra dấu, bên cạnh có đứa bé giúp một tay phiên dịch. Ca ca, nàng nói chúc ngươi ngày ngày vui vẻ. Lại có một cái khác đứa bé cải chính, ngươi quên phiên dịch năm mới vui vẻ, ngủ ngốc. Mới bắt đầu giúp một tay phiên dịch hải tử ngượng ngùng gãi đầu một cái, ô hát ô hát, còn có năm mới vui vẻ. Mấy đứa bé đều nở nụ cười. Theo ống kính rời đi, Lê Chức Mộng xuất hiện ở trong màn ảnh. Nàng bọc một đầu màu xanh da trời khăn quàng, hé mở mặt nhỏ cũng núp ở khăn quàng hạ, cũng chỉ lộ ra một đôi như nước trong eo, phảng phất biết nói chuyện vậy mắt hạnh. Năm mới vui vẻ a, ca ca. Video tới đây liền kết thúc, Vương ca hơi lộ ra một nụ cười, viết chữ nói, năm mới vui vẻ. Lê Chức Mộng cũng thật không có thành ý đi ca ca, ngươi thậm chí ngay cả điều giọng nói cũng không muốn phát. Vương ca nhìn một cái trong ngực mình ngủ say Cố Phán Yên, viết chữ nói, bạn gái của ta ngủ thiết đi, không có phương tiện. Ô hát, vậy cũng tốt. Lê Chức Mộng cũng không có nhất định phải hắn phát giọng nói, lại nói, ca ca ngươi lúc nào thì tới chơi. Tiểu Vũ, còn có cái khác mấy đứa bé cũng rất muốn ngươi đây. Chờ ta có rảnh rồi đi ngay. Vương ca nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn nghĩ cũng là, chờ cái gì thời điểm Lê Chức Mộng lại đi ra chạy lung tung thời điểm, hắn lại đi viện phúc lợi bồi bọn nhỏ chơi. Nàng không phải muốn đi Gioje dễ nảy rổ cùng vẹn mình qua cạn nhỉ và sao? Khi đó lại đi viện phúc lợi là tốt rồi. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nha. Lê Chức Mộng nói, trong viện thật là nhiều hài tử cũng bị cảm, ta muốn đi hỗ trợ mua thuốc. Gần đây cảm cúm thật là nghiêm trọng, ca ca ngươi cũng chú ý phòng vệ nha. Ừm, ta đã biết. Kết thúc cùng Lê Chức Mộng nói chuyện phiếm, Vương ca ngáp một cái, lại trà sẽ video, cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chờ hắn khi tỉnh ngủ, toàn bộ phòng ngủ đã tối hẳn xuống. Cố Phán Yên tựa hồ đã tỉnh lại thời gian rất lâu, lúc này đang dựa vào tủ trên đầu giường chơi điện thoại di động. Tỉnh rồi. Vương ca ừ một tiếng, hướng nàng bên kia cả, đem đầu gối đến nàng trắng non trên đùi, nói lầm bầm, ngươi ngủ thời điểm ta cũng ôm ngươi, ta ngủ ngươi thế nào không ôm ta? Ngươi không biết chính ngươi ngủ không đứng đắn. Ta ngủ không đứng đắn chính là ngươi không ôm ta lý do sao? Ta ôm ngươi, để ngươi một mực ép ta. Ta bất kể, ta cũng một mực ôm ngươi, ngươi không ngờ không ôm ta, không công bằng không công bằng. Vương ca hét lên. Cố Phán Yên. Nàng tức giận ở đầu hắn bên trên gõ một cái, đừng tại đây vô cớ sinh sự. Vương ca trong nháy mắt đàng hoàng, nha. Ngươi có đói bụng hay không? Đói vậy ta đi làm cơm. Cố Phán Yên lại nói. Còn tốt, không phải rất đói. Vương ca dùng mặt cà cà bắp đùi của nàng, rước lấy Cố Phán Yên một cái liếc mắt. Yên bảo. Hả? Năm mới vui vẻ. Buổi sáng rời giường thời điểm không nói, bây giờ mới nói. Bây giờ nói cũng không muộn nha. Vương ca cười hắc hắc. Được chưa? Cố Phán Yên ngón tay thon dài ở Vương ca sợi tóc giữa xuyên qua, ngươi cũng vui vẻ. Đây là chúng ta ở chung một chỗ vượt qua cái đầu tiên năm mới nha. Vương ca nở nụ cười, từ trên đùi của nàng bò dậy, nhảy ra điện thoại di động của mình, mở ra trước đưa máy thu hình, đến, Yên bảo, chụp tấm hình ghi chép một cái. Cái này có cái gì tốt ghi chép? Cố Phán Yên không hiểu, nhưng vẫn là phối hợp cùng Vương ca vỗ bức ảnh chung. Vương ca hài lòng đi phát vòng bằng hữu. Phải bồi ở yêu bên người thân, một năm rồi lại một năm. Vòng bằng hữu mới vừa phát ra ngoài không có một phút, Vương ca liền nhận được nhà mình lão ca bình luận, lại tú ân ái, hoẹ. Vương ca nhếch miệng lên, hồi phục, có bản lĩnh ngươi cũng tú a, lại không ai ngăn ngươi. Vương Thịnh cấp hắn phát cái khinh bị nét mặt, Vương ca không nhìn thẳng. Hắn đưa tay ôm lấy Cố Phán Yên, lại phát hiện Cố Phán Yên đang nhìn ngoài cửa sổ. Thế nào Yên bảo? Vương ca hỏi. Năm mới sắp kết thúc. Cố Phán Yên nói. Kết thúc liền kết thúc nha, vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi. Vương ca không thèm để ý nói. Cố Phán Yên nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hỏi, ngươi không nhìn tới nhìn Trần Ngôn Hy sao? A. Vương ca sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, có chút mất tự nhiên nói, ta đi nhìn nàng làm gì? Cố Phán Yên khỏe miệng hơi nhếch lên, ta hôm nay ngủ trưa, vốn là muốn cho một mình ngươi đi tìm cơ hội của Trần Ngôn Hy, ngươi nếu có thể ở ta tỉnh ngủ trước trở lại ta cũng không truy cứu. Vương ca khiếp sợ, ngươi thế nào không nói sớm? Meo, không trách Yên Bảo sẽ ở chính mình nói theo nàng ngủ chưa sau hỏi bản thân sắc không xác định, nguyên lai là như vậy. Chính ngươi không có nắm lấy cơ hội, trách ai? Cố Phán Yên a một tiếng, nếu giữa chưa không có đi, vậy cũng chớ đi. Kỳ thực vốn là ta cũng không có ý định đi. Em sợ, Vương ca hừ hừ nói, người nào lợi hại như vậy à, còn phải buồn thiếu ra tự mình đi tìm. Không đi không đi, để cho nàng tới tìm ta còn tạm được. Cố Phán Yên hơi nhướng mày, nàng kia tới lúc nào tìm ngươi? Không biết ta, nàng có tới hay không cũng không nhất định đâu. Vương ca vốn là nghĩ nhanh một chút đem đề tài cấp dẫn ra, nhưng do dự một chút về sau, hay là nói, nàng có chính nàng việc cần phải làm, có tới hay không tìm ta là tự do của nàng, ta lại không thể cưỡng bách nàng cái gì. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm hắn, khẽ cau mày, nhớ tới trước nàng đi tìm Trần Luân Hy thời điểm, Trần Luân Hy tựa hồ cũng đã nói giống nhau tính chất. Hai người kia, nàng rất khó chịu chừng Vương ca một cái. Vương ca gãi đầu một cái, cười hắc hắc, chủ động nói, Yên Bảo, tối nay ta nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Ăn Trần Luân Hy. Thịt ngươi kỳ thực ăn không ngon, vừa chua lại chát. Cố Phán Yên nhìn hắn chằm chằm 2 giây, sau đó yên lặng lấy điện thoại di động ra. Yên Bảo ngươi muốn làm gì? Báo cảnh. Vương ca. Một khoái trá năm mới cứ như vậy đi qua. Chương 167, bí mật nhỏ, chương 167, bí mật nhỏ. Cái kia, lão đệ a, ca hỏi ngươi chuyện này. Vương Thịnh thần thần bí bí đem Vương ca kéo đến góc. Chuyện gì? Vương ca thuận miệng hỏi. Đúng đấy, cái đó, ngươi giới thiệu cho ta cái này Giang lão sư, nàng có thể hay không khiêu vũ a? A? Có thể hay không khiêu vũ? Không sai, cái này đối ta rất trọng yếu. Vương Thịnh vẻ mặt thành thật. Cái này ta nào biết? Vương ca không lời nói, chính ngươi hỏi nàng đi chứ sao? Vương Thịnh gãi đầu một cái, mới quen không lâu liền hỏi cái này loại tư mật vấn đề, có phải hay không không quá lễ phép? Có thể hay không khiêu vũ cũng coi như tư mật vấn đề. Không tính sao? Tính sao? Không tính sao? Tính sao? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ trừng một trận, Vương ca buồn bực hỏi, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra, nói cũng tiết lộ ra một cỗ nhược trí vị, thế nào, bị Nam Cung Vấn Nhã sờ đầu. Vương Thịnh lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, bị Giang lão sư sờ đầu. Vương ca, Giang lão sư còn có bản lĩnh này đâu? Khục. Vương Thịnh tăng hắng một cái, thiện tay mở một bình sực dài, đùa thôi. Vương ca nhướng nhướng mày, hai người có gia tình. Phốc. Khu khu khụ. Vương Thịnh một hớp sực dài còn không có nuốt xuống, trực tiếp bị Vương ca những lời này cấp bị sặc, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hắn một bên ho khan, một bên tức giận nói, cái gì gia tình, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ai, đừng để ý những chi tiết này nha. Vương ca lộ ra bắt quái vẻ mặt, nói thế nào lão ca, hai ngươi phát triển đến bước nào rồi? Nói cho ta một chút. Kỳ thực không có phát triển bao nhiêu. Vương Thịnh lần nữa lại uống một hớp sập dài, nói, ta vốn là không muốn tìm đối tượng, nhưng ngươi cũng giới thiệu, nàng cũng thêm ta, ta liền đồng ý. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta đang ở trên web tùy tiện trò chuyện mấy câu nha, phía sau nàng nói nhà nàng người thúc giục nàng xem mắt thúc giục gấp, liền hẹn ta đi ra ăn bữa cơm, coi như là xem mắt ứng phó một chút ba mẹ nàng, ta liền đồng ý. Gặp mặt, nàng cấp ta ấn tượng thật tốt, sau đó hai ngày này liền lại hẹn đi ra ngoài chơi chơi. Sau đó hai người liền ở cùng nhau rồi. Ừm. Vương Thịnh thành thực gật đầu, nàng nói muốn cùng ta thử nói một chút, ta liền đồng ý. Chậc chậc. Vương ca trêu nói, thật nhanh a, lúc này mới mấy ngày. Ta cũng muốn cùng nàng từ từ đi, nhưng nàng người nhà thúc giục tương đối gấp. Vương Thịnh nhún nhún vai, bất quá cũng bình thường, hai ta đều là sắp người 30 tuổi, không giống ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian. T. Vương ca hít một hơi lãnh khí, ngươi cũng sắp 30 tuổi sao? Nhanh như vậy? Ngươi không phải cũng hơn 20 sao? Ta chạy ba thứ nhất bình thường. Ta mới 19. Vương ca cải chính. Được được được, 19. Vương Thịnh lười cùng hắn tranh luận, đem không uống xong sữa dái bỏ lên trên bàn, nói, ta muốn cùng Giang lão sư hẹn với, gặp lại. Nhanh đi nhanh đi. Vương ca khoát khoát tay. Đúng rồi. Đi một nửa, Vương Thịnh lại quay đầu trở lại, nói, chuyện này ngươi trước giúp ta gạn, trước đừng nói cho phụ mẫu. Hả? Vì sao? Vương Thịnh lộ ra không có ý tốt nụ cười, ta cái này gọi là giả heo ăn thịt hổ, chờ hắn hai lại dùng liền cái đối tượng tìm khắp không loại vậy tới giễu cợt ta thời điểm, ta lại đem chuyện này nói ra, trực tiếp ba ba đánh mặt, suy nghĩ một chút liền thoải mái. Đây là cái gì ác thú vị? Vương ca rủa thầm một câu, gật đầu một cái, được, ta giúp ngươi giữ bí mật. Vương Thịnh hướng hắn so cái ok dùng tay ra hiệu, chờ ta hai thành, để ngươi Giang lão sư mời ngươi ăn cơm. Ngươi đây? Ta không có tiền. Vương ca. Rất tốt, không hổ là ngươi. Vương Thịnh sau khi đi, Vương ca cũng trở về đến phòng khách. Cố Phán Yên đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, hắn cố ý mang theo Cố Phán Yên về nhà tới ăn trực một bữa. Nhưng sau khi đến mới phát hiện, phụ mẫu cũng đi ra ngoài chơi, trong nhà cũng chỉ có lão ca một người. Bây giờ lão ca cũng đi, trong nhà liền thừa hai người bọn họ người. Vốn là lười nấu cơm, tới ăn trực, bây giờ trong nhà cũng không ai, ăn trực kế hoạch thất bại, chỉ có thể mình làm. Em sợ. Cơm nước xong, trên lầu có căn phòng của bọn họ, hai người cũng liền không có về nhà, trực tiếp đi trên lầu ngủ trưa. Hai người bọn họ gần đây dưỡng thành thói quen ngủ trưa, mỗi ngày ăn cơm trưa xong liền bắt đầu mệt rã rời, cũng phải đi ngủ một hồi. Hai giờ sau, Cố Phán Yên còn đang ngủ, Vương ca bị nẹn nước tiểu tỉnh, rời giường đi nhà cầu. Hô, sảng khoái. Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Vương ca đưa lên quần, từ trong cầu tiêu đi ra. Hắn vừa định trở về phòng ngủ tiếp, đúng lúc cửa phòng bên cạnh mở ra, Vương Thịnh cùng Giang Tịch Ngữ từ bên trong đi ra. Sáu mắt tương đối. Vương ca bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, còn không có phản ứng kịp, thấy được hai người bọn họ có chút sững sờ, "Ngươi, các ngươi?" Giang Tịch Ngữ dái thai trong nháy mắt dính vào màu đỏ, bị bản thân đã từng học sinh bắt gặp, nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, trực tiếp nghiêng đầu chạy trở về trong căn phòng. "Không, không phải, lão đệ, ngươi hãy nghe ta nói, không phải như ngươi nghĩ, Giang lão sư nàng đi mệt, ta mang nàng tới nhà nghỉ ngơi một chút. Vương Thịnh còn cố gắng giải thích. Nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi đến trong căn phòng đi đúng không? Vương Ca lúc này cũng phản ứng lại, khoát tay một cái nói, không có sao không có sao, ta là người mù, ta cái gì cũng không thấy, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Vương Thịnh cụp một cái, nói, kia cái gì, ngươi đừng nói cho phụ mẫu áo. Yên tâm đi lão ca. Vương Ca hướng hắn chớp chớp mắt, đây là hai ta bí mật nhỏ. Ok, bí mật nhỏ. Hai người thông đồng một cái về sau, Vương Ca liền đẩy mặt dáng tươi cười trở về phòng. Thấy được lão ca cùng Giang lão sư nhanh như vậy liền ở cùng nhau, hắn còn rất vui vẻ. Chủ yếu đây là hắn giúp một tay giới thiệu mà. Ai nha, ngươi thật đúng là đừng nói, cái này tháng đó lão, thật đúng là thật có ý tứ. Đợi đến Vương Ca lần nữa tỉnh ngủ lúc xuống lầu, thấy được Vương Thịnh ngồi ở trên ghế salon, uống buổi sáng không uống xong sạch dài, đang xem phiêu vũ. Lão ca, Giang lão sư đâu? Vương Ca ngồi vào trên ghế salon bên cạnh, thuận miệng hỏi. Cố Phán Yên cũng tỉnh, nhưng nàng nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, cũng không có xuống. Ta đưa nàng về chứ sao? Vương Thịnh nún núm bay. Vương Ca hơi nhướng mày, bén nhạy chú ý tới Vương Thịnh trên cổ có một viên màu sắc tươi đẹp ô mai. Hắn lộ ra mập mờ nụ cười. Vương Thịnh còn tưởng rằng Vương Ca là ở bởi vì lúc trước ở cửa gian phòng đụng phải chuyện bật cười đâu, cũng lộ ra một hiểu ngầm nụ cười. Vương Ca khẽ môi vểnh lên, nín một bụng xấu xa, cũng không có nhắc nhở hắn chuyện này. Buổi tối, Vương cha Vương mẹ cũng trở lại rồi. Người một nhà cùng nhau ăn cơm tối thời điểm, Vương Thịnh trên cổ cỏ nhỏ dâu không có gì bất ngờ xảy ra bị phát hiện. Vương Thịnh, ngươi trên cổ thế nào có cái ố mai ấn? Vương mẹ cái đầu tiên phát hiện, hơi kinh ngạc hỏi. Hắn vừa nói như vậy, Vương cha cũng chú ý tới, cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Vương Thịnh mặt một bức, a, ố mai ấn, không ngờ lưu lại ố mai in. Lão đệ thế nào không nhắc nhở ta? Quay đầu nhìn lại, nhà mình lão đệ ở đó nín cười đâu? Hắn trong nháy mắt hiểu được, con mẹ nó hắn là cố ý. Mèo, ca ca với ngươi tâm liên tâm, ngươi cùng ca ca suy nghĩ đúng không? Ghê gớm đồng quy vu tận. Vì vậy hắn há mồm sẽ tới, đây là ta cùng ta lão đệ bí mật nhỏ. Vương mẹ, Vương cha, Cố Phan Yên, Vương ca ba. Chương 168, Trần Ngôn Hy, lần nữa liên tiếp, chương 168, Trần Ngôn Hy, lần nữa liên tiếp. Thiết nguyên tiêu sau, không có mấy ngày nữa, liền đến ngày tự trường. Vương ca lái xe, chở Cố Phan Yên cùng đi trường học. Trên đường, hắn trêu nói, chuyện gì xảy ra a Yên bảo, khoa ba thế nào còn treo đâu? Ta lại không cái gì học, treo không phải rất bình thường sao? Cố Phán Yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cầm lên Vương ca trước đêm Giáng sinh mua chỗ cổ lạt bỏ vào trong miệng, thuận miệng nói. Năm ngoái tháng 12 mua, hiện tại cũng tháng 3, cái này chỗ cổ lạt còn không có ăn xong. Hai người liền quyết định đem nó mang tới trong trường học, từ từ ăn. Ai cho ngươi không đàng hoàng học, soát tiết học đều không đi. Vương ca cầm tay lái, nhìn một cái Cố Phán Yên, hướng nàng a một tiếng, ta cũng muốn ăn, cấp ta tới một cái. Cố Phán Yên liền lại cầm một khối, mở ra đóng gói bỏ vào trong miệng hắn, quá lạnh, không muốn đi. Ừm. Chờ nghỉ hè ngươi có phải hay không lại muốn nói quá nóng? Vương ca mồm mép không do nói. Có thể đi, nhìn ta tâm tình. Cố Phán Yên nhún nhún vai, không thèm để ý nói. Vương ca đem chỗ cổ lật nuốt xuống, cười nói, anh ta năm đó học bằng lái thời điểm chính là làm như vậy, cuối cùng là bị mẹ ta uy hiếp nói không đến liền không có tiền xài vặt, hắn mới miễn cưỡng đi đem bằng lái học được, yên bảo ta còn muốn ăn. Cố Phán Yên liền lại hủy đi một ném vào trong miệng hắn, lúc ở nhà thế nào không ăn? Lúc ở nhà ngươi lại không đốt ta. Vương ca hùng hồn. Cố Phán Yên liếc mắt. Rất nhanh, hai người đến trường học. Vương ca đem xe dừng ở cửa trường học, đi ra thời điểm, nghe được chung quanh học sinh tiếng kinh hô. Ta dựa vào, cực khổ. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Phú ca. Cố Phán Yên nhìn Vương ca một cái, xe này rất đắt sao? Ta không ngờ a, chu lưu xe cũng không phải là ta. Vương ca thuận miệng nói, đại khái không tới 10 triệu đi, tạm được. Không tới 10 triệu, nói thật nhẹ nhõm. Cố Phán Yên lại hỏi, xe của người khác, ngươi thế nào ngày ngày mở ra? Không có sao, hắn có đầy xe, không kém chiếc này. Vương ca chợt ngẩng đầu lên, nói, chiếc xe này là năm ngoái tháng 6, thi đại học trước, hắn đưa Trần Ngôn Hy đi phi trường trước kia. Trần Ngôn Hy vừa rời đi mấy ngày đó, hắn tâm tình không tốt lắm, đem xe này quên, chiếc xe này vẫn đợi ở nhà hắn trong nhà để xe, Chu Lưu có thể cũng quên chuyện này, không có cùng hắn muốn qua. Cho đến thả nghỉ đông thời điểm, hắn tiến nhà mình nhà để xe muốn tìm chiếc xe mở, thấy được chiếc xe này, mới nhớ tới quên còn. Nhớ tới chuyện này, hắn lại không thể tránh khỏi nghĩ đến Trần Ngôn Hy. Cái tên kia, mấy ngày gần đây hợp với phát cả mấy thiên học thuật giá trị phi thường cao luận văn, hiệu suất nhanh, chất lượng độ cao, trực tiếp đưa tới học thuật giới quy mô nhỏ động đất. Trần cái này bút hiệu cũng bị các học giả chỗ quen thuộc, nói là danh tiếng vang xa cũng không quá đáng. Kinh tế học giới các học giả rối rít suy đoán thần bí đại lao Trần thân phận, vào đầu bức thai muốn tìm đến cái này Trần cùng nàng tiến hành một phen học thuật trao đổi, muốn biết nàng là thế nào trong thời gian ngắn như vậy, hợp với phát biểu cả mấy thiên chất lượng cực cao, bất đồng khóa đề, bất đồng lĩnh vực luận văn. Trong này cũng không thiếu thành danh đã lâu đại lao. Thậm chí có một ít người tìm khắp đến Vương ca tới nơi này. Bởi vì Vương ca trước phát biểu thiên kia Trần Ngôn Hy cấp hắn lũng đoạn kinh tế và tối ưu sản phẩm đa dạng hóa khiến cái này các học giả cảm thấy, Vương ca hoặc giả chính là cái này thần bí Trần. Lúc ấy, ở Vương ca giải thích rõ mình không phải là về sau, mấy cái này tới tìm hắn học giả mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có lập tức rời đi, mà là khoát khoát tay nói, tới cũng đến rồi, ngươi Vương ca nếu có thể viết ra thiên kia luận văn, nói rõ ngươi nhất định là có chút trình độ, tới trao đổi một chút. Vương ca nghe xong người cũng choáng váng, hắn mặc dù cũng có học những thứ đồ này, nhưng chỉ là lướt qua, cũng không có nghiên cứu bao nhiêu xâm nhập. Thả vào tu tiên trong tiểu thuyết, nhiều lắm là cũng coi như là người trúc cơ hậu kỳ, nào có bản lĩnh cùng những thứ này nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ đại lão luận đạo a. Cho nên hắn liền tìm cái cớ nói bản thân phải bồi bạn gái, đem những này các học giả đuổi đi. A, Bây giờ hồi tưởng lại khi đó chuyện, Vương ca còn cảm giác có chút buồn cười. Nhưng buồn cười sau, ngay sau đó chính là lo âu cùng phiền muộn. Hi hi, nàng tái tạo, rốt cuộc có thành công hay không đâu? Hợp với phát biểu cả mấy thiên luận văn là vì cái gì? Nàng là thiếu tiền sao? Tại sao phải thiếu tiền? Nếu như tái tạo thất bại, muốn đi vào núi thẳm, giống như cũng không cần tiền a. Hơn nữa, phát luận văn giống như cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Người đang suy nghĩ gì? A, không có gì. Bên người giọng cô gái cắt đứt Vương ca suy nghĩ, hắn cơ cơ đầu, đem những này đồ ngổn ngang tất cả đều hất ra. Cố Phán Yên nhìn hắn một cái, cũng không có nói cái gì. Hai người xách hành lý dương, trở lại mỗi người phòng ngủ, sửa sang lại giường. Mới vừa tự trường, tự nhiên là có một đống việc cần hoàn thành. Bận rộn đi qua, lại cùng nhau đi trường học căn tin ăn bữa cơm. Vậy liền coi là chính thức đi học. Chính thức lên lớp ngày thứ nhất. Vương ca hơn 6 điểm thời điểm đúng lúc bị đồng hồ sinh vật đánh thức, bạn cùng phòng Trương Vĩnh Văn còn đang ngủ say. Hắn rời giường, mặc quần áo, tận lực không phát ra tiếng vang ra nhà tập thể. Đi ra phòng ngủ đầu, Cố Phán Yên đã đang chờ hắn. Chạy bộ sáng sớm. Chạy bộ sáng sớm xong, ăn điểm tâm thời điểm, Vương ca tức giận nói: "Đáng ghét ta, Yên Bảo, ta học kỳ này lại là 4 tiết sớm 8. Ngươi lại không đi lên lớp, sớm 8 có quan hệ gì tới ngươi?" "Nói cái gì đó, trước 2 tuần lễ ta hay là biết thành thành thật thật lên lớp." Vương ca uống một hớp sữa đậu nành, nói: "Muốn quan sát lão sư nào không điểm danh, lão sư nào tính tình tốt, mới có thể quyết định kia tiết khóa không đi bên trên nhà. Ta nên khen ngươi kinh nghiệm phong phú sao?" "Khục, kín tiếng, kín tiếng." Cố Phán Yên mặt không nói. Ăn điểm tâm xong, Vương ca trở về phòng ngủ cầm lên sách, lên lớp. Chậm rãi đi tới lên lớp phòng học, trong phòng học còn không có người nào, hắn liền ngồi vào hàng cuối cùng chơi điện thoại di động. "Nha, Vương ca, khách hiếm a. Ngươi hôm nay không ngờ tới lên lớp rồi." Cùng hắn tương đối quen mấy cái bạn học, tiến phòng học về sau, thấy được hắn ngồi ở trong phòng học, trêu nói: "Nói cái gì đó, ta học sinh giỏi, khẳng định phải lên khóa a." Vương ca nghiêm túc nói: "Chậc chậc, ngươi sao được nói ra lời này? Hành áo, học sinh giỏi, lời này ta nhớ kỹ, lần tới đừng gọi ta giúp ngươi đáp trả." "Đừng đừng đừng, ta sai rồi." Vương ca vội vàng nói. "Ha ha ha." Mấy người khác đều nở nụ cười. Tiệu trường tiết khóa thứ nhất cứ như thế trôi qua. Rất tốt, người lao sư này biết chút tên, điểm danh lúc sẽ còn nhìn là ai đang kêu đến. Liên tìm người khác giúp một tay hô đến cũng không được. Đáng ghét. Không có cách nào bỏ. Tiết sau. Lớp thứ hai là quốc tế tài chính, là một tiết 3 cái ban cùng tiến lên đại khóa. Đi tới phòng học lớn, vẫn vậy ngồi ở hàng cuối cùng, người hầu trong mấy cái quan hệ tốt nam sinh ngồi chung một chỗ. 3 cái ban cùng tiến lên đại khóa, cái này nên có thể bỏ a. Lao sư luôn không khả năng từng cái một điểm danh a. Vương ca đang trong lòng đánh tính toán, nghe được bên cạnh có người nói: "Ai, các ngươi phát hiện không, thời khóa biểu bên trên không ngờ không có biểu hiện cái này tiết quốc tế tài chính lao sư là ai? Có thật không? Ta xem một chút. Thật không có ta dựa vào, tại sao có thể như vậy? Có thể là mới tới lao sư. Hệ thống không có ghi chép bên trên." Có người suy đoán nói: "Ai, ta nghe nói, cái này tiết quốc tế tài chính là cái này học kỳ mới mở một tiết khóa, ta trường học trước kia không có cái này khóa." "Thật." Không có để ý người bên cạnh nói, Vương ca lười biếng úp sấp trên bàn. Trung vào học âm thanh đã vang, nhưng trong phòng học vẫn vậy ồn ào. Cho đến cái nào đó trong nháy mắt, la hét tầm ý âm thanh đột nhiên giảm nhỏ, sau đó, chậm rãi tiếp tục giảm nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. "Nên là lão sư đến rồi a." Vương ca ngáp một cái, từ trên bàn bỏ dậy. Khóe mắt liếc về giảng đài, hắn chợt sử sốt. "Đại gia tốt." Êm ái, nhưng lại tràn đầy lực xuyên thấu giọng, ở nơi này giữa phòng học lớn trong vang lên, cho dù ngồi ở hàng cuối cùng cũng có thể nghe rõ ràng. Dung mạo xuất chúng, khí chất ôn hòa lão sư trẻ tuổi nhờ bảy bản thân màu đen lớn gọng kính, đại khái nhìn lướt qua trong phòng học sinh. Tựa hồ là thấy được người kia, trong mắt của nàng thoáng qua một nụ cười. "Ta là các ngươi cái này tiết quốc tế tài chính khóa lao sư, tên của ta là Trần Ngôn Hy. Chương 169, bây giờ đến phiên ta làm lao sư của ngươi, chương 169, bây giờ đến phiên ta làm lao sư của ngươi." Là một kẻ thi đại học trạng nguyên, Vương ca đại nào hiếm thấy xuất hiện đường ngắn hiện tượng, tinh thần hoảng hốt. "Ta là ai? Ta ở đâu? Ta là đang nằm mơ sao?" Hắn đưa tay ở trên cánh tay bấm một cái, tê, thật là đau. "Không phải là mộng." Ý thức được một điểm này sau, hắn không để ý tới đi suy tính Trần Ngôn Hy liền thi đại học cũng không có thi, làm sao sẽ trở thành lao sư của hắn loại những chuyện này. Trong lòng trải qua thời gian dài tư niệm vào giờ khắc này hóa thành thủy triều cuộn trào mà ra, để cho hắn chăm chú nhìn trên bục giảng nâng niu sách chăm chú giảng bài cô bé, phảng phất đang sợ một khi rời đi ánh mắt, cô bé chỉ biết lần nữa biến mất. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều có chút hối hận ngồi ở hàng cuối cùng. Quốc tế thu chi khái niệm nên giao dịch làm trụ cột, mà không phải lấy thanh toán làm trụ cột. Đại gia đừng hỗn hảo, quốc tế thu chi chỗ thống kê kinh tế sở giao dịch bao hàm nội dung có thể quy nạp vì 5 loại, cái này 5 loại theo thứ tự là. Cô bé ngữ tốc nhẹ nhàng chậm chạp, thanh âm không lớn, nhưng lại có cực mạnh lực xuyên đấu, bảo đảm để cho mỗi một cái bạn học cũng có thể nghe rõ ràng. T, người lao sư này thật là đẹp a. Xem thật trẻ tuổi, nàng có 20 tuổi sao? Nên là bảo dưỡng tương đối tốt đi, nào có người 20 tuổi không tới là có thể làm giáo sư đại học. Không tới 20 tuổi tối đa cũng chính là nhà trẻ lao sư a. Bất quá Trần lão sư thật đẹp mắt ta, cao hơn ta trong kia hoa khôi cũng đẹp, thanh âm cũng dễ nghe. Trung quanh nam sinh xì xào bàn tán một trận, trong đó có cái nam sinh chú ý tới Vương ca khác thường, đưa tay chọc chọc hắn, "Không phải đâu Vương ca, mặc dù Trần lão sư rất xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi nhìn ngây người đi, bạn gái ngươi cũng không kém a. Có thể là thấy sắc này ý, vừa thấy đã yêu." Một nam sinh khác trêu nói: "Sách, cái này cũng không thể bị Vương ca bạn gái biết, không phải có thể phải quỳ ván giặt đồ." "Xác thực, ta nhớ được hắn bạn gái có chút hung." "Ha ha ha." "Nói cái gì đó?" Vương ca phục hồi tinh thần lại, phản bác: bạn gái của ta ôn nhu thể thiếp, hiền huệ lương thiện, chưa từng đối ta phát giận, tuyệt không hung.
À đúng đúng đúng.
Chỉ phản bác chúng ta nói ngươi bạn gái hung, cũng không phản bác vừa thấy đã yêu ô hát. Ta đối với nàng vừa thấy đã yêu.
Đừng nói cản.
Vương ca tâm tình có chút phấn khởi, hừ hừ nói, nàng đối ta vừa thấy đã yêu còn tạm được.
Ha ha ha, mặc dù ngươi xác thực dáng dấp đẹp trai, nhưng cũng đừng như vậy tự luyến a. Ngươi lừa gạt một chút anh em không có sao, anh em cười cười liền đi qua, nhưng ngươi chớ đem chính ngươi cũng lừa.
Nói chuyện đừng quá tuyệt đối, hết thảy đều có thể có thể.
Vương ca cơ cơ ngón tay, đại ngôn bất tầm nói, vạn nhất nàng chính là vì ta mới có thể tới trường học chúng ta đây này.
Phụt. Những nam sinh khác cũng không nhịn được cười, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, có thể, Vương ca, trí tưởng tượng của ngươi ta là công nhận.
Ai, thời này, nói thật cũng không ai tin sao?
Vương ca còn muốn nói tiếp chút gì, khóe mắt lại liếc thấy trên bục giảng Trần Luân Hy đang xem bên này, lập tức ngậm miệng, thành thành thật thật túi đầu đọc sách.
Cái khác mấy cái nam sinh thấy vậy, cũng có dạng học dạng, túi đầu đọc sách.
Vương ca thoáng kềm chế phấn khởi tâm tình, chờ đợi tan lớp.
Đại học một tiết khóa là 90 phút, trung gian sẽ có 5 phút ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, có thể dùng tới đi nhà cầu.
Rõ ràng hơn nửa năm này cũng chờ đến đây, nhưng cái này nửa tiết khóa, 45 phút, Vương ca lại phảng phất 1 phút cũng không chờ.
Ở trong cảm nhận của hắn, phảng phất trôi qua thời gian rất lâu, tiếng trung tan học mới rốt cục vang lên.
Trần Luân Hy ngẩng đầu nhìn một cái thời gian, khép quyển sách lại, nói, đại gia tan lớp nghỉ ngơi một chút đi.
Phòng học lần nữa trở nên huyên náo đứng lên, Vương ca trước tiên đứng lên, liền cùng bên người nam sinh nói chuyện cũng không để ý tới, bước nhanh hướng giảng đài phương hướng đi tới.
Vừa mới bắt đầu hay là ở đi, nhưng theo từ từ đến gần giảng đài, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí đều muốn chạy.
Vương ca vốn định trực tiếp đi ôm nàng, nhưng bây giờ vẫn còn ở trong phòng học, hơn nữa Trần Luân Hy thân phận bây giờ là lão sư, ôm vậy đối với nàng ảnh hưởng không tốt lắm. Cho nên hắn nhịn xuống sự vọng động của mình, dừng ở trước người của cô gái.
Nhìn trước mắt bạn thân ngày nhớ đêm mong cô bé, hắn há miệng, lại không phát ra âm thanh.
Trước đó, hắn từng ảo tưởng qua rất nhiều lần, hắn cùng Hi Hi lần nữa trùng phùng cảnh tượng, thậm chí ngay cả nên bày ra biểu tình gì, nói gì lời kịch hắn cũng muốn được rồi.
Lúc ấy hắn nghĩ thầm, Trần Luân Hy lâu như vậy không cho mình viết thư, thật là đáng ghét, lúc gặp mặt lại bản thân nên cho nàng nhăn mặt, để cho nàng tới dỗ chính mình.
Không dỗ đủ 10 phút cũng không để ý đến nàng.
Nhưng bây giờ, làm Trần Luân Hy thật xuất hiện ở trước mặt của hắn, lúc trước toàn bộ thiết tưởng lại đều bị hắn quên.
Lực bụng trong dù có thiên ngôn và ngữ, lại cũng chỉ phát ra một tiếng có chút khàn khàn kêu gọi.
Hi Hi.
Ừm.
Trần Luân Hy nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, cặp kia đen tuổi trong con ngươi, mang theo chút nét cười, rất lâu không thấy, Vương ca.
Bây giờ đến phiên ta làm lão sư của ngươi.
Nàng vừa nói như vậy, Vương ca lập tức trở về nhớ tới mình trước cải trang trang điểm, giả vào Trần Luân Hy trong nhà làm nhà nàng giáo lão sư chuyện.
Hắn không nói bật cười, muốn ta gọi ngươi một tiếng Trần lão sư sao?
Thế thì cũng không cần.
Trần Luân Hy nhìn hắn, khẽ cười nói, thành thật mà nói, mới vừa ta còn thực sự có chút sợ ngươi quá xung động, làm ra cái gì quá khích chuyện.
Hắc.
Vương ca dựa vào trên bục giảng, khẽ nhíu mày, quá khích chuyện.
Thì như đâu?
Trần Luân Hy mím môi một cái, chính ngươi rõ ràng.
Ha ha.
Vương ca nhếch mép cười, ta nào có như vậy không có tiền đồ.
Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bạn học chung quanh, phải làm quá khích chuyện, thế nào cũng nhận được chờ chung quanh lúc không có người làm tiếp nha.
Hay là quen thuộc cách điều chế, hay là mùi vị quen thuộc.
Trần Luân Hy đưa tay nâng trán, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, ngươi nha.
Ha ha ha.
Hai người rõ ràng đã thời gian rất lâu không có gặp mặt, nhưng ngữ khí của bọn họ như thường, không có bất kỳ non nớt, phảng phất lần trước gặp mặt đang ở ngày hôm qua.
Chung vào học âm thanh lần nữa vang lên, cái này 5 phút phảng phất trong nháy mắt liền đi qua.
Lên lớp, trở về đi thôi.
Trần Luân Hy nói.
Ai, vui vẻ thời gian luôn là ngắn như vậy tạm.
Vương ca than thở.
Được rồi, liền nửa tiết khóa, mau trở về đi thôi.
Được chưa?
Vương ca xoay người đi trở về, đi 2 bước, lại quay đầu nói bổ sung, chờ một hồi tan lớp thời điểm ngươi nhớ chờ ta một chút à.
Ừm.
Lấy được khẳng định trả lời, Vương ca lúc này mới trở lại trước chỗ ngồi.
Ta dựa vào, Vương ca, ngươi thật nhận biết Trần lão sư a?
Bên người bạn học trai đã đổi một bộ mặt mũi, mặt khiếp sợ hỏi.
Bọn họ tự nhiên đều thấy được, trong giờ học Vương ca cùng Trần Luân Hy trao đổi tràn diện.
Lúc này Vương ca nhưng không nói lời nào, lộ ra một cao thâm khó dò nụ cười.
"Quá, để ngươi tiểu tử chẳng đến,
mau báo cảnh sát, đưa cái này trang bức phạm bắt lại."
Vương ca không để ý tới bọn họ, lấy điện thoại di động ra cấp Cố Phán Yên phát tin tức, tiến bảo, "Giữa trưa ta có chút chuyện, cũng không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm."
Không có qua mấy giây, hắn liền nhận được Cố Phán Yên hồi phục, "Được.
Chương 170, chỉ ngươi gọi tiểu ca a, chương 170, chỉ ngươi gọi tiểu ca a."
"Thế nào còn không giới khóa?"
"Cái này quốc tế tài chính khóa." Vương ca thật là một phút cũng lên không nổi nữa.
Lão sư nói hắn chút xíu không có nghe, chỉ lo nhìn chằm chằm đồng hồ, ở trong lòng tính toán, còn có 20 phút,
còn có 15 phút,
10 phút,
5 phút,
còn lại cuối cùng 1 phút.
Chật vật trong khi chờ đợi, tiếng trung tan học rốt cuộc vang.
"Tan lớp đi."
Trần Luân Hy dứt tiếng, phòng học trong nháy mắt trở nên huyên náo đứng lên.
Tan lớp trước Vương ca lòng như lửa đốt, sau khi tan lớp hắn đảo ngược mà nhàn nhã xuống dưới, ngồi ở chỗ ngồi không nhúc nhích, thậm chí còn miết lên hai chân.
Đợi đến trong phòng học ra hắn trở ra cái cuối cùng học sinh đi ra ngoài, to như vậy phòng học chỉ còn giữ lại hắn cùng Trần Luân Hy hai người thời điểm, hắn mới chậm rãi đứng lên, cầm sách đi về phía giảng đài.
Trần Luân Hy đã thu thập xong đang chờ hắn, gặp hắn tới, đang muốn nói chúng ta đi thôi lại thấy Vương ca bước chân đột nhiên tăng nhanh, dùng sức ôm lấy nàng.
Rốt cuộc chỉ còn giữ lại hai chúng ta.
Vương ca làm như thở phào nhẹ nhõm vậy, giọng khàn khàn, ta nhớ ngươi muốn chết, hi hi.
Trần Luân Hy thân thể hơi cứng lên một cái, chợt từ từ đưa tay ra trở về ôm lấy hắn, nhẹ nói, ta cũng rất muốn ngươi.
Vương ca không lên tiếng, ôm nàng ôm chặt hơn nữa chút.
Cứ như vậy ôm mấy phút sau, Trần Luân Hy nhẹ nhàng đưa tay đẩy hắn, được rồi, nên đi ăn cơm.
Đừng, ta còn muốn lại ôm một hồi.
Vậy ngươi muốn ôm đến lúc nào?
Ôm cả đời.
Trần Nôn Hy than thở, ngươi a, có thể hay không đứng đắn một chút?
Ta nơi nào không đàng hoàng rồi?
Ta chỉ muốn ôm ngươi một cái, lại không có làm cái gì chuyện quá đáng.
Vương Ca hùng hồn, thời gian dài như vậy không thấy, để cho ta ôm một cái thế nào?
Ít nhất, đi trước ăn cơm đi.
Trần Nôn Hy lại thở dài, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, giọng êm ái, được rồi, không nên gấp với nhất thời, ta sẽ không lại đi, chúng ta có rất dài thời gian đâu.
Vậy ngươi sẽ để cho ta ôm ngươi sao?
Vương Ca hỏi.
Sẽ.
Trần Nôn Hy nói, ngươi muốn ôm bao lâu ôm bao lâu?
Vậy càng quá đáng một chút đâu.
Vương Ca lại hỏi.
Trần Nôn Hy mím môi một cái, không nói.
Hắc hắc.
Vương Ca nhếch mép cười, túi đầu xem trong ngực cô bé, hi hi, ngươi thật đáng yêu.
Trần Nôn Hy không nói lời nào.
Ta có thể hôn ngươi một hớp sao?
Không thể.
Vì sao?
Trong phòng học có theo dõi.
Ý là không có theo dõi liền có thể hôn đúng không?
Trần Nôn Hy lần nữa than thở, có chút nhức đầu nói, ngươi còn như vậy, ta cần phải đi tìm bạn gái ngươi.
Vương Ca.
Hắn trong nháy mắt đàng hoàng xuống.
Trần Nôn Hy rồi mới từ trong ngực của hắn tránh ra, nói, đi ăn cơm đi.
Nha.
Vương Ca rũ đầu, đi theo Trần Nôn Hy đi ra phòng học.
Ta không có ở trường học canteen ăn rồi, ngươi có cái gì để cử sao?
Trần Nôn Hy hỏi hắn.
Nhà ăn lớn lầu 2 cơm ăn ngon.
Vương Ca nói được nửa câu, chợt đổi lời nói, nhưng ta muốn ăn ngươi làm.
Nhà ăn lớn lầu 2 là hắn cùng Cố Phán Yên thường đi địa phương.
Nếu như cùng Trần Nôn Hy quá khứ, có thể sẽ cùng Cố Phán Yên đụng vào.
Hắn cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy.
Trần Nôn Hy nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đưa tay nhẹ nhàng nhờ bảy bản thân lớn gọng kính.
Vương Ca có chút chột dạ, không một tiếng, làm sao vậy, không được sao?
Trần Nôn Hy lắc đầu một cái, đi theo ta đi.
Đi đâu?
Ta ở trường học bên ngoài mướn gian phòng ốc.
Nàng nói, tạm thời có thể xưng là nhà ta đi.
Vương Ca há mồm sẽ tới, ngại ta tình cờ đi qua ở hai ngày sau.
Ta sẽ cho ngươi trở lại căn phòng.
Vì sao chúng ta không thể ở cùng cái gian phòng?
Người này.
Trần Nôn Hy lại không nói.
Một bộ cự tuyệt cùng hắn trao đổi bộ dáng.
Tốt Trần Nôn Hy, ngươi cái này vừa trở về mới bao lâu a liền bắt đầu bạo hành lại ta, trao gửi nhầm, đúng là vẫn còn trao gửi nhầm.
Vương Ca đưa tay che ngực, giọng điệu khổ sở, giống như một giây kế tiếp là có thể khóc lên, ngươi cái này cay nghiệt vô tình nữ nhân, đáng thương ta khổ sở chờ ngươi hơn nửa năm, không nghĩ tới đổi lấy cũng là ngươi bạo hành lạnh, lòng ta, thật là đau.
Level 4 kỹ năng diễn xuất, vào giờ khắc này bị triển hiện vô cùng tinh tế.
Người này, lại bắt đầu.
Trần Nôn Hy có chút nhức đầu, được rồi, ngươi lại nói ta thật đi tìm bạn gái ngươi.
Vương Ca được rồi thì thôi, a một tiếng.
Hai người đi ra trường học, đi tới bên cạnh nước trong vườn hoa tiểu khu.
Trần Nôn Hy mướn nhà ngay ở chỗ này.
Hi hi.
Hả?
Ngươi sau này liền định lâu dài ở nơi này sao?
Ừm.
Không xác định, có thể để sau này dọn đi chỗ khác, bất quá.
Trần Nôn Hy lấy ra chìa khóa mở cửa, ở đại học ngươi trước khi tốt nghiệp, ta sẽ một mực ở nơi này.
Vương Ca khỏe miệng không bị khống chế giơ lên, hi hi, ngươi thật tốt.
Trần Nôn Hy không để ý tới hắn, đẩy cửa ra, vào đi.
Vương Ca đi vào, đại khái quan sát mấy lần, nhà là 3 phòng ngủ 2 phòng khách, bị thu thập vô cùng sạch sẽ, không gian còn rất lớn, đồ gia dụng cũng là đầy đủ.
Trần Nôn Hy cấp hắn rót nước, ngươi ngồi trước đi, ta đi làm cơm.
Không có sao, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta.
Vương Ca khoát khoát tay, cởi xuống áo khoác, tiện tay đem bản thân quốc tế tài chính sách giáo khoa ném tới trên bàn.
Trần Nôn Hy gật đầu một cái, từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, đi vào phòng bếp.
Vương Ca nhìn chung quanh một lần, một cái liền thấy phòng khách một góc để ổ mèo, mèo cắt buồn, mèo bò chiếc chờ một hệ liệt con mèo nhỏ đồ dùng, cùng với nằm ở mèo bò trên kệ ngủ mèo Ly Hoa.
Hắn khẽ nhíu mày, đi tới, nắm mèo Ly Hoa gáy đem nó xốc lên tới.
Chỉ ngươi gọi tiểu ca a.
Tiểu ca cùng hắn liếc nhau một cái, bất mãn meo ôm một tiếng về sau, bốn cái móng vuốt nhỏ cùng nhau dùng sức, muốn từ trong tay hắn dễ rủa đi ra.
Đáng tiếc, cái này nhất định là phí công, tiểu ca căn bản không phải lớn ca đối thủ.
Tiểu tử ngươi, có tài đức gì cùng ta cùng tên a?
Vương Ca hừ hừ, dùng một cái tay khác ở nó đầu nhỏ bên trên bắn hai cái.
Tiểu ca há mồm muốn cắn hắn, lại bị hắn linh hoạt tránh thoát.
Yếu, quá yếu.
Vương Ca lắc đầu than thở, ngươi lưu bầy, không phải, ngươi đổi tên đi.
Ngươi đừng ức hiếp tiểu ca a.
Trong phòng bếp truyền tới Trần Nôn Hy bất đắc dĩ thanh âm.
Cái gì ta ức hiếp nàng, rõ ràng là nàng đang khi dễ ta đây.
Vương Ca há mồm sẽ tới, ngươi nhìn, nàng còn muốn cắn ta.
Ngươi thế nào hướng nàng không hướng ta a?
Trần Nôn Hy.
Nàng định không nói, chuyên tâm nấu cơm.
Vương Ca đùa một hồi nhỏ mèo Ly Hoa, liền đem thả lại chỗ cũ.
Không nhìn nhỏ Ly Hoa bất mãn ánh mắt, hắn lại tùy tiện quay một vòng, lười biếng ngồi đến trên ghế salon, vắt chân chữ ngũ, chờ đợi dọn cơm.
Nghe trong phòng bếp bay ra mùi thơm, Vương Ca mặt mang nụ cười, nghĩ thầm, cuộc sống này thật là càng ngày càng có hy vọng.
Đợt, chúc đại gia 46 cấp thi thuận lợi.
Trường học cúp điện, xin nghỉ một ngày.
Trường học cúp điện, xin nghỉ một ngày.
Xin lỗi, thực tại xin lỗi, trường học cúp điện, sổ tay chỉ còn dư cuối cùng 10% lượng điện, nhưng còn có 1000 chữ không có viết, nhất định là mã không xong.
Điện thoại di động gõ chữ thật sự là lao lực, hôm nay xin mời một ngày nghỉ đi, ngày mai cấp đại gia bổ túc.
Chương 171, bạn gái cũng không thể không để cho ta truy tình a, chương 171, bạn gái cũng không thể không để cho ta truy tình a.
Ô hát,
ăn ngon thật.
Cái này so trường học canteen mạnh hơn.
Vương Ca trong miệng nhét tràn đầy, một mép không do nói, phàm là ngươi về sớm một chút, ta cũng không mang theo ăn canteen.
Ăn từ từ, đừng nghẹn.
Trần Nôn Hy rót cho hắn chén nước.
Ta sau này có thể thường tới ăn trực sao?
Vương Ca vừa ăn vừa hỏi.
Dĩ nhiên có thể.
Trần Nôn Hy có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi lúc nào thì như vậy có lễ phép rồi?
Vương Ca chớp chớp mắt, ta không phải vẫn luôn rất có lễ phép sao?
Ngươi mới vừa ở trong phòng học ôm ta không thả thời điểm nhưng một chút lễ phép cũng không có. Trần Nôn Hy nhếch miệng, ta nói không thể vậy, ngươi cũng không tới sao? Đáp án của vấn đề này tự nhiên không thể nghi ngờ. Vương Ca suy nghĩ một chút, vậy ta đổi một loại hỏi pháp. Hả? Sau này ta muốn ngày ngày tới ngươi nơi này ăn cơm. Vương Ca cùng tên tiểu lưu manh đưa tay ra cánh tay vượt qua bàn ăn, nắm được Trần Nôn Hy trắng đoán cằm nhỏ, cả lơ phất phơ hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Giọng điệu ác liệt, thái độ cực kỳ phách lối. Ta không có ý kiến. Trần Nôn Hy nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, nhưng cố phán yên có thể sẽ có thành kiến. Vương Ca. Hắn trong nháy mắt héo nhi xuống dưới, thu hồi cánh tay, túi đầu ăn cơm. Tiểu Lưu Manh dây giả đi từ người. Xem hắn bộ dáng như vậy, Trần Nôn Hy cảm giác có chút buồn cười, ngươi cứ như vậy sợ nàng sao? Bình thường nhất định là không sợ. Vương Ca lẩm bẩm một câu, sau đó khoát khoát tay, đánh trống lảng hỏi, đúng rồi, ngươi là thế nào lên làm giáo sư đại học? Ngươi liền giáo sư giấy chứng nhận tư cách cũng không có a? Ta ở đại học chức danh tên là giáo sư thỉnh giảng. Trần Nôn Hy nói, đây coi như là một loại danh hiệu vinh dự đi, chẳng qua là cần gánh nhất định nghĩa vụ, cùng chính quy giảng sư giáo sư cũng không giống nhau, xã hội các giới có chút danh tiếng học giả, doanh nhân, quan viên, ngôi sao loại đều có thể làm. Ta bây giờ miễn cưỡng có cái chứ danh học giả danh hiệu, mà đại học trưởng xuyên cũng không tính thật là tốt đại học, chỉ cần ta thẳng thắn thân phận, là có thể rất nhẹ nhàng bắt được chức vị này, cùng với lợi dụng chức vị này mở một môn khóa. Dừng một chút, nàng hơi lộ ra một nụ cười, thật may là ngươi chọn chính là đại học trưởng xuyên, nếu như là cái khác khá một chút đại học, phải làm lao sư của ngươi, ta có thể còn nhiều hơn phí một ít công phu đâu. Chẳng qua là tốn nhiều một ít công phu mà thôi sao? Vương Ca than thở, giữa người và người quả nhiên là có khoảng cách. Hắn đầy mặt phiền muốn nói, cấp 3 thời điểm ngươi hay là ta gắng sức đuổi theo đối tượng, chúng ta tổng điểm chỉ kém chừng 10 phân, ta cảm giác ta cố gắng một chút là có thể vượt qua ngươi, bây giờ lên đại học, ngươi không ngờ trực tiếp nhảy dù thành lao sư của ta. Ai, loại này sai biệt cảm giác, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cảm giác muốn tự ti đến ăn không ngon. Nói xong, hắn manh manh huyễn một cục đường dâm sương sườn, cùng với một miệng lớn cơm. Trần Luân Hy an tĩnh ăn cơm, cũng không có đem hắn nói coi ra gì. Người này làm sao lại tự ti? Cơm nước xong, Trần Luân Hy đem chén đũa thu thập tiến phòng bếp, Vương Ca thời là thỏa mãn dựa vào trên ghế salon, cầm tăm xỉa răng 2 phút đồng hồ về sau, Trần Luân Hy từ trong phòng bếp đi ra, lấy ra một ít trái cây thả vào Vương Ca trước mặt. Hi hi, tới ngồi. Vương Ca mở TV, vỗ một cái bên cạnh mình vị trí. Trần Luân Hy đi sang ngồi, bị hắn một cách tự nhiên nắm ở bả vai. Trần lão sư, ngươi buổi chiều có khóa sao?
Không có.
Trần Luân Hy lắc đầu một cái, ta một tuần liền 2 tiết khóa, tiết sau ở thứ 5. 2 tiết. Vương Ca sững sờ, ngươi ở lớp chúng ta không phải chỉ có 1 tiết khóa sao?
Ta còn muốn dạy các lớp khác.
Trần Luân Hy nghi ngờ nhìn hắn một cái, thế nào cảm giác ngươi biến choáng váng đâu?
Nhìn thấy ngươi thật là vui, đem đầu óc quên trong phòng học.
Vương Ca thuận miệng nói.
Trần Luân Hy,
ta nhớ được ngươi buổi chiều còn có lớp.
Nàng nói.
Làm sao ngươi biết?
Ta xem qua các ngươi ban thời khóa biểu.
Được chưa?
Vương Ca giọng điệu trở nên hữu khí vô lực đứng lên, buổi chiều còn có 2 tiết khóa đâu, không muốn đi, làm sao bây giờ?
Tiết khóa thứ nhất cũng không đi, nhưng là sẽ cấp lão sư lưu lại ấn tượng xấu.
Trần Luân Hy nói.
Ấn tượng xấu liền ấn tượng xấu đi.
Vương Ca ôm nàng, không có vấn đề nói, ta bây giờ chỉ muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ.
Sau này ở chung một chỗ thời gian nhiều đâu.
Sau này là lúc sau, bây giờ là bây giờ, vậy có thể giống nhau sao?
Vương Ca hùng hồn.
Có thể có cái gì không giống nhau?
Trần Luân Hy không làm gì được hắn, suy nghĩ một chút, hỏi, muốn ta cùng ngươi đi học sao?
Ngươi bồi ta.
Vương Ca vừa định đáp ứng, nhưng lại nghĩ tới điều gì, đổi lời nói hỏi, một mình ngươi lão sư, bồi ta đi học, đối ngươi ảnh hưởng là không phải không tốt lắm.
Đó cũng không phải cái gì đáng được để ý chuyện.
Trần Luân Hy bình tĩnh nói.
Vương Ca suy tư 2 giây, cuối cùng thở dài, vẫn là thôi đi.
Thôi nguyên nhân là cái gì, hắn chưa nói.
Trần Luân Hy cũng không có hỏi. Chẳng qua là nghiêng đầu nhìn hắn một cái, màu đen lớn gọng kính hạ con ngươi bình tĩnh như thường.
Vậy ngươi đi lên lớp sao?
Nàng hỏi.
Vương Ca chớp chớp mắt, ngươi muốn cho ta đi bên trên sao?
Ta là lão sư của ngươi, theo lý nên đốc thúc ngươi đi học.
Bây giờ là thời gian tan lớp, Trần lão sư.
Vương Ca hừ hừ nói.
Ừm.
Trần Luân Hy suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có thể đứng đắn một ít vậy, ta sẽ rất hy vọng ngươi có thể lưu lại.
Nói cái gì?
Nói cái gì đây là?
Ta lúc nào không đàng hoàng rồi?
Vương Ca trừng to mắt, giống như bị người mất đi sự trong sạch vậy, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, toàn bộ trường xuyên, người nào không biết ta Vương Ca là cái có tiếng người đứng đắn.
Là như thế này sao?
Xem hắn bộ này không biết xấu hổ dáng vẻ, Trần Luân Hy ánh mắt lóe lên một nụ cười, cố ý nói, vậy ta cần phải tìm Cố Phán Yên thật tốt hỏi một câu.
Vương Ca.
Hắn héo nhi xuống dưới, gãi đầu một cái, hậm hực nói, ngươi lão nói nàng làm gì a?
Bởi vì nàng mới là bạn gái của ngươi a.
Trần Luân Hy nói.
Bạn gái thế nào?
Vương Ca mạnh miệng nói, bạn gái cũng không thể không để cho ta truy tính a.
Ta thế nhưng là một kẻ kiên định ý hi.
Có người như vậy truy tính sao?
Trần Luân Hy nhìn một cái nắm cả bản thân bả vai tay.
Tục ngữ nói, trên cái thế giới này không có 2 mảnh giống nhau lá cây, mỗi người truy tinh phương thức tất cả đều là không giống nhau.
Vương Ca miệng đầy đặt chuyện, ta chính là thích như vậy truy tinh, chính là thích đem thần tượng giống như bạn gái vậy ôm vào trong ngực, thế nào, không được sao?
Được được được.
Trần Luân Hy than thở, ngươi luôn có nói không hết ngụy biện, ta nói không lại ngươi.
Vương Ca cười đắc ý, túi đầu xem Trần Luân Hy thanh lệ mặt nhỏ, trong lòng hơi động, không nhịn được đưa ra má chảo, ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên ngắt nhéo 2 cái.
Mềm mềm, xúc cảm siêu động.
Trần Luân Hy giận trách nhìn hắn một cái, hơi lắc lắc mặt nhỏ, muốn tránh thoát, lại không cửa ra.
Cũng liền mặc hắn thi triển.
Chương 172, kia đổi ta đi tìm người thôi, chương 172, kia đổi ta đi tìm người thôi.
Hi hi.
Hả? Thế nào cảm giác ngươi thật gầy quá? Vương Ca nắn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi trên mặt cũng không có thịt. Trần Nôn Hy suy nghĩ một chút, nói, biến gầy, nên tính là chuyện tốt ta. Nhưng ngươi vốn là không mập a. Vương Ca đau lòng lẩm bẩm, một người ở bên ngoài cũng không biết chiếu cố thật tốt bản thân, nhìn ngươi gầy, gầy như que tuổi cũng, sớm biết ngươi như vậy, ta nên với ngươi cùng đi. Nào có khoa trương như vậy. Trần Nôn Hy dở khóc dở cười lắc đầu một cái, kỳ thực cũng không ốm bao nhiêu, kinh tế thời điểm khó khăn mặc dù ăn ít một chút, nhưng phía sau kiếm được tiền sau nên cũng đủ lại. Kinh tế khó khăn, cũng không biết quản ta muốn một chút sao? Vương Ca bất mãn nói, ngươi trước khi đi, ta không phải để ngươi có khó khăn gì tìm ta sao? Ngươi có hay không đem ta vậy để ở trong lòng a? Trần Nôn Hy mím môi, không nói. Vương Ca dừng một chút, lại không yên tâm hỏi, ngươi không có đói ra cái gì bệnh dạ dày đến đây đi? Không có. Trần Nôn Hy lắc đầu một cái nói, ta rất khỏe mạnh. Không được, ta vẫn là không yên lòng. Vương Ca sắc mặt biến được nghiêm túc, ngươi cởi quần áo, để cho ta cho ngươi thật tốt kiểm tra một chút. Trần Nôn Hy, không nói khoa trương chút nào, bây giờ y thuật của ta đã đến trình độ đăng phong tạo cực, trong bệnh viện những thầy thuốc kia ngay cả ta một thành thực lực cũng không có, ngươi chỉ cần cởi quần áo, ta đều không cần vào việc, chỉ cần liếc mắt nhìn, ta liền biết ngươi có bệnh gì. Vương Ca nói khoác không biết ngượng nói. Trần Nôn Hy bất đắc dĩ đưa tay đỡ cái trán. Người này, lại bắt đầu. Ta cái này cũng đều là vì thân thể của ngươi khỏe mạnh nghĩ a, ta thân ái, đồng chí, tuyệt đối không có một tia tư tâm, ngươi phải tin tưởng ta. Cứ như vậy, Vương Ca miệng đầy đặt chuyện, Trần Nôn Hy an tĩnh lắng nghe, tình cờ đáp lại đôi câu. Rất nhanh, một giờ liền đi qua. Đến thời gian đi học. Ta nên đi lên lớp hi hi. Vương Ca lưu luyến không rời nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chờ ta xong tiết học lại tới tìm ngươi. Cần ta vì ngươi chuẩn bị cơm tối sao? Trần Nôn Hy hỏi. Vương Ca rất muốn nói cần. Nhưng hắn do dự một chút, hay là lắc lắc đầu nói, được rồi, ta ở trường học ăn. Không thể bởi vì hi hi trở lại, liền không để ý đến Yên Bảo. Một chén nước phải bưng bằng, không thể bên trọng bên khinh. Trần Nôn Hy không nói thêm gì, chẳng qua là gật đầu một cái, được. Vương Ca đứng lên, Trần Nôn Hy đem hắn đưa đến cửa phòng. Chờ một hồi gặp, hi hi. Ừ, chờ một hồi thấy. Vương Ca mới vừa ấn xuống nút thang máy, chợt nhớ tới cái gì, lại lui trở lại. Trần Nôn Hy nghi ngờ nhìn về hắn, lại thấy hắn chiều Trần Nôn Hy giơ tay lên cơ. Trên điện thoại di động là với ít mã của giờ. Nhanh thêm ta, hai ta liền cái phương thức liên lạc cũng không có chứ. Vương Ca thúc giục. Chờ Trần Nôn Hy quét xong, vừa đúng thang máy cũng tới, hắn khoát khoát tay, nói một tiếng đi tiến vào thang máy. Buổi chiều là ngay cả hai tiết môn chuyên ngành, một mực lên tới buổi chiều 5 giờ rưỡi. Vương Ca, ngươi cùng Trần lão sư rốt cuộc là quan hệ như thế nào a? Khi đi học, trong lớp nam sinh tò mò nhỏ giọng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Ca có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Tò mò nha. Vương Ca khoát khoát tay, cái gì cũng tò mò chỉ biết hại ngươi cái này, bạn học rõ ràng không có gì ánh mắt, Vương Ca rõ ràng cũng biểu đạt không muốn nói ý nguyện, hắn vẫn còn ở kia thỉnh cầu nói, ai nha, ngươi nói một chút nha, cũng sẽ không thế nào. Vương Ca liếc hắn một cái, nghiêm túc nói, chính là rất bình thường thần tượng cùng người hái mộ quan hệ a. Thần tượng cùng người hái mộ? Bạn học kia sửng sốt một chút, Trần lão sư hay là cái ngôi sao? Vương Ca chăm chú gật đầu, lời bịa đặt đầy miệng, đúng vậy, làm ngôi sao làm ngán, tới làm lão sư hóa giải một chút tâm tình. Lợi hại như vậy? Bạn học kia thán phục, kia Trần lão sư diễn qua cái gì điện ảnh hoặc là phim truyền hình sao? Hay là nói nàng là cái ca sĩ? Cái này sao? Khụ khụ. Vương Ca tăng háng một cái, thần thần bí bí nói, bởi vì cùng công ty giải trí có hợp đồng tranh chấp, cho nên tác phẩm cùng thân phận đều cần giữ bí mật, ngươi có thể hiểu chưa? Hắn nói phi thường giống như thật, bạn học kia đối với phương diện này cũng không hiểu, trực tiếp sẽ tin, bừng tỉnh ngộ, nguyên lai là như vậy à? Đúng vậy. Vương Ca nghiêm túc nói, nàng biến hóa thật lớn, nếu không phải ta là nàng 10 năm lao phấn kiêm hội fan hâm mộ đoàn trưởng, căn bản cũng không nhận ra nàng. Bạn học kia lấy điện thoại di động ra, chờ ta vào internet lục soát một chút, Trần lão sư tên đầy đủ gọi là cái gì nhỉ? Ai, nàng xuất đạo thời điểm dùng chính là tên giả, ngươi lục soát không ra tới. Vương Ca khoát khoát tay, ngươi cũng đừng đánh với ta nghe, ta làm nàng hội fan hâm mộ đoàn trưởng, khẳng định không thể đem tin tức của nàng nói cho ngươi. Bạn học kia lúc này ngược lại bày ra một bộ khéo hiểu lòng người dáng vẻ, hướng hắn so cái ok dùng tay ra hiệu, hiểu hiểu, hiểu hiểu. Vương Ca lộ ra nụ cười thỏa mãn, quay đầu lấy điện thoại di động ra, cấp Trần Nôn Hy phát tin tức, Trần lão sư, ngươi cũng không muốn ngươi đã từng làm ngôi sao chuyện bị người khác biết à? Trần Nôn Hy. Trần Nôn Hy, cái gì ngôi sao? Vương Ca, trong lòng ta sáng ngời nhất ngôi sao kia. Trần Nôn Hy đại khái là có chút không nói, qua một phút, mới trở về một chuỗi im lặng tuyệt đối tới. Cá biệt bạn học đừng ở phía dưới len lén chơi điện thoại di động a. Đang giảng bài trung niên lão sư nhắc nhở một câu, bị ta trộm được nhưng là muốn trừ bình thường phân. Lão sư này là dạy toán cao cấp, hơi có chút nghiêm nghị. Vương Ca cũng không muốn bị làm thành dọa khỉ gà, thành thành thật thật thu hồi điện thoại di động. Cái này tiết khóa làm xong, tiết sau lão sư vẫn vậy nghiêm nghị. Không chỉ có mỗi cái điểm danh, còn phải tra nhân số, quá biến thái. Vương Ca xuất phát từ nội tâm thở dài. Ngày này trên lớp xuống, cảm giác chỉ có Trần Nôn Hy khóa có thể bỏ. Mặc dù hắn cúp cua nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng Trần Nôn Hy nhất định sẽ cương chiều hắn, sẽ không trừ hắn bình thường phân. Nhưng là Trần Nôn Hy khóa là hắn duy nhất không nghĩ bỏ khóa. Cái này rất để cho người xoắn xuýt. Nghĩ một lát, Vương Ca lần nữa than thở. Hết cách rồi, vậy cũng chỉ có thể thật tốt lên lớp. Sau khi tan lớp, hắn đi tìm Cố Phan Yên, cùng đi căn tin ăn cơm. Vừa ăn, hắn một bên ở trong lòng nghĩ, căn tin cơm thật là càng ngày càng ăn không ngon, so Hi Hi làm kém xa. Hi Hi làm cơm là thật ăn ngon a, thật muốn để cho Yên Bảo cũng nếm thử một chút. Đáng tiếc, tạm thời chỉ có thể suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nhìn một cái đang dùng cơm Cố Phan Yên, Vương Ca tiếp nối thở dài. Ngươi làm sao vậy? Cố Phan Yên nghi ngờ nhìn hắn một cái. Ta rất khó chịu. Vương Ca thở dài nói, hôm nay mấy tiết khóa lao sư đều tốt nghiêm khắc à, chẳng những điểm danh, hơn nữa còn tra nhân số, tất cả đều không có cách nào bỏ.
Không có cách nào bỏ, thật tốt lên lớp không được sao sao?
Cố Phán Yến nói.
Vương Ca chớp chớp mắt, thế nhưng là như vậy ta liền không thể đi cùng ngươi lên lớp nha.
Kia đổi ta đi tìm ngươi chứ sao?
Cố Phán Yến không có vấn đề nói, chúng ta lão sư không nghiêm, ta có thể bỏ.
A. Chương 173, bồi Cố Phán Yến thắng dưới, bồi ta mới 1-2 giờ, chương 173, bồi Cố Phán Yến thắng dưới, bồi ta mới 1-2 giờ.
Vương Ca bây giờ rất hoảng. Yên Bảo nói lần này đổi nàng tới tìm hắn, đây vốn là một món đáng giá cao hứng chuyện. Cái này rất tốt xác nhận hắn cùng Yên Bảo song hướng buôn phó tình yêu, hắn có thể ở trong phòng học cấp Yên Bảo trở lại vị trí, chờ đợi nàng đến, có thể ở các bạn học cao ước ánh mắt ghen tị hạ, dắt Yên Bảo tay đi học chung, có thể cùng Yên Bảo cùng nhau nghe ca nhạc, nói chuyện phiếm, xem phim, tới vượt qua cái này nhàm chán thời gian đi học. Lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất sương sầu. Bởi vì hắn lao sư là Trần Môn Hy. Hắn bây giờ đầy đầu đều là, làm sao bây giờ? Nên đáp ứng hay là nên cự tuyệt?
Cự tuyệt, bằng Cố Phán Yên thông minh trình độ, nhất định có thể phát giác đầu mối, nói không chừng chỉ biết thừa dịp bản thân không chú ý, trực tiếp đánh út tới, tới một tay vi phục tư phóng, trực tiếp xong đời. Nhưng nếu như đáp ứng, hướng chỗ tôi nghĩ, Trần Ngôn Hy ở hắn trong lớp chỉ có một tiết khóa, Cố Phán Yên không nhất định có thể đụng vào. Nhưng vạn nhất, Vương Ca nhất thời suy diễn ra một hình ảnh. Cố Phán Yên từ nàng lên lớp phòng học lén lén chạy ra ngoài, đầy lòng mong đợi đi tới kinh quản viện lên lớp địa phương, mong muốn tới bồi nhà mình bạn trai lên lớp, trong lòng còn đang suy nghĩ, Vương Ca tên kia thấy được bản thân tới, nhất định sẽ rất vui vẻ. Kết quả mới vừa vào phòng học, thấy được trên bục giảng giảng bài cũng là Trần Ngôn Hy. Trong đầu toát ra, nguyên lai hắn căn bản không cần bản thân cùng hắn lên lớp ý tưởng, gặp đả kích phía dưới, trực tiếp hắc hóa. Chợt móc ra dao phay, giơ tay chém xuống, hắn Vương Ca trực tiếp đầu người rơi xuống đất, thân thủ chia lịa. Sau đó, ở một mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn, xa xa là màu vỏ quýt tà dương, Cố Phán Yên ngồi thuyền nhỏ, ôm đầu của hắn từ từ trôi hướng phương xa. Bên bờ, còn có Trần Luân Hy ôm hắn đã bị chế thành tiêu bản thi thể không đầu, lặng lặng quan sát. T. Vương Ca nhất thời hít một hơi lãnh khí. Hình ảnh quá đẹp, hắn không dám nhìn. Quá đáng sợ. Như vậy vấn đề đến rồi. Dao phay là lấy ở đâu? Không phải, rốt cuộc nên đáp ứng hay là không đáp ứng? Ngươi tại sao không nói chuyện?
Cố Phán Yên nâng đầu, hơi nhướng mày, không muốn để cho ta đi.
Vương Ca mừng rỡ,
meo, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao.
Liêu mạng,
hắn khẽ cắn răng, lộ ra một tự nhận là thiên y vô phùng nụ cười. Làm sao như vậy được kết bảo? Ngươi đi tìm ta, ta vui vẻ còn đến không kịp đâu.
Đáp ứng vậy sớm muộn đều phải chết, nhưng không đáp ứng bây giờ thì sẽ chết.
Hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn, sống trộm qua ngày, xuân xoe xuân định, có thể sống bao lâu tính bao lâu.
Cố Phán Yên hiểu rất rõ Vương Ca, nhìn biểu hiện của hắn liền nhận ra được không đúng. Hé mắt, suy đoán nói, ngươi sẽ không phải là gieo họa các ngươi bằng cái nào tiểu cô nương à?
Dùng lão sư nghiêm khắc không có cách nào cút cua lấy cớ, ngày ngày cùng cái tiểu cô nương kia điểm điểm mật mật tráng tráng thiết thiết.
Làm sao như vậy được kiên bảo? Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta?
Vương Ca trừng to mắt, lớn tiếng phản bác, ngươi làm sao có thể dùng gieo họa cái từ này?
Đây là đối ta bêu xấu,
ta muốn gặp ta luật sư.
Thấy được phản ứng của hắn, Cố Phán Yên thoáng thả yên tâm.
Thật sự là như vậy, Vương Ca cũng sẽ không là loại biểu hiện này.
Thấy Cố Phán Yên không tiếp tục truy cứu, Vương Ca âm thầm đắc ý,
không nghĩ tới sao yên bảo. Đi theo ngươi về tâm lý học chương trình học trong quá trình, ta đã tiến hóa. Ngươi đạo cao một thước, ta ma cao một trượng. Mặc dù cuối cùng khẳng định vẫn là trốn không thoát bị thẩm phán số mạng. Ăn xong bữa ăn tối về sau, Vương Ca lại cùng Cố Phán Yên trong trường học tan học bước, mới đem nàng đưa về phòng ngủ.
Bì bì, Yến Bảo, ngày mai gặp.
Ừm. Hai người ở nữ sinh phòng ngủ trước lầu cáo biệt về sau, Vương Ca ngựa không ngừng bỏ câu, chạy thẳng tới ra ngoài trường, nước trong vườn hoa tiểu khu. Đi tới cửa tiểu khu, đúng dịp thấy có bán hoa, hắn liền đi qua mua một đóa hoa hồng. Đợi đến Trần Luân Hy cửa nhà ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nàng đi tới giữ cửa thời điểm, liền thấy Vương Ca tao bao dựa vào trên khung cửa, một cái tay vẩy tóc, trong miệng ngậm hoa hồng, góc 45 độ mắt nhìn xuống mặt đất, ánh mắt cao ngạo. Không có nước địa phương gọi sa mạc, không có ca địa phương gọi tịch mịch. Gặp nàng mở cửa, Vương Ca nghiêng một cái đầu, vẩy tóc, lấy ra trong miệng hoa hồng đưa cho nàng, bày ra một bá đạo tổng giám đốc tựa như nét mặt, động lòng sao muội muội. Có phải hay không đã không thể tự thoát khỏi yêu ca?
Trần Ngôn Hy,
tại sao không nói chuyện? Có phải hay không bị ca đẹp trai rung động đến rồi? Vương Ca mặt đi phía trước góc, cùng Trần Luân Hy mặt chỉ có mấy cm khoảng cách, ca biết ca sức hấp dẫn bắn ra bốn phía, ngươi cũng không cần thất kinh, dù sao nữ hoa tác phẩm đắc ý, ca sức hấp dẫn ghi vào sử sách.
Ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như so với ta nhỏ hơn một tháng.
Trần Luân Hy yên lặng hồi lâu, mới nghẹn một câu nói như vậy.
Bé con a, ngươi tối rồi.
Cái gọi là nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công, đạo chỗ tổn, ca chỗ tổn vậy.
Vương Ca đem đầu lui về, tao bao vậy lên tóc, ta ca đạo vậy, phu tầm thường chi kỳ năm chi tiên hậu sinh với ta ư?
Trần Luân Hy,
nàng thở dài, không làm gì được Vương Ca, lặng lẽ đi trở về trong phòng khách.
Vương Ca cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, cùng nàng đi vào, rất là tùy ý nằm trên ghế salon.
Hi hi a, có nhớ ta hay không?
Trần Luân Hy ngồi ở bên cạnh hắn trên ghế salon, cầm lên Vương Ca trước khi tới nàng đang ở nhìn sách, nghi ngờ nhìn hắn một cái, không phải bao nhiêu giờ không thấy sao?
Mấy giờ làm sao vậy? Cổ nhân nói một ngày không gặp như là ba năm, mấy canh giờ này cũng có thể coi như là nửa thu, tháng dưới.
Vương Ca hùng hồn.
Ô hát, như vậy sao?
Trần Luân Hy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, vậy ngươi bồi Cố Phán Yên tháng dưới, bồi ta mới 1-2 giờ, có phải hay không quá không công bằng chút ít đâu?
A.
Vương Ca khiếp sợ, ngươi có thể tính như vậy a?
Hả?
Không đúng a.
Trần Ngôn Hy tựa hồ rất nghi ngờ, đây không phải là tự ngươi nói sao?
Không hổ là thiên tài hi hi,
chẳng qua là ở một trong phút chốc, liền tóm lấy Vương Ca nhược điểm chí mạng, hơn nữa tiến hành mạnh mà có lực phản kích.
Không phải, hi hi, ngươi hãy nghe ta nói, ta buổi chiều đều ở đây chăm chú lên lớp đâu, không có theo nàng, nàng cũng có khóa.
Xem Vương Ca hết sức giải thích dáng vẻ, Trần Luân Hi khỏe miệng cong lên một nho nhỏ độ cong.
Được rồi, ta đùa giỡn.
Nàng khẽ cười lắc đầu một cái, thật muốn nhắc tới, ta cũng không tư cách truy cứu những thứ này, dù sao nàng mới là bạn gái ngươi nha.
Ê!
Vương Ca gãi đầu một cái, quả quyết nói sang chuyện khác, đúng rồi, hi hi, ta nhìn tiểu ca đồ ăn cho mèo nhanh không còn, vừa đúng nhà ta công ty có cái hợp tác thương chính là ở nước ngoài mở cửa hàng thú cưng, có muốn hay không ta cho nó làm chút hàng cao cấp. Hắn không phân rõ Trần Luân Hi là thật không thèm để ý những thứ này, hay là chẳng qua là làm bộ không thèm để ý, cũng chỉ có thể dùng loại này đơn nhất, trung dung nhất phương thức để giải quyết. Cô gái này chính là như vậy, nàng mặt ngoài mãi mãi cũng là một bộ vô cùng bình tĩnh lãnh đạm dáng vẻ, cơ bản sẽ không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn biểu lộ, cũng dạy người rất khó đoán được trong lòng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Vương Ca mặc dù hiểu Trần Luân Hi, nhưng hiểu nhưng chỉ là trước kia cấp 3 lúc cái đó nàng. Trải qua tái tạo về sau, quan niệm của nàng xuất hiện biến hóa gì, chẳng qua là ngắn ngủi một ngày tiếp xúc Vương Ca còn không nhìn ra, cho nên không dám tùy tiện có kết luận. Ngược lại có thể trực tiếp đánh thẳng cầu hỏi một chút, Trần Luân Hi cũng sẽ không gạt hắn. Nhưng là, được tìm cơ hội. Chương 174, cuộc sống chưa bao giờ viên mãn, nhưng ta không hy vọng ngươi cảm thấy tiếc nuối. Chương 174, cuộc sống chưa bao giờ viên mãn, nhưng ta không hy vọng ngươi cảm thấy tiếc nuối. Đồ ăn cho mèo sao, vậy thì làm phiền ngươi.
Ai, hai ta ai cùng ai a, nói gì phiền toái không phiền toái.
Vương Ca khoát khoát tay. Trần Luân Hi không lên tiếng, tiếp tục túi đầu đọc sách.
Nhìn cái gì sách đâu?
Vương Ca thuận miệng hỏi một câu. Trần Luân Hi cấp hắn một cái mặt địa, có nhàn giai cấp luận.
Ngươi thế nào luôn nhìn loại này nhàm chán sách?
Nhàm chán sao?
Trần Luân Hi nghiêng đầu một chút, kia cái gì sách mới có thể cũng coi là không nhàm chán đâu.
Đương nhiên là tiểu thuyết hay rồi.
Tiểu thuyết hay?
Thì như Tokyo yêu quái vật ngữ.
Vương Ca nghiêm trang, chạm yêu trừ ma, khuôn phỏ chính nghĩa, còn có thể cùng xinh đẹp yêu quái tỷ tỷ dáng dán.
Trần Luân Hi, nàng thở dài, chỉ trong tay có nhàn giai cấp luận, ta nhìn sách này chủ yếu là vì tăng trưởng kiến thức, sau đó dùng tới viết luận văn.
A,
Vương Ca nghi ngờ, ngươi thế nào còn phải viết luận văn?
Trần Luân Hi có chút buồn cười nhìn hắn một cái, ngươi cho là trường học tuyển mộ ta cái này liền thi đại học cũng không có thi người tới làm giáo sư thỉnh giảng là vì cái gì? Không phải để ngươi tới trường học sao?
Dĩ nhiên không phải, khai quốc tế tài chính môn học này là chính ta yêu cầu.
Trần Luân Hi lắc đầu một cái nói, bình thường giáo sư thỉnh giảng chỉ cần hàng năm tới mở một lần tọa đàm, cùng với tham dự một khóa để nghiên cứu là tốt rồi, nhưng ta không giống nhau. Trường học rất coi trọng ta ở luận văn sáng tác phương diện năng lực, cho nên cũng không có để cho ta tham dự khóa để nghiên cứu, an bài cho ta chương trình học cũng rất ít, gọi ta chuyên tâm làm học thuật, cũng chính là viết luận văn.
Như vậy à? Vương Ca phương diện này ngược lại không phải là rất hiểu, suy nghĩ một chút, cười nói, đại học trường xuyên dù sao chẳng qua là cái một quyển, khó khăn lắm mới có một người ưu tú như ngươi vậy mới, dĩ nhiên phải biết quý trọng.
Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, hiệu trưởng là ta quan hệ tương đối tốt một trường mối, ngươi nếu là không muốn viết, ta đi theo hắn nói một tiếng,
cũng là không cần.
Trần Luân Hi lắc đầu một cái. Viết luận văn loại chuyện như vậy đối với ta mà nói coi như nhẹ nhõm, ta đã có một chút ý nghĩ, chờ ta lại đi lật xem một ít văn hiến, nên rất nhanh là có thể viết ra.
Coi như nhẹ nhõm,
rất nhanh là có thể viết ra.
Vương Ca không biết nên nói cái gì cho phải,
chỉ có thể cảm khái tựa như nói một tiếng, ngươi thật là một quái vật.
Trần Luân Hi không có đáp lại, mà là hỏi, ngươi muốn đọc sách sao?
Bên phải trong căn phòng có một cái giá sách, ngươi có thể đi nhìn một chút phía trên có hay không ngươi muốn nhìn sách.
Vương Ca nhướng mày, tiến tới trước gót chân nàng, ngươi cảm thấy ta tới tìm ngươi là vì đọc sách.
Vậy ngươi muốn làm cái gì?
Vương Ca lộ ra mập mờ nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp ở trên ghế salon nằm xuống, đầu trên gối Trần Luân Hi bắt đuổi, phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, thoải mái.
Trần Luân Hi,
nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc dù có chút không có phương tiện, nhưng cũng không có để cho Vương Ca rời đi.
Vương Ca đắc ý lấy điện thoại di động ra chơi điện thoại di động, Trần Luân Hi thời là đem trang sách thả vào Vương Ca gò má bên trên, tiếp tục xem sách. Mới vừa mở ra điện thoại di động, Vương Ca phát hiện Lê Trước Ngộng ở mười mấy phút trước cấp hắn phát một cái tin tức. Mở ra tin tức giao diện là một tấm hình, hình là ở trong phòng học vỗ, nàng tựa hồ ngồi ở hàng cuối cùng. Phía trước là ăn mặc các loại quần áo bạn học, lao sư trên bục giảng giảng bài, trên bàn của nàng bày một quyển phi thường nhìn quen mắt cao đẳng số học. Sở dĩ nhìn quen mắt là bởi vì hắn cũng có một quyển giống nhau như lúc, hay là ngày hôm qua mới vừa phát. Dưới tấm ảnh mặt chữ viết tin tức là, trung tu ngày thứ nhất, bị học đại học mội hỏi có phải hay không đi nhầm phòng học, vô cùng ném đuổi đi.
Xem tin tức, Vương Ca không tự chủ lộ ra lau một cái cười, trả lời, không phải, ta có chút tò mò, học tỷ như thế nào cùng ta học vậy chương trình học a? Chẳng lẽ ngoại ngữ học viện đại nhị tài học toán cao cấp sao?
Lê Trước Ngộng,
nổ gân.
Lê Trước Ngộng, cảm ơn ngươi, Kaka, ngươi để cho ta ở Dương Xuân tháng 3, thể nghiệm được mùa đông khắc nghiệt tuyết lớn đầy trời lạnh cả người cảm giác.
Vương Ca, không khách khí, đây là ta phải làm.
Lê Trước Ngộng phát tới một dựng thẳng ngón giữa nét mặt, vừa đáng thương hề hề nói, ô ô, thật là thống khổ, mỗi tuần so những người khác nhiều hơn 3 môn khóa, cảm giác cả đời người cũng trở nên lũ tối.
Vương Ca an ủi, không có trôi qua, ngươi năm nay lại treo 3 khoa, trở sang năm lúc này, trực tiếp so những người khác nhiều hơn 6 môn học, cuốn chết bọn họ.
Lê Trước Ngộng, nàng lại phát tới một dựng thẳng ngón giữa nét mặt.
Vương Ca lộ ra nụ cười, chờ mình mặt hướng Trần Luân Hi bụng.
Sau đó, hắn không thể ức chế sản sinh kỳ quái ý tưởng.
Trần Luân Hi vốn đang không có để ý, cho đến Vương Ca móng vuốt xuyên qua y phục của nàng và áo, bỏ vào hông của nàng. Động tác của nàng dừng lại, lấy ra quyển sách, túi đầu nhìn hắn một cái.
Hàng này nằm song xoài nàng trên đùi, mặt vô tội.
ngươi đang làm gì thế? Nàng hỏi.
Không làm gì a.
Vương ca vô tội chớp chớp mắt, trong lòng nghĩ, Hi Hi điểm nhan sắc quả nhiên chịu đòn, cho dù là loại này tử vong thị giác, vẫn vậy đẹp đến nô lên. Trần Nôn Hi nhìn một cái hắn đưa vào bản thân trong quần áo tay, lại quay đầu nhìn hắn, đen thủi con ngươi giống như trước đây bình tĩnh. Mặc dù nàng chẳng hề nói một câu, nhưng bị nhìn như vậy, Vương ca còn chưa phải tự giác cũng có chút trở dạng, hậm hực thu tay về. Thành thật một chút, không phải ta muốn đuổi ngươi đi. Nàng mím môi một cái nói. Vương ca a một tiếng, lại quay người sang đi. Nhưng lại nghĩ lại, không đúng, đều như vậy, để cho ta nhiều chiếm chút tiện nghi thế nào. Hắn lại bắt đầu hùng hồn đi lên, từ Trần Nôn Hi trên đùi bỏ dậy, đang muốn nói gì, nhưng lại chống lại Trần Nôn Hi bình tĩnh ánh mắt. Thế nào? Nàng nghi ngờ hỏi.
Không, không có việc gì.
Vương ca vừa nằm xuống. Đại khái là nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, Trần Nôn Hi thở dài, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc trán của hắn, ngươi nha, luôn là như vậy lòng tham. Chúng ta đều như vậy, ta lòng tham một chút cũng không thành vấn đề đi. Vương ca nhỏ giọng thầm thì. Trần Nôn Hi nghe, có chút buồn cười hỏi hắn, dạng kia.
Vương ca không nói.
Trần Nôn Hi suy nghĩ một chút, nói, nha, kỳ thực, ta có thể bây giờ liền cùng với ngươi, để ngươi làm một ít chuyện quá đáng, chẳng qua là. Ta càng hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ rõ ràng mới quyết định.
Hả?
Tựa hồ ý thức được cái gì, Vương ca quay đầu nhìn về phía nàng.
Ngươi nếu muốn hiểu, nếu như chúng ta thật ở cùng một chỗ, ngươi cần gánh hậu quả là cái gì?
Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái Vương ca đầu, ngươi đã không phải là một người, ngươi muốn cố kỵ cố phán yên cảm thụ, ta đã thấy nàng một lần, lấy tính cách của nàng, chắc chắn sẽ không tùy tiện tiếp nhận sự tồn tại của ta. Coi như nàng tiếp nhận, nhưng nếu như có thể mà nói, ta cũng không hy vọng bạn trai của ta sẽ có bạn gái khác, cho nên, ta cùng cố phán yên giữa, chắc chắn sẽ không rất hài hòa.
Nàng nhìn Vương ca, nhẹ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?
Làm xong đối mặt, cũng gánh đây hết thể chuẩn bị.
Dĩ nhiên, ta.
Vương ca há mồm, muốn nói hắn đã sớm chuẩn bị xong, hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu, lại bị Trần Luân Hy dùng một ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn miệng.
Không nên gấp gáp.
Nàng lắc đầu một cái, nói, ngươi có thời gian rất dài tới tiến hành suy tính, vô luận là lựa chọn chúng ta một cái trong đó, vẫn kiên trì chính ngươi lòng tham ý tưởng, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi quyết định, nhưng là không nên gấp gáp.
Cuộc sống chưa bao giờ viên mãn.
Nàng nói, nhưng ta không hy vọng ngươi hối hận tiếc nuối.
Đợt, đại gia Đoan Ngọ vui vẻ nha chương 175, kẹp ở giữa.
Đây không phải là phúc lợi sao? Chương 175, kẹp ở giữa. Đây không phải là phúc lợi sao?
Ô ô, Hi Hi ngươi thật tốt, ta thật yêu ngươi.
Vương ca nằm song xoài Trần Luân Hi trên đùi, đầy mặt cảm động.
Ừm.
Trần Luân Hi trong mắt toát ra lau một cái nét cười, đây cũng là thúc đẩy ngươi buông tha cho Cố Phán Yên, lựa chọn cùng với ta một loại thủ đoạn.
Vương ca.
T.
Như vậy âm hiểm, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy người.
Hắn hít một hơi lãnh khí, ngay sau đó đắc ý hừ hừ nói, Hi Hi, bây giờ ngươi trong lòng ta hình tượng xuống dốc không thành, nhanh lên một chút hôn ta một cái vãn hồi một cái, không phải ngươi phần thắng rất mong manh à.
Trần Luân Hi.
Ta mới vừa nói, thì ra ngươi là một chút cũng không nghe lọt tai a.
Nàng yên lặng hai giây, hỏi, ngươi sau này sẽ không đi Cố Phán Yên bên kia cũng dùng loại này mượn cớ chiếm tiện nghi à.
Vương ca trừng to mắt, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?
Ngươi cũng học tâm lý học.
Trần Luân Hi.
Loại cục diện này, ngươi cũng có thể tả hữu phù nguyên, hai bên ăn tiền lại sao?
Ta nên nói không hổ là ngươi sao?
Bất quá loại phương pháp này ở nàng bên kia đại khái không có tác dụng gì.
Vương ca gãi đầu một cái, thở dài nói, ta nếu là dám nói như vậy, nàng chỉ làm cho ta một điện tháo.
Hơn nữa ta sàm sỡ nàng cũng không cần phiền toái như vậy, Yên Bảo vẫn luôn rất sủng ta.
Hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu.
Điện tháo?
Trần Luân Hi đối cái danh từ này cảm thấy nghi ngờ.
Ngươi chưa từng nghe qua bài hát kia sao?
Gần đây trên web rất nổi cái đó.
Cái gì?
Gặp nàng giống như thật không hiểu, Vương ca liền hát cho nàng nghe, ai nói hưu nói vừa nữa, liền cấp hắn một điện tháo. Ai lại biên tạo bậy bạn, nhanh cấp hắn một điện tháo.
Hắn hát rắn giỏi mạnh mẽ, hát thời điểm còn dùng quả đấm đánh không khí, tựa hồ đối với thích nói hưu nói vượn cùng biên tạo bậy bạ người phi thường tức giận, hận không được cấp hắn mấy điện tháo.
Trần Luân Hi,
ngươi tại sao không nói chuyện?
Vương ca nháy mắt mấy cái, không dễ nghe sao?
Cũng được.
Trần Luân Hi lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại nói, nhắc tới, đã rất lâu không có nghe ngươi ca hát, có thể hát mấy bài hát cho ta nghe sao?
Dĩ nhiên có thể.
Vương ca từ nàng trên đùi bỏ dậy, hỏi, ngươi muốn nghe cái gì ca?
Cái gì cũng tốt, liền chọn ngươi nghĩ hát ta.
Trần Luân Hi nói,
như vậy, vậy được, chờ ta chọn mấy thủ tình ca.
Vương ca so cái ok dùng tay ra hiệu, lấy điện thoại di động ra chọn ca.
Trần Luân Hi đem thẻ giấu trang kẹp tiến trong sách, sau đó khép quyển sách lại, an tĩnh chờ đợi.
Chọn tốt.
Trong điện thoại di động vang lên nhạc đệm, Vương ca háng giọng một cái, mở miệng hát nói,
đây là một bài đơn giản nhỏ tình ca.
Hát chúng ta trong lòng bổ câu trắng.
Ta biết, coi như mưa to để cho tòa thành thị này điên đảo, ta sẽ cho ngươi hoài bão.
Chịu không nổi, xem ngươi bóng lưng đi tới, viết xuống ta, độ dây như năm khó qua ly tao.
Vương ca ca hát kỹ năng có cấp 3, mặc dù không sánh bằng Lê Trước Ngộng, nhưng cũng có thể coi như là người bình thường trong phi thường xuất sắc tồn tại.
Hắn giọng ôn nhuận, trong lòng vốn là đối Trần Luân Hi ôm cực lớn yêu thương, cho nên tình này ca cũng là chân tình lộ ra, càng thêm làm rạng rỡ mấy phần.
Hợp với hát hai bài đường đường chính chính tình ca, uống một hớp Trần Luân Hi cấp hắn đảo nước, trong cơ thể làm quái chi hồn bắt đầu không an phận đứng lên.
Vì vậy, hắn khụ khụ một tiếng, trong điện thoại điều ra bi thương nhạc đệm, túi đầu, thanh âm nhẹ thấp, hắn nói:
ta muốn sờ tóc của ngươi, chẳng qua là đơn giản thử dò xét ta muốn cho ngươi cái ôm, giống như trước vậy có thể không?
Ngươi lui nửa bước động tác nghiêm túc sao?
Nho nhỏ động tác tổn thương còn lớn như vậy,
ta chỉ có thể đóng vai cái thân sĩ, tài năng cùng ngươi nói một chút.
Trần Luân Hi,
ta không phải cho ngươi ôm lấy sao?
Chờ Vương ca hát xong, nàng nghi ngờ hỏi.
Vương ca chớp chớp mắt,
Suy tư một giây, quả quyết đổi lời ca, ta muốn cho ngươi cái hôn hôn, giống như trước vậy có thể không?
Không thể.
Vương ca sớm có dự liệu vậy thở dài, quả nhiên, ta chỉ có thể đóng vai cái thân sĩ, tài năng cùng ngươi nói một chút.
Thân sĩ, cùng ngươi, có quan hệ gì sao?
Em sợ.
Thế nào không quan hệ rồi?
Vương ca trừng to mắt, ta chẳng lẽ không đúng thân sĩ sao?
Chúng ta mới quen 2 tháng trước, biểu hiện của ngươi tạm thời còn có thể dùng thân sĩ để hình dung.
Trần Ngôn Hy than thở, nhưng từ tháng thứ 3 bắt đầu, ngươi liền bắt đầu kể một ít không lễ phép chuyện.
Không lễ phép?
Thì như đâu?
Thì như, ngươi để cho ta chờ ngươi sau khi chết cho ngươi đốt bút bê bơm hơi.
Vương ca sững sờ, nhớ tới chuyện này.
Lúc ấy hắn nói đúng lắm, không riêng cấp cho hắn đốt bút bê bơm hơi, còn phải đốt Trần Ngôn Hy bản ngang đặt riêng bút bê bơm hơi.
Hắn gãi đầu một cái, cười ha ha một tiếng, đây không phải là đùa giỡn nha.
Trần Ngôn Hy nhếch miệng, không lên tiếng.
Bất quá, ta mở biến thái như vậy đùa giỡn, ngươi cũng không hề tức giận.
Vương ca trợn tác sát, hỏi, thân ái, đồng chí, nói, ngươi có phải hay không từ khi đó liền bắt đầu thích ta rồi?
Trần Luân Hy bình tĩnh lắc đầu, ta chẳng qua là cũng không thèm để ý những thứ này.
Không tin.
Vương ca lui trở về, hừ hừ nói, ngươi khẳng định khi đó liền thích ta, chẳng qua là xấu hổ, ngại ngùng thừa nhận mà thôi.
Ngươi vui vẻ là được rồi.
Vương ca nhìn chằm chằm nàng thanh lệ mặt nhỏ, liếm môi một cái, không cam lòng hỏi, vậy ta lúc nào mới có thể hôn ngươi à?
Chờ ngươi chân chính làm ra quyết định phải cùng ta ở chung một chỗ sau.
Ta bây giờ liền có thể làm ra quyết định.
Vương ca lớn tiếng nói.
Bây giờ không được.
Trần Luân Hy lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, nói, ít nhất, ngươi cũng phải trước thể nghiệm một cái bị ta cùng Cố Phán Yên kẹp ở giữa sinh hoạt, biết được trong đó khó khăn về sau, mới quyết định đi.
Kẹp ở giữa?
Vương ca lấy ra đến từ mấu chốt, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình ảnh, ánh mắt sáng lên, đây không phải là phúc lợi sao?
Trần Luân Hy,
nàng cũng ý thức được bản thân trong lời nói nghĩa khác, bất đắc dĩ che cái chán.
Người này,
đinh.
Vương ca đang muốn nói gì biến thái vật, lúc này, trong đầu chợt vang lên hệ thống thanh âm.
Trần Luân Hy lần nữa trở lại bên cạnh của ngươi, nhưng ngươi đã có bạn gái Cố Phán Yên. Ngươi đối với các nàng ôm giống nhau yêu thương, nhưng các nàng cũng mong muốn ngươi toàn tâm toàn ý, như vậy, một là ngươi đời này trước hết thích mối tình đầu, một người khác là cùng ngươi lâu như vậy bạn gái, lựa chọn của ngươi là?
À, bắt cá hai tay phải không đối, làm rác rưởi nam phải không đối, ngươi ý thức được sai lầm của mình, cảm giác sâu sắc bản thân nghiệp chướng nặng nề, cho nên ngươi lựa chọn cô độc cuối đời.
B, lựa chọn gì?
Chọn mẹ ngươi.
Lão tử xưa nay không làm lựa chọn.
Văn mèo, thét chói tai, âm u bò.
C, như vậy thường quy lựa chọn có thể nào thỏa mãn được ngươi?
Ngươi thế nhưng là chưa bao giờ ấn bài ra bài vương lão nhị.
Cho nên, ngươi đem mở ra lối riêng, trực tiếp đi tìm Lê Trước Ngộng tỏ tình, chấn kinh bọn họ tất cả mọi người cảm.
Dê, đương nhiên là tất cả đều muốn rồi, mặc dù cái này rất có lỗi với các nàng, nhưng ngươi cũng yêu tha thiết các nàng không phải sao? Đồng thời ngươi cũng tin tưởng, ngươi nhất định có thể mang cho các nàng hạnh phúc, ở phương diện này, không có bất kỳ người nào bị kịp ngươi.
Chương 176, giống ta đẹp trai như vậy người, có hai người bạn gái cũng là rất hợp lý a. Chương 176, giống ta đẹp trai như vậy người, có hai người bạn gái cũng là rất hợp lý a.
Vương ca nhìn kỹ một lần lựa chọn, rất tốt, không hổ là nhà mình ngu ly hệ thống. Đề mục là để cho ta ở Yên Bảo cùng Hi Hi giữa chọn một, kết quả cho ra lựa chọn hoặc là tất cả đều chọn, hoặc là tất cả đều không chọn.
Hắn còn có thể chọn cái gì?
Cũng không thể chọn Lê Trước Ngộng đi.
Nhìn như có 4 cái lựa chọn, kỳ thực chỉ có 1, ngu ly hệ thống bài cũ.
Mặc dù cái này lựa chọn cũng đúng là hắn nghĩ chọn mà thôi.
Chọn dê.
Vương ca không do dự nữa, ở trong lòng hồi đáp.
Đinh.
Ngươi lựa chọn dê lựa chọn, phát động nhiệm vụ, giống ta đẹp trai như vậy người, có hai người bạn gái cũng là rất hợp lý a.
Nhiệm vụ danh xưng, giống ta đẹp trai như vậy người, có hai người bạn gái cũng là rất hợp lý a.
Nhiệm vụ giản giới, ngươi có cực lớn dạ tâm, ngươi ôm tham lam ý tưởng, ngươi muốn đem tốt đẹp như thế hai nữ hải toàn bộ ôm vào trong lực, đã như vậy, vậy liền buông tay đi làm đi.
Nhiệm vụ mục tiêu, ở hai nữ hải lẫn nhau biết chuyện dưới tình huống, trở thành các nàng chung nhau bạn trai.
Nhiệm vụ thời hạn, không.
Nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 3000 không.
Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ?
Là không.
Nhiệm vụ ban thưởng không có cái khác hoa hoè hoa sói vật, chỉ có dị thường phong phú tích phân.
Vương ca không do dự, lựa chọn tiếp nhận.
Đinh.
Ngươi đã thành công tiếp nhận nhiệm vụ, giống ta đẹp trai như vậy người, có hai người bạn gái cũng là rất hợp lý a.
Trong khi làm nhiệm vụ, ngươi không cách nào ở Trần Luân Hy cùng Cố Phán Yên trên người phát động cái thứ hai nhiệm vụ.
Hệ thống thanh âm rơi xuống, Vương ca nhìn về phía Trần Luân Hy, nháy mắt một cái.
Thế nào?
Nàng nghi ngờ hỏi.
Yêu ngươi, hi hi.
Vương ca hai bàn tay cong khép lại, hướng nàng so cái tâm.
Trần Luân Hy không biết nên nói gì, liền không có đáp lại, cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian, tối nay ngươi muốn ở chỗ này của ta ở sao?
Đã khuya lắm rồi.
Vương ca nháy mắt mấy cái, có thể cùng ngươi ngủ một cái giường sao?
Không thể.
Trần Luân Hy cự tuyệt vẫn là như vậy dứt khoát.
Vậy quên đi. Ta hay là trở về trường học ở đi.
Vương ca khoát khoát tay.
Cũng không phải bởi vì đừng, chủ yếu là Cố Phán Yên mỗi sáng sớm hơn 6 điểm chỉ biết đi hắn phòng ngủ dưới lầu, chờ hắn cùng đi chạy bộ sáng sớm.
Ở Trần Luân Hy nhà ngủ, hắn 5 giờ liền phải rời giường, muốn ở Cố Phán Yên đi tìm trước hắn trở lại trường học, như vậy mới sẽ không bị phát hiện đầu mối gì. 6 giờ hắn cũng không nghĩ tới, huống chi là 5 giờ. Hơn nữa hắn cũng sợ bản thân không lên nổi, cho nên dứt khoát trở về trường học ngủ.
Vậy ta đưa tiễn ngươi.
Trần Luân Hy nói.
Được.
Trần Luân Hy đem hắn đưa đến cửa tiểu khu, Vương ca hướng nàng khoát khoát tay, được rồi. Chỉ tới đây thôi, ta đi về.
Ừm, bì bì.
Vương ca mới vừa đi 2 bước, đột nhiên lại lui về đến, ở Trần Luân Hy ánh mắt nghi hoặc tròng, đưa tay ôm lấy nàng.
Được rồi, lần này là đi thật.
Tham Lam hít một hơi trên người nàng nước gội đầu mát mẻ mùi thơm, Vương Ca lui về phía sau mấy bước, khoát tay một cái, sau đó một đầu đâm vào xa xa trong bóng tối. Dù sao cũng là như vậy, ly biệt thời gian dài như vậy sau, phi thường không dễ trùng vùng, hắn vẫn còn có chút không thôi. Trần Nôn Hy nhìn chăm chú bóng lưng của hắn từ từ biến mất, hơi hơi ngẩng đầu, cảm thấy một màn này giống như tựa như từng quen. Ừm. Nhớ tới, hồi lâu trước, hắn đến nhà mình làm gia sư lão sư thời điểm, bản thân cũng là giống như vậy đem hắn đưa đến cửa tiểu khu. Chẳng qua là khi đó bản thân đầy lòng đều là trốn đi chỗ đó, vô tâm đáp lại Vương Ca đối với mình tình cảm, cùng lúc này tâm thái cũng là khác nhau rất lớn. Nếu như nàng đa sầu đa cảm một chút, có thể chỉ biết nghĩ đến, nếu bản thân lúc ấy không ánh sáng suy nghĩ rời đi, mà là trực tiếp đáp ứng Vương Ca theo đuổi, có phải hay không liền có thể độc hưởng hắn ôn nhu. Nhưng nàng cũng không phải là cái gì đa sầu đa cảm cô bé, không cùng với Vương Ca lúc, tâm tình của nàng thậm chí cũng rất mỏng manh, vì vậy, hồi tưởng lại chuyện lúc trước, cũng chỉ là khẽ lắc đầu một cái, liền xoay người lại. Cái gì hối tiếc không kịp, rõ ràng là ta tới trước loại tâm tình, mãi mãi cũng sẽ không ở trên người nàng xuất hiện. Nàng chưa bao giờ hối hận qua quyết định của mình, trước kia sẽ không, bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không. Ngày xuân ban đêm nhiệt độ không hề thấp, Vương Ca xuyên không coi là nhiều, hơi thật chặt y phục trên người, nhờ vào đó để chống đỡ giá rét. Trở lại trường học, bây giờ thời điểm này, trừ ở rừng cây nhỏ đợi đến rất khuya tìm kích thích tình nhân nhỏ ngoài, gần như không có ai trong trường học đi lại. Cô tịch đèn đường phối hợp con cong trăng sáng chiếu sáng con đường phía trước, nhưng học đường phần lớn khu vực vẫn vậy ở vào hắc ám bao phủ trong. Vương Ca cắm đầu đi ở trở về phòng ngủ trên đường, đi ngang qua không có đèn đường thao trường, ngẩng đầu nhìn không có một bóng người lại âm u bốn phía, nghĩ thầm vậy làm sao như thế giống phim kinh dị trong sẽ xuất hiện cảnh tượng. Lúc này, nếu đường phía trước bên trên xuất hiện một tóc hai bù xù bạch y nữ nhân, cái này đúng là một loại tuyệt sắc. Ảo tưởng một khi bắt đầu liền không có cách nào dừng lại, hắn bắt đầu tưởng tượng một ít đồ ngổn ngang, tỉ như, nếu quả thật xuất hiện một nữ quỷ muốn thương tổn bản thân, như vậy thời điểm, bản thân hô to một tiếng yên bảo cứu mạng, yên bảo có thể hay không trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh mình, sau đó một cước đem nữ quỷ này cấp đạp chết. Nếu như trên thế giới này thật sự có quỷ, như vậy yên bảo có thể đem quỷ đạp chết cũng là phi thường hợp lý a. Không đúng. Hắn lại bắt đầu tự mình phê phán, Vương Ca, ngươi thế nhưng là người đàn ông, ngươi được một mình đảm đương một phía, làm sao có thể mọi chuyện cũng muốn têu yên bảo đâu. Hắn đang suy nghĩ miên man, bên hai chợt nghe một trận tiếng hát. Giảng đạo lý, tưởng tượng một chút, đêm gió lớn không trăng, một mình ngươi đi ở không có một bóng người trường học trong thao trường, bốn phía là một vùng tăm tối, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, ngươi che kín quần áo mong muốn nhanh chóng rời đi nơi này, kết quả xa xa đột nhiên truyền tới tiếng hát, loại tràng diện này, tê. Rất khủng bố đúng không? Bất quá, cái này kỳ thực cũng phải phân là cái gì cả. Ta mong muốn nở rộ sinh mạng, giống như bay lượn ở bát ngát bầu trời, giống như đi xuyên qua vô biên hoang dã, có tránh thoát hết thể lực lượng. Vương Ca, sợ hai không khí một cái liền bị phá hư sạch sẽ nữa nha. Bất quá, thanh âm này thế nào như vậy quân hai? Vương Ca khẽ cau mày, theo tiếng hát nguồn gốc đi tới. Từ từ đến gần tiếng hát nguồn gốc về sau, quả nhiên thấy một rất tinh tường bóng người, ôm một guitar, ở đen kịt một màu trên sân cỏ phấn khởi nhảy tới nhảy lui. Ra thu hệ vợ gì bồ đi chụp bóng đen vung. Không có bất kỳ ánh đèn, nàng một thân một mình, đạn guitar nhún nha nhún nhảy, một guitar cứng rắn bị nàng chơi thành điện guitar, hạ thì giống là đang chơi dốc nở rồi vậy. Đen nhánh tóc dài trên không trung vung qua vung lại, thỉnh thoảng còn giơ cánh tay lên chiều chung quanh đung đưa, cùng đông đảo không nhìn thấy người xem chào hỏi. Ta mong muốn nở rộ sinh mạng, giống như đứng sững ở cầu vồng đỉnh, giống như đi xuyên qua dạng rỡ ngân hà, có được vượt qua bình thường lực lượng. Bởi vì chung quanh quá đen, Vương Ca không thấy do nét mặt của nàng, nhưng hắn phỏng đoán, cô bé bây giờ nên là cười, hơn nữa cười phi thường vui vẻ. Ngươi làm gì đâu? Vương Ca chợt lên tiếng, cắt đứt cô bé một thân một mình hạ đi. Động tác của cô gái dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Vương Ca phương hướng, tựa hồ là nhận ra hắn. Cô bé nháy một cái mắt to như nước trong eo, ta nổi điên đâu, làm sao rồi? Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Một người đêm hôm khuya khoát ôm guitar ở trong thao trường vừa ca vừa nhảy múa, đây không phải là tinh khiết có bệnh sao? Vương Ca ở trong lòng rủa xả, trên mặt cũng là vô cùng bình tĩnh nói, như vậy à, không có sao, ta cho là ngươi lại đi để kéo không ra, cho mình động viên cổ vũ đâu. Lê trước mặt ba. Chương 177, thế nào so yên bảo cũng lớn, chương 177, thế nào so yên bảo cũng lớn. Nào có người ở trong thao trường đi ạ? Lê Trúc Mộng hừ hừ một câu, lại ở guitar bên trên vỗ hai cái, ngược lại hoán đổi nhịp điệu, ngửa đầu thét dài, cấp ta một bình rượu, lại cho ta một điếu thuốc, nói đi là đi, ta có nhiều thời gian. Ta không nghĩ trong tương lai trong cuộc sống, một mình khóc không cách nào đi phía trước. Gào xong, nàng ôm guitar, loạn trà loạn trọng mà tung tẩy đến Vương Ca bên người, cười hì hì nói, ca ca, tới cùng nhau hi nha. Vương Ca vừa muốn nói gì, nàng lại căn bản không đợi Vương Ca trả lời, nhún nha nhún nhảy vây quanh hắn xoay quanh, vô guitar mở gạo, cấp ta một bình rượu, lại cho ta một điếu thuốc. Nói đi là đi, ta có nhiều thời gian. Ta không gào khóc, ta không trốn tránh. Gia Thu. Ta còn trẻ. Lạp 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 rồi. Hoàn toàn là ở mù hát, nhớ tới câu nào hát câu nào. Quyết tử, trực tiếp sẽ dùng lạp 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 thay thế. Ngữ điệu nhẹ nhàng, giọng nhẹ cẫng, phản phất nơi này không phải trường học thao trường, mà là ngọn xanh ngọn đỏ cờ tờ vờ. Chẳng qua là nàng gào đứng lên âm lượng cực lớn, lại khoảng cách Vương Ca lỗ thai rất gần, chuyện này với hắn mà nói gần như chính là táo âm. Hắn có chút không cách nào nhịn được lui về sau hai bước. Lê Trúc Mộng cũng không thèm để ý những thứ này, hát hát, nàng còn từ trong quần áo móc ra một bộ kính đen đeo lên, đưa ra tay nhỏ, so cái súng lục nhỏ dùng tay ra hiệu thả vào trên cằm, nhìn, ca ca, ta có đẹp trai hay không? Hơn nửa đêm mang kính mát. Vương Ca nói thẳng, ngươi thật giống như có cái gì bệnh nặng. Lê Trúc Mộng lại căn bản không quan tâm Vương Ca đang nói cái gì, lại dùng sức vỗ một cái guitar, bước lên cổ họng mở gào, số mạng coi như lang bạt kỳ hồ, số mạng coi như ly kỳ khúc chiết, số mạng coi như đe dọa ngươi, làm người không thú vị.
Rất tốt, nàng đã bắt đầu xoèn xoẹt Việt ngữ ca.
Vương ca ở bên cạnh nhìn nàng một người tung tẩy, có điểm tâm nữa, nhưng lại cũng không có tham dự chàng này một người cuồng hoan. Mà là ngồi vào trên sân cỏ, sáng lên điện thoại di động đứng sau ánh đèn, cơ múa điện thoại di động, làm một an tĩnh người xem. Bên kia Lê Trúc Ngọc lại là tung tẩy, lại là hô khan, như vậy một bộ lưu chỉnh xuống, tựa hồ là có chút nóng, dừng lại một chút, lau mồ hôi, tiện tay đem áo khoác cởi ra, ném tới Vương ca bên cạnh. Nàng bên trong mặc chính là tương đối thiếp thân áo sơ mi, mặc dù ban đêm rất đen đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng ít ra trước đó lồi sau vểnh lên vóc người đường cong là có thể thấy rõ. Trừ cái đó ra, còn có kia theo nàng nhún nha nhún nhảy mà lúc lên lúc xuống. T. Vương ca chỉ nhìn một cái liền tự giác thu hồi ánh mắt, trong lòng nghĩ, thế nào cảm giác cái này so Yên Bảo cũng lớn đâu. Không biết nàng clip ngắn tài khoản bên trên những người hái mộ thấy cảnh này sẽ có cảm tưởng thế nào. Tốt 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 tiếp dù 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 lỗ lạp 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 rồi ba. Nên là lại quên tử, trong miệng nàng phát ra ý nghĩa không rõ âm tiết. Rụt cổ động, tung tăng nhún nhảy hồi lâu, nàng mệt mỏi thở hồng hộc khí. Nhảy bất động, nàng nâng đầu lau mồ hôi, vung ra guitar, đi về phía trước hai bước, mặt hướng trên trời sao sáng trong trăng sáng, giang hai cánh tay. Ánh trăng bị thân thể của nàng ngăn che, ở sau lưng nàng lưu lại một bóng ma. Vu 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 hồ. Ha ha ha. Cuối cùng hô khan một cổ họng, nàng phanh một tiếng nằm trên sân cỏ, vẫn còn ở tự nhiên cười không ngừng, thanh thúy tiếng cười ở chung quanh vang vọng. Vương ca xem đây hết thảy, trong thoáng chốc, hiểu một chuyện. Sẽ đối với Nguyệt Thất Giải, trừ nguy hiểm sói hoang, cũng có thể là Lê Trúc Ngộng con này nhị cát. Hắn có đôi khi là thật không thể lý giải Lê Trúc Ngộng các loại hành vi, cảm thấy nàng thật sự có bệnh. Bất quá, không hiểu thuộc về không hiểu, nhưng hắn tâm tình lại không tự chủ được bị Lê Trúc Ngộng lây nhiễm, thay đổi tốt hơn không chỉ một điểm. Tâm tình của hắn vốn là thật tốt, bị Lê Trúc Ngộng như vậy náo trò, tâm tình thì tốt hơn, cho tới ở Lê Trúc Ngộng nổi điên trong quá trình này, khóe miệng của hắn thủy chung cũng treo cười, mặc dù chính hắn không có ý thức được một điểm này. Ô dù. Lê Trúc Ngộng hơi nghỉ ngơi 2 giây, ở trên sân cỏ lăn hai vòng, lăn đến bên cạnh hắn, ca ca. Ừm. Vương ca nhìn nàng một cái, đùa ác vậy dùng di động đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu hướng ánh mắt của nàng. Muốn đánh lên ta? Hừ hừ, cái này đối ta nhưng vô dụng nha. Lê Trúc Ngộng nhờ bảy bản thân kính đen, đắc ý cười, lộ ra một hớp đáng yêu tiểu bạch nhà, bởi vì ta là kính đen siêu nhân đều là bọc quần tam giác ở ngoài. Vương ca chưa nói lời này, mà là liếc mắt nói, ngươi là truy ngươi là. Chú ý cũng được a. Lê Trúc Ngộng cũng không thèm để ý, nằm ngửa ở trên sân cỏ, hướng về phía tinh không hừ hừ hà hà dơ dơ quả đống nhỏ, ta nếu là truy, liền đem toàn bộ nhìn khó chịu người mỗi cái truy một lần. Cái đầu tiên muốn truy, chính là cuộc đời của ta chi địch, cao đẳng số học. Vương ca, đây chính là cái gọi là tương ái tương sát sao? Hắn mặt bị cảm động dáng vẻ, thật là ao ước các ngươi tình cảm a, ngươi cùng toán cao cấp lúc nào kết hôn? Ta đi cấp các ngươi theo tiền mừng. Ngươi mới cùng toán cao cấp kết hôn đâu? Lê Trúc Mộng hướng hắn làm cái mặt quỷ. Chẳng qua là nàng mang theo kính đen, cái này mặt quỷ đã không đáng sợ, lại không đáng yêu, chẳng qua là có chút tức cười, lộ ra dở ông dở thằng. Vương ca không để ý tới nàng, đem nàng treo ở bên hông guitar ôm đi qua. Gia Thu, ca ca ngươi muốn ca hát sao? Vương ca nhìn nàng một cái, lộ ra một không có ý tốt nụ cười. Thôi điều điều âm về sau, hắn nhìn về phía Lê Trúc Mộng, toán cao cấp bạn học. Làm sao rồi? Cô bé nghi ngờ méo một chút đầu nhỏ. Khu khu. Hắn bắn lên guitar, hát nói, ta là ba ngươi thật vĩ đại, nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi còn không nghe lời, cả ngày lẫn đêm đi chơi chơi. Lê Trúc Ngộng, đáng ghét. Nàng căm giận hướng Vương ca dựng thẳng nó giữa, cũng biết chiếm ta tiện nghi. Vương ca cười ha ha một tiếng, đem guitar trả lại cho nàng, hỏi, ngươi phải tiếp tục điên sao? Ừ. Lê Trúc Ngộng ngồi dậy, dùng sức gật đầu, cặp kia linh động trong mắt to cho dù ở trong đêm tối cũng sáng long lanh, ta chờ một hồi muốn đi ra ngoài leo núi. Nhìn mặt trời mọc, chờ một hồi, trường học cổng phải nốt đi. Không có sao, có thể trèo tường. Lê Trúc Ngộng khoát qua tay, lại nhìn Vương ca một cái, làm như nhớ ra cái gì đó, chu mỏ một cái ba, thử nói, ngươi chắc chắn sẽ không cùng đi với ta, cho nên ta cũng không mời ngươi. Nói nhảm. Không biết vì sao, Vương ca chợt có chút chột dạ, cố tự chấn định tức giận nói, ta là người bình thường, không giống như ngươi có bệnh, thích nổi điên, nghĩ gì làm đó. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, hơn nữa ta ngày mai còn có sớm 8, một tuần 4 tiết sớm 8, 4 tiết sớm 8 a, nhưng đau khổ. Trước mặt nói lý do đã đầy đủ trọn vẹn, phía sau câu này một tuần 4 tiết sớm 8, rõ ràng cho thấy hoàn toàn không cần thiết nói, nhưng hắn chẳng những nói, hơn nữa còn nhấn mạnh một lần. Nếu như là Cố Phán Yên ở nơi này, một cái là có thể nhìn ra, hàng này rõ ràng chính là chột dạ, nghĩ đánh trống lảng. Bởi vì hắn làm ra được hơn nửa đêm đi leo núi nhìn mặt trời mọc chuyện như vậy. Cố Phán Yên cùng Trần Luân Hy trong mắt hắn, cùng trong mắt hắn Lê Trúc Ngộng, kỳ thực không có gì quá lớn sự khác biệt. Đều có cái gì bệnh nặng. Chỉ bất quá khách quan mà nói, hắn bệnh nhẹ một chút, Lê Trúc Ngộng bệnh nặng hơn một chút mà thôi. Lê Trúc Ngộng nhìn hắn một cái, hừ hừ hà hà không lên tiếng. Nàng mang theo kính đen, Vương ca không thấy rõ nét mặt của nàng, cũng không dám nhìn hơn. Hắn không còn ở lâu, đứng lên phủi mông một cái, vậy ta trở về phòng ngủ, một mình ngươi chú ý an toàn, đừng để bị lạnh. Biết rồi biết rồi. Lê Trúc Mộng nằm song xoài trên sân cỏ không núp đích, trong giọng nói không có trước đó nhạy cẫng, ngược lại lộ ra hữu khí vô lực, bị 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 bị. Chương 178, ta có yên bảo, ta vô địch, chương 178, ta có yên bảo, ta vô địch. Cấp gì rót một ly cạp tục xin ô. Vương ca mới vừa trở lại phòng ngủ, liền nghe đến như vậy kinh điển thanh âm. Đang đấu địa chủ Trương Vĩnh Văn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn, ngươi không ngờ trở lại rồi. Ta cũng không thể ngày thứ nhất lên lớp liền đêm không về ngủ a. Vương ca nhún nhún vai, đi tới Trương Vĩnh Văn sau lưng, nhướng nhướng mày, ngươi cái này bài làm địa chủ, có chút treo a. Ai, ngươi không hiểu, sóng gió càng lớn cá càng quý, cầu phú quý trong nguy hiểm. cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng ở đây hiểm trong ném, cầu lúc 1 phần 10, ném lúc 10 phần 9. Vương Ca ở trong lòng yên lặng đem phía sau bổ túc. Lúc này, điện thoại di động chấn động một cái, hắn lấy ra nhìn một cái, Lê Trước Mộng cấp hắn phát một dựng thẳng ngón giữa mầm. Hắn nhìn chằm chằm cái biểu tình này bao nhìn 2 giây, không lên tiếng. Ngay sau đó, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi quần, cởi xuống áo khoác ném tới trên giường, đi ban công rửa mặt. Nước chảy rầm rầm cọ rửa bồn rửa tay, Vương Ca súc súc miệng, đem trong miệng còn sót lại bọt đổ ra. Hai tay khép lại bưng lấy nước chảy, đem vô vào ở trên mặt. Trong đầu không tự chủ được hiện ra lúc trước Lê Trước Mộng mang theo kính đen, nằm song xoài trên sân cỏ không nhúc nhích dáng vẻ. Hắn có chút tâm phiền ý loạn. Nâng đầu, nhìn về trong gương bản thân, tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn nhíu mày một cái. Trong gương hắn cũng đi theo cau mày. Trên mặt lưu lại giọt nước nhỏ vào trong đôi mắt, Vương Ca bị buộc nhắm mắt lại, nhưng ở nhắm mắt trước mơ hồ trong đáy mắt, hắn nhưng thật giống như nhìn thấy người trong gương lộ ra châm chọc cười. Trong lòng hắn cả kinh, tiềm thức lui về sau 2 bước. Vội vàng lần nữa mở mắt, hết thảy tất cả lại đều khôi phục bình thường. Nhìn lầm rồi, hay là? Khóa chặt chân mày, nhìn gương, Vương Ca hít một hơi thật sâu, phí sức kéo dùng miệng góc, nếm thử kéo ra một cười. Nhìn trong gương khó coi lại vặn vẹo bản thân, không biết vì sao, hắn chợt có loại đem gương đánh nát xung động. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ tinh thần dị thường, báo động, mời ký chủ mau sớm điều chỉnh. Mời ký chủ mau sớm điều chỉnh. Đinh. Ngươi phát động năng lực đặc thù, hạnh phúc dũng khí. Ngươi sẽ có được thường nhân không cách nào so sánh, có thể đạt được hạnh phúc dũng khí, đang sợ hãi cùng trong khổ nạn, ngươi đem lòng mang dũng khí, dám phản kháng, sở hướng phi mỹ. Mẹ ngươi. Không nhìn hệ thống phát ra thanh âm, Vương Ca mặt không thay đổi lấy điện thoại di động ra, cấp Cố Phán Yên gọi điện thoại. Tiếng chuông chỉ vang mấy giây liền bị tiếp thông, trong điện thoại di động chuyển tới Cố Phán Yên thanh âm, "Này, Tiến Bảo." Vương Ca nhẹ giọng gọi nàng. "Ừm, thế nào? Ta có một cái vô cùng chuyện quan trọng phải nói cho ngươi." Cố Phán Yên nghi ngờ. Chuyện gì? Chuyện này vô cùng trọng yếu, đầu tiên nói trước, ta nếu là nói, ngươi không nên tức giận. Sợ ta tức giận đừng nói là. Cố Phán Yên nói. Không được, ta nhất định phải nói cho ngươi. Vương Ca cố chấp nói. Vậy ngươi nói. Hô. Vương Ca hít sâu một hơi, dùng thanh âm trầm thấp, nói, kỳ thử, ta hôm nay. Cả ngày cũng không có đi được. Cố Phán Yên. Ngu ngốc đi ngươi. Mấy giây sau, trong điện thoại di động chuyển tới nàng tức giận tiếng mắng. Vương Ca thật sâu thở phào một cái, trên mặt lộ ra trong thâm tâm nụ cười. Thư thái. Đinh. Năng lực đặc thù, hạnh phúc dũng khí. Hiệu quả kết thúc. Hệ thống thanh âm tái khởi, hắn đắc ý chiều gương thụ cái ngón giữa. Liền cái này. Ta có Yên Bảo, ta vô địch. Hắn cầm điện thoại di động lên, đang muốn cùng Yên Bảo nói mấy câu, lại phát hiện điện thoại đã bị cút. Vương Ca cũng không thèm để ý, cho nàng gửi công văn đi chữa tin tức, Yên Bảo ta yêu người. Cố Phán Yên, Lan. Vương Ca, được rồi. Hắn thu hồi điện thoại di động, tâm tình tựa hồ cực tốt, trong miệng ngâm nga bài hát, cầm lên khăn lông lau mặt. Rửa mặt xong, leo đến trên giường nằm xuống. Buồn ngủ dâng trào, hắn không nhịn được ngáp một cái. Xoa xoa khỏe mắt bởi vì ngáp mang ra khỏi nước mắt, Vương Ca suy nghĩ một chút, lại lấy ra điện thoại di động, cấp Trần Luân Hy phát tin tức, "Đồng chí." Một phút đồng hồ sau, Trần Luân Hy hỏi, "Thế nào?" "Vương Ca, ngay tại vừa rồi, phát sinh một món để cho ta thật lâu không thể lắng lại, hơn nữa không nhịn được rơi lệ chuyện." "Trần Luân Hy, chuyện gì?" "Vương Ca," ta ngáp một cái. Qua mấy chục giây, Trần Luân Hy bên kia mới phát tới một chuỗi im lặng tuyệt đối. Hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói với Trần Luân Hy, "Hi hi ngủ ngon." Trần Luân Hy hồi phục, "Ngủ ngon." Vương Ca rời đi không chán, lại đi nói với Cố Phán Yên, "Yên Bảo ngủ ngon." Cố Phán Yên không để ý tới hắn, hắn cũng không thèm để ý, tiện tay đem điện thoại di động ném qua một bên. 17 tấm bài ngươi có thể dây ta. Trương Vĩnh Văn đấu địa chủ thanh âm truyền vào lỗ tai, Vương Ca từ từ nhắm mắt lại. Sáng mai còn phải dậy sớm chạy bộ sáng sớm đâu, ngủ. Ngươi chuyện gì xảy ra, tối hôm qua ngủ không ngon. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, nam sinh phòng ngủ dưới lầu, Cố Phán Yên nhìn trước mắt ngáp cả ngày Vương Ca, hỏi, "Ừm." Vương Ca rủi rủi con mắt, lại ngáp một cái nói, "Thấy ác mộng." Hai người cùng nhau hướng thao trường đi, vừa đi, Cố Phán Yên vừa hỏi, "Cái gì ác mộng?" "Mơ thấy ta một người đi đường ban đêm, bị quỷ quái đuổi giết, ta len lén nhặt 17 tấm bài tú lơ khơ nghĩ giết chết hắn, kết quả lại phát hiện quỷ kia quái dài giống như ta mặt, hắn hèn hạ vô sỉ dùng một ly cạ phụ xì nổ hóa giải thẻ của ta bài công kích. Sau đó thì sao? Ta hết cách rồi, liền kêu Yên Bảo cứu mạng. Lại sau đó thì sao? Lại sau đó, ta liền tỉnh a." Vương Ca giang tay. "Không có ý nghĩa." Cố Phán Yên nhíu môi, "Ta còn tưởng rằng sẽ có anh hùng cứu ngu ngốc tỉnh tiết đâu. Ai là anh hùng, ai là ngu ngốc? Ngươi cảm thấy thế nào?" "Vương Ca, kỳ thực giấc mộng kia tới đây cũng không kết thúc." Hắn hô xong cứu mạng sau, bên người chợt chiếu tiến lau một cái tinh khiết trắng loáng ánh sáng, Trần Luân Hy từ ánh sáng trong đi ra, nàng người khoác màu trắng toát pháp bảo, tay trái phủ sách, tay phải cầm pháp trượng. Pháp trượng giơ lên cao, quyển sách trong tay không gió mà bay, điên cuồng lật giấy, nàng miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nhếch, nhẹ nói, "Phải có ánh sáng." Vì vậy đêm tối thoáng qua biến thành ban ngày, đó cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc quái vật trong nháy mắt liền không chỗ che thân, bị ánh sáng chiếu sáng, thống khổ che đầu quỳ rạp dưới đất. Một giây kế tiếp, ban ngày bị đâm phá, Cố Phán Yên mặc màu lửa đỏ khôi giáp, cưỡi bạch mã vào. Bên nàng thân từ bên cạnh móc ra một pháo phản lực đi ra, gánh tại trên vai, ở bạch mã chạy trồm giữa nhắm ngay, sau đó vang một tiếng, quái vật bị nổ lên trời. Đây vốn là tất cả đều vui vẻ kết cục, nhưng Vương Ca sở dĩ nói nó là ác mộng, chủ yếu là bởi vì Trần Luân Hy cùng Cố Phán Yên đánh nhau. Cố Phán Yên móc ra đại từ đại bi Nam Mô Gạt Lìn Bồ Tát, chuyển một cái một chú, sáu nòng một hơi thở 360.000 chuyển, Trần Luân Hy thời là giơ lên cao pháp trượng, từ trong sách cho gọi ra cực lớn hoàng kim nhà hộ thân. Mà quái vật kia còn lại một hơi không có chết, thừa dịp hai nữ chiến loạn thời khắc, nhặt lên Vương Ca trước ném ra 17 tấm bài, sẽ phải giết chết hắn. Hắn là đang bị 17 tấm bài miểu sát trước tỉnh lại. Nhớ lại cái kia một cảnh, Vương Ca không nhịn được ở trong lòng mắng một câu ngu ly hệ thống. Như vậy hoang đường lại ly kỳ mộng, hắn thậm chí ngay cả chi tiết cũng có thể nhớ rõ ràng như vậy, nói cùng hệ thống không có sao, hắn căn bản cũng không tin. Không chừng một ngày kia, cái này mộng liền tục thượng. Đợt, nhìn, ta có phải hay không rất có ghi huyền huyễn kỳ huyễn loại thiên phú, chương 179, siêu thị Hihita, chương 179, siêu thị Hihita. Cái này bánh bao trong tại sao phải có hành tây a? Vương Ca sắc mặt nhăn nhó, căn tin đồ ăn thật là càng ngày càng chịu tượng. Thịt heo hành tây nhân không phải rất bình thường sao? Nhưng nó không có thịt, bên trong là hẹ. Vương Ca than thở, đem cái này bị hắn cắn một cái chịu tượng bánh bao bỏ vào Cố Phán Yên trong bàn ăn. Lại từ nàng trong bàn ăn kẹp đi một cái thịt bò nhân bánh bao, cắn một cái, đầy miệng chảy mỡ, mơ hồ không rõ giơ ngón tay cái, hay là cái này ăn ngon. Cố Phán Yên liếc hắn một cái, ngược lại xốc lên hẹ hành tây nhân bánh bao cắn một cái, chân mày từ từ nhíu lại. Vương Ca nhìn có chút hả hê, thế nào, ăn ngon không? Rất khó tưởng tượng loại vật này đối tượng khách hàng rốt cuộc là ai. Cố Phán Yên đem còn lưu lại một nửa bánh bao ném tới địa góc. Nàng bình thường sẽ không lãng phí thức ăn, mua thứ gì, cho dù không hợp khẩu vị, cũng sẽ tận lực ăn xong. Trừ phi thực tại khó có thể nuốt trôi. Cũng tỉ như cái này hẹ hành tây nhân bánh bao. Buổi chiều, Vương Ca không có lớp, hắn đi bồi Cố Phán Yên bên trên một tiết về sau, lại chạy đi quấy rầy Trần Môn Hy. Chủ yếu chính là một, thời gian quản lý, xử lý sự việc công bằng. Hi hi. Hả? Tới chơi game đi. Vương Ca mở ra bản thân từ trong túc xá mang tới laptop, nói. Cho chơi. Trần Môn Hy để quyển sách trên tay xuống bàn, nhìn hắn một cái, ta còn tưởng rằng ngươi mang máy tính tới là có cái gì tác nghiệp muốn viết đâu. Đứng đắn sinh viên ai làm bài tập a? Vương Ca nói năng bậy bạ, ta xưa nay không biết đồ chơi kia. Ta nhớ được ngày hôm qua ta có bố trí bài tập về nhà. Trần Môn Hy suy nghĩ một chút, ngươi không biết vậy, ta cần phải trừ ngươi bình thường phân. Không phải đâu hi hi, ta phân ngươi cũng trừ. Vương Ca trừng to mắt, ngươi không thích ta sao? Không phải đâu Vương Ca, bài tập của ta ngươi cũng không biết. Trần Môn Hy bắt chước ngữ khí của hắn, nghiêng đầu xem hắn, ngươi không thích ta sao? T. Xem nàng bộ dáng này, Vương Ca hô hấp dừng lại một cái chớp mắt, giống như là bị một chi màu hồng hình trái tim mũi tên đâm xuyên qua trái tim. Hắn giống như hiểu, ban đầu Chu Vũ Vương vì sao có thể vì bác bao tự cười một tiếng, phong hỏa hí chư hầu. Luôn luôn lãnh đạm hi hi đột nhiên dùng loại giọng nói này, nói ra những lời này, đây cũng quá phạm quy đi. Hắn mặt chư ca dạng, yêu, ta yêu người nhất. Trần Ngôn Hi nhếch miệng, không lên tiếng, trở về phòng lấy ra máy vi tính sách tay của mình máy vi tính, hỏi hắn, muốn chơi trò chơi gì? Hai người thành hàng. Vương Ca đã sớm nghĩ xong, lúc này dĩ nhiên là bật tốt lên. Tốt, chờ ta đao loạn một cái. Ta không xác định máy vi tính của ta có thể chơi hay không, nó rất tiện nghi. Không có sao, chơi không được ta mua cho người cái mới. Hai người thành hàng muốn mấy chục cái dê, cho dù tốc độ đường chuyển rất nhanh, cũng dùng gần 2 giờ mới hạ xong. Cũng may Trần Ngôn Hy máy vi tính mặc dù tiện nghi, nhưng trò chơi vẫn là có thể chơi, 2 giờ chờ đợi cũng không có uổng phí. Chờ một chút, ta xem trước một chút lục soát một chút trò chơi này thế nào cùng nhau chơi. Được. Bận rộn như vậy một phen về sau, hai người rốt cuộc tiến vào cùng cái cửa sổ trò chơi. Lúc này, Trần Ngôn Hy thấy được Vương Ca ID. Siêu thị Hihita. Cái tên này là có ý gì? Nàng nghi ngờ nhìn về phía Vương Ca. Nàng gần như không thế nào trên web lướt sóng, đối với những thứ đồ này không hề hiểu. Không có gì, chính là biểu đạt ta đối với ngươi thâm trầm vừa nóng liệt yêu. Vương Ca nháy mắt một cái. Trần Ngôn Hy. Nàng luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Bất quá nhưng cũng không có tra cứu, chẳng qua chính là ẩn chứa một ít không quá lễ phép đặc thù hàm nghĩa. Nàng cũng không thèm để ý. Vì vậy liền nói, bắt đầu đi. Tới rồi. Hai người đều là người cực kỳ thông minh, quan sát chung quanh đạo cụ, rất dễ dàng là có thể tìm được thông quan trò chơi phương pháp. Nhưng tìm được phương pháp thuộc về tìm được phương pháp, có thể làm được hay không nhưng là một chuyện khác. Không phải đâu hi hi, ngươi đây cũng không nhảy qua được tới. Cái này nhiều đơn giản a. Ngươi nhìn ta biểu diễn cho ngươi một lần. Ha ha ha, còn kém một chút, cố lên. Bởi vì không cái gì tiếp xúc qua máy vi tính trò chơi, Trần Ngôn Hy chơi phi thường nó lướt, thường thường sẽ có một ít rất ngu thao tác. Cho nên mặc dù biết thông quan phương thức, trò chơi tiến độ vẫn phi thường chậm chạp. Hơn nữa bởi vì cái này trò chơi là cần hai người phối hợp lẫn nhau mới có thể thông quan, Vương Ca còn thường cố ý không phối hợp, làm đùa ác. Để cho Trần Luân Hy nhân vật không đứt rời nhập hư vô ích chết vì tai nạn. Để cho vốn là chậm chạp trò chơi tiến độ càng thêm tuyết thượng ra xương. Vương Ca không hề sốt ruột, tiến độ nhanh chậm không có vấn đề, trọng yếu chính là quá trình. Cũng được Trần Luân Hy năng lực học tập cực mạnh, quen thuộc trò chơi tốc độ nhanh đến ngoại hạng, trừ mới bắt đầu chúc chắc chúc trở, sau nửa giờ, một ít cơ bản thao tác đã hoàn toàn không thành vấn đề. Chơi đến màn đêm buông xuống, nàng ở cửa ải trong tử vong số lần thậm chí so Vương Ca đều một thiếu, đây là ở Vương Ca đang cố ý không phối hợp, làm đùa ác dưới tình huống. Xem bản thân thao túng nhân vật trò chơi Tiểu Mai lại một lần nữa bởi vì Vương Ca cố ý đùa ác, bị cực lớn chướng ngại vật đè ép hóa thành mảnh vụn tiêu tán, Trần Luân Hy hơi lộ ra bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Ha ha ha. Vương Ca cười rất vui vẻ. Nhưng một phút đồng hồ sau, hắn thao túng có đi cũng bởi vì Trần Luân Hy trò mờ ám, tiến vào hư không. Hi hi, ngươi biến thành xấu. Hắn quay đầu, mặt bi ai mà nhìn xem Trần Luân Hy. Ngươi đang nói cái gì? Trần Luân Hy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta chẳng qua là không quá biết vọc máy vi tính trò chơi. Nếu như là vừa mới bắt đầu chơi thời điểm, ngươi nói những lời này ta là tin ngươi. Hiện tại thế nào? Tin không được một chút. Hả? Trần Luân Hy thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra một nụ cười, cố ý nói, ngay cả ta cũng không tin, vậy ngươi phải tin ai? Cố Phán Yên sao? Vương Ca. Lớn mặt Trần Luân Hy. Hắn vỗ một cái con chuột, mặt mũi uy nghiêm, một bộ thanh thiên đại lao ra bộ dáng, trên công đường, ban ngày ban mặt sáng sủa trước càng khôn, lại dám trộm đổi khái niệm, nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi phải bị tội gì? Vậy ngươi nói nên làm cái gì, Vương đại nhân?
Hừ.
Vương đại phán quan phất ống tay háo một cái, ngươi đừng vọng tưởng hối lộ bản quan xưa nay thanh chính liêm khiết, thiết diện vô tư, trừ phi.
Trừ phi cái gì?
Trừ phi ngươi dùng sắc đẹp. Lúc nói lời này, Vương ca đầy mặt chính khí, giống như đang nói cái gì, không bị tiền bạc cám dỗ bẩn tiện không thể rời loại đại nghĩa lâm nhiên. Nhưng hắn bụng lại không hợp thời phát ra cô tiếng vang. Bây giờ trời đã tối rồi, hắn còn không có ăn cơm tối đâu.
Đói.
Trần Ngôn Hy mặt mang nét cười nhìn về phía hắn. Vương ca nhất thời duy trì không được thanh thiên đại lao ra dáng vẻ, gãi đầu một cái, ừ một tiếng.
Vậy ngươi chờ một lát, trước tiên đem trò chơi tạm ngừng, ta đi cấp ngươi nấu cơm.
Được. Vương ca rất là khéo léo đáp một tiếng.
Đợt, ngày hôm qua trời mưa, chạy ra ngoài nổi điên tới, rất thoải mái, giống như là cùng thế giới nói chuyện một trận yêu đường trường 180, bởi vì Hi Hi cùng Yên Bảo đáng giá, cảm tạ nam nhánh mục mục treo ông chủ Minh Chủ. Chương 180, bởi vì Hi Hi cùng Yên Bảo đáng giá, cảm tạ nam nhánh mục mục treo ông chủ Minh Chủ. Ở Trần Nôn Hi nhà ăn xong cơm tối, lại chơi một hồi hai người thành hàng, đánh bại cái đầu tiên một sau, Vương ca liền trở về phòng ngủ. Trương Vĩnh Văn hay là ở đấu địa chủ, Vương ca lại một lần nữa nghe được quen thuộc cấp gì rót một ly cà puccino. Cũng may, hắn buổi tối hôm đó cũng không có làm gì nữa ly kỳ lại hoang đường động. Phía sau mấy ngày, từ Trần Nôn Hy trở về mà đưa tới sóng lớn trở lại bình tĩnh, Vương ca sinh hoạt lại trở nên quy luật đứng lên. Chạy bộ sáng sớm, lên lớp, ăn cơm, bồi Yên Bảo, đi Hi Hi nhà chơi game, trở về ngủ ngủ. Mỗi ngày nội dung mặc dù không sai biệt lắm, nhưng Vương ca lại vui ở trong đó. Có thể đoán được chính là, ở Cố Phán Yên phát hiện Trần Nôn Hy trước, hắn sinh hoạt sẽ một mực bình tĩnh như vậy đi xuống. Hắn rất quý trọng bây giờ phần này bình tĩnh. Sinh hoạt không có nhiều như vậy phân khích, khó tránh khỏi sẽ bình tĩnh, sẽ không ngừng tái diễn, sẽ từ từ không chút thay đổi, nhưng chỉ cần cùng yêu người ở chung một chỗ, nó liền vĩnh viễn sẽ không khô khan. Hai người thành hàng trò chơi tiến độ vẫn vậy chậm chạp, bởi vì Vương ca cùng Trần Ngôn Hy cũng không phải là chỉ vì thông quan, càng nhiều hơn chính là vì hưởng thụ trò chơi niềm vui thú. Chủ nhật thời điểm, hắn cùng Trần Ngôn Hy cùng đi mèo cà trong nhỏ lớp học thêm đã sớm thay máu, nhận biết Trần Ngôn Hy người mặc dù không nhiều, nhưng tóm lại vẫn có một ít. Các nàng kích động kêu ngôn ngôn tử liền vây quanh, díu ra díu dít, hỏi nàng trước đi nơi nào, vì sao không cần các nàng nữa, để cho Trần Ngôn Hy có chút nhức đầu. Mới tới các cô gái rất không hiểu, liền hiếu kỳ hỏi Vương ca, nàng là ai a? Vương ca cười giải thích nói, nàng là cái này lớp học thêm người sáng tạo. Ta là cho nàng đi làm. Lời này đưa tới Trần Luân Hy một bất đắc dĩ ánh mắt. Mới tới các cô gái không quá tin tưởng, có thật không ca ca? Người tỷ tỷ này có ngươi lợi hại sao? Vương ca khoát khoát tay nói, nàng nhưng so với ta lợi hại hơn. Cứ như vậy hỏi hai vấn đề về sau, các nàng bắt quái chi hồn liền rốt cuộc không che giấu được, tò mò hỏi, ca 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 ca, người tỷ tỷ này cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Không là tình nhân a? Cảm giác giống như, ô, không thể nào ca ca, nhanh nói cho đây không phải là thật, ta muốn thất tình. Vương ca nghe vậy, quay đầu nhìn Trần Luân Hy một cái, cười nói, cái vấn đề này các ngươi phải hỏi nàng. Trần Nôn Hy nghi ngờ, hỏi ta làm gì? Vương ca liền giang tay ra nói, bởi vì ta nói không tính a. Ha ha ha. Lời này để cho lớp học thêm lão thành viên nhóm cười ra tiếng, rối rít trêu nói, không phải đâu ca ca, đều đi qua lâu như vậy, Nôn Nôn tử cũng trở lại rồi, các ngươi còn không có ở một chỗ sao? Vương ca bị nói trúng chỗ đau, trừng các nàng một cái, nói, đi đi đi, các ngươi biết cái gì, cái này gọi là thật bận rộn sao? Các nàng liền tập thể y ỉ một tiếng, ở Vương ca mặt vẻ mặt bất đắc dĩ hạ, ha 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 không nhịn được cười. Xem một màn này, Trần Nôn Hy trong mắt cũng nhiều một nụ cười. Nàng thích an tĩnh, nhưng cũng không ghét như vậy không khí. Mà Cố Phán Yên bên kia, mọi người đều biết, Vương ca mặc dù trước cấp Cố Phán Yên ghi chú vì bánh vẽ nữ vương, nhưng Cố Phán Yên cũng là thật nói lời giữ lời, nói là làm. Cho nên, Cố Phán Yên chưa nói, nàng có thể cúp cua tới bồi Vương ca chuyện này, cũng tương tự thực hiện. Xem xuất hiện ở bên cạnh mình Yên Bảo, Vương ca khỏe miệng giật một cái. Sau đó liền tận tình khuyên bảo khuyên nàng nói cúp cua phải không đối, hơn nữa lấy ra một đống nổn ngang đạo lý để chứng minh một điểm này. Vậy ngươi vì sao còn thường cúp cua? Cố Phán Yên hỏi hắn. Hắn mặt thâm tình nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu như chúng ta giữa nhất định phải có người muốn phạm sai lầm vậy, ta hy vọng người kia là ta. Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng, cùng rác rưởi nam yêu đương cũng phải không đối, chiếu ngươi nói như vậy, ta có phải hay không nên cùng ngươi chia tay? Vương ca trên mặt nét mặt cứng lên mấy giây, sau đó biến thành mặt nghiêm túc, tiến bảo, đừng thường đem chia tay treo ở mép. Vì sao? Bởi vì ta sẽ đau lòng. Ngươi cùng Trần Ngôn Hy điểm điểm mật mật thời điểm, thế nào không nghĩ tới ta cũng sẽ đau lòng đâu. Cố Phán Yên nhíu môi, sau đó không chờ nàng nói chuyện, hai người bọn họ liền bị nghiêm khắc toán cao cấp lao sư điểm danh, để bọn họ muốn tú ân ái có thể đi ra ngoài tú cái gì. Hai người thành thành thật thật túi đầu nghe dạy, lão sư nói đôi câu cũng liền bỏ qua bọn họ. Phía sau Cố Phán Yên cũng tình cờ tới mấy lần, nhưng cũng may Trần Ngôn Hy một tuần chỉ có một tiết hóa, nếu muốn vừa vặn đụng phải cũng không có dễ dàng như vậy. Về phần Lê Trúc Ngộng, kể từ đêm hôm đó, bắt gặp nàng ở thao trường nổi điên sau, Vương ca liền không có gặp lại qua nàng. Hệ chặt khung chặt cũng dừng lại ở không có bị hồi phục, dựng thẳng ngón giữa mầm. Trước Lê Trúc Ngộng tình cờ sẽ còn cấp hắn phát tin tức, hoặc là nàng khắp thế giới chạy loạn lúc vỗ xuống phong cảnh chiếu, nói với hắn đây là nàng chờ một hồi muốn phát vòng bằng hữu, VIP dành trước quan sát. Hoặc là hát một bài rất vừa ý ca, phát một rất vừa ý video, thúc hắn đi clip ngắn nền tảng cho nàng like, ở bình luận trong khu khen nàng. Hoặc là không ngủ được thời điểm đáng thương nói với hắn, đầu óc của nàng không có cổ nẹt được loài người giấc ngủ cùng hưởng mạng nền tảng, nhất định là có người len lén rút nàng dây mạng. Mà bây giờ, thời gian rất lâu đi qua, không chắc trong an tính đáng sợ, một cái tin tức mới cũng không có.
Hai người cũng không có náo mâu thuẫn gì, chung sống vẫn luôn rất bình thường. Chỉ là bởi vì Vương Ca đang tận lực xa lánh nàng, mà Lê Trúc Mộng nhìn ra một điểm này, chỉ thế thôi. Cô gái này mặc dù xem giống như đầu óc có bệnh vậy, ngu ngang ngu ngơ, nhưng thực ra là rất thông minh, rất dễ dàng liền đoán được Vương Ca sẽ cố ý xa lánh nàng nguyên nhân. Cho nên nàng căm giận cấp Vương Ca phát cái dựng thẳng ngón giữa mầm về sau, liền thản nhiên tiếp nhận cái này thực tế, rất phối hợp biến mất ở trong thế giới của hắn. Trong mấy ngày nay, Vương Ca biết được liên quan tới Lê Trúc Mộng duy nhất một cái tin tức, chính là thấy được nàng phát vòng bằng hữu. Nàng ở vòng bằng hữu trong rất tự hào nói, chạy ra ngoài leo núi nhìn mặt trời mọc, bởi vì trời tối quá, không cẩn thận đạp hụt té xuống lăn hai vòng, mặc dù uy đến bản chân té phá rất nhiều nơi chảy máu có đau một chút, nhưng là nàng bảo vệ tốt nàng guitar. Vòng bằng hữu hình minh họa là nàng cái kia thanh dính chút bụi đất, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại cũ guitar. Ở nơi này điều vòng bằng hữu phía dưới, Vương Ca thấy được Trần Mạn Án cùng Chu Lưu đây đối với tình nhân nhỏ bình luận, Trần Mạn Án ở quan tâm hỏi nàng thương thế thế nào, có khỏe hay không, có hay không lưu sẹo loại. Mà Chu Lưu thời là phát cái giơ ngón tay cái nét mặt nói lợi hại. Vương Ca đưa ngón tay ra, cũng muốn bình luận một câu, tỉ như rủa xả nói, gì người tốt hơn nửa đêm đi leo núi còn ôm guitar loại. Nhưng cuối cùng do dự 2 giây, hay là buông tha cho, chẳng qua là yên lặng like một cái, liền tìm tới. Như vậy cũng tốt, hoặc là nói, rất tốt. Hắn nghĩ thầm. Mặc dù trong lòng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, không biết là khổ sở hay là tiếc nuối cái gì vật, nhưng hắn thật lòng cảm thấy, như vậy, rất tốt. Lê Trước Mộng đáng giá tốt hơn. Mà không phải hắn loại này tốt nhất. Đùa giỡn. Lê Trước Mộng đối hắn căn bản cũng không có cái loại đó ý tứ, hắn cảm thấy mình đối Lê Trước Mộng cũng không có cái loại đó ý tứ. Hắn lại như vậy làm. Chỉ là bởi vì nhà mình ngu ly hệ thống 5 lần 7 lượt bởi vì Lê Trước Ngộng kiếm chuyện, điều này làm cho hắn có chút sợ hãi, chỉ thế thôi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, chỉ bởi vì như vậy, liền muốn xa lánh một thú vị, chơi được đến, lại có thể tín nhiệm bạn tốt, đây không phải là quá mức. Mà Vương Ca cho ra câu trả lời là, bởi vì Hi Hi cùng Yên Bảo đáng giá. Đợt, cảm tạ Nam nhánh một treo ông chủ Minh Chủ. Ta đổi mới như vậy bày, còn có ông chủ mắt mù cấp ta Minh Chủ, ta khóc chết, tháng sau chờ ta nghỉ nhất định thật tốt đổi mới báo đáp ông chủ, chương 181, còn biết ta là bạn gái ngươi đâu. Chương 181, còn biết ta là bạn gái ngươi đâu. Bản tệ mất giá mang đến bản quốc xuất khẩu số lượng gia tăng, nhập khẩu số lượng giảm bớt, như vậy đối cái này nước mua bán thu chi. Nghe Trần Luân Hy bình tĩnh giảng bài thanh âm, Vương Ca lười biếng nằm ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chút nước mưa to. Một đạo quanh có khúc chết lôi quang từ ngoài cửa sổ thoáng qua, để cho trong phòng học ngắn ngủi dính vào lau một cái màu trắng. Ung ung mìn âm thanh ngay sau đó vang lên. Bên cạnh, có ngáo bạn học mặt kinh hãi, phương nào đạo hữu ở chỗ này độ kiếp. Có người bị hắn chọc cười, có người thì nghe được như vậy ngáo vậy cũng cười không ra, hoán trách nói: "Ai, ngày này thật là nói thay đổi liền thay đổi ngay, buổi sáng thời điểm hay là tiểu vũ đâu, bây giờ trực tiếp biến thành mưa rào có sấm chớp. Xong đời, vậy làm sao trở về, ta không mang dù. Thật may là ta mang. Mẹ nó, tin tức khí tượng không phải nói hôm nay mưa trong xanh sao, vậy làm sao?" Đang giảng bài Trần Luân Hy bình tĩnh quay đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, mưa như chút nước, tiếng sấm rền rĩ. Nàng nét mặt không thay đổi, giống như trước đây điệu bình cùng, chẳng qua là thoáng tăng cao hơn một chút giảng bài âm lượng. Vương Ca thời là nằm ở trên bàn, lấy điện thoại di động ra cấp Cố Phán Yên phát tin tức, yên bảo, bên ngoài sấm đánh, ta thật sợ hãi. Hải hải hải. Cố Phan Yên. Kỳ thực ta từ nhỏ đã sợ sấm đánh, vừa nghe đến tiếng sấm, ta liền run lẩy bẩy, hận không được trốn vào dưới giường không ra. Vương Ca đang thương hỏi, Yên Bảo, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất vô dụng rất phế vật? Cố Phan Yên lời ít ý nhiều, sẽ. Vương Ca. Hắn trở tay phát ra một tràng thật dài hải 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 đi qua. Cố Phan Yên, ngươi có bị bệnh không? Vương Ca, ta không có bệnh, ta sợ hãi. Cố Phan Yên căn bản không tin, trước kia lúc sấm đánh thế nào không thấy ngươi sợ hãi? Gượng chống mà thôi. Vương Ca lời bịa đặt đầy miệng, dù sao ta là lòng tự ái rất mạnh nam nhân. Ta không muốn để cho ngươi cảm thấy ta nhát gan vô dụng. Bây giờ thế nào không chống đỡ rồi? Ngươi không ở bên cạnh ta, không chịu được nổi. Phát xong những lời này, trùng hợp bên ngoài lại là một tia chớp xẹt qua, Vương Ca liền làm bộ phát điều giọng nói đi qua, "Ô, thật là lớn chớp nhoáng, Yên Bảo, ta thật sợ hãi." Dĩ nhiên thanh âm là rất nhỏ, dù sao vẫn còn ở lên lớp. Sợ hãi liền đem lỗ tai chặn kịp. Cố Phán Yên tức giận nói, "Vương Ca phản bác, sợ hãi đến từ nội tâm, không phải chặn kịp lỗ tai là có thể giải quyết vấn đề. Vậy liền đem tâm của ngươi cấp moi ra. Moi ra ta liền chết. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Ngươi bay lên, đem mây đen đánh tan. Cố Phan Yên, ba. Hoặc là không cần bay lên, ngươi có thể trực tiếp mời ra đại từ đại bi Nam Mô Gạt Lìn Bồ Tát, hướng mây đen bắn quét, đem mây đen bắn ra 800 cái lỗ thủng, nó khẳng định cũng không dám xâm đánh dọa ta. Vương Ca phân trần nói, Cố Thiên Đế, vì ngươi thân ái bạn trai, hướng người đời cho thấy ngươi hung mãnh răng nanh đi. Đừng ở chỗ này nổi điên. Úc. Vương Ca đàng hoàng xuống. Không có qua mấy giây, Cố Phan Yên lại phát tin tức tới hỏi, ngươi mang dù không? Vương Ca thành thật trả lời, không mang. Buổi sáng tới thời điểm trời mưa cũng không lớn. Hắn cho là qua không được bao lâu mưa đã tạnh rồi, cũng không có mang dù. Ai biết liền kia mấy giọt tiểu vũ điểm, có thể diễn biến thành lớn như vậy mưa rào có sấm chớp à? Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông, chớ hiếp hạt mưa nhỏ. Chờ ta đi qua đón ngươi. Cố Phán Yên nói. Vương Ca ngẩng đầu nhìn một cái trên bục giảng Trần Môn Hy, suy nghĩ một chút, Cố Phán Yên ở một cái khác nóc trường học lên lớp, nếu muốn tới cũng phải hao phí không ít thời gian, đợi nàng tới, Trần Môn Hy nên sớm đã đi, không có gì bất ngờ xảy ra nên đụng không lên. Vì vậy cũng liền đáp ứng, được. Kết thúc cùng Cố Phán Yên nói chuyện phiếm. Hắn ngáp một cái. Ngày hôm qua thì cuối tuần nha, hắn ban ngày cùng Hi Hi đi mèo cả trường học sinh, buổi tối lại cùng Yên Bảo từng đi ra ngoài hôm qua. Bởi vì lúc trước Yên Bảo kỳ kinh nguyệt,
hai người rất lâu không có cùng nhau qua đêm, cho nên khó tránh khỏi liền nhịn đến rất khuya mới ngủ. Sáng sớm hôm nay lại bị Cố Phán Yên quát lên chạy bộ sáng sớm, giấc ngủ chưa đủ, liền đưa đến hắn bây giờ có chút buồn ngủ. Hi hi, cũng sẽ không ngại ta ở tiết học của nàng bên trên ngủ một giấc đi. Mặc dù ta là bởi vì Yên bảo mới ngủ ngủ chưa đủ. Mang theo trong lòng chút áy náy, hắn nằm ở trên bàn, tiến vào mộng đẹp. Không biết vì sao, khi đi học ngủ tựa hồ đặc biệt dễ dàng nằm mơ. Hắn mơ thấy bản thân cùng mây đen to lớn quái vật tác chiến, mây đen quái vật phun ra chớp nhoáng, tay hắn cầm đại kiếm đem bộ ra, nhưng không nghĩ tới cái này kiếm không ngờ dẫn điện, hắn bị điện giật tóc căn căn giơ lên, đầy mặt đen nhánh, kinh ngạc, tản ra một cô mê người mùi thơm. Mây đen quái vật ngửi được mùi thơm, bị thèm nước miếng cũng chảy ra, nước miếng rơi vào nhân gian hóa thành mưa rào tầm tã. Chợt, mây đen quái vật cầm lên chiếc đũa, hướng Vương Ca gấp tới, tựa hồ mong muốn ăn nuốt ngấu một phen. Vương Ca muốn chạy trốn, nhưng là ở tầm mắt dưới góc phải thấy được bản thân lâm vào tê dại trạng thái, căn bản không động đậy. Xem ra, chỉ có thể sử ra đòn sát thủ sau cùng. Hắn thở một hơi thật dài, mắt lộ ra kiên nghị. Sau đó, há mồm ra, liều mạng hô to: "Yên bảo cứu ta!" Một giây kế tiếp, mũi của hắn cánh giữa ngửi được quen thuộc, có thể ức chế dụng tóc dầu gội mùi thơm, bị mây đen bao phủ đèn nhánh trong thế giới đột nhiên vang lên đại từ đại bi nam mô gạt lìn bồ tát thanh âm, mây đen trực tiếp bị bắn ra 800 cái lỗ thủng. Nhỏ vụn ánh nắng xuyên thấu qua lỗ thủng chiếu vào, mây đen quái vật tràn đầy hoảng sợ che bản thân tràn đầy vết thương thân thể, gần như sụp đổ. Vạn vật đều có vết rách. Lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo bình tĩnh, lãnh đạm, tràn đầy thần tính giọng nữ, đây là chiếu sáng đi vào địa phương. Mây đen quái vật bị thanh âm này trấn an, từ từ bình tĩnh lại, Vương Ca cũng bị trấn an, tâm cảnh đã tựa như lão tăng nhập định, trầm lặng yên ả. Nhưng Cố Phán Yên lại càng thêm nóng nảy, gánh nổi gạt lìn sẽ phải hướng bầu trời bắn quét. Vương Ca thấy vậy vội vàng ngăn lại nàng, nghe trên người nàng chuyển tới quen thuộc, ước chế dụng tóc dầu gội mùi thơm, tận tình khuyên bảo khuyên, Cố Phán Yên lại trực tiếp quay lại gạt lìn họng súng, bóp có sẽ phải cấp hắn tới một cái 5.56mm đạn rửa mặt. Vương Ca trong nháy mắt bị thức tỉnh, mở mắt ra thấy được phía trước bạn học, cùng với cứ theo lẽ thường giảng bài Trần Ngôn Hy, thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo làm động, chờ chút. Mũi của hắn ở trong không khí ngửi một cái, nghi ngờ nhỏ giọng thầm thì, kỳ quái. Bên người truyền tới thanh âm, kỳ quái cái gì? Rõ ràng ta đã tỉnh. Thế nào còn có thể nghe đến kia cổ phòng dụng tóc nước gội đầu mùi vị? Cái gì phòng dụng tóc nước gội đầu mùi vị? Chính là bạn gái của ta trên người. Nói được nửa câu, hắn chợt ý thức được cái gì, thân thể run một cái, cứng đờ nghiêng đầu nhìn. Cố Phán Yên ngồi ở bên cạnh hắn chỗ ngồi, hai chân chéo ngoài, cười như không cười nhìn hắn, tỉnh ngủ, thiếu gia. Còn biết ta là bạn gái ngươi đâu? Đợt, làm sao bây giờ a, mọi người trong nhà ta muốn rất mộn trường 182, ở phòng học chơi điểm kích thích, chương 182, ở phòng học chơi điểm kích thích. Vương Ca vạn vạn không nghĩ tới. Cố Phán Yên ở vợ ít đã nói chờ ta đi đón ngươi cũng không phải là sau khi tan lớp, mà là bây giờ. Mèo, Yên bảo lúc nào cũng có kinh khủng như vậy lực chấp hành rồi. Vương Ca ở trong lòng rủa xả. Mặc dù trong lòng vô cùng hốt hoảng, nhưng Vương Ca ngoài mặt vẫn là bình tĩnh cùng Cố Phán Yên chào hỏi. Hi, Yên bảo, buổi sáng tốt. Hắn lộ ra ánh nắng sáng sủa nụ cười, tỉnh ngủ vừa đưa mắt liền thấy ngươi, đây thật là một món đẹp trôi qua a. Thật sao? Cố Phán Yên nhướng mày, dùng cầm báo cho biết một cái giảng đài, ta nhớ được ngươi tỉnh ngủ đầu tiên nhìn hình như là bên kia a. Vương Ca. Không. Hắn nghiêm túc phản bác. Cố Phán Yên hé mắt, cho là cái này rác rưởi nam còn muốn ngụy biện, nhưng một giây kế tiếp, lại nghe thấy hắn nghiêm túc nói, ta bây giờ còn chưa tỉnh. Cố Phán Yên. Vương Ca mặt đoan chắc, cái này định cũng là mộng, trong thực tế không thể nào có kinh khủng như vậy cảnh tượng, đây là mộng trong mộng. Sau đó, chỉ thấy người này lại lấy giống vậy tư thế nằm trở về, nhắm mắt lại, trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm, thần a, nhanh để cho ta tỉnh lại đi, nếu như ta có tội, xin cho luật pháp tới chế tài ta, không để cho ta làm kinh khủng như vậy ác mộng a. Cố Phán Yên bị hắn giận đến bật cười, đang muốn đưa tay méo hắn lỗ tai, ai ngờ người này đột nhiên lại mở mắt. Từ trên bàn bỏ dậy trước tiên nghiêng đầu nhìn về phía Cố Phán Yên, đầy mặt nghiêm túc nói, "Tiên bảo, lần này ta thật tỉnh, ta lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi." Cố Phán Yên. "Sau đó thì sao?" Nàng mặt không thay đổi hỏi. "Sau đó?" Vương Ca gãi đầu một cái, lập tức nói, "Thật xin lỗi, ta sai rồi. Lỗi kia rồi. Lỗi ở ta không nên gặp ngươi. Lén lén học tập, lén lén bên trong cuốn." Cố Phán Yên. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, từ từ nắm lại quả đấm. "Không phải, Tiên bảo, ngươi trước đừng kích động, hãy nghe ta nói, bạo lực là không giải quyết được vấn đề." "Ta không nghĩ giải quyết vấn đề." Cố Phán Yên cười lạnh, ta chỉ muốn giải quyết ngươi. Mời hàng sau mấy vị bạn học thanh âm ít một chút. Trần Nôn Hy thanh âm bình tĩnh kịp thời vang lên, có chuyện gì tan lớp lại nói, đừng nhiễu loạn lớp kỷ luật. Cố Phán Yên ngẩng đầu nhìn Trần Nôn Hy một cái, vừa hung ác trừng mắt một cái Vương Ca, tạm thời bỏ qua hắn. Trần Nôn Hy những lời này coi như là để cho Vương Ca có thể lại sống thêm một hồi, nhưng cũng chỉ có một hồi. Vương Ca nắm tóc, suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, đi kéo Cố Phán Yên tay. Cố Phán Yên đem hắn hất ra, lần nữa nếm thử, một lần nữa bị bỏ lại. Vương Ca từ trước đến giờ bất khuất, cho nên hắn lại một lần nữa đưa tay. Lần này, Cố Phán Yên trực tiếp nắm cổ tay của hắn, sau đó nhẹ nhàng lắp một cái. Tê. Vương Ca nhất thời hít một hơi lãnh khí, mặt mũi vặn mèo, đừng, Yên bảo, đau đau đau, biết đau cũng đừng phiền ta. Cố Phán Yên tức giận cảnh cáo nói, lại đem móng vuốt của ngươi đưa qua đến, ta liền đem ngươi cánh tay cấp tháo. Vương Ca nhẹ nhàng hoạt động một chút cánh tay, nhỏ giọng thầm thì, không cho nhân nhượng không cho dắt, hung ác như thế làm gì. Cố Phán Yên không để ý hắn, hắn lại che cánh tay đáng thương nói, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, ngươi vẫn là lần đầu tiên đánh ta như vậy đau đầu. Hắn nếm thử gọi lên Cố Phán Yên đối hắn yêu. Cố Phán Yên không chút lay động, lại bán thảm sẽ để cho ngươi thử một chút càng đau. Đánh thức thất bại. Thế nhưng là trước kia thật không có như vậy đau quá a. Vương Ca nhỏ giọng thầm thì. Trước kia Cố Phán Yên bị hắn tức đến,
tình cờ cũng sẽ đánh hắn một hai lần, nhưng cơ bản không biết dùng lực, căn bản không đau. Mặc dù lần này xoay cánh tay cũng không cái gì dùng sức, nhưng là xoay cánh tay coi như không dùng sức cũng rất đau. Đối với hắn đáng thương dáng vẻ, Cố Phán Yên cũng là lạnh lùng nói, xem ra là ta trước kia đối ngươi quá ôn nhu. Vương ca, bán thảm kế hoạch lớn thất bại. Hai người dù sao đã ở chung một chỗ thời gian rất lâu, đối với nhau đã khá hiểu, Cố Phán Yên quyết tâm không cho hắn sắc mặt tốt, Vương ca cũng không có gì biện pháp quá tốt. Hắn ngược lại muốn thật tốt dỗ dành, nhưng bây giờ còn lên khóa, Trần Luân Hy liền đứng ở trên bục giảng xem đâu. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi khóa, mặc dù tan lớp các cái khác bạn học cùng sau khi rời đi có thể sẽ có kinh khủng hơn chuyện phát sinh, nhưng hắn tin tưởng Hi Hi là ôn nhu, hoặc giả sẽ không cứu hắn với thủy hỏa, nhưng nhất định sẽ không vì hắn tuyết thượng ra xương. Đúng vậy, hắn tin tưởng. Dài răng giặc trong khi chờ đợi, tiếng trung tan học rốt cuộc vang lên. Phòng học trong nháy mắt trở nên huyên náo đứng lên, bọn học sinh rối rít cầm sách lên cong lên bao chiều phòng học đi ra ngoài. Cố Phán Yên tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay vào ngực, trong mắt u thâm, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Luân Hy đứng ở giảng đài, tắt trên màn ảnh lớn tờ, không nóng không vội thu thập vật. Về phần Vương ca, hắn nằm ở trên bàn giả chết đâu. Đợi đến học sinh trong phòng học toàn bộ tẩu quang, liền thừa ba người bọn họ thời điểm, Cố Phán Yên đạp hắn một cước. Vương ca không giả bộ được, từ trên bàn bò dậy, hai mắt lấp lánh có thần địa nhìn Cố Phán Yên, tiên bảo, lần này ta lần đầu tiên nhìn thấy hay là ngươi. Cố Phán Yên hơi nhướng mày, lộ ra lau một cái ý vị thâm trường cười, đây không phải là ngươi phải làm sao? Không sai, đây là ta nên. Vương ca lời còn chưa nói hết, ngoài cửa sổ nhất thời thoáng qua một đạo lôi quang, đem hắn mặt chiếu thành màu trắng. Một giây kế tiếp, âm tiếng sấm theo nhau mà tới. Vương ca, mèo, ngươi tốt xấu chờ ta nói xong lại bộ a. Thật không nể mặt. Cố Phán Yên xách một tiếng, nhìn một cái ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt nghiền ngẫm. Vương ca than thở, từ bỏ chống lại, giơ hai tay lên, ta không, cái chảy cái cối, ta đầu hàng. Em sợ, hắn đưa tay che trái tim, đầy mặt không cam lòng, trời muốn giết ta, phi chiến chi tội vậy. A. Cố Phán Yên chê cười. Các ngươi hai cái còn không đi sao? Trần Ngôn Hy đã thu thập xong vật, nghi ngờ xem bọn họ, giọng như thường. Vương ca vừa định đứng lên nói đi đi đi, lại bị Cố Phán Yên một thanh ấn xuống. Nàng đem cánh tay đặt ở Vương ca trên bả vai để ép, cười tủm tỉm nói, không nhọc lao sư nhớ, ngài đi trước đi, ta cùng bạn trai ta chuẩn bị ở trong phòng học chơi điểm kích thích. Nàng cố ý ở ngài cái chữ này càng thêm trọng âm tiết, cho dù ai cũng có thể nghe ra trong đó ý trào phúng. A cái này. Vương ca cố gắng phát biểu một cái quan điểm của mình, cái này không tốt lắm đâu Yên bảo, trong phòng học còn có theo dõi đâu. Người câm miệng. Nha. Vương ca thành thật thật ngậm miệng. Bây giờ Yên bảo đang trong cơn bực bội đâu, tạm thời tránh né mũi nhọn, để cho Hi Hi cùng nàng đối tuyến đi. Cố Phán Yên nhìn cũng không nhìn hắn, một đôi xinh đẹp mắt đảo chẳng qua là nhìn chằm chằm Trần Ngôn Hi. Chơi điểm kích thích. Trần Ngôn Hi mặt lộ nghi ngờ, cái gì? Cố Phán Yên nhếch miệng lên lau một cái rêu cợt độ cong, ngược lại không là cùng nhau đọc sách. Nàng còn nhớ cấp ba lúc, Vương ca mỗi lúc trời tối đi thư viện, cùng Trần Ngôn Hi hai người cô nam quả nữ cùng nhau đọc sách chuyện. Vương ca, không biết vì sao, hắn cảm thấy Cố Phán Yên rêu cợt không phải Trần Ngôn Hi, mà là hắn. Chương 183, chọn một đi, chương 183, chọn một đi. Trần Ngôn Hi tựa hồ cũng ý thức được cái gì, hơi cau mày. Một lát sau, nàng đưa tay nâng đỡ bản thân lớn gọng kính, hỏi, ở phương diện này, ta ngược lại không có kinh nghiệm gì, không ngại, có thể để cho ta ở bên cạnh học tập một cái sao? Cái gì cũng học chỉ biết hại ngươi. Dĩ nhiên không ngại. Cố Phán Yên a một tiếng, cái này sẽ chỉ để cho chuyện trở nên càng thêm kích thích. Trần Ngôn Hi ôm quyển sách, làm lễ phép, ta liền đứng ở chỗ này bất động, giữ vững khoảng cách an toàn. Dừng một chút, nàng nói tiếp, các ngươi có thể bắt đầu. Đây coi là cái gì lễ phép a? Vương ca ở trong lòng rủa xả. Cố Phán Yên cũng là không nhúc nhích, một đôi phảng phất có thể nhìn thấu lòng người mắt đào cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Trần Ngôn Hi không nóng không nổi, bình tĩnh cùng nàng mắt nhìn mắt. Nơi này còn có theo dõi, Trần Ngôn Hi đoán chắc, Cố Phán Yên cho dù lớn mật hơn, cũng không thể nào như vậy quá đáng. Coi như Cố Phán Yên thật to gan như vậy, Vương ca cũng sẽ không giống như bây giờ không làm gì. Hai nữ hải cứ như vậy dương cung tuốt kiếm nhìn nhau một phút, cuối cùng Cố Phán Yên hừ một tiếng, thua trận, cầm lên rủ, đứng lên bắt lại Vương ca thủ đoạn, đi. Luận tố chất tâm lý, hay là Trần Ngôn Hi tăng thêm một bậc. Cũng không nên bởi vì không có mang rủ hãy cùng nàng đi a, Vương ca bạn học. Trần Ngôn Hi xem bọn họ rời đi nguyên bản chỗ ngồi, không nóng không vội lấy ra bản thân rủ báo cho biết hạ, ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ tỉ mỉ một cái với ai đi đâu. Vương ca. A. Nhận ra được Cố Phán Yên tựa như lao vậy ánh mắt sắc bén, hắn mặt khiếp sợ nhìn về phía Trần Ngôn Hi, bộ dáng kia phản phất bị người thần cận nhất chọc sau lưng. Trần Ngôn Hi nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra lao một cái nho nhỏ cười. Nàng là cố ý. Vương ca đã tê dần. Hồi tưởng lại bản thân trước khi đi học, trong lòng còn đang suy nghĩ, Hi Hi là ôn nhu, nhất định sẽ không cho bản thân tuyết thượng ra xương. Sắc thực không có tuyết thượng ra xương, đây là trực tiếp thêm thạch tín. Hắn bây giờ vô cùng hy vọng, Tiên Bảo có thể giống như đêm đó vậy, cưỡng bắt hắn, cưỡng ép đem hắn mang đi. Như vậy sau này hắn ở Hi Hi trước mặt còn có thể bán thảm, nói những gì, đều là nàng cưỡng bách ta loại. Khỏe không có chết hay không, Cố Phán Yên lại cứ buông hắn ra, cười lạnh một tiếng, thong dong mà nhìn xem hắn, chọn đi, cùng nàng đi, hay là đi theo ta. Vương ca trong mắt mất đi ánh sáng, lòng như cho tàn. Hắn vốn cho là, đây chỉ là thuộc về Hi Hi cùng Yên Bảo giao phòng, không liên quan hắn chuyện gì, các nàng đánh xong sau nhất định còn sẽ tiếp tục yêu hắn. Hai cái đại mỹ nữ vì chính mình đánh ghen, làm nam nhân, trong lòng nhất định sẽ không nhịn được mừng thầm, cho nên Vương ca một mực không làm, vui sướng xem cuộc vui. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ mấy phút đi qua, ngọn lửa chiến tranh liền lan tràn đến trên người của hắn, hai nữ hải cũng đem mục tiêu công kích chuyển hướng hắn. Thân à, nếu như ta có tội, mời trực tiếp một đạo sét đánh chết ta, không để cho ta gặp như vậy hành hạ, được không?
Ầm. Ngoài cửa sổ điện quang chợt lóe, đột nhiên một đạo sấm sét ở bên tai nổ vang, Vương Ca nhất thời bị dọa đến giật mình một cái. Ta bây giờ thu hồi lời nói mới rồi còn kịp sao? Ai? Tới. Cứu. Cứu. Ta. Hắn ở trong lòng hô hào. Phản phất nghe được tiếng cầu cứu của hắn, ở phòng học cửa, chợt lén lén lút lút đưa vào tới một cái đầu nhỏ. Ba người đều bị cái này đột nhiên nô ra ra hỏa hấp dẫn sự chú ý, có thể là vốn chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nguyên tắc, nguyên bản Dương Cung Tuất Kiếm không khí trong nháy mắt bình hòa rất nhiều. Xem cặp kia quen thuộc mắt hạnh, Vương Ca thiếu chút nữa kích động đến rơi lệ. Toán cao cấp bạn học, không nghĩ tới lại là ngươi với trong lúc nguy cấp xuất hiện, cứu ta một cái mạng chó. Đại ân đại đức suốt đời khó quên, tiếp sau nhất định làm châu làm ngựa báo. Khu khu, kia cái gì, ta chính là muốn tới đây nói một câu, kỳ thực ta cũng có rủ. Lê Chức Mộng từ phía sau móc ra một thanh vẽ âm dương bát quái đồ dù đen lớn, nháy một cái mắt to như nước trong eo, hơn nữa ta cái này còn có trận pháp, có thể trừ tà. Cho nên, không chọn được vậy, đi theo ta kỳ thực cũng có thể ô hát. Trần Ngôn Hy. Cố Phan Yên. Vương Ca. Trong thời gian ngắn ngủi, bị chọc sau lưng hai lần, hắn có chút chậm không tới. Không khí lần nữa khẩn trương lên. Trần Ngôn Hy mặt lộ nghi ngờ, nhìn một chút Lê Chức Mộng, lại nhìn một chút Vương Ca, tựa hồ có chút không hiểu nổi. Mà Cố Phán Yên ánh mắt giống như dao vậy lóc ở Vương Ca trên người, để cho hắn tim đập chân run. Hắn hoàn toàn đã tê dần. Hắn vốn tưởng rằng Lê Chức Mộng là tới tặng than ngày tuyết, không nghĩ tới là con mẹ nó tới dầu vào lửa. Nhớ tới bản thân trước đối Lê Chức Mộng cố ý xa lánh, Vương Ca trong lòng rất rõ ràng. Lê Chức Mộng người này, tuyệt đối là ở nơi này trả đũa đâu. Đáng ghét ta. Dưới mắt thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không đứng ở phía bên mình, bây giờ nên làm gì? Đinh. Hệ thống thanh âm vang lên. Ở nơi này mưa rào xối xả ngày, ngươi ở trong phòng học bị ba cái cô bé vây quanh, các nàng muốn cho ngươi làm ra lựa chọn, đối với lần này, lựa chọn của ngươi là A. Cố Phan Yên. Nàng vốn là bạn gái của ngươi, ngươi đã để nàng thương tâm qua rất nhiều lần, lựa chọn nàng mới là hợp lý nhất chính xác nhất câu trả lời. B. Trần Ngôn Hy. Nàng là ngươi cái đầu tiên yêu cô bé, là ngươi trắng đoán không vết ánh trăng sáng, nàng chỉ đứng ở đó, liền đã thắng được toàn bộ. C. Lê Chức Mộng. Nàng cho ngươi tới dầu vào lửa, ngươi cũng không thể để nàng tốt hơn. Ngươi muốn cùng nàng lẫn nhau hành hạ. D. Nếu không, mọi người cùng nhau đi. Đoàn kết chính là lực lượng mà. E, tại chỗ nổi điên, nhảy đến trên bàn học, như cái giống như con khỉ ngao 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 ở trên bàn học lăn lộn, sau đó tông cửa sung ra, vọt vào màn mưa, làm cho các nàng chỉ có thể nhìn lấy được bóng lưng của ngươi. Thế nào, do dự lâu như vậy, rất khó chọn sao? Cố Phán Yên sâu kín mở miệng. Trần Luân Hy không nói lời nào, Lê Chức Mộng chớp trong mắt to, đầy mặt mong đợi, giống như là một con ăn dưa cha. Vương Ca nắm tóc, than thở, làm gì không muốn cho ta chọn đâu, các ngươi hiểu rõ như vậy ta, khẳng định biết ta sẽ thế nào chọn. Ba cái cô bé trong, có hai người hoàn toàn là chơi đùa cùng đùa ác, hắn chọn ai tự nhiên không cần nói nhiều. Nhấc chân, chiều Cố Phán Yên phương hướng đi tới. Đinh. Ngươi lựa chọn A lựa chọn, đạt được tưởng thưởng, cách đấu kỹ có thể đợi cấp 1, tích phân 300. Trước mắt tích phân, 7940. Trần Luân Hy tựa hồ sớm có dự liệu, nét mặt của nàng không có thay đổi gì, bình tĩnh xoay người, đi ra phòng học. Cố Phán Yên phát ra một tiếng không thèm cười. Đã không có náo nhiệt nhìn, Lê Chức Mộng tự nhiên cũng không thể nào tiếp tục lưu lại cái này cùng Cố Phán Yên đối tuyến. Nàng xem hoa mắt mở Trần Luân Hy, lại quay đầu nhìn về phía Vương Ca cùng Cố Phán Yên, chắp tay trước ngực, nhỏ bước lay động hai cái, có chút ngượng ngùng chiều Cố Phán Yên nói, ta chính là tới tham gia náo nhiệt, đừng để trong lòng ha. Thấy Cố Phán Yên gật đầu, nàng quay đầu lại đuổi theo Trần Luân Hy, nôn nôn tử, chờ ta một chút nha. Hai người liên tiếp rời đi, trong phòng học cũng chỉ còn lại có Vương Ca cùng Cố Phán Yên. Thật là, nhất định phải ta chọn. Vương Ca giắt Cố Phán Yên tay, nhỏ giọng oán trách, ta nhất định là muốn chọn ngươi A Yên bảo. Cố Phán Yên cũng không có đáp lại, mà là bĩu môi, đi thôi, trở về lại tính sổ với ngươi. Ta cũng như vậy kiên định chọn ngươi, vì sao còn phải cùng ta tính sổ? Vương Ca không phục. Cố Phán Yên liếc hắn một cái, thờ ơ, chọn ta không phải nên sao? Chương 184, bệnh tình lại nghiêm trọng, chương 184, bệnh tình lại nghiêm trọng. Trời mưa thật vô cùng lớn. Nói là mưa rông gió giật cũng không quá đáng. Giọt mưa mãnh liệt đụng mặt đất, đụng tan xương nát thịt, giọt nước văng khắp nơi, trên mặt đất tạo thành từng cái một vũng nước nhỏ. Nguyên bản ở trong phòng học còn không cảm giác được, cho đến đi xuống lầu, tận mắt thấy cái này dày đặc màn mưa, Vương Ca mới xuất phát từ nội tâm cảm khái. Á đủ, thật là lớn mưa. Mưa lớn như vậy, để cho hắn có chút lo âu nhìn về phía cửa trường học phương hướng. Hi hi, nhà cách nơi này còn rất xa một khoảng cách. Màn mưa quá lớn, che cản tầm mắt, hắn cái gì cũng không thấy được. Lo lắng như vậy nàng, ngươi còn đợi ở nơi này làm gì, còn không mau đuổi theo đem nàng đưa về nhà. Bên người vang lên Cố Phán Yên thanh âm sâu kín. Vương Ca xoay đầu lại, nhìn về phía Cố Phán Yên, gãi đầu một cái hỏi, nếu như ta đi đem nàng đưa về nhà vậy, còn có thể trở lại bên cạnh ngươi sao? Còn trở về làm gì? Cố Phán Yên cười lạnh, trực tiếp liền đợi ở nhà nàng được rồi, cùng nàng ở cùng nhau, cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Thế nhưng là ta không có dù ai. Vương Ca chớp chớp mắt, đem ánh mắt chuyển tới Cố Phán Yên trong tay trên dù, tiếp tục chơi ngu, ngươi có thể đem ngươi dù cấp ta, để cho ta đi đưa nàng sao? Cố Phán Yên. Hô hấp của nàng mắt trần có thể thấy mà trở nên dồn dập, mắt đào trong nhiều một tia sát khí. Đừng đừng đừng, Yên Bảo, ta đùa giỡn. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Phán Yên níu lấy cổ áo. Nàng ánh mắt hung ác, ngươi có phải hay không thật cảm thấy ta sẽ không đánh ngươi? Có phải là thật hay không cảm thấy ta liền không thể rời bỏ ngươi rồi? Thật xin lỗi, ta sai rồi. Vương Ca đàng hoàng nói xin lỗi. Trong lòng cũng là tràn đầy kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi. Chỉ có chính hắn biết, mới vừa những lời đó, trừ vừa mới bắt đầu còn có thể trở lại bên cạnh ngươi sao câu hỏi trở ra, phía sau tất cả đều không phải hắn bản ý.
Hắn từ trước đến giờ đều là cái có chừng một người, Yên Bảo vốn là bởi vì Trần Ngôn Hy chuyện tâm tình không tốt, hắn dĩ nhiên không thể nào ở Yên Bảo bực bội mở cái loại đó đùa giỡn. Nói xong mới bắt đầu câu nói kia sau, hắn vốn là muốn gặp tốt liền thu, sau đó nói tốt hơn lời dỗ dành Yên Bảo, nhưng là tự thân tâm tình nhưng thật giống như không bị khống chế, đùa giỡn cùng chơi đùa ý niệm thu lại không được, lúc này mới nói ra phía sau kia lời nói. Thì giống như bạt kỉnh sần người mắc bệnh không cách nào để cho thân thể của mình không run rẩy vậy, Vương Ca ở mới vừa trong nháy mắt đó, căn bản là không có cách khống chế được mình muốn chơi đùa ý tưởng, cực kỳ giống một không biết nặng nhẹ bất hảo đứa bác con. Hắn bây giờ hồi tưởng lại còn tràn đầy sợ hãi. Mặc dù nhìn như chẳng qua là một chuyện nhỏ, cũng không có đưa tới quá lớn hậu quả, nhưng là một phi thường không tốt triệu chứng. Điều này đại biểu tinh thần của hắn lại xảy ra vấn đề. Mặc dù trước bởi vì lê trước một chuyện, liền từng có một lần triệu chứng, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn cảm thấy mình có Yên Bảo, có Hi Hi, hoàn toàn không có cần thiết để ý những thứ này. Bởi vì hắn cùng các nàng ở cùng một chỗ thời điểm, tinh thần phi thường ổn định, chưa bao giờ ổn định như vậy qua. Nhưng lần này, Yên Bảo liền đợi ở bên cạnh hắn, hắn cũng thiếu chút nữa không khống chế được tâm tình của mình. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh, tinh thần của hắn vấn đề đã đạt tới cần coi trọng trình độ. Thế nào lại cứ là lúc này? Vương Ca than thở. Bây giờ Cố Phán Yên mới vừa phát hiện Trần Ngôn Hy tồn tại, có thể đoán được chính là, tương lai một đoạn thời gian, hắn sinh hoạt nhất định sẽ tương đương náo nhiệt. Nhưng hắn bây giờ không thể tiếp nhận quá lớn tinh thần đánh vào, cần nhất chính là tĩnh dưỡng. Ai? Không trách người khác, đều là bản thân tạo nghiệt. Nỡ ra làm gì? Còn không mau đi. Cố Phán Yên mở dù ra, đi vào màn mưa, quay đầu liếc hắn một cái. Vương Ca cơ đầu, đem những này ngổn ngang cũng vãi ra đầu, đáp một tiếng, đến rồi. Bấp bên, Vương Ca cùng Cố Phán Yên núp ở cây dù đi mưa hạ không gian thu hẹp trong, hướng căn tin tiến lên. Bọn họ còn chưa ăn cơm nữa, nhưng là có một cái vấn đề. Dù hạ không gian thật là hơi nhỏ, hai người cùng chống đỡ một cây dù, thật sự là không có cách nào hoàn toàn che đỡ màn mưa. Cố Phán Yên không chế cây dù đi mưa, bảo đảm Vương Ca sẽ không bị mưa to xối đến. Vương Ca cây dù đi mưa hướng nàng bên kia đẩy, ngươi đừng chỉ chú ý ta à, thật là, ngươi nhìn ngươi, bên kia bả vai của ướt. Cây dù đi mưa rời đi qua, lại đến phiên Vương Ca bị dính. Ngươi mua dù thế nào nhỏ như vậy a? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, nhỏ giọng nói. Cố Phán Yên lại lần nữa cây dù đi mưa rời về đi, tức giận nói, trường học siêu thị cũng chỉ có cái này loại dù, không có lớn hơn. Vương Ca gãi đầu một cái, khoảng cách căn tin còn cách một đoạn, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn suy nghĩ một chút, chợt ánh mắt sáng lên, ta có biện pháp để cho hai ta cũng không bị xối đến. Cái gì? Cố Phán Yên nghi ngờ nhìn về hắn. Sau đó chỉ thấy người này ngồi xuống, trực tiếp ôm lấy chân của nàng, giống như là ôm đứa trẻ vậy đem nàng bế lên. Nếu trình độ phương hướng sẽ bị xối đến, vậy chỉ cần đổi thành thẳng đứng phương hướng không phải tốt. Hắn dương dương đắc ý nói. Bị hắn ôm, che dù Cố Phán Yên. Nàng bây giờ còn đang tức giận đâu, nhưng loại phương pháp này xác thực hữu hiệu, cho nên liền không lên tiếng. Cũng vợ chồng bao năm, nàng cũng không có gì ngại ngùng, vương lòng thân thể, cứ như vậy để cho Vương Ca ôm. Nhưng là bởi vì Vương Ca đem nàng bế lên, cây dù đi mưa chống đỡ vô cùng cao, hơn nữa bầu trời còn quát phong, gió lớn rất dễ dàng là có thể đem giọt mưa thổi vào dù hạ, rơi vào Vương Ca trên thân. Cố Phán Yên cũng ý thức được một điểm này, cho nên liền làm hết sức cây dù đi mưa hạ thấp. Đợi đến Vương Ca nhận ra được thổi tới trên mặt hạt mưa giảm bớt, nâng đầu đi lên nhìn thời điểm, liền thấy Cố Phán Yên trên mặt không có gì nét mặt địa mục coi phía trước, mà cây dù đi mưa liền đè ở đầu của nàng bên trên. Nếu như không cân nhắc điểm nhan sắc vậy, nàng bây giờ bộ dáng đặc biệt giống như cái nào đó trong trò chơi ma gia. Không biết vì sao, thấy cảnh này, Vương Ca chợt cũng rất buồn cười. Phúc, ha ha ha. Buồn cười, hắn liền bật cười. Ở Cố Phán Yên trước mặt, hắn không cần bất kỳ ngụy trang. Xem chợt cười cả người run rẩy, đứng cũng không vững Vương Ca, Cố Phán Yên cau mày, ngươi cười cái gì? Không, không có gì. Ha 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 ha. Cố Phán Yên. Nàng tức giận bắt lại Vương Ca tóc, cười cái đầu ngươi, không cho cười. Không cười không cười. Vương Ca lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không có nín lại, lại cười lên ha ha, ha 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 ha. Cố Phán Yên chịu không nổi hắn, đưa tay đi bóp hắn mặt, muốn cưỡng ép không để cho hắn cười. Bởi vì hai tay cũng ôm Cố Phán Yên chân, Vương Ca không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho Cố Phán Yên thi triển. Cố Phán Yên thật cũng không làm gì chuyện quá đáng, chẳng qua là nắm được miệng của hắn. Nhưng Vương Ca vốn là ở cười ha ha, miệng bị nắm được, tiếng cười liền trở nên phi thường quái dị, cặc 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 giống như là nơi nào đến con vịt. Bởi vì tiếng cười quá mức quái dị, Cố Phán Yên cũng không nhịn được khỏe môi vểnh lên, lại ngắt nhéo hai cái. Bởi vì bắt gian ở phòng học kia phần khổ sở cũng bị hòa tan rất nhiều. Chương 185, động tác này thật xấu hổ. Chương 185, động tác này thật xấu hổ. Các cặc cặc. Bị Cố Phán Yên nắm được miệng, Vương Ca ngược lại càng phấn khởi. Các cặc, tiểu mỹ nhân, rốt cuộc rơi vào ca ca trong tay, cùng ca ca về nhà, ca ca sẽ thật tốt thương yêu ngươi, thì các cặc. Hắn bắt chước những thứ kia tiểu lưu manh, thanh âm trở nên tiêm tế, tràn đầy thô bị mùi vị. Vừa nói, hắn còn một bên ở Cố Phán Yên trên mông vỗ nhẹ nhẹ một cái tát. Ừm, không hổ là ta Yên Bảo, xúc cảm thật tốt. Cố Phán Yên tức giận dùng một cái tay khác ở trên gáy của hắn gõ một cái. Tiểu mỹ nhân, phản kháng là vô dụng, hay là ngoan ngoãn cùng ca ca đi thôi, để tránh bị ra thịt nỗi khổ, các cặc. Hắn cười quái dị, lại vỗ một cái. Có chút nghiện. Cố Phán Yên không nói, dứt khoát trực tiếp che cái miệng của hắn, không cho hắn nói chuyện. Nhưng một giây kế tiếp, nàng liền mặt chê bai lấy tay ra, vẫn còn ở Vương Ca trên y phục xoa xoa. Người này không ngờ vươn đầu lưỡi. Vương Ca lộ ra cười đắc ý. Cố Phán Yên lời chấp nhặt với hắn, vỗ một cái sau gáy của hắn, đi nhanh điểm, ta đói. Được rồi. Vương Ca ôm chặt nàng, trong miệng phát ra điện tử thanh âm nhắc nhở, xin quý khách nịt chặt dây an toàn, máy bay lập tức sẽ phải cất cánh. Bước chân của hắn từ từ tăng nhanh.
rất nhanh liền đạt tới canteen. Đem Cố Phán Yên buông ra, hắn trên đất đạp hai cái, trong giày nước vào, khó chịu. Trên đất vũng nước nhỏ quá nhiều, hắn vừa mới bắt đầu còn có ý đi trốn, nhưng mưa quá lớn, phân biệt không rõ rốt cuộc trên đất có hay không vũng nước, căn bản khó lòng phòng bị, giày cùng vớ tất cả đều ướt. Cố Phán Yên bởi vì bị hắn ôm, hai chân cách mặt đất, cho nên bình yên vô sự. Nàng quét Vương Ca một cái, tầm mắt ở hắn lướt đấm trên giày dừng lại một chút, sau đó xoay người đi vào canteen, đi thôi, ăn cơm. Vương Ca vội vàng đuổi theo đi, xoa xoa đôi bàn tay, nhỏ giọng gọi nàng, Yên Bảo. Hả? Ngươi nhìn ta cũng thảm như vậy, cũng không cần truy cứu nữa chuyện ngày hôm nay đi. Thảm. Cố Phán Yên nhướng mày. Đúng vậy. Vương Ca nghiêm trang gật đầu, ngươi nhìn ta giày cũng ướt đẫm. Liền cái này. Cố Phán Yên khinh thường cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi không phải thật vui vẻ sao? Vương Ca còn chưa tới cùng phản bác, nàng liền áp sát đến Vương Ca bên hai, nghiền ngẫm hỏi, trước ở trong phòng học, nhìn ta cùng Trần Nôn Hy vì ngươi đánh ghen, có phải hay không trong lòng đặc biệt thoải mái? Đặc biệt có cảm giác thành công. Kỳ thực cũng không có rồi. Vương Ca ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng, lười để ý tới cái này rác rưởi nam, thẳng đi lên trước xếp hàng mua cơm. Vương Ca cũng không thèm để ý, đi theo Cố Phán Yên phía sau, mặc dù vớ tất cả đều ướt, nhưng bởi vì Yên Bảo đối hắn rất khoan dung, cho nên tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Mua xong cơm, hắn cùng Cố Phán Yên ngồi đối diện nhau. Lúc ăn cơm, Cố Phán Yên chú ý tới Vương Ca một mực cúi đầu, một cái tay cầm chiếc đũa, một cái tay khác trên điện thoại di động gõ cái gì. Ở đó dỗ Trần Luân Hy đâu? Nàng bất thình lình mở miệng. A. Vương Ca sửng sốt một chút, không có a. Tựa hồ là để chứng minh sự trong sạch của mình, hắn cầm điện thoại di động lên cấp Cố Phán Yên nhìn. Cố Phán Yên cũng không khách khí, trực tiếp đem hắn điện thoại di động cầm tới. Mặc dù Vương Ca thường cầm nàng điện thoại di động xoay loạn, nhưng nàng đây là lần đầu tiên nhìn Vương Ca điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động trong không có gì bất ngờ xảy ra là vờ ít không chắc, nhưng lại không phải cùng Trần Luân Hy, mà là cùng Lê Trúc Ngọc. Tùy ý lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép, Cố Phán Yên có chút không nói. Không trách Vương Ca dám cho nàng nhìn. Hai người này cái gì cũng không có trò chuyện, liền đặt cái này điên cuồng dựng thẳng ngón giữa đâu. Một chương dựng thẳng ngón giữa mộng, hai người cũng không biết tới lui lui trả bao nhiêu điều, căn bản là không đến cùng. Hai người đây là làm gì đâu? Cố Phán Yên ngẩng đầu lên, hỏi. Người không nhìn ra được sao? Nàng đang sử dụng ngón giữa công kích ta, mà ta đang phản kích. Vương Ca mặt nghiêm túc, đây là một trận chiến tranh, mặc dù không có khói lửa, nhưng nó tượng trưng cho tôn nghiêm. Đây là tôn nghiêm cuộc chiến. Cố Phán Yên, cái gì tôn nghiêm cuộc chiến? Rõ ràng là hai cái đứa bắt con ở giận dỗi. Bây giờ điện thoại di động ở Cố Phán Yên trong tay, mà Lê Chức Mộng bên kia ngón giữa còn không có ngừng, thừa dịp cái này quay người, nàng lại phát tới mười mấy cái ngón giữa. Vương Ca thấy vậy, lo lắng nói, Yên Bảo ngươi nhìn xong không, nhanh nhanh nhanh, rất gấp, ta phải tiếp tục chiến đấu. Cố Phán Yên nhíu môi, đem điện thoại di động trả lại cho hắn. Nàng lười đi lật vật nào khác, ngược lại hàng này là cái gì đức hạnh nàng không thể rõ ràng hơn. Lật tới những thứ ngổn ngang kia, sẽ chỉ làm nàng tâm tình trở nên kém. Mà Vương Ca mới vừa cầm lấy điện thoại, liền không kịp chờ đợi liền đâm điện thoại di động vài chục cái, giơ lên trong phản kích chỉ. Nhưng mấy giây về sau, hắn giống như chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, Yên Bảo, ngươi có phải hay không cũng có Lê Chức Ngộng hảo hữu? Cố Phán Yên nhìn nét mặt của hắn, khẽ cau mày, ngươi không phải là muốn để cho ta cũng cho nàng phát cái đó dựng thẳng ngón giữa đồ à? Đúng vậy. Vương Ca mạnh gật đầu, mặt hưng phấn, vợ chồng chúng ta cùng lên trận, chính nghĩa 2-1. Nàng khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Cố Phán Yên không có hứng thú. Nàng vô tình cự tuyệt Vương Ca kể vai chiến đấu thỉnh cầu. Vương Ca gãi đầu một cái, lại hướng nàng đưa tay ra, vậy ngươi đem điện thoại di động cấp ta, ta tự mình tới. Lần này Cố Phán Yên không có cự tuyệt, tiện tay đem điện thoại di động từ trong túi lấy ra, đưa cho hắn. Hừ hừ, ta ngược lại muốn xem, lần này ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vương Ca để cho Cố Phán Yên vờ ít số cũng siêu tầm cái biểu tình kia bao sau, đem hai cái điện thoại di động để lên bàn, cười gần dùng hai ngón tay cùng đâm. Lê Chức Mộng bên kia đối với hắn có thể song tuyến tắc chiến tựa hồ cũng rất khiếp sợ, phát tới hai cái dấu hỏi. Nhưng Vương Ca không để ý nàng, tiếp tục điên cuồng sử dụng ngón giữa công kích. Em sợ, rốt cuộc Lê Chức Mộng tựa hồ bị hắn đánh sụp, đã có một phút không có phản kích. Vương Ca dương dương đắc ý, đang muốn đem Cố Phán Yên điện thoại di động trả lại. Một giây kế tiếp, hắn vờ ít số bên trên nhận được đến từ Trần Nôn Hy tài khoản phát tới ngón giữa. Vương Ca, bây giờ là 2-2. Lê Chức Mộng đắc ý đối hắn nói. Vương Ca nhất thời giận tím mặt, đáng ghét Lê Chức Mộng, không ngờ đầu độc ta hi hi. Vì vậy, một trận mới chiến dịch lần nữa khai hỏa. Được rồi, vội vàng ăn cơm đi. Cố Phán Yên tức giận nói một câu. Nha. Cùng Lê Chức Mộng hẹn xong ngày khác tái chiến về sau, Vương Ca cúi đầu lột cơm. Cơm nước xong, mưa bên ngoài vẫn vậy hạ vô cùng lớn. Vương Ca đang định bài cũ soạn lại, đem Cố Phán Yên ôm. Nhưng Cố Phán Yên lại đem cây dù đi mưa đưa cho hắn. Ở Vương Ca nghi ngờ trong ánh mắt, Cố Phán Yên chuyện đương nhiên nói một câu, lần này đổi ta ôm ngươi. A. Không đợi Vương Ca cự tuyệt, Cố Phán Yên hơi ngồi xuống, ôm lấy Vương Ca eo, hơi dùng sức, trực tiếp bắt hắn cho khiêng đứng lên. Nhìn nàng kia nhẹ nhõm dáng vẻ, giống như Vương Ca căn bản không có sức nặng vậy. Không phải, Yên Bảo, giày của ta đã ướt, giày của ngươi còn làm đâu, ngươi ông ta lại đem giày của ngươi chỉnh ướt rơi, cái này nhiều không có lợi a. Vương Ca cố gắng dãy rủa. Không có sao. Cố Phán Yên vô tình dẫm vào màn mưa, ngươi chống đỡ tốt dù là được. Thế nhưng là động tác này thật xấu hổ. Chỉ ngươi mặt kia ra độ dày, còn để ý cái này. Chương 186, ta. Ách, mông cong, chương 186, ta. Ách, mông cong. Nói cái gì? Nói gì vậy? Ta muốn gặp ta luật sư. Vương Ca lớn tiếng kêu la. Cố Phán Yên kêu hắn, tức giận nói, mưa lớn như vậy, ngươi không nói lời nào, không ai nhận được là ngươi. Coi như không ai nhận ra được ta cũng dễ dàng xả chết ta.
Vương Ca Bô Lô Ba La một bữa nói, đến lúc đó bọn họ cấp ta vô xuống tới phát tới trường học bày tỏ trên tường, nói gì, mọi người trong nhà ai hiểu à, đụng phải một lọ rẹ, trời mưa xuống để người ta thân tiểu thể yếu cô gái ôm hắn đi, người ta cô gái dày cũng ướt đẫm, cái này rác rưởi nam còn không nhúc đích. Nói không chừng còn sẽ có vô lương truyền thông cùng marketing số, vì đạt được lưu lượng đem hai ta làm thành video phát đến trên web, nhờ vào đó khơi mào nam nữ đối lập, vậy chúng ta nhưng chỉ là tội nhân nha. Khơi mào giới tính đối lập video nhiều như vậy, không kém chúng ta cái này cái. Cố Phán Yên không thèm để ý chút nào nói. Thế nhưng là cứ như vậy, ta nhất định sẽ bị mắng, ta thủy tinh tâm, chịu không nổi. Ngươi bị ta mắng số lần không phải cũng không ít sao. Bị ngươi mắng cùng bị người khác mắng không giống nhau a? Vương Ca nói năng hùng hồn. Có cái gì không giống nhau? Bị người khác mắng ta sẽ tức giận khổ sở, bị ngươi mắng ta chỉ biết hưng phấn. Cái gì biến thái lên tiếng? Cố Phán Yên tức giận ở hắn trên mông vỗ một cái, câm miệng. Vương Ca a một tiếng, yên lặng hai giây, lại đột nhiên hỏi, xúc cảm thế nào? Cố Phán Yên trong khoảng thời gian ngắn không hiểu, cái gì xúc cảm? Ta. Ách, mông cong. Cố Phán Yên. Nàng cười khẩy một tiếng, thế nào, ngươi ở bên trong nhét xì lì cả keo rồi. Nói xong, nàng còn đưa tay dùng sức ở Vương Ca trên mông xoa hai cái, xách một tiếng, chê bai nói, xúc cảm cũng chả có gì đặc biệt, lần sau nhiều nhét điểm. T. Vương Ca hít một hơi lanh khí, há mồm liền tê, dở trò lưu manh rồi, đại gia mau đến xem nhìn à, cứu mạng à, có người trắng trợn cướp đoạt đảng hoàng phụ nam à. Cố Phán Yên không thèm để ý hắn. Trong mưa to căn bản không có mấy người, cho dù có người cũng là dáng vẻ vội vã, suy nghĩ vội vàng trở về phòng ngủ, nghe được hắn gào thét, nhiều nhất nhìn hai mắt, không ai sẽ thêm xen vào chuyện của người khác. Vương Ca suy tư hai giây, lại đổi cái lời kịch đều, khiếp sợ. Tâm lý học viện hệ hoa không ngờ cùng đại học trường xuyên giáo thảo ở trong mưa to làm ra chuyện như vậy. Cố Phán Yên, ngươi liên hệ có cũng bình không lên, cái này giáo thảo đầu hàm là từ đâu tới? Ta tự phong a. Vương Ca lẽ đương nhiên nói. Đại học trường xuyên cũng không có bình chọn cái gì hoa khôi giáo thảo loại, ngược lại tại công chúng số thượng bình chọn qua hệ hoa cùng hệ cỏ. Cố Phán Yên vốn là lười tham gia loại này nhàm chán bình chọn hoạt động, nhưng Vương Ca đối với lần này lại rất có hứng thú, hứng chí bừng bừng giúp nàng ghi danh. Sau đó, dĩ nhiên là vô cùng lớn số phiếu ưu thế dễ dàng bắt lại hệ hoa cái này danh hiệu vinh dự. Thậm chí còn nhiều hơn người ngầm đem Cố Phán Yên định giá hoa khôi, cảm thấy hệ khác hệ hoa cũng không có nàng đẹp mắt, nhưng cái này dù sao cũng là âm thầm, dĩ nhiên là không tính. Mà Vương Ca bởi vì hàng năm không đi lên lớp, bình chọn người căn bản liền không có ý thức được kinh quản viện còn có Vương Ca người như vậy, chính hắn cũng bởi vì vội vàng trong công ty chuyện, quên báo danh, liền bình chọn cơ hội cũng không có. Dĩ nhiên, lấy hắn điểm nhan sắc, nếu như tham gia bình chọn, cầm cái hệ có hay là dễ dàng. Đang hoang một chút, thật tốt che dù, lại nói rằng xin ta liền đem người ném ra. Cố Phán Yên tức giận nói, nha. Vương Ca đàng hoàng xuống. Qua mấy giây, hắn lại hỏi, Yên Bảo, ngươi mệt mỏi không? Mệt mỏi, mệt chết đi được. Cố Phán Yên thuận miệng phụ hòa nói. Nàng đi vững vững vàng vàng, phóng khoáng cũng không thở một cái, rõ ràng là một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Cho nên Vương Ca căn bản không tin, đưa tay đi bóp cánh tay của nàng, ngươi cái này tay chân lèo khèo, làm sao sẽ có khí lực lớn như vậy? Không đợi Cố Phán Yên trả lời, ngược lại hắn lại lầm bầm lầu bầu, không đúng, không phải ngươi khí lực lớn, là ta tương đối gầy, vóc người đẹp. Ừm, không hổ là ta. Cố Phán Yên lười để ý tới hắn. Vương Ca cũng không tiếp tục làm cản, đưa tay nắm nghĩa Cố Phán Yên đen nhánh tóc dài, trong miệng tùy ý hát, coi như mưa to để cho cả tòa thành thị điên đảo, ta sẽ cho ngươi hoài bão. Nhưng chỉ hát một câu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn ngừng lại. Thế nào không hát? Cố Phán Yên hỏi. Quên tử. Vương Ca có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thực không có quên tử, chỉ là bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại, bài hát này hắn ít ngày trước cấp Trần Ngôn Hy hát qua, cho nên hắn liền đổi bài hát. Đẹp nhất không phải trời mưa xuống, là cùng ngươi cùng nhau tránh thoát mưa mái hiên. Cố Phán Yên bước chân không chậm, Vương Ca mới hát hai bài ca, liền đã đến phòng ngủ lầu. Nam ngủ dưới lầu, mới vừa mạo hiểm mưa to đi về tới mấy cái nam sinh, mặt khiếp sợ xem khiêng Vương Ca từng bước đến gần phòng ngủ lầu Cố Phán Yên. Nam lương nữ, hoặc là nam ôm nữ, tình hình như thế coi như khá thường gặp, nhưng là nữ với nam, bọn họ thật không có ra mắt loại tình cảnh này. Đặc biệt là Cố Phán Yên còn dài một trương trời sinh mỹ hoặc xinh đẹp gương mặt, vóc người cũng không cường tráng, ngược lại còn cực kỳ nhỏ mảnh, cái này càng nổ tung. Nói như thế nào đây, đã kinh ngạc, lại ao ước. Mà chờ bọn họ chú ý tới Cố Phán Yên đã hoàn toàn ướt đẫm mưa sau, nội tâm hâm mộ và ghen ghét đã không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ có thể ở trong lòng giận dữ mắng mỏ Vương Ca một tiếng, hắn thật đáng chết ta. Bọn họ cũng không có chú ý tới, Vương Ca vừa ướt, đồng dạng cũng là ướt. Vương Ca không hề để ý người khác tầm mắt, Cố Phán Yên đem hắn buông ra sau, hắn đem dù đưa cho Cố Phán Yên, sau đó giúp nàng chỉnh sửa một chút tóc. Mới vừa dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn đang bắt Cố Phán Yên tóc vào loạn, nguyên bản chỉnh tề đẹp mắt tóc bị hắn làm lộn xộn, hiện tại hắn nghĩ bổ túc một chút. Được rồi, ngươi đừng làm, càng làm càng loạn. Cố Phán Yên chê bai liếc hắn một cái, hơi cơ cơ đầu, để cho mình tóc thoát khỏi Vương Ca ma chảo. Phương diện này Vương Ca không có kinh nghiệm gì, đúng là càng sửa sang lại càng loạn. Hắn thu tay về, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trở về đi, ta đi. Cố Phán Yên không nói thêm gì nữa, xoay người, tạo ra rủ, lần nữa bước vào màn mưa. Yên Bảo bị bì. Cô bé che rủ, bước chân không ngừng, chẳng qua là khoát tay một cái. Theo nàng từ từ đi xa, màn mưa đưa nàng bóng lưng trở nên mơ hồ không rõ. Vương Ca xoay người tiến vào phòng ngủ lầu, đi vào thang máy, bên người cùng hắn cùng nhau trong thang máy nam sinh tò mò hỏi, "Ai, anh em, bạn gái ngươi là ở đâu tìm a? Nàng là nơi nào người a?" Hắn thật là ao ước hỏng, cũng muốn tìm một cái như vậy bạn gái. Vương Ca nháy mắt một cái, lại bắt đầu nói sảng xiên, "Ngươi đừng hỏi ta, ta không biết a. Anh em ngươi đừng đùa ta, bạn gái ngươi không biết. Ta thật không biết." Vương Ca giang tay,
ta có rất nghiêm trọng nhân cách phân liệt, nàng là ta bác sĩ trưởng, ngày ấy, ta chỉ nhớ rõ ta ngủ một giấc, chờ ta tỉnh lại, nàng cũng đã là bạn gái của ta. Nam sinh kia đầy mặt dấu hỏi. A. Thang máy đến Vương Ca phòng ngủ chỗ tầng lầu, hắn vỗ một cái kia anh em bà vai, nói, nàng là thượng thiên phái tới chữa khỏi thiên sứ của ta, nếu như ngươi cũng muốn gặp phải thuộc về ngươi thiên sứ, để cử ngươi đi bệnh viện tâm thần ở mấy ngày. Đi bệnh viện tâm thần, là có thể tìm được tốt như vậy bạn gái sao? Nam sinh kia lẩm bẩm nói. Không sai. Vương Ca nghiêm túc gật đầu, chờ ngươi ở bệnh viện tâm thần ở đây đến tinh thần thác loạn sau, tự nhiên có thể chống rông tưởng tượng ra một thiên sứ bình thường bạn gái. Em sợ, tinh thần thác loạn. Chống rông tưởng tượng. Nam sinh kia rốt cuộc ý thức được mình bị đùa bỡn, thế nhưng là lúc này, Vương Ca đã cười ha ha rời đi thang máy. Chương 187 một độc tâm, một biết trước. Trở lại phòng ngủ, chuyện thứ nhất, đổi giày. Cởi xuống vớ, thay dép, hắn tiện tay cầm lên trước mắt Trương Vĩnh Văn rủ, "Văn Nhi, ngươi buổi chiều không có lớp đúng không? Ngươi rủ mượn ta dùng một chút." "Dùng đi dùng đi." Nằm ở trên giường soát clip ngắn Trương Vĩnh Văn đáp một tiếng, thuận miệng hỏi, "Vừa trở về liền đi ra ngoài à?" "Ừm, có chút việc." Vương Ca khoát khoát tay, "Ngươi nếu là đi ra ngoài đi ngay ta trong ngăn kéo tìm một chút ta rủ, ta lười tìm." "Được." Mới vừa đi ra thang máy không tới 2 phút đồng hồ, Vương Ca liền lại trở về trong thang máy. Chẳng qua là lần này là xuống lầu. Đi tới lầu 1, hắn vừa định tạo ra rủ đi vào trong mưa, lại nghe được trong túi điện thoại di động chấn động tiếng ông ông, bởi vì lúc trước đang đi học, hắn đem điện thoại di động điều thành tinh âm. Hắn đem điện thoại di động lấy ra nhìn một cái, là Cố Phán Yên gọi điện thoại tới. Vừa mới qua đi mấy phút, Yên Bảo làm sao lại gọi điện thoại cho mình rồi? Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Không do dự, hắn lập tức tiếp thông, "Này, Yên Bảo, thế nào?" Cố Phán Yên tựa hồ còn không có trở lại phòng ngủ, Vương Ca vẫn có thể nghe được bên đầu điện thoại kia chuyển tới hạt mưa rơi xuống đất xoạt âm thanh. "Không có sao." Cố Phán Yên thờ ơ nói, "Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một cái, ta khó khăn lắm mới đem ngươi đưa trở về." Dừng một chút, thanh âm của nàng trở nên nghiền ngẫm đứng lên, "Ngươi đừng có lại bản thân len lén chạy ra ngoài." "Vương Ca?" "A." Hắn đem mới vừa muốn bước ra chân thu hồi lại, có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía. "Không cần phải chỗ tìm ta, ta cũng không có rảnh coi ham mê." Vương Ca chỉ mấy giây không lên tiếng, Cố Phán Yên tựa hồ liền đoán được hắn đang làm gì, giọng điệu lười biếng nói, "Cái gì a? Trước mặt đối mặt đọc tâm vậy thì thôi, bây giờ cách điện thoại cũng có thể đọc tâm rồi. Ngươi còn nói ngươi sẽ không đọc tâm thuật?" "A, ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu a." Vương Ca cố giả bộ trấn định, "Ta mới vừa kéo xong cức, đang lau cái mông đầu." "Thừa nhận là không thể nào thừa nhận, đời này cũng không thể thừa nhận, chỉ có thể giả bộ một chút ngu, nói một chút nói mê sảng, như vậy mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt đi xuống." "A." Cố Phán Yên khinh thường cười một tiếng, không có trả lời, mà là nói một câu, "Ta lập tức phải đến phòng ngủ." Vương Ca suy nghĩ một chút, rất là nhiệt tâm nói, "Ngươi trong phòng ngủ còn có thể xuyên giày cùng đỡ nha, nếu như không có ta đi mua một đôi đưa qua cho ngươi." Ở chung một chỗ sinh sống lâu như vậy, Cố Phán Yên xuyên bao nhiêu mã giày, hắn dĩ nhiên là phi thường rõ ràng. "Được rồi." Nàng ngáp lên, "Ta còn nhớ lần trước ngươi mua cho ta cặp kia, lại quý lại xấu xí, loại chuyện như vậy còn chưa phải làm phiền thiếu gia." "Rõ ràng rất dễ nhìn a. Đôi giày kia trên có đẹp trai như vậy gạt lỉnh súng liên thanh đồ án, ngươi không ngờ không thích, thẩm mỹ thật là quá kém." "Ân ân ân, theo tiệm bạ khiên gạt lỉnh súng liên thanh, đẹp mắt đẹp mắt." Cố Phán Yên lời cùng hắn tranh luận, thuận miệng phụ họa một câu, lại hỏi, "Ta nhớ được ngươi hôm nay buổi chiều tiết thứ nhất có khóa đúng không?" "Đúng nha, thế nào?" "Không có gì, ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, buổi chiều tiết thứ nhất ta đi trùng với ngươi bên trên." Cố Phán Yên thờ ơ nói, "Ngươi bây giờ đi làm cái gì ta bất kể, nhưng buổi chiều tiết khóa thứ nhất ta muốn nhìn thấy ngươi, liền yêu cầu này, không thành vấn đề a?" "Dĩ nhiên không thành vấn đề a, ta bây giờ chỉ muốn đi ngủ cái giấc trưa, không làm gì." Vương Ca miệng đầy đáp ứng, đồng thời túi đầu nhìn một cái trên điện thoại di động thời gian, đã 12 giờ rưỡi. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất thời gian đi học là 2 giờ, Trần Ngôn Hy nhà lại ở bên ngoài trường, hắn muốn đi lên lớp vậy, 1 giờ rưỡi liền phải đi. Còn lại 1 giờ, hắn bây giờ mạo hiểm mưa to chạy tới Trần Ngôn Hy nhà, cũng phải trễ mãi hơn 20 phút. Nói cách khác, tính tới tính lui, hắn nhiều nhất chỉ có thể ở Trần Ngôn Hy trong nhà đợi nửa giờ. Nửa giờ? Nửa giờ liền nửa giờ đi. Đây đã là Yên Bảo làm ra cực lớn nhượng bộ, không thể lòng tham không đáy. Chờ Cố Phán Yên cúp điện thoại, Vương Ca quay đầu tạo ra rủ, lập tức xông vào màn mưa trong. Lần này hắn mang dép, không sợ ướt. Thời gian quý báu, lên lên lên. Một thốn thời gian một tấc vàng khó mua tấc thời gian. Nói, ngươi thông minh như vậy, mau nói cho ta biết, ta lúc nào có thể giống như ngươi lợi hại như vậy à? Lúc này Trần Ngôn Hy trong nhà, Lê Trúc Mộng nghe Trần Ngôn Hy đại khái nói nàng một chút tại sao lại xuất hiện ở đại học Trường Xuyên làm lao sư sau, mặt sùng bái hỏi như vậy. Ta không có rất lợi hại, ta chẳng qua là làm ta am hiểu chuyện. Trần Ngôn Hy lắc đầu một cái, thanh âm bình thản. Nếu như là những người khác nói như vậy, Lê Trúc Mộng nhất định sẽ cho là người này đang chắc bước, sau đó hướng nàng dựng thẳng nó giữa. Nhưng là từ Trần Ngôn Hy trong miệng nói ra, cũng là như vậy lẽ đương nhiên. Nàng bình tĩnh cực kỳ, không có biểu lộ ra bất kỳ khiêm tốn cùng đắc ý, cũng không có một chút xíu thiên tài nên có ngạo mạn. Giống như là đã sớm thái thượng vong tình thần minh, đã nói mỗi một chữ câu đều là chân lý. Vậy ngươi trước là làm gì đi a? Lê Trúc Mộng nháy mắt một cái, lại hỏi, ca ca nói ngươi theo đuổi mơ mộng, là thế này phải không? Nói là mộng nghĩ, cũng là không kém quá nhiều, chẳng qua là hơi có chút dị dạng. Lê Trúc Mộng không tiếp tục hỏi nhiều, tiện tay đem vểnh lên cái đuôi, vây quanh chân của nàng xoay quanh vòng tiểu ca bế lên, giày xéo hai cái về sau, lại đi trò chuyện mèo cả trong lớp học thêm chuyện. Kỳ thực nàng vốn là cảm thấy, Trần Ngôn Hy có thể sẽ bởi vì Vương Ca lựa chọn cùng Cố Phán Yên đi, mà trở nên tâm tình xuống thấp hoặc là thương tâm khổ sở cái gì, cho nên theo tới mong muốn giúp một tay an ủi một chút, thư giãn một phen tâm tình. Nhưng không nghĩ tới,
Trần Nôn Hi tâm tình phi thường ổn định quá mức, thương tâm khổ sở cái gì căn bản không có, nàng từ đầu đến cuối cũng rất bình tĩnh. Cũng may Lê Trước Mộng cùng Trần Nôn Hi nhận biết cũng đủ lâu, biết nàng chính là như vậy tính cách. Hai người cứ như vậy tùy ý trò chuyện một lát sau, Trần Nôn Hi nhìn một cái thời gian, được rồi, ôn chuyện liền đến nơi này đi. Thế nào? Lê Trước Mộng méo một chút đầu nhỏ, ngươi có chuyện gì phải làm sao? Không phải. Trần Nôn Hi khẽ lắc đầu, giải thích nói, Vương Can nên muốn đi qua. A, làm sao ngươi biết? Hắn nói cho ngươi biết. Trần Nôn Hi lời ít ý nhiều, đoán. Ngươi đoán có thể chuẩn sao? Lê Trước Mộng vừa định nói như vậy, cửa phòng chợt bị đẩy ra. Thân ái, đồng chí, ta tới tìm ngươi, có bất ngờ không? Hài lòng hay không? Vương Ca hô to một tiếng, mang dép, giơ lên rủ, thẳng liền đi vào. Cái này. Lê Trước Mộng trừng to mắt xem đi tới Vương Ca, lại nghiêng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Trần Nôn Hi. Tốt quá, ta liền biết ngươi không đơn giản. Không trách ngươi vẫn luôn bình tĩnh như vậy, một bộ tất cả đều ở nắm giữ dáng vẻ, nguyên lai ngươi là nhà tiên tri. Ngươi có thể biết trước tương lai. Khủng bố như vậy. Vương Ca đem rủ để qua một bên đi, một cách tự nhiên ngồi vào Trần Nôn Hi bên người. Ngồi xuống thời điểm, hắn chú ý tới Lê Trước Mộng nét mặt, có chút không nghĩ ra, hỏi Trần Nôn Hi, nàng làm sao vậy, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Trần Nôn Hi vẻ mặt như thường, đại khái là bởi vì gặp được ngươi cái này hoa tâm quỷ, kinh ngạc ngươi độ dày ra mặt đi. Chương 188, rác rưởi nam đỉnh cấp ý thức, chương 188, rác rưởi nam đỉnh cấp ý thức. Không sai không sai. Lê Trước Mộng phản ứng kịp, giơ tay lên chính là một ngón giữa so với quá khứ, hoa tâm quỷ. Ngươi cũng chọn Cố Phán Yên, sao được đến tìm nói. Vương Ca bĩu môi, một cây ngón giữa đáp lễ cho nàng, ta vừa không có tốn tâm đến trên người ngươi, hoàng đế không gấp thái giám gấp. Ta là đại hiệp, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Nói thật hay, Lê đại hiệp, vậy xin hỏi đao của ngươi ở đâu? Đao của ta. Lê Trước Mộng hướng bốn phía nhìn một chút, không có thấy có thể coi như đao vật kiện, đang muốn nói gì đao không ở trong tay, đao ở trong lòng hoặc là ta là bọ ngựa tinh chuyển thế, cánh tay của ta chính là đao của ta loại nát lời nói, nhưng là khỏe mắt lại chú ý tới nằm ở chân của mình bên trên nhỏ mèo ly hoa, nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhìn ta lợi mèo ra khỏi vỏ. Nàng một cái tay đem tiểu ca giơ lên, một cái tay khác lắc lắc tiểu ca cái đuôi, đem đuôi mèo làm lưỡi sắc, làm bộ muốn chém tới, thối rác rưởi nam, ăn ta một đao. Mèo. Nhỏ mèo ly hoa nhìn về phía Trần Nôn Hi, phát ra bất lực tiếng cầu cứu. Vương Ca thấy vậy, lập tức dập khuôn theo, cũng quay đầu đi nhìn về phía Trần Nôn Hi, dùng ngón tay hướng Lê Trước Mộng, làm bộ, đáng thương nói, hi hi, ngươi nhìn, nàng ước hiếp ta. Trần Nôn Hi, nàng có chút nhức đầu đỡ chán. Y vỉa, ác nhân cáo trạng trước. Lê Trước Mộng dùng mình, đem nhỏ mèo ly hoa buông xuống, khoát tay một cái, ta không chịu nổi, ta phải đi. Nàng cũng không muốn lưu lại nơi này làm bóng đèn, cho nên cùng Vương Ca đấu mấy câu miệng sau, quả quyết kiếm cớ chạy ra. Đi thôi, bì bì, lần sau trở lại chơi a. Vương Ca tuyệt không khách khí, lười biếng dựa vào trên ghế salon, vắt chân chữ ngũ hướng nàng vắt tay, nghiêm nhiên một bộ trong nhà nam chủ nhân dáng vẻ. Không biết xấu hổ. Lê Trước Mộng hướng hắn làm cái mặt quỷ, hừ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trần Nôn Hi vẫn luôn không lên tiếng, cho đến Lê Trước Mộng phải đi, nàng mới đứng lên, đi đưa tiễn Lê Trước Mộng. Chờ hắn trở lại, lần nữa ngồi vào vị trí cũ, Vương Ca tiến lên trước, một chút cũng không có bởi vì lúc trước lựa chọn Cố Phán Yên mà không chọn nàng cảm thấy chột dạ hoặc là ấy nấy cái gì, ngược lại là ôm ngực, mặt bi thương, hi hi, ngươi thay đổi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Trần Nôn Hi hơi nghi hoặc một chút, cái gì? Trước ở trong phòng học, ngươi không ngờ đối với ta như vậy. Vương Ca ngửa đầu nhìn trời, rồi sau đó lắc đầu thở dài, ta vạn vạn không nghĩ tới, ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi không ngờ đem ta hướng trong hố lửa đấy. Hắn nói, dĩ nhiên là ở trong phòng học, Trần Nôn Hi cố ý để cho hắn đi làm lựa chọn chuyện. Hả? Trần Nôn Hi suy tư hai giây, hay là một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, nghi ngờ hỏi, ta giống như không có đối ngươi làm gì đi, sẽ đối ngươi làm một ít chuyện kích thích, không phải Cố Phán Yên sao? Ngươi đừng giả bộ. Vương Ca lớn tiếng tố cáo, ta không tin ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Ừm. Trần Nôn Hi hơi cúi đầu, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi là đang trách ta hỏng chuyện tốt của ngươi? Vương Ca sửng sốt một chút, a, kỳ thực ngươi rất muốn cùng Cố Phán Yên ở trong phòng học làm một ít chuyện kích thích, mà bởi vì sự tồn tại của ta, đưa đến chuyện kích thích không có thể làm thành, cho nên ngươi là bởi vì cái này đang trách ta, là như thế này sao? Vương Ca, làm sao có thể, trong phòng học còn có theo dõi đâu? Hắn phản bác, cho nên ngươi phải không nguyện ý cùng Cố Phán Yên ở trong phòng học làm chuyện kích thích, đúng không? Đúng vậy. Vậy ta ngăn cản nàng, vì sao ngươi chẳng những không cảm tạ ta, ngược lại còn phải trách ta? Trần Nôn Hi mặt lộ nghi ngờ hỏi, ngươi. Xem Trần Nôn Hi giả bộ ngu, Vương Ca trừng to mắt, ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Quý biện. Trần Nôn Hi trong mắt hơi toát ra một nụ cười. Vương Ca hừ một tiếng, hướng nàng giang hai cánh tay, ngươi ăn bạn, mau tới đây để cho ta ôm một cái, không phải ta phải tức giận. Thật là lòng tham, ngươi cũng không có cho ta. Lời tuy nói như vậy, Trần Nôn Hi nhưng vẫn là hơi di động một cái vị trí, cách hắn càng gần một ít. Vương Ca được như nguyện đưa tay nắm ở bả vai của nàng, si mê đem mặt vùi vào Trần Nôn Hi trong mái tóc. Quả nhiên hi hi hay là cái đó hi hi, tâm tình phi thường ổn định. Cho dù trước ở trong phòng học Vương Ca cũng không có lựa chọn nàng, nàng cũng sẽ không cùng Vương Ca náo cái gì nhỏ tính khí hoặc là chút khó chịu loại. Đều nói sẽ khóc hải tử mới có đường ăn, hi hi như vậy tính tình, nên từ nhỏ đã không ăn được đường đi. Vương Ca suy nghĩ miên man, ôm nàng ôm càng chặt hơn chút, hi hi, ta thật yêu ngươi. Cảm giác lập tức sẽ biến thành không có hi hi liền sống không nổi ngu ngốc. Trần Nôn Hi mím môi một cái, không có trả lời, mà là hỏi, ngươi chờ một hồi còn phải đi học ca. Ừm. Cùng Cố Phán Yên cùng nhau. Ừm. Vương Ca chợt vật gật đầu. Ngại ta cũng cùng đi sao? Trần Nôn Hi hỏi. Ta có thể ngại sao? Dĩ nhiên có thể. Nghe vậy, Vương Ca còn không có thở phào,
lại nghe Trần Ngôn Hy nói: "Nhưng ngươi mới vừa còn nói thật yêu ta, không có ta liền sống không nổi cái gì?" Nàng trắng đoan thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện lần nữa một màn kia vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi là đang dối gạt ta?
Vương ca,
chớ nói, hắn vẻ mặt đưa đám, kêu rên một tiếng: "Ta sai rồi, hi hi, ngươi thả qua ta đi, ta van cầu ngươi." Trần Ngôn Hy mím môi một cái: "Vậy lần sau nhớ cho ta."
"Còn có lần sau?"
Vương ca ở trong lòng kêu rên, trên mặt nét mặt cũng là phi thường kiên định nói: "Khẳng định chọn ngươi. Lần sau chính là Cố Phán Yên cầm đao chém ta, ta cũng phải chọn ngươi. Ta chỉ đáp ứng cho ngươi, nhưng cũng không nói chỉ tuyển một mình ngươi, đúng không?"
"Nha, chuyện như vậy sau này còn sẽ có rất nhiều, ngươi muốn thói quen mới được."
Trần Ngôn Hy khẽ mỉm cười: "Bằng không, ngươi lòng tham ý tưởng coi như rất khó thực hiện."
"Thế nào thói quen a, mỗi ngày ở trên mũi đao đi lại sao?"
Vương ca than thở: "Ít nhất để cho ta chậm một chút, đừng lên tới liền chỉnh như vậy kích thích." Kỳ thực hắn ngược lại không phải là sợ, đừng con tốt, Tiên Bảo cùng Hi Hi đối tình cảm của hắn cũng rất thâm hậu, sẽ không dễ dàng rời đi hắn, hắn chủ yếu là lo lắng chính hắn tinh thần vấn đề. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Vạn nhất mắc bệnh, nói cái gì đã thương người, vậy coi như hối hận không kịp. Liên quan tới chính mình bệnh, Vương ca cũng không tính đem nói cho Cố Phán Yên cùng Trần Ngôn Hy. Một phương diện, nguyên nhân bệnh dính đến hắn làm người hai đời bí mật, đây là một nút chết. Mặt khác, nói cho cũng không có tác dụng gì, các nàng không giúp được gì, chính hắn tinh thần vấn đề, chỉ có thể dựa vào chính hắn để giải quyết, nói cho các nàng biết, sẽ chỉ làm các nàng bạch bạch lo lắng. Mặc dù đại đa số thời điểm hắn đều ở đây bán thảm kể khổ, tâm tình không tốt chuyện, cũng tổng hội đi tìm Yên Bảo cùng Hi Hi tìm kiếm an ủi. Nhưng là, nam nhân mà, luôn có một số chuyện là muốn tự mình một người tới gánh. Thì như mỗi tháng đều sẽ tới gì lớn vu.
Khu khu.
Dĩ nhiên, những thứ này kỳ thực đều không phải là trọng yếu nhất. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, hắn muốn đem bệnh của mình làm là chuyện trở nên hỏng bét không cách nào vãn hồi sau, cực chẳng đã cuối cùng lá bài tẩy. Thì giống như trước hắn đem đại học trường xuyên thư thông báo trúng tuyển, làm giữ lại Yên Bảo cuối cùng thủ đoạn vậy. Thư thông báo trúng tuyển cái đó, về bản chất là đạo đức bắt góc, mà hắn lợi dụng bệnh của mình, về bản chất cũng là bán thảm. Dĩ nhiên, bản chất dù bất đồng, nhưng là giống vậy đê hèn.
Em sợ, ngược lại đã là rác rưởi nam, đê hèn liền đê hèn đi, Vương ca không quan tâm.
Mặc dù lấy tình huống bây giờ đến xem, xảy ra chuyện như vậy xác suất rất nhỏ, nhưng một khi phát sinh, hậu quả cũng là hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên coi như xác suất nhỏ nữa, hắn cũng có chỗ để phòng mới được. Đây chính là làm một rác rưởi nam đỉnh cấp ý thức, thời khắc đều muốn suy nghĩ sau khi thất bại phải như thế nào bổ túc.
Đợt, chớ mắng, nghỉ hè nhất định sẽ cố gắng đổi một trường 189, người ngươi còn trách được rồi, chương 189, người ngươi còn trách được rồi.
Từ Trấn Ngôn Hy trong nhà lúc đi ra, mưa bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều. Vương ca mang dép, tạo ra rủ, một lần nữa vọt vào màn mưa trong.
Không hướng không được à, đám chìm trong Hi Hi ôn nhu hương trong quá lâu, nếu không nhanh lên một chút đến trễ.
Mùa xuân nhiệt độ cũng không tính cao, huống chi hôm nay còn có mưa to, nhiệt độ thì càng thấp. Tại dạng này khí trời hạ, mang dép ở nước mưa bên trong hành động, vẫn là tương đối giá rét. Trước khi đi, Trần Ngôn Hy ngược lại muốn cho Vương ca thay nàng ủng đi mưa, dùng tốt để chống đỡ giá rét, nhưng rất đáng tiếc, Trần Ngôn Hy ủng đi mưa quá nhỏ, mà hắn bàn chân quá lớn, xuyên không lên, căn bản xuyên không lên. Hết cách rồi, bởi vì hắn chưa bao giờ ở Trần Ngôn Hy nhà ở qua, cho nên Trần Ngôn Hy cũng chỉ ở nhà chuẩn bị cho hắn một đôi dép, cũng không có giày nào khác, hắn muốn đổi cũng đổi không được. Đi dưới lầu siêu thị hiện mua cũng không kịp, chỉ có thể gập trống. Cũng may hắn 7 giờ thể lực đáng giá bảo đảm thân thể của hắn tương đương khỏe mạnh, chống đỡ điểm này giá rét hay là dễ dàng. Dọc theo đường đi đuổi sống đuổi chết, cuối cùng là đang đi học trung gieo lên trước đã tới phòng học. Cố Phán Yên đã ngồi ở phòng học hàng cuối cùng chờ hắn.
"Tiến Bảo, làm sao ngươi tới sớm như vậy a?"
Vương ca ngồi vào bên cạnh nàng vị trí, nháy mắt một cái. Cố Phán Yên nằm ở trên bàn, lười biếng nói: "Ta vừa không có bắt cá hai tay, không cần đi bồi một cái khác, dĩ nhiên tới sớm."
Khục.
Vương ca bị nẹn một cái, cố gắng biện giải cho mình: "Ngươi thế nào đối ta một chút tín nhiệm cũng không có chứ Tiến Bảo, ta tới chậm chỉ là bởi vì ở trong túc xá ngủ một giấc, ngủ quên."
"Thật sao?"
Cố Phán Yên quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, trọng điểm ở hắn mang dép trên chân dừng lại một chút, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Vương ca trống không trên tay, cười khẩy một tiếng: "Lên lớp liền sách cũng không mang theo, kế tiếp ngươi có phải hay không muốn nói, đi quá gấp quên đi."
"Làm sao ngươi biết?"
Vương ca mặt ngoài ý muốn.
"Thật là vụng về kỹ năng diễn xuất."
Cố Phán Yên tức giận liếc mắt: "Ta sẽ đọc tâm thuật."
"Ngươi rốt cuộc thừa nhận?"
"Hừ hừ, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra."
Cố Phán Yên hơi nhướng mày, ở hắn nói chuyện thời điểm, chợt thò đầu, trắng đoán cánh mũi khẽ nhúc nhích. Rồi sau đó cười lạnh: "Ở nhà tập thể ngủ, vậy ngươi trên người mùi thơm là lấy ở đâu?"
"Ngươi ở trong túc xá nuôi nữ nhân."
"A, làm sao sẽ có mùi thơm đâu, Hi Hi cũng không cần nước hoa à?" Vương ca đại não nhanh chóng chuyển động.
Chẳng lẽ là lê chức mộng trên người? Bản thân hôm nay tiếp xúc cô bé trong cũng chỉ có cái này thích chảnh chọe ra hỏa biết dùng nước hoa. Trong lòng âm thầm suy tư đồng thời, Vương ca ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, bậy bạ vừa nói láo: "Đây nhất định là ta bạn cùng phòng làm, chân hắn đặc biệt tối, thường sẽ ở trong túc xá sức nước hoa để che giấu mùi hôi." Hắn cảm thấy mình biên lý do này phi thường tốt, thiên y vô phùng, ngược lại Cố Phán Yên cũng không có Trương Vĩnh Văn phương thức liên lạc, không có cách nào tìm hắn tìm chứng cứ. Nhưng là chờ hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Cố Phán Yên cười như không cười nhìn hắn. Cặp kia xinh đẹp mắt đào trong, mơ hồ còn có một cỗ sát khí.
Hỏng.
Vương ca cả kinh, trong nháy mắt hiểu, bản thân đây là bị gạt.
Meo, liền nói bản thân cùng Lê Trước Mộng tiếp xúc thời gian ngắn như vậy, hơn nữa vẫn luôn có giữ một khoảng cách, làm sao có thể tiềm nhiễm đến trên người nàng mùi thơm.
Bây giờ sau đó ra cắt lượng cũng vô ích, trinh thám Cố Phán Yên đã có thể 100% xác nhận Vương ca buổi trưa hôm nay tuyệt đối không làm cái gì chuyện tốt. Mặc dù trước nói qua nàng sẽ không quản Vương ca giữa trưa làm gì, chỉ cần buổi chiều tiết khóa thứ nhất thấy được hắn là được rồi. Thế nhưng là nói tới nói lui, bất kể thuộc về bất kể, cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm tư,
trong lòng nhưng vẫn là không thoải mái, phi thường không thoải mái. Lúc này, chuông vào học tiếng vang lên, cái này tiết khóa lao sư cũng cầm quyển sách đi vào phòng học. Huyên áo trong phòng học trở nên an tĩnh lại, Vương Ca mặt dày, đi dắt Cố Phán Yên tay. Nhưng Cố Phán Yên không cho hắn dắt, còn trừng mắt liếc hắn một cái. Cái nhìn này ý tứ đại khái chính là nói, đụng Trần Luân Hy sau này cũng đừng đụng ta. Vương Ca gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút, trước mặt bàn mượn giấy cùng bút, viết một hàng chữ về sau, đem tờ giấy chuyển qua Cố Phán Yên trên bàn. Cố Phán Yên còn tưởng rằng người này lại phải giải thích cái gì, kết quả cầm lên tờ giấy nhìn một cái, phía trên này viết chính là, Yên Bảo, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Lại muốn nói chêm chọc cười. Nàng vốn là không nghĩ để ý cái này rác rưởi nam, nhưng là vừa chuyển động ý nghĩ, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì có ý tứ chuyện. Vì vậy đưa tay đưa qua Vương Ca trong tay bút, ở trên tờ giấy hỏi, ta đẹp mắt hay là Trần Luân Hy đẹp mắt? Vương Ca. Hắn đưa qua bút, hỏi, Yên Bảo, ngươi có phải hay không bị đoạt xá rồi? Cố Phán Yên vẽ một dấu hỏi. Ngây thơ như vậy vấn đề, cũng không giống là ngươi có thể hỏi lên. Cố Phán Yên a một tiếng, tùy tiện tìm cái lý do, quá bình thường à, trong sách không phải nói, yêu đương trong người cũng sẽ không tự chủ được trở nên đấu trí sao? Vương Ca. Mèo, trong sách còn nói, yêu đương trong nữ nhân IQ sẽ biến thấp đâu, ngươi nha cái này cũng mau đổi kịp đại thám tử mọ gì ở thì, ta cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Đừng nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Vương Ca suy tư 2 giây, thử dò xét tính trên giấy viết cái đô. Còn chưa bắt đầu viết chữ thứ hai đâu, nhất thời liền cảm nhận được bên người chuyển tới một cỗ cực kỳ sát khí mãnh liệt. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng đem cái đó đô chữ cấp vạch rơi, bút mau cực nhanh viết, ngươi đẹp mắt, nhất định là ngươi đẹp mắt. Trong lòng ta, Tiên Bảo ngươi chính là đệ nhất thế giới đẹp mắt. Thật xin lỗi hi hi, ta đây là vì sống tiếp a, ngươi nên có thể hiểu được ta a. Nhưng để cho Vương Ca không nghĩ tới chính là, loại này dâng mạng đề vẫn chưa xong, Cố Phán Yên ngay sau đó lại trên giấy hỏi, Trần Luân Hy vóc người đẹp hay là vóc người của ta tốt? Cái này Vương Ca ngược lại có thể bằng lương tâm nói thật, nhất định là Yên Bảo vóc người của ngươi tốt. Mặc dù hắn không có khoảng cách gần quan sát cùng cảm thụ qua hi hi vóc người, nhưng là dù sao cũng thường sẽ ôm cái gì, bất kể từ ngoài mặt hay là từ xúc cảm bên trên, Yên Bảo vóc người cũng còn mạnh hơn hi hi bên trên một ít. Hi hi chiều cao đại khái chỉ có 1.65, nhưng là Cố Phán Yên có 1.7. Hơn nữa nàng là rất hoàn mỹ chín đầu thân, thường rèn luyện, eo mảnh khảnh, ngực nở mông cong, còn có đẹp mắt cơ bụng trước, Vương Ca liền chưa thấy qua mấy cái có thể ở vóc người bên trên cùng Yên Bảo cùng so sánh. Nhắc tới, Lê Trúc Mộng vóc người giống như cũng rất tốt. Mèo, ta muốn nàng làm gì? Cơ cơ đầu, đem cái đó đứa điên từ trong óc hất ra. Lúc này, Cố Phán Yên những vấn đề mới lại tới. Trên người ta mùi vị tương đối tốt ngửi một chút, hay là Trần Luân Hy mùi trên người tương đối tốt ngửi một chút? Lần này Vương Ca nghĩ cũng không nghĩ ở trên tờ giấy viết, nhất định là Yên Bảo mùi trên người người càng dễ ngửi hơn một chút ta. Hắn đều chẳng muốn đi hồi ức cùng so sánh, ngược lại không có ý nghĩa, chỉ cần trả lời tuyệt đối đáp án chính xác liền tốt. Hả? Cố Phán Yên khỏe miệng hơi bệnh, trên giấy viết, nói như vậy, ngươi ngửi qua Trần Luân Hy mùi trên người rồi. Hơn nữa đối mùi này rất quen thuộc, bằng không thì cũng không cách nào so sánh, có đúng hay không? Vương Ca. Thấy được những lời này thời điểm, hắn con ngươi đều muốn trợn lồi ra. Tuyệt đối đáp án chính xác, không ngờ lỗi. Meo, bên trên meo. Hắn mặt bi phẫn, cắn răng nghiến lợi trên giấy viết. Người ngươi còn trách được rồi, mong muốn đánh ta không trực tiếp ra tay, còn phải tìm lý do. Đợt, giống như rất nhiều người không biết rõ kết cục cùng phiên ngoại phân biệt ta, quyển sách này kết cục nhất định là viên mãn hậu cung, một điểm này không cần suy nghĩ, mà phiên ngoại vậy, có thể là kết cục sau hậu ký, cũng có thể độc lập với tác phẩm ra cái khác nội dung, nói thí dụ như một cái khác song song trong vũ trụ nam nữ chủ câu chuyện cái gì, nói như vậy nên có thể thông hiểu a. Như vậy mọi người muốn nhìn cái dạng gì phiên ngoại đâu? Chương 190, đánh tơi bời rác rưởi nam, chương 190, đánh tơi bời rác rưởi nam. Trường Xuyên thị, Hàn Sương quyền quán. Đây là một nhà lấy hành giả võ tổng cùng âm làm tên quyền quán, diện tích rộng rãi, trùng tu hoa lệ, thiết thi đầy đủ hết, huấn luyện sư cùng huấn luyện viên đều là tỉnh đội tuyển quốc gia giải ngũ vận động viên, nghe nói bồi dưỡng được nhiều vị trí danh quyền vương, là Trường Xuyên thị rất là nổi danh một nhà quyền quán. Ừm, những thứ này cùng Vương Ca cũng không có quan hệ gì. Hắn tới nơi này, chủ yếu là vì bị đòn. Đúng vậy, bị đòn. Trên lôi đài, xem thời xuống áo khoác, cắn ra gân ghim tóc Cố Phán Yên, Vương Ca vẻ mặt đau khổ nói, Yên Bảo, chờ một hồi có thể hay không nhẹ một chút đánh. Cố Phán Yên ghim một cao đuôi ngựa, liếc Vương Ca một cái, đeo lên găng tay, khỏe miệng hơi vểnh nói, ngươi đem phòng cụ mặc xong, sẽ không rất đau. Từ khỏe miệng nàng độ con không khó coi ra, nàng muốn đánh Vương Ca không phải một ngày hai ngày. Vương Ca thở dài, chấp nhận vậy đội nón an toàn lên, nhỏ giọng nói xong rồi áo, đánh với ngươi một chiếc sau, cũng không chuẩn lại cùng ta cáo kỉnh. Hết cách rồi, ai bảo chân hắn đạp hai đầu thuyền, còn đắp lội dâng mạng để đâu? Tới quyền quán chịu đỡ đánh, dù sao cũng so bị ba đao sáu động, thuyền nhỏ đầu người trôi hướng phương xa mạnh. Hơn nữa như vậy phương thức giải quyết, cũng so cái khác bình thường tình nhân động một chút là dùng mình cái gì mạnh hơn nhiều. Mũ giáp, miếng bảo vệ răng, tay dây băng. Vương Ca võ trang đầy đủ, mang theo găng tay hai tay đánh hai cái, hét lớn một tiếng, tới. Chính là chết cũng phải chết thể diện. Cố Phán Yên cũng chỉ đeo hai quả đấm bộ, khoe miệng hơi bệnh, chậm rãi áp sát. Rốt cuộc có thể thật tốt đánh cái này rác rưởi nam một bữa hiểu hà giận. Vương Ca trước tiên đánh ra, trực tiếp chính là một bên trái đấm móc quất tới. Hắn trọn vẹn tin tưởng Cố Phán Yên chỉ số võ lực, một chút cũng không có giữ sức. Quả nhiên, Cố Phán Yên rất tùy ý liền đưa tay ra chặn một quyền này của hắn, nhấc chân chính là một cước, Vương Ca cũng không có phản ứng kịp, liền bị đạp phải lôi đài bên thường bên trên. Tốt. Dưới đài truyền tới quyền quán huấn luyện viên tiếng ủng hộ, bởi vì hôm nay hạ mưa to nguyên nhân, quyền quán trong không có bao nhiêu người, mấy cái này huấn luyện viên nhàn rỗi không chuyện gì, cứ tới đây xem cuộc vui. Dĩ nhiên, chủ yếu cũng là Cố Phán Yên dáng dấp đẹp mắt, bọn họ ở quyền quán trong đợi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy giống như Cố Phán Yên xinh đẹp như vậy cô bé.
tới. Cố Phán Yên mang theo bao tay tay hướng hắn ngoắc ngoắc, đánh thắng ta, ta không riêng không với ngươi cáo kỉnh, sau này ngươi cùng Trần Ngôn Hy chuyện ta cũng bất kể.
Thật.
Vương Ca ánh mắt sáng lên, đây chính là ngươi nói a, cũng đừng đổi ý. Hắn trong nháy mắt đến rồi động lực, mượn bên thường đàn hồi, cơ múa quả đấm liền chiều Cố Phán Yên vào tới. Đấm học, móc ngang, đấm móc, lặn xuống lắm mình. Hắn gần như đem bản thân lở vờ hai cách đấu kỹ có thể, vốn là lở vờ một, nhưng là bởi vì sáng hôm nay, hắn ở hệ thống cho ra lựa chọn trong lựa chọn Cố Phán Yên, hệ thống cấp tưởng thường là cận chiến kỹ năng cấp bậc 1, còn có một chút tích phân, cho nên cách đấu kỹ có thể đã đến lở vờ 2, phát huy đến cực hạn, vẫn như trước không phải là đối thủ của Cố Phán Yên. Hắn gắng sức vung quyền, thế nhưng là liền Cố Phán Yên và táo cũng không sợ tới. Quá chậm. Cố Phán Yên phê bình một câu, sau đó ở gò má của hắn đi lên một quyền. Vương Ca muốn tránh cũng không tránh thoát, phanh một tiếng, trực tiếp bị làm ngục xuống. Trên thực lực chênh lệch thực tại quá lớn. Đánh thật hay. Thật là lợi hại tiểu nữ a. Dưới đài người xem vì Cố Phán Yên ủng hộ. Dĩ nhiên, cũng có người do bởi nào đó không cách nào nói lời tâm lý, đối Vương Ca chê cười trâm trọng. Có được hay không á anh em, liền chút bản lãnh này sao? Xách, liền nữ nhân cũng đánh không lại, hay là vội vàng xuống đây đi, đừng ném người mất mặt. Nếu như Vương Ca là cái ra mặt bác lại sĩ diện người, nghe những lời này, có thể liền chịu không được kích, trực tiếp dùng tích phân đem cận chiến kỹ năng cấp bậc thăng lên, sau đó đem Cố Phán Yên cấp đánh ngã để chứng minh chính mình. Nhưng rất đáng tiếc, Vương Ca không phải là người như thế. Người này chẳng những không có tức giận, ngược lại còn vui vẻ, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Người tốt à, thật là người tốt à, lại còn có người nhìn tự mình một người bị đòn không đành lòng, mở miệng giúp mình hấp dẫn hỏa lực. Lương dân, đại đại tích lương dân. Đều không cần Vương Ca tố cáo, Cố Phán Yên liền đem quay đầu, nhìn lướt qua vị kia lương dân. Ngay sau đó, nàng chiều Vương Ca khoát khoát tay, tỏ ý để cho hắn đi xuống, sau đó lại đưa tay chỉ hướng cái đó chê cười châm chọc người, lạnh lùng nói, "Ngươi, đi lên." Người nọ vừa nhướng mày, đưa tay chỉ bản thân, "Ta." "Ngươi xác định?" "Đừng nói nhảm, cút nhanh lên đi lên." Cố Phán Yên giọng điệu tương đương ác liệt. Nếu đối phương đối với mình bạn trai không lễ phép như vậy, nàng cũng lười cùng đối phương khách khí. "Được được được, thật là phách lối tiểu cô nương." Người nọ bị Cố Phán Yên nói năng sắc sược cấp giận đến bật cười, hơn nữa bản thân hắn liền có lòng ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện mình, lập tức cũng không nhiều lời, trực tiếp lật người bỏ vào lôi đài. "Tiểu cô nương, cẩn thận một chút, tiểu tử này thế nhưng là đội tuyển quốc gia giải ngũ." Có lòng tốt huấn luyện viên nhắc nhở. Cố Phán Yên không thèm đếm xỉa, mà Vương Ca thời là giúp Cố Phán Yên lau mồ hôi, dặn dò, "Yên bảo à, hạ thủ nhẹ một chút, người ta mặc dù có chút náo tản, nhưng là lớn như vậy cũng không dễ dàng, đừng cho người ta đánh chết." Đội tuyển quốc gia giải ngũ tuyển thủ, nghe giống như rất giỏi người, nhưng là tranh tài loại đồ vật này, có đủ loại quy củ, hạn chế phi thường lớn. Thật bung ra đánh, Vương Ca trong nhà bảo tiêu tùy tiện đơn sách đi ra một cũng không thể so với hắn chênh lệch. Mà Cố Phán Yên đã từng một người nhẹ nhõm đánh ngã nhà hắn hẳn mấy cái bảo tiêu, còn đem bọn họ một đường lôi vào trong cục công an, cho nên cho dù hai người dáng chênh lệch cách xa, nhưng là có như vậy chiến tích ở, Vương Ca tuyệt không lo lắng Cố Phán Yên sẽ đánh bất quá. Huống chi người này mặc dù là đội tuyển quốc gia giải ngũ, nhưng lại chỉ có thể ở nho nhỏ này quyền quán làm huấn luyện viên kiếm sống, có thể thấy được về căn bản liền không có đánh ra qua cái gì thành tích. A, bây giờ tiểu quỷ, thật là từng cái một rất cuồng vọng. Vị này đội tuyển quốc gia giải ngũ tuyển thủ nghe được Vương Ca vậy, đeo lên găng tay, ánh mắt âm u nói. Cố Phán Yên trong mắt không che giấu chút nào lộ ra thần sắc chán ghét, đợi đến vị này tuyển thủ chuẩn bị xong, dọn xong địa bộ sau, nàng trực tiếp đem găng tay hái xuống ném ra. Sau đó xoa xoa thủ đoạn, nhấc chân từ từ áp sát. Nàng không hiểu cái gì quyền anh quý củ, cũng lười tuân thủ cái gì quý củ. Trước cùng Vương Ca đánh thời điểm, mặc dù Vương Ca võ trang đầy đủ, nàng đối Vương Ca bắt cá hai tay hành vi cũng rất tức giận, nhưng đúng là vẫn còn không đành lòng dùng quá sức, đánh không đủ tận hứng. Bây giờ liền không có loại này bàn quan. Đúng. Nam nhân kia hét lớn một tiếng, lui về phía sau hai bước, mượn bên từng đàn hồi, chiều Cố Phán Yên đụng vào. Cố Phán Yên mặt vô biểu tình, mượn đối phương xông lại quán tính, né người chật lóe, kéo một cái, nam nhân kia trực tiếp liền rơi trên mặt đất, đến rồi một chó gầm bùn. Chỉ hiệp thứ nhất, nam nhân liền trực tiếp nằm trên đất. Mặc dù có nam nhân khinh địch thành phần, nhưng cũng như vậy có thể thấy được hai người sức chiến đấu căn bản cũng không ở cùng cấp độ. Chậc chậc, chuyện gì xảy ra à, thế nào mới vừa đối mặt liền bị đánh gục, có được hay không à? Vương Ca lấy đạo của người trả lại cho người, vui cười hớn hở mở miệng giễu cợt. Mẹ. Nam nhân kia mắng một câu, bỏ dậy, lại chiều Cố Phán Yên xuống tới. Nhìn trên lôi đài đánh nhau, Vương Ca thời là hồi tưởng lại Cố Phán Yên ra ra. Hắn ở Cố Phán Yên lão ra ra mắt vị này thợ một hình. Đó là một mặt mũi nhăn nheo, còn lưng eo, vóc người gầy nhỏ, nhưng lại khắp người đều là cầu kết cơ bắp tiểu lão đầu. Vậy tuyệt đối không phải cái gì đơn giản thợ mộc. Nhà ai thợ mộc dạy ra tới hài tử, có thể ở trên lôi đài nhẹ nhõm nghiền ép đội tuyển quốc gia giải ngũ tuyển thủ a. Chương 191 không có sao, 5 phút cũng rất lợi hại, 2-1. Ha. Hi. Uống. Vị này đội tuyển quốc gia giải ngũ tuyển thủ bị Vương Ca giễu cợt đầu góc phát sốt, ngao ngao kêu xuất liên tục mấy quyền, đánh ra vang dội tiếng xé gió. Cái này mấy quyền thế ra sức chìm, nếu như có thể đánh trúng, tất nhiên có thể đối Cố Phán Yên tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng Cố Phán Yên thân pháp phi thường linh hoạt, đừng nói đánh trúng, hắn liền Cố Phán Yên tóc kia cũng không đụng tới một cái. Kết quả một bộ quyền xuống, cho chính hắn đánh thở hổn hộc. Cố Phán Yên mắt lộ ra không thèm, nắm được hắn đã trở nên vô lực thủ đoạn, một cước đá vào nam nhân các ổ, đầu gối phía sau, chỗ, nam nhân không khống chế được quỳ một chân trên đất. Chợt, nàng đè lại nam nhân đầu, đột nhiên nhấc chân, phanh một tiếng, đầu gối hung hăng đánh ở nam nhân trên cằm. Tên này tuyển thủ chỉ kịp từ trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn kêu thảm thiết, ngược lại bị Cố Phán Yên hung hăng đá một cước. Một cước này, nếu không có bên từng ngăn, sợ rằng nam nhân liền trực tiếp bay ra ngoài. Ý thì xem đều đau. Vương Ca ở dưới đài chật chật cảm thán,
quốc tốc tuyển thủ nếu là có một cước này công lực, đã sớm cầm vô địch. Nhưng không thể không nói vị này đội tuyển quốc gia giải ngũ tuyển thủ vẫn có chút trình độ, cho dù gặp đả kích như vậy, hắn vẫn vậy kiên trì nữa, thử đứng lên. Vào giờ khắc này, hắn có thể nhớ tới trước đó ở tranh tài bên trên bị đánh lui dịch trải qua, nhớ tới bản thân từ nhỏ luyện quyền xuân hạ thu đông tới nay gian khổ, nhớ tới cha mẹ của mình, bản thân huấn luyện viên. Ta làm sao sẽ thua người ba? Rốt cuộc, ở một tiếng phảng phất răng đều phải bị cắn nát trầm thấp trong tiếng giống giận dữ, hắn đứng lên. Điều này cũng làm cho Vương Ca có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ người này tiểu vũ trụ bùng nổ rồi? Trong chiến đấu đột phá. Nhưng rất đáng tiếc, hắn mới vừa đứng lên, còn không có dọn xong địa bộ, Cố Phán Yên quả đấm liền xông thẳng mặt của hắn mà tới. Lần nữa đứng lên hắn không dám khinh thường, hoảng hốt nâng lên hai cánh tay ngăn cản. Nhưng hắn không nghĩ tới, đây chỉ là đánh nghi binh. Ầm. Một cái đệm bước đáng nghiêng, kết kết thật thật đá vào hắn không có bất kỳ phòng ngự gò má bên trên. Vương Ca cách gần đó, vô cùng rõ ràng thấy được, vị này tuyển thủ mặt đều bị Cố Phán Yên đá vào mẹo, một ít không biết là nước miếng hay là thứ gì chất lỏng màu trắng từ trong miệng của hắn phun đi ra, rơi xuống nước đến dưới lôi đài. Trong này tựa hồ còn có một chiếc răng. Mà chính hắn đã an tường nhắm hai mắt lại, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Phế vật. Cố Phán Yên lạnh lùng phê bình một câu, lại một cước trực tiếp đem vị này tuyển thủ đạp xuống lôi đài. Sau đó, nàng quét mắt một cái còn lại đang quan chiến huấn luyện viên, mới vừa còn có ai không quản được miệng mình tới. Đi lên, ta giúp ngươi quản giáo quản giáo. Mấy vị huấn luyện viên nhìn lẫn nhau, nuốt một ngụm nước bọt, câm như hến, hoàn toàn không có một người dám nói chuyện. Vừa mới lên đi cái đó ở trong bọn họ cũng coi như có thể là tương đối biết đánh nhau, kết quả bị toàn trình nghiền ép, cọng tóc cũng không đụng tới một cây. Cảm giác coi như bọn họ những người này cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể làm gì được tiểu cô nương này. Thấy đám này huấn luyện viên không ai lên tiếng, Cố Phán Yên lại đem ánh mắt rời về phía Vương Ca, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, con rồi giải quyết, đến, chúng ta tiếp tục. Vương Ca vẻ mặt đau khổ, nhìn một cái nằm trên đất một vị đội tuyển quốc gia giải ngũ thành viên, giận không nên thân, ngươi thế nào như vậy rác rưởi à, còn đội tuyển quốc gia giải ngũ đâu, đánh với ngươi xong, nhà ta khói liền nghỉ ngơi một chút đều không cần, ai. Hắn đang muốn chấp nhận đội nón an toàn lên đài bị đòn, không nghĩ tới vị này tuyển thủ không ngờ gượng chống từ dưới đất ngẩng đầu lên, xem Vương Ca, nghiến răng nghiến lợi, ngươi có cái gì tư cách vũ nhục ta? Bởi vì bị đánh quá thảm, hắn môi nói một chữ còn lớn hơn thở một cái. Nha, còn có thể nói chuyện đâu? Vương Ca vui vẻ tiến tới trước mặt hắn, anh em, ngươi dường nào có thể đánh bại là không nhìn ra, nhưng không biết có nên nói không, ngươi cái này ra rất dày à, rất kháng đánh, ngươi nên sẽ không cũng là bởi vì cái này mới tiến đội tuyển quốc gia à? Vị này tuyển thủ nhìn chằm chằm Vương Ca, cặp mắt đều muốn phun ra hỏa tinh tử, lặp lại, ngươi có cái gì tư cách vũ nhục ta? Đem ngươi đánh ngã người là bạn gái của ta, ta không có tư cách, ai có tư cách? Vương Ca lý lẽ hùng hồn nói. Vị này tuyển thủ kịch liệt hít một hơi, sau đó gắng sức dùng hai tay chống mặt đất, không ngờ từ dưới đất bò dậy. Núp ở nữ nhân sau lưng có gì tài ba? Mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, trong miệng còn chảy máu, nhưng hắn hay là nhìn chằm chằm Vương Ca, gàn từng chữ, ta liền lấy bây giờ loại trạng thái này, ngươi có dám theo hay không ta đánh một trận? Xách, đánh không lại Yên Bảo, chuẩn bị ở trên người ta lấy lại danh dự đúng không? Vương Ca bĩu môi, đang muốn nói gì, lại thấy Cố Phán Yên từ trên lôi đài nhảy xuống, mặt không chút thay đổi nói, lại còn có thể nói tới đi ra lời nói, xem ra hay là đánh nhẹ. Thấy được Cố Phán Yên từ từ áp sát, thân thể của người này hết sức rõ ràng run rẩy một cái. Hắn khẽ cắn răng, không nhìn tới Cố Phán Yên, tiếp tục lớn tiếng chiều Vương Ca kêu, ngươi liền chỉ biết để cho nữ nhân thay ngươi ra mà sao? Cố Phán Yên cau mày, đang muốn trực tiếp ra tay, lại bị Vương Ca ngăn cản. Hắn vui cười hớn hở nói, không có sao, Yên Bảo, ta cùng hắn vui đùa một chút, để cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Biểu hiện bên trên nói như vậy, trong lòng hắn cũng là cảm động hô to, người tốt ta, cái này tinh khiết người thật tốt nha. Hắn đều bị Yên Bảo đánh cho thành như vậy, nhưng là thấy ta lập tức lại phải bị đòn, lại còn kiên trì nhảy ra giúp ta giải vây. Loại này quên mình vì người tinh thần, hắn thật, ta khóc chết. Đừng xính cường, cho dù hắn như vậy, ngươi cũng không nhất định có thể đánh được hắn. Cố Phán Yên cau mày nói với Vương Ca, ta nào có vô dụng như vậy. Vương Ca bất mãn nói một câu, vén tay áo lên chiều Cố Phán Yên biểu diễn bản thân cơ bắp tay trước, ngươi nhìn ta cái này bắp thịt, đánh hắn 10 cũng không có vấn đề gì. Cùng hắn đánh không thể so với đánh với ngươi mạnh hơn sao? Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Cố Phán Yên thấy Vương Ca cứng rắn muốn khoe tài, nàng suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục ngăn trở. Người nọ đã bị nàng đánh sắp không được, còn thừa lại sức chiến đấu sợ rằng liền một nửa cũng không có, Vương Ca coi như đánh không lại, cũng sẽ không bị đánh quá thảm. A, để cho cái này rác rưởi nam ăn chút đau khổ cũng tốt. Đi lên lôi đài, Vương Ca cũng không mang găng tay, chiều nam nhân ngoắc ngoắc bàn tay, làm ra một gây hấn động tác, tới a. Đội tuyển quốc gia giải ngũ tuyển thủ có thể là bởi vì quá đau nói không nên lời, cho nên không có nói gì rác rưởi lời nói, mà là trực tiếp cởi gần chiều Vương Ca phát động tấn công. Vương Ca cũng không sợ, trực tiếp xông lên đi theo hắn chân nam nhân 1v1 đại chiến. Ầm, ầm, ầm. Quả đấm cùng thân thể va chạm thanh âm không ngừng vang lên, Vương Ca cùng hắn liên tục qua cả mấy chiêu về sau, bị hắn nặng nề một quyền đánh lui về phía sau mấy bước. Mặc dù nam nhân công kích đều bị Vương Ca dùng cánh tay cản lại, nhưng hắn cánh tay bởi vì bị nhiều lần đánh trúng, bây giờ có chút mà. Trong lòng hắn buồn bực, nghèo, người này bị đánh cho thành như vậy, thế nào còn có khí lực lớn như vậy? Trước nhìn Yên Bảo đánh thời điểm, nhẹ nhõm như vậy dễ chịu, đơn giản là bóp chết dí, đến bản thân, thế nào liền một cái rơi tàn phế cũng đánh không lại. Ta thừa nhận bạn gái ngươi rất lợi hại. Nam nhân kịch liệt thở hào hẹn, lần nữa dọn xong địa bộ, trầm trọng nói, nhưng là, ngươi, liền cái phế vật cũng không bằng, thật không biết bạn gái ngươi coi trọng ngươi điểm nào. Nếu như Vương Ca là cái tương đối nhạy cảm người, nghe lời này tâm tính nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Tâm tính loạn một cái, như vậy chiến đấu kế tiếp nhất định sẽ bởi vì phát huy không tốt mà bại bắc. Nhưng rất đáng tiếc, Vương Ca không phải.
nàng sẽ thích ta, đương nhiên là bởi vì ta lớn lên đẹp trai a. Tâm tình của hắn chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn cười nhạo chiều đối diện nam nhân thụ cái ngón giữa, ngươi cái xấu xí bức, mãi mãi cũng sẽ không hiểu làm soái ca có bao nhiêu bị nữ sinh hoan nghênh. Ngươi. Nam nhân nhìn chằm chằm Vương ca, hắn vốn là thường bởi vì mình xấu xí mà tự ti, bây giờ nghe Vương ca vậy, trực tiếp phá lớn phòng, hô to một tiếng ngươi muốn chết liền chiều Vương ca vào tới. Vương ca nhìn chằm chằm nam nhân động tác, ở trong lòng hô to, hệ thống, cấp ta đem cách đấu kỹ có thể lên tới cấp 3. Đinh. Ngươi tiêu hao 500 tích phân, cận chiến kỹ năng cấp bậc 1, trước mắt cấp bậc Lv 3. Thăng cấp thành công một khắc kia, nam nhân động tác ở Vương ca trong mắt mắt trần có thể thấy trở nên chậm một ít. Đại lượng cận chiến kiến thức cùng kỹ xảo tràn vào trong đầu, Vương ca một bên tiêu hóa những kiến thức này, một bên lui về phía sau dù người, tránh né nam nhân liên tiếp công kích. Nhưng hắn không có thể tránh đi cuối cùng một quyền, chỉ có thể nâng lên cánh tay ngăn cản. Bị nam nhân đánh lui mấy bước, thân thể của hắn đã đi tới bên cạnh lôi đài. Vương ca vẫy vẫy bị chấn ma cánh tay, cười lạnh một tiếng, bắt đầu phản kích. Ầm, ầm, ầm. Lại là một trận nhục thể va chạm thanh âm, một hồi Vương ca đem nam nhân đánh ngã, một hồi nam nhân đem Vương ca gạt ngã ra đất. Hai người ngang tài ngang sức, đánh bất phân cao thấp, khó bỏ khó phân. Cấp 3 cách đấu kỹ có thể cũng không thể để cho Vương ca chuyển bại thành thắng. Cái này cũng ở đây Vương ca như đã đoán trước, cấp 3 kỹ năng chỉ có thể coi là tinh thông cấp, chỉ tinh thông cận chiến, nhưng không cách nào để cho hắn chiến thắng cấp quốc gia tuyển thủ. Bất quá, đây cũng chính là hắn muốn xem đến tình huống. Ngang tài ngang sức dưới tình huống, muốn phân ra thắng bại, chỉ có thể tiếp tục đi xuống kéo, kéo tới phương nào trước không còn khí lực. Liên kéo, cứng rắn kéo, kéo tới buổi tối quyền anh quán đóng cửa, như vậy cũng không cần lại bị đòn. Vương ca cảm thấy mình đơn giản chính là cái thiên tài. Nhưng rất đáng tiếc, ngày không theo người nguyện, vị này đội tuyển quốc gia tuyển thủ vốn là bị Cố Phán Yên đánh một trận tơi bời, kéo dập nát thân thể cùng Vương ca đối chiến, mong muốn lấy lại danh dự, kết quả lại bị Vương ca một cái miệng pháo đánh vỡ phòng. Hắn đã sắp muốn điên rồi, lại như vậy mang xuống, chứ không còn khí lực nhất định là hắn. Cho nên hiện tại hắn mỗi một lần tấn công cũng sử xuất toàn lực, lực cầu đem Vương ca đánh không đứng nổi. Chỉ cần có thể đánh bại cái này ngứa miệng tiểu tử thúi coi như thắng lợi. Đi chết. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa chiều Vương ca phát khởi thế công. Hắn nguyên bản thực lực sẽ phải mạnh hơn bây giờ Vương ca, tại dạng này đập nồi dìm thuyền thức tấn công phía dưới, Vương ca thật đúng là có chút chống đỡ không được. Meo, tiếp tục như vậy thật đúng là có thể muốn thua. Không được, không thể lật xe. Hắn cắn răng một cái, hệ thống, cấp ta đem cách đấu kỹ có thể lên tới cấp 4. Đinh. Người tiêu hao 5000 tích phân, cận chiến kỹ năng cấp bậc 1, trước mắt đẳng cấp là Lv 4. Còn thừa lại tích phân 2440. Vô số kiến thức cùng kỹ xảo tràn vào trong đầu, Vương ca ánh mắt trở nên bình tĩnh lại. Đối mặt nam nhân lần nữa vung tới quả đấm, nguyên bản một quyền này hắn chỉ có thể mang cánh tay đón đỡ, nhưng hiện tại xem ra, đơn giản là trăm ngàn chỗ hở. Tùy ý nâng lên tay trái, lấy một tài tình góc độ đem một quyền này đánh tan, ngay sau đó tiến lên trước một bước, cánh tay phải tủi trỏ đột nhiên đụng vào nam nhân lồng ngực. Nam nhân bị đánh liên tục lui về phía sau mấy bước, nhưng Vương ca thế công còn không có kết thúc, hắn lần nữa thiết thân, thừa dịp nam nhân không môn mở toàn ra không cách nào phòng thủ, hướng về phía lồng ngực chính là phanh 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 xuất liên tục mấy quyền. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ hắn còn có thể cùng có cấp 4 cách đấu kỹ có thể Vương ca đọ sức một phen. Nhưng rất đáng tiếc, hắn bây giờ đã là nhỏ hết đà, đối mặt không nói võ đức tại chỗ hoặc Vương ca, chỉ có bị đoạn phần. 1-3. Cái cuối cùng đẹp trai thần long bãi vĩ, hoàn mỹ chào cảm ơn. Nam nhân bị đá bay đến bên tường bên trên, lại bị bên tường bắn trở về, nằm sát xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hừ hừ, cùng ta đấu, thật là không biết ta trưởng xuyên Lý Thanh Duy danh. Vương ca tao bao dùng ngón tay cái lau lỗ mũi, nhìn về phía dưới đài Cố Phán Yên, hỏi, Yên bảo, ta có đẹp trai hay không? Xoái, thực tại quá đẹp rồi. Cố Phán Yên cười như không cười hỏi hắn vỗ tay, chợt leo lên lôi đài, một cước đem một vị hoàn toàn té xịu tuyển thủ nhà nghề đá xuống dưới. Dấu rất tốt ta, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này đâu. Nếu không phải hôm nay có người gây hấn, ngươi còn muốn lừa gạt ta bao lâu? Cố Phán Yên tự nhiên không nghĩ tới Vương ca là cái treo so, có hệ thống tương trợ, cho nên đối với Vương ca đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, đó chính là chỉ có một giải thích, đó chính là hàng này trước yếu ớt đáng thương bất lực cũng con mẹ nó là giả vờ, là ở dấu rốt. Cái này, ngươi đây cũng không có hỏi qua a. Vương ca gãi đầu một cái, theo suy đoán của nàng hồi đáp. A. Cố Phán Yên cười lạnh một tiếng, lần nữa chói lại chói tóc, lại chiều Vương ca ngoắc ngoắc ngón tay, đến, để cho ta kiến thức tất cả của ngươi thực lực. A cái này. Vương ca thấy tình thế không ổn, lập tức đưa tay che ngực, vẻ mặt nhăn nhó, phảng phất ở chịu được thống khổ cực lớn. Ai ra, Yên bảo, mới vừa dùng sức quá độ, nguyên khí thương nặng, hôm nay có thể không đánh được. Ai ra, thật là đau, có thể không chỉ hôm nay ghê gớm, ta giống như bị đánh gãy xương, phải đi làm giải phẫu, thương cân động cốt 100 ngày, phải đàng hoàng bảo dưỡng mới được. Cố Phán Yên. Tốt. Nàng dựa bên thừng, hai tay ôm ngực, làm như không thèm để ý nói, ngươi không đánh với ta, vậy ta đi ngay tìm Trần Luân Hy đánh, vừa đúng ta đem nàng cũng đánh gãy xương, để cho nàng cùng đi với ngươi bảo dưỡng, để cho các ngươi có nạn cùng chịu, thế nào? Vương ca, ngươi đừng ép ta a. Hắn cắn răng, hô to một tiếng, ta cho ngươi biết, đem ta ép quá, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Tới a. Cố Phán Yên khỏe miệng hơi bệnh, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, vẫn là câu nói kia, đánh thắng ta, sau này ta cũng không quản ngươi cùng Trần Luân Hy chuyện. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Vương ca ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng, trên mặt cũng là dọn xong địa bộ, hô to, đây là ngươi bức ta. Chợt ngao ngao kêu xông tới. Sau đó, hắn liền bị Cố Phán Yên một cước đạp phải trên đất. Liền cái này. Cố Phán Yên chê cười. Ta đây là để ngươi một cái. Vương ca che ngực, nhai răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy. Meo, Tiên Bảo lần này không có nương tay, thật là đau. Đáng ghét ta, thật sự cho rằng ta cấp 4 cách đấu kỹ có thể là ăn chay sao ba.
ta phải nghiêm túc. Hắn hô to một tiếng, lại một lần nữa ngao ngao kêu xuống tới. Trọng trấn nam nhân hùng phòng, ngay hôm nay. 5 phút sau, Vương Ca nằm trên đất, cảm thụ toàn thân trên dưới rã rời bình thường đau đớn, mặt không còn lưu luyến cõi đời. Vì sao? Vì sao? Vì sao ta học cũng đánh không thắng a? Vì sao a bà? Cố Phán Yên đi tới trước mặt hắn, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái hắn mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, không sao, 5 phút cũng rất lợi hại. Vương Ca vốn đánh có thể đánh không lại, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không thể nhận thua nguyên tắc, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Phán Yên, tiên bảo, thế nào? Đạp ta. Cố Phán Yên, ba.